Chương 143. Tâm tặc sao có thể địch? 2. Chương 143. Tâm tặc sao có thể địch? Trùng, đã là cuối thu. Vạn vật hữu quạng, một trận gió thu đã qua, trên đường lá rụng rồn rập nổi lên. Ngoại trừ một ít tùng bách xanh biếc, cũng chỉ có lúa mạch trên đồng ruộng vẫn là xanh. Lao nông trên đồng luôn có chút kinh hồn táng đảm, trước và sau trung thu mưa không nhỏ, ở Hoàng Hà hành còn hình thành một cái bánh thu nhỏ. Nhưng đến tháng 9, mưa tuyết lại không thấy thế nào. Trong phủ Khai Phong, cũng chỉ có mấy ngày trước rơi một trận tuyết nhỏ, rơi xuống đất liền không thấy bóng dáng. Nếu mùa đông năm nay vẫn không có tuyết rơi, sang năm thu hoạch thành tựu không còn hy vọng. Mà khi đó, kho thường bình phủ Khai Phong cũng khó có thể chống đỡ hơn 10 vạn lưu dân như hiện giờ. Nhưng những ngày tháng tươi sáng lại là thời tiết tốt để xuất hành. Cuối thu không khí mát mẻ, trời quang mây tạnh, màn trời màu lam trong suốt như trong suốt. Thẩm Quát cưỡi trên lưng ngựa, phía sau có hơn 100 người đi theo. Một chi đội ngũ nhân số đông đảo này xuất hiện ở trên quan đạo, một đường hướng bắc đi nhanh. Người đi đường trông thấy Tinh Kỳ giơ ở trước đội ngũ, đều tránh không kịp. Thẩm Quát đang lúc đắc chí vừa lòng. Ngày hôm trước hắn thành công lấy ra chứng cứ từ trong đống giấy lộn của Su Mật Viện, chứng minh đất đai mà người Liêu yêu cầu, trước đây thuộc về Đại Tống. Sau khi trình lên ngự lãm, Thiên Tử vui mừng quá đỗi, hiện tại liền sai hắn phụng chỉ đi Liêu quốc, thiết kiến Liêu chủ gia luật hồng cơ, đem việc này nói rõ ràng. Gần đông, đi Liêu quốc đàm phán là một việc khổ sai. Liêu quốc mặc dù phân ra làm Nam Kinh, Liêu Dương phủ, Tây Kinh Đại Đồng phủ, Trung Kinh Đại Định phủ, Lâm Hoàng phủ và Nam Kinh phủ, nhưng năm kinh thành này cũng không phải như bốn kinh thành của Đại Tống, là tồn tại theo hình thức thủ đô, mà chỉ có thể coi là thành thị trung tâm của khu vực, cũng chính là trung tâm ngũ kinh đạo, nói là thủ phủ thì thỏa đáng hơn một chút. Các đời Liêu chủ đều duy trì thói quen của dân tộc du mục, mang theo cung vệ được xưng là Hoát Lô Đoá, cùng với văn võ bá quan, ở trong nước phân ra bốn mùa tranh giành thủy thảo mà sống. Ngoại trừ đăng cơ, sắc phong các loại đại điển ra, rất ít tiến vào mấy tòa kinh thành này. Hành vi du mục như Liêu chủ cũng không thể xem như hoang vu chính sự. Đây là tập tục của bọn họ, cũng là thủ đoạn tất yếu chấn nhiếp và lôi kéo dị tộc bốn phương. Hành dinh bốn mùa đi tuần của Liêu chủ đại khái đều có địa điểm cố định, gọi là Niết Bát, đây mới là kinh thành của Liêu quốc. Mùa xuân ở sông Áp Tử, mùa hè ở núi Thổ Nhi, mùa thu ở Phục Hổ Lâm, mà đông lại bắt thì ở Quảng Bình Điện đạp lên băng tuyết trên thảo nguyên. Người Tống rất khó quen với nơi cao lạnh như vậy, nhưng trong lòng Thẩm Quát nóng như lửa đốt, lại chờ không nổi muốn gặp Thiên Tử Liêu quốc. Còn bao lâu nữa thì đến huyện thành Bạch Mã? Thẩm Quát gọi người hầu tới hỏi. Về trường học, phía trước chính là. Thẩm Quát meo mắt lại, hắn hơi cẩn thị, chỗ xa hơn một chút chính là một mảnh mơ hồ. Bất quá hắn cũng có biện pháp giải quyết, từ trong lòng lấy ra một cái kính tròn thủy tinh hơi lom ở giữa, quanh thân nạm bạc, đây là vật Thiên Tử ban thưởng. Lấy ban thưởng công lao thanh tra đồ cũ dâng lên toàn bộ Hy Hà Lộ đồ út ở trước mắt trái. Lập tức, một tòa thành trì ở đường chân trời liền xuất hiện ở khung kính. Từ kinh thành đi Liêu quốc, hoặc từ Liêu quốc đi tới kinh thành, chỉ cần không phải là mùa đông Hoàng Hà đóng băng, sứ giả hai nước thông thường đi cầu nổi Mạch Châu. Nhưng hiện tại huyện Bạch Mã cũng có cầu nổi, không cần đi đường vòng nữa, đoàn người đều cưỡi ngựa, khoảng cách 7-8 dặm rất nhanh đã đi hết. Vào Bạch Mã huyện thành, nghỉ ngơi ngay tại dịch quán. Thần Quát là sứ giả thân mang hoàng mệnh, không tiện tùy ý rời khỏi dịch quán. Hắn vốn tưởng rằng Hàn Cương đã coi như là người có địa vị cao sẽ tự trọng thân phận, nhiều nhất phái một người đến tiễn đưa hành lễ. Không nghĩ tới vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu, Hàn Cương lại lấy thân phận cố nhân tự mình tới thăm, đến dịch quán gặp mặt Thẩm Quát. Thẩm Quát kinh hỉ đi ra cửa nên đón, chỉ thấy Hàn Cương đứng trước cửa hành lễ, "Tồn Trung Minh, đã lâu không gặp, từ trước đến nay đều tốt chứ?" Thẩm Quát vội vàng đáp lễ, luôn luôn thăm hỏi lâu ngày, mong rằng Ngọc Côn không trách. Ngồi xuống Hàn Huyên vài câu trước, Hàn Cương liền khen, "Tài năng của Tồn Trung Minh cao hơn tiểu đệ nhiều. Trước đó Trung Minh hiến bản đồ địa lý đường Hy Hà Sơn Hà, tiểu đệ xem xong, liền cảm thấy không bằng. Hôm qua lại nghe Thiên Tử chiếu Trung huynh lục soát cốt tiêu khu mật viện, tiểu đệ đã biết, Tồn Trung huynh nhất định có thu hoạch." Thấy Hàn Cương không hề khúc mắc mà đắc ý nói ra cử chỉ của mình, Thẩm Quát liền một mạch khiêm tốn nói, không đảm đương nổi Ngọc Côn tán thưởng. Dư đồ xa bàn là do Ngọc Côn khởi xướng trước, Ngô huynh chẳng qua là bắt trước bữa mà thôi. Về phần lục soát được thư địa phương nghị cương của hai nước năm xưa, đó là nguyên nhân Thiên Tử Thánh Đức che chở, không phải là năng lực của Ngô huynh. Tồn Trung huynh quá khiêm tốn. Lấy tài năng của huynh, khiến cho Liêu một lần, sông núi địa lý khiết đan kia, tất cả đều nằm trong lòng. Hàn Cương nhìn ra được, Thẩm Quát bây giờ đang cao hứng. Vương An Thạch đã từng đến Liêu quốc, Phú Bật đã từng đến Liêu quốc, có thể làm sứ thần, cho dù không phải hạ chính đán, sứ giả chính thức của hạ sinh thần, đi thăm Liêu quốc, tiền đồ sau này có thể nói là một mảnh sáng sủa. Thần Quát hiện tại tự nhiên lòng tràn đầy nhiệt hỏa, muốn ở trước mặt Thiên Tử Liêu quốc tranh ra ai là người nào không phải, bác bỏ yêu cầu vô lý của người Liêu, không nhục sứ mệnh, khải hoàn trở về triều. Nhưng Hàn Cương đã từ chỗ Vương Ngao hiểu được tâm ý thật sự của Thiên Tử, không ngờ đã chuẩn bị khuất phục kể từ đó, Thần Quát biểu hiện tốt ở trước mặt Liêu chủ cũng là vô dụng. Người khiết đan có thể dùng đạo lý thuyết phục, nhưng đó là dưới tình huống quân thần Đại Tống kiên trì lập trường. Chuyện xưa giữa sói và dê con, Hàn Cương đã nghe qua 3 tuổi. Hàn Cương chưa từng cho rằng dưới tình huống một bên chủ quân đã khuất phục, sứ thần là đại biểu còn có thể thông qua đàm phán để giải quyết tranh chấp. Bản thân đã viết 2 chữ yếu đuối cho đối thủ xem, vậy đừng hy vọng có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong đàm phán. Kỳ thực lần này, bên khiết đan chẳng qua là ôm thái độ đe dọa, chỉ là muốn thuận tay hưởng chút tiện nghi mà thôi. Nhưng ai biết Triệu Tuân lại coi là thật, cho rằng khiết đan thật sự muốn xuôi nam xâm công, lại mơ hồ muốn đem đất đai giao cho người Liêu. Trong đó mấy vị nguyên lão trọng thần quả nhiên là lập đại công. Tống Liêu giao phong 81 trận, chỉ có một trận chiến đã thắng. Có người ăn nói lung tung như vậy sao? Hàn Cương đô muốn gặp một lần, khi Trương Phương Bình ở trước mặt Thiên Tử nói đến tột cùng là sắc mặt như thế nào, mà Thẩm Quắt thì tự mình lôi kéo Hàn Cương nói tới cử chỉ đắc ý của hắn, Ngô huynh ở Su Mật Viện dùng 7 ngày thời gian, tìm được công hàm của Khiết Đan Tây Kinh đạo sóc, ứng, Úy Tam Châu gửi tới, trong công hàm có thể đạt tới, đều là lấy trường thành cổ làm danh giới, cách nơi tranh giành hiện nay có 30 dặm. Sóc, ứng, Ba châu của Liêu quốc đối ứng với Hà Đông của Đại Tống, cho tới nay đều lấy Trường Thành cổ làm ranh giới. Nhưng biên giới này, thật ra cũng không có lập cột mốc biên giới, không có quốc thư chính thức xác định, chỉ là khi công văn qua lại giữa hai nước có đề cập mà thôi. Quân đội hai nước thủ biên, bình thường đều duy trì khoảng cách nhất định, khu vực trung gian trống không hề chiếm lĩnh. Ngẫu nhiên, quân đội trấn thủ biên cương cũng sẽ dựng lên tuần phô ở khu vực trống, nhưng đều không ngoại lệ đều sẽ bị đối phương cường ngạnh xử lý, hoặc là trực tiếp phát binh dỡ bỏ, hoặc là thông qua châu quận tương ứng phát văn để cho chính mình dỡ đi. Tình huống như vậy, hai nước kỳ thật đều có, nhưng một chút ma sát biên giới đều sẽ ở dưới hào quang của Trừ Huyền Chi Minh hóa giải qua. Hình thức trung đụng biên giới như vậy, cho tới nay đều trở thành lệ cũ. Hàn Cương ở hậu thế nghe nói qua tình huống đả thảo cốc, sau Trừ Huyền Chi Minh, thật ra rất ít gặp. Mà Tiêu Hy hôm nay mạnh mẽ lấy danh giới, cũng chính là phân cách hai nhánh sông Hoàng Hà và sông Tang Kiền làm danh giới, chính là phá vỡ lệ cũ đã ước định thành. Nhưng Tiêu Hy chẳng qua là ăn nói lung tung mà thôi, hắn đối với địa lý địa phương cũng không có thêm chút hiểu biết liền đến yêu cầu thổ địa, rõ ràng chính là cái cớ tùy tiện tìm đến. Ngay từ đầu Tiêu Hy đã nói, lấy đất trên phân thủy lĩnh làm danh giới, nhưng một đoạn phân thủy lĩnh của Trường Liên thành lại không có đất. Thẩm Quát nói xong liền cười ha hả, cười xong lại nói tiếp, nếu Ngô huynh đoán không sai, Tiêu Hy tất nhiên là khen miệng biển trước mặt Liêu chủ, bây giờ đâm lao phải theo lao, cho nên mới không chịu giàn xếp. Chỉ cần có thể phân trần rõ ràng trước mặt Liêu chủ, khiến cho nó biết rõ hợp lý, tất nhiên sẽ không có nghị luận của hắn. Có lẽ là như vậy. Hàn Cương gật đầu, phụ họa theo Thẩm Quát. Trong lòng lại cười lạnh, cái gì gọi là sơ bất gian thân? Gia luật Hồng Cơ là tin thần tử của hắn, hay là tin người Tống? Ai, Hàn Cương âm thầm than thở. Kỳ thật bản thân hắn vẫn rất mềm yếu, nếu không mặc kệ quân thần khiết đang nghĩ như thế nào, bản thân cứng rắn vấn đề gì cũng sẽ không có. Thổ địa há có thể dễ dàng hứa hẹn, kết quả đàm phán cuối cùng nếu thật sự cắt đất, Sĩ Lâm khẳng định sẽ lật trời. Ngay cả người Hung Nô cũng biết đất đai quý giá. Mạo Đốn là hùng chủ vây Hán cao tổ Lưu Bang ở Bạch Đăng, kế sách hòa thân thời Hán, chính là y đánh hạ được. Người Đông Hồ muốn bảo mã, muốn nữ nhân, Mạo Đốn chỉ có một mình, nhưng đợi đến khi người Đông Hồ lại tới đòi đất đai, y lại lập tức cử binh, xuất lĩnh bộ chúng tiêu diệt Đông Hồ, khiến Hung Nô sừng bá thảo nguyên. Nếu Thẩm Quát đủ thông minh, liền dứt khoát cho thêm một khoản tiền cống nạp vào, cho dù 10 vạn, 5 vạn, chắc hẳn người khiết đan đều sẽ đồng ý, dù sao có Hung Nô khả hãn Mạo Đốn làm tấm gương, có phú bật làm tiền lệ, hắn coi như hứa hẹn một chút tiền cống nạp, sau đó ở trong Sĩ Lâm còn có thể bảo trì một chút thanh danh. Nhưng Thẩm Quát cũng chỉ truyền đạt ý kiến của Thiên Tử Đại Tống, không phải là sứ thần chủ trì đàm phán toàn quyền. Người thật sự phụ trách đàm phán ở biên giới Hà Đông là Hàn Trận, Lữ Đại Trung, Lưu Thẩm. Bọn họ có thể đứng vững hai mặt của người khiết đan và Triệu Trinh hay không, đó đều là ẩn số. Chỉ là Hàn Cương cảm thấy, chính Thẩm Quát cũng không có ý thức được điểm này, lầm tưởng Thiên Tử sẽ ủng hộ hắn, cho nên mới có thái độ khí tráng sân hạ. Nếu biết tâm ý thật sự của Triệu Cát, sợ là hiện tại liền cười không nổi đối với Thẩm Quát mà nói, có thể giúp đỡ giải quyết trận nguy cơ này, mặc dù chỉ tồn tại ở trong lòng Thiên Tử, tất nhiên có thể bởi vậy mà được Thiên Tử ưu ái, tiếp theo được trọng dụng. Hàn Cương nghĩ, vẫn là không nói thêm nữa. Giao tình của hắn cùng Thẩm Quát không đến một bước kia, nếu là giao thiện luôn thâm, sau đó Thẩm Quát cũng sẽ không giữ bí mật cho hắn. Để cho Thẩm Quát tiếp tục duy trì ảo tưởng, nói không chừng thật có thể như hắn mong muốn. Chương 144. Tâm tặc làm sao có thể địch? Chương 144. Tâm tặc làm sao có thể địch? Hạ. Thẩm Quát vừa đi khiết đan, không có 3-4 tháng không về được, mà Hà Đông bên kia vẫn tiếp tục đàm phán. Triệu Trinh trưng cầu ý kiến của các nguyên lao trọng thần, nhưng ngoại trừ Tăng Công Lượng ủng hộ Tân Pháp có một lời nói, nói nếu như sau khi khai chiến, làm sao chống cự khiết đan xâm lấn, Hàn Kỳ, Phú Bật, Văn Nạn Bác, Trương Phương Bình đều đem tư vấn của Thiên Tử trở thành cơ hội công kích Tân Pháp. Mấy lao hổ ly không có một hai nói rõ muốn bỏ đất, nhưng trong lời ngoại đều nói binh khí khiết đan khỏe mạnh, hiện giờ Hà Bắc đói khổ trương ngôi, nếu binh liên tục chưa giải, vật lực gập đền, tức canh vàng không giữ. Mà Vương An Thạch vẫn liều mạng vì Triệu Tuân mà lấy hết can đảm, nói khiết đan chia năm xẻ bảy chi quốc, há có thể quy mô lớn cho là ta hại? Chỉ là hắn, Phương Vị muốn hành động, cho nên phải bảo vệ Hòa Nhĩ. Hàn Cương từ trong thư của Vương Tuyền Cơ nghe nói nhạc phụ của hắn vẫn không chịu buông tha, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Sự sợ hãi của Thiên Tử đối với khiết đan gần như đã cố chấp, nếu Vương An Thạch có thể thuyết phục ông ta thì đã sớm thuyết phục rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay? Mà mấy vị có thể cho Thiên Tử thêm can đảm kia, lại đều là biết rõ giả bộ hồ đồ, bản lĩnh phá hoại càng lớn hơn một chút. Nghĩ đến việc này mà phiền lòng, Hàn Cương cũng chỉ tập trung vào công việc của mình. Cho dù chỉ cách kinh thành hơn 100 dặm, nhưng Hàn Cương ở Bạch Mã một năm, số lần vào kinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi làm chi huyện, đó là chiếu theo quy củ, Quan Châu huyện không được vọng ra khỏi nơi quản lý. Nhưng sau khi đến làm phủ giới đề điểm, vẫn là không có thời gian vào kinh thành nhiều hơn. Vì nhiệm vụ an trí lưu dân, hắn ở khai phong phủ các huyện chạy tới chạy lui. Hơn 20 huyện, Hàn Cương đều đi khắp, nhiều tới 8 phần hương trấn, hắn cũng ít nhất từng đi một lần. Một tháng nhiều nhất cũng chỉ ở cuối tháng lúc vào kinh gặp mặt thánh một chuyến, báo cáo công tác một phen. Có thể thuận lợi thu xếp mấy chục vạn lưu dân, đồng thời không cho bọn họ nhiễu loạn trật tự địa phương, quyết không phải ngồi trong nha môn phân phó một chút là có thể thoải mái giải quyết. Có lẽ có người có bản lĩnh đó, nhưng biện pháp của Hàn Cương chính là đi nhiều nhìn nhiều ở kinh thành, bao nhiêu con mắt ở chỗ âm u nhìn chằm chằm, một chút nhiễu loạn nhỏ có thể phóng đại gấp 10-20 lần. Hắn cũng không có uy tín như Phú Bật ở Thanh Châu, quyền uy nói ra không rời chỉ ở trong lưu dân doanh. Truyền đạt mệnh lệnh đi xuống phía dưới, các huyện có thể tuân theo một nửa đã rất khó lường, rất nhiều lúc hắn đều chỉ có thể tự mình làm, nhìn chằm chằm. Tuy nhiên theo lưu dân dần dần đi về phía bắc, Hàn Cương bây giờ cần đặt ở lưu dân tinh lực càng ngày càng ít. Cuối tháng 9, hắn di chuyển các huyện phủ Văn Kinh, lệnh bọn họ một lần nữa phổ tra nhân số lưu dân ở kinh thành. Vài ngày sau, Vương Bảng các đem hồi báo các huyện tập hợp, đưa đến bên tay hắn. Lưu dân Hà Bắc nhiều nhất đã từng đạt tới 56 vạn, hiện giờ chỉ còn 65,416 người, trên cơ bản đều là ở quê nhà đã không có đất này, không có ruộng đất, không cần vội vã về quê gieo hạt. Trong đó vẫn là huyện Bạch Mã nhiều nhất, có hơn 32,000 người, dưới đó phân biệt là hai huyện Vi Thành, Lam Thành, lưu dân ba huyện cũ của Hoạt Châu chiếm tổng số trên 8 phần. Mà các huyện còn lại, lưu dân nhân số vượt qua ngàn người, chỉ có 6 huyện, còn lại đều là 300-500, không đủ để gây họa. Cuối tháng 9, Hàn Cương mang theo tin tức tốt này, lại một lần nữa tiến vào Đông Kinh Thành. Thượng điện tấu đúng, khi Hàn Cương nôn và lưu dân dần lui, lưu dân kinh phủ chỉ còn hơn 6,000 người, Triệu Tuân cũng đại hỉ, liên tục khen Hàn Cương công trung thể quốc. Chỉ là một phen tấu đúng, tất cả đều xoay quanh vấn đề lưu dân, Triệu Tuân cũng không hỏi Hàn Cương về người khiết đan. Hàn Cương cũng hiểu được, là hai lần trước hắn tấu đúng, để lại ấn tượng cho phái cường ngạnh của thiên tử, cho nên mới không bị hỏi. Nhưng Hàn Cương cũng không có tâm tư so đo, cho dù hắn tận tình khuyên bảo, trong lòng thiên tử cũng chưa chắc có thể tốt, dứt khoát không để cập tới. Ra khỏi sùng chính điện, Hàn Cương liền đi tới, chỉ là lúc đi ngang qua trước cửa trung thư môn, một thanh âm quen thuộc ở sau lưng kêu lên, "Ngọc Côn." Hàn Cương quay đầu lại, đúng là Trương Hàm đã lâu không gặp. Hóa ra là Tử Hậu Minh, đã lâu không gặp. Trương Hàm sải bước đi tới, Hàn Cương vội vàng hành lễ, trên mặt tươi cười, so với ngày hôm trước nhìn thấy Thẩm Quát chân thành hơn nhiều lắm. Trương Hàm ở kinh hồ mấy năm, đem mấy châu hậu thế của tương nam, tương tây toàn bộ cải thổ quy lưu, thiết quận lập huyện, một bên chiêu mộ người Hán đồn điền, một bên dụ dỗ sơn man xuất sơn định cư. Hộ khẩu tổng cộng tăng lên gần 10 vạn, khiến cho triều đình đối với kinh hồ nam lộ khống chế rất là tăng cường. Mà biểu huynh Lý Tín của Hàn Cương dưới trướng Trương Hàm cũng tỏa sáng rực rỡ, thuật ném mâu của đích truyền lý ra danh chấn, hiện giờ đã là binh mã đô giám trấn thủ kinh hồ nam lộ. Bởi vì quan hệ với Lý Tín, đồng minh chính trị giữa Hàn Cương và Trương Hàm càng thêm chặt chẽ, thư từ lui tới vẫn luôn rất thân thiết. Trương Hàm dặn dò bạn bên cạnh một tiếng, bảo hắn đi trung thư xin nghỉ, rồi cùng Hàn Cương ra khỏi hoàng thành, đến bên cầu châu, Chu gia viên tìm một sương phòng yên tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Chờ tiểu nhị dâng trà dâng đồ ăn lên, Trương Hàm vừa rót rượu cho Hàn Cương vừa trách cứ, tháng trước ngu huynh trở về kinh sư, muốn đi bái phỏng, ngươi lại ở huyện Bạch Mã bên kia vội vàng. Cuối tháng trước nghe nói ngươi hồi kinh vào yết giá, ngu huynh đã đặt tiệc rượu ở phần lâu, nhưng đợi trái đợi phải, không thấy Ngọc Côn người tới cửa. Không khỏi quá xa lạ. Tử Hậu huynh chớ trách. Hàn Cương liên liên chắp tay xin lỗi, tiểu đệ là thấy Tử Hậu huynh lúc ấy đang thẩm vấn vụ án dịch vụ thành phố, ngự sử mỗi ngày đều nhìn chằm chằm, không dám tới cửa quấy rầy. Ở bên ngoài sai người thông truyền một câu, ngu huynh còn có thể đi ra. Chẳng lẽ thiên tử sẽ cho rằng Ngọc Côn ngươi tới giúp Tằng Tử Tuyên quan nói hay sao? Cũng không thể để lại nhân khẩu. Hàn Cương giải thích một câu, lại cười nói, là lỗi của tiểu đệ, tạm thời tự phạt ba chén, mong Tử Hậu huynh thứ lỗi. Khi hạn hán lan đến Trung Nguyên, triều đình thiên tử vì thế mà lo lắng hết lòng, nhưng vụ án dịch vụ ở thành phố lại không hề đình chỉ. Chỉ có điều trọng tâm của vụ án dần dần chuyển tới chuyện Tăng Bố có khi quân hay không. Vào tháng 8, Trương Hàm vừa từ kinh hồ trở về, đã được thiên tử bổ nhiệm làm chủ thẩm của việc trái pháp luật ở thành Dịch Ti, cũng để cho ý đến tận gốc nghiên cứu Tăng Bố, Lữ Huệ Khanh là người phương nào nói thật. Quan hệ giữa Trương Hàm và Lã Huệ Khanh không ác, năm đó người tiến cử hắn đến trước mặt Vương An Thạch, chỉ có một mình Lã Huệ Khanh. Lúc Trương Hàm còn trẻ đã phạm không ít chuyện, đạo đức thanh danh không được tốt lắm. Khi có người tiến cử Trương Hàm, Vương An Thạch vốn không muốn gặp ý, là Lữ Huệ Khanh nói giúp một câu, để Vương An Thạch tiếp kiến Trương Hàm. Sau khi gặp mặt, Trương Hàm mới có thể dễ dàng đả động Vương An Thạch, cứ thế trở thành thành viên trung tâm của đảng mới. Mà giao tình giữa Trương Hàm và Tăng Bố cũng không tốt lắm, mặt ngoài hòa khí mà thôi. Cho nên dưới chủ thẩm của Trương Hàm, Tăng Bố bị giáng chức đi giang tây nhiều châu. Mà vì bình phục sĩ Lâm dị luận, Lữ Gia Vấn Thành nguồn gốc thai họa cũng được mời ra khỏi kinh thành, đi Thường Châu đảm nhiệm chi châu. Trương Hàm vốn cũng nói đùa, Hàn Cương muốn tự phạt, hắn cũng uống ba chén. Buông chén, hắn nghiêm mặt nói, còn phải đa tạ Ngọc Côn, năm nay sai một đám lưu dân tới đồn điền kinh hồ, giúp ngu huynh đại ân. Hàn Cương lắc đầu, lúc ấy nguyện ý đi kinh hồ cũng chỉ có hơn 2,000 người mà thôi, Tử Hậu huynh chính là hạt cát trong sa mạc, không đáng nhắc tới. Hắn nói tới đây, đột nhiên trong lòng linh quang chợt lóe, trái lại hỏi, Tử Hậu huynh, ngươi không phải là theo dõi mấy vạn lưu dân còn lại chứ? Trương Hàm cười ha ha, ta cũng nguyện vậy, không dám ghé thai. Hàn Cương thì thở dài, khi Hà Lộ cũng thiếu người a. Về việc xử trí mấy vạn lưu dân còn lại như thế nào, Hàn Cương có ý nghĩ của mình. Đều là lưu dân không có đất đai trói buộc, lấy làm phong phú biên cương là tốt nhất. Vốn định đợi thêm một chút, đợi đến tháng 11 là có thể xác định lưu dân còn lại không có ý định trở về quê hương, khi đó lại chiêu mộ, hẳn là có thể thuận lợi một chút. Trương Hàm nheo mắt lại, nghe nói mùa thu ở Kính Hà mưa to thành hay, không biết có đáng ngại hay không. Hàn Cương nói, Tử Hậu huynh, ngươi tháng nào cũng đến trung thư, sao lại không biết? Chỉ là Kính Hà bị lụt, không phải vị hà, cách một danh giới, người gặp tai họa phần nhiều là người phản, bên Củng Châu thu hoạch rất lớn. Vào tháng 8, Kính Hà đã phát ra một trận lũ lụt, quy mô không nhỏ, từ trong nhà gửi thư về, còn có tin tức từ triều đình truyền ra, đều nói đã nháo đến mức triều đình cứu tế. Lấy cựu cổ vị trại, cũng chính là Củng Châu ở trung tâm Lũng Tây thành hiện tại, nằm ở ven vị thủy. Cách một lớp nước lũ Kính Hà của Kính Sơn, không hề liên quan đến Củng Châu, đông lương xong bội thu. Mặt khác người Hán ở Củ Châu thật ra cũng không có gặp tai họa gì, cho là lúa mì cũng đã thu, lúa mì mới chưa trồng, mà ruộng đông cũng thu hoạch, chỉ là hủy chút ruộng rau cải trắng, rau hẹ, mọi người trước đó đều trốn đến trong trại bảo phụ cận. Nhưng người thổ phiên liền tổn thất thảm trọng. Người Tống ở khu vực chăn nuôi ở Củ Châu, hôm nay vẫn là chủ yếu phân bố ở chung quanh địch đạo thành, về phần khu vực Hà Cốc còn lại, đều là bộ tộc thổ phiên chiếm cứ, nuôi dưỡng châu ngựa súc vật, nước lũ vừa đến, người chạy trốn, bao nhiêu súc vật không kịp chạy, bị cuốn đi vô số. Hiện giờ hộ khẩu người Hán ở đường Hy Hà đã vượt qua 2 vạn hộ, căn cơ đã ổn định, mà kinh hồ Nam Lộ các châu huyện lại là vùng đất mới mở, sơn man nhiều hơn xa so với người Hán. Thừa dịp nóng rèn sắt không phải tốt hơn sao, một trận lũ lụt, để Hy Châu chống bao nhiêu chỗ? Hàn Cương cười phản bác, không chịu đáp ứng. Ngọc Côn cũng không thể độc chiếm chứ. Trương Hàm có chút nóng nảy. Hàn Cương và Trương Hàm đều là quan viên chú trọng thực tế, luôn để tâm đến nơi khởi nghiệp của bọn họ. Hơn 6 vạn lưu dân Hà Bắc, ít nhất có thể kéo ra 1/3, ít nhất cũng có 4000 hộ. Bất luận di chuyển đến đường nào, đều có thể lập tức an định lại một châu quận mới. Với tính cách của hai người, đương nhiên không thể buông tha. Hàn Cương cười ha ha, nhượng bộ một bước, thật ra lưu dân có nguyện ý di chuyển hay không vẫn là hai chuyện, việc cần phải do bọn họ tự nguyện, ép buộc không đến, nếu không ngự sử cũng sẽ không đứng nhìn. Đến lúc đó, sẽ giao lựa chọn cho chính bọn họ. Có câu này của Hàn Cương, Trương Hàm liền yên lòng. Hắn cũng biết, với quan hệ của mình và Hàn Cương, Hàn Cương sẽ không phản bác. Đến lúc đó, các lưu dân đi Kinh Hồ hay là đi Hy Hà, phải xem bản lĩnh của mỗi người. Sau khi quyết định xong, Trương Hàm và Hàn Cương nâng ly, uống được một nửa, một người bạn của Trương Hàm vội vàng chạy đến, kể vào tai Trương Hàm nói hai câu, chỉ thấy sắc mặt y lập tức thay đổi. Hàn Cương đặt chén rượu xuống, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Mặt Trương Hàm trầm xuống, gan từng chữ một từ trong hàm răng, địch lý khuất thì cam, khanh cô như sở dụng. Đây là đang nói cái gì? Hai mắt Trương Hàm lửa giận âm trầm nhìn chằm chằm Hàn Cương đang nói mê sảng, ngươi nói đi. Chương 145. Khổ tâm khó thành sự, 1. Chương 145. Khổ tâm khó thành sự, thượng. Hàn Cương thở dài một tiếng. Ngoại trừ thiên tử, ngoại trừ tranh chấp với Khiết Đan, những lời này không có lời giải thích nào khác. Địch lý khuất thì phẫn, khanh cô như sở dục chi. Sợ người Khiết Đan nói lý không được liền thẹn quá hóa giận, cho nên chỉ có thể suy nghĩ vì hai nước hòa bình yên ổn, dứt khoát từ yêu cầu của người Khiết Đan. Thật sự là một logic tuyệt diệu. Hàn Kỳ muốn phế tướng binh bảo giáp, để thích Khiết Đan nghi ngờ. Phú Bật muốn thiên tử hàm nhục nhất cấu, Văn Ngạn Bắc ngược lại thông minh, không nhiều lời trong tâu chương, người khác đều là nhiều ngày mệt mỏi, chỉ 400-500 chữ của hắn đã được giao lên, nhưng cũng nói Hà Bắc nạn đói, khó có thể chống cự Liêu Kỵ. Trương Thao phẫn nộ khó có thể ngăn chặn, dùng sức đập một cái bàn, chén rượu chạm hoa bằng bạc đặt ở mép bàn rơi xuống sàn nhà, tự hủy trường thành, thể hiện yếu thế, hiện tại lại cô như sở dục chi. Thoái nhượng, có thể làm tiêu tan lòng tham của người Liêu sao? Còn nói những lời này làm gì? Trên mặt Hàn Cương phủ xương, thanh âm cũng giống như ngâm trong băng tuyết, Khiết Đan sẽ không xâm nhập phía nam, một đám nguyên lão kia ai mà không nhìn ra? Công khai khi quân thôi. Phú Bật lại còn nói, gần nghe bệ hạ quyết định là thân trinh, trong triều có ai nói muốn thiên tử thân trinh? Trương Vương Bình nói Tống Liêu 81 trận chiến lớn nhỏ, chỉ thắng một lần. Hắn là đếm đầu ngón tay sao? Đạo nghe đồ đều không đến mức như vậy. Trương Hàm hung hăng nói. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng, tiểu nhị tiểu lâu thò đầu vào, hắn nghe thấy trong phòng tiếng đùng đùng nổi giận, lại nghe thấy chén rượu rơi xuống đất. Nhưng hắn vừa thò đầu ra, lập tức bốn ánh mắt tràn ngập lửa giận nhìn tới, dọa hắn sợ tới mức vội vàng rụt đầu trở về. Lửa giận trong lòng Hàn Cương qua nửa ngày cũng không có dấu hiệu tiêu tán, chỉ là giận quá hóa cười, mặt ngoài đã nhìn không ra một chút dị trạng. Hàn Kỳ, Phú Bật, bọn họ hồi tưởng năm đó buôn tẩu vì nước ở Liêu Tống, linh quân ngăn cản phản quân Nguyên Hạo, không biết còn thẹn hay không thẹn. Hàn Cương đến từ ngàn năm sau, bất luận tranh quyền đoạt lợi, doanh trại hấp thu như thế nào, vinh nhục đối với quốc gia dân tộc, luôn luôn có một vị trí trong lòng đi tới thời đại trong truyền thuyết này. Ngoại trừ tiền cống hiến năm xưa, tiền cống nạp năm mới, hắn lại chưa bao giờ chính mắt thấy cảnh tượng Đại Tống đối ngoại khom lưng ngồi gối. Hơn nữa nhìn hoàng đế thi hành tân pháp, lại chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, quả thực có lòng phấn chấn. Bất luận là khai cương thác thổ ở đường Hy Hà, hay là ở Hoành Sơn triển khai công lược nhằm vào người Tây Hạ, tuy rằng một thắng một bại, nhưng đều có thể từ trong đó nhìn thấy hoàng đế quét sạch tệ nạn lâu ngày, thay đổi hùng tâm tráng chi đối với quân lực không phân chấn đối với bên ngoài. Tất cả những điều này khiến Hàn Cương cho rằng truyền thuyết về hậu thế có chút sai lệch. Chỉ là không ngờ hắn lại chỉ thấy một lớp nguy trang. Hoàng đế hiện nay, bên ngoài dù có trang trí đẹp đẽ đến đâu, bên trong vẫn là khí đoạn hư khiếp như chân tông, nhân tông. Người Khiết Đan chỉ dùng một câu đe dọa đã xé được bức tranh xuống. Hàn Cương kỳ thực cũng đã chuẩn bị tâm lý, dù sao mấy tháng trước cũng đã bắt đầu ầm ĩ, còn cùng Vương Tiễn thương định chiến lược mượn cơ hội hành sự. Nhưng chuyện đã tới trước mắt, vẫn không nhịn được lửa giận trong lòng. Vốn tưởng rằng sẽ kéo qua đại điện giao tiền, nếu không thiên tử còn mặt mũi nào đi tế tự thiên địa và thái tổ thái tông. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã không chịu nổi. Những tiền bạc lụa đã dùng trong giao tự, còn không bằng lấy ra khao thưởng quân dân, chỉnh đốn võ bị, như thế mới xứng đáng với thái tổ, thái tông. Năm nay là năm ngoại ô đồng chí, thiên tử dẫn bách quan đến ngoại ô phía Nam Đông Kinh, hợp tế trời đất cứu vãn đổi. Đây là buổi lễ long trọng 3 năm một lần, là đại điện xếp hạng đầu tiên trong lễ tế tự quốc gia. Trong quốc sự là trọng yếu nhất. Ban thưởng bách quan và quân đội, cũng đại xá thiên hạ, tiêu phí bình thường đều phải 3 năm triệu quan. Trong lúc ngôn từ của Hàn Cương không khách khí chút nào, thậm chí trực tiếp công kích đại điện triều đình, Trương Hàm lại tràn đầy cảm xúc. Hắn thở dài, quân ưu thần lao, quân nhục thần tử. Thiên tử chịu nhục nhã vô cùng này, đại thần lại ngồi hưởng bổng lộc triều đình, lẽ nào lại như vậy, quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Trong lòng Hàn Cương hoàn toàn không có chút cảm khái nào với Trương Hàm. Lúc này sĩ đại phu bởi vì từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút trung quân chi tâm, nhưng Hàn Cương hoàn toàn không có. Vốn hắn cho rằng Triệu Cát đáng giá phụ tá, vài lần gặp nhau coi như là để lại một chút hảo cảm, nhưng hiện tại phải đánh dấu chấm hỏi. Chỉ là thời đại này không có quyền lực kén cá chọn canh, khiến hắn thập phần tiếc nuối. Thiên tử luân mệnh, nhục nước mất chủ quyền. Đây không phải tội của thần, mà là tội của thiên tử. Hàn Cương lạnh lùng nói. Dù nói thế nào, ngu minh cũng phải dân thư, mà trong sĩ lâm tất nhiên cũng sẽ có ứng đối. Trương Hàm cũng không ngại Hàn Cương nói, bây giờ mắng hoàng đế nhiều hơn, đến lúc đó cùng nhau thanh nghị, xem Hàn Trần, Lữ Đại Phòng bọn họ có người nào dám nghe lệnh thiên tử. Hàn Cương nói tiếp, tiểu đệ cũng sẽ dâng bản giáng ngăn. Chuyện này quá tổn thương thể diện quốc gia, cũng sẽ lưu lại hậu hoạn, bất lợi cho ngày sau. Hắn lại thở dài một hơi, man di sợ uy mà không có đức, mà lại tham lam khó lấp. Thiên tử tự cho là nhường nhịn, sẽ chỉ bị coi là nhượng bộ, đến lúc đó từng bước ép sát, lại nên đối phó như thế nào? Trong quá khứ, Sĩ Lâm Thanh Nghị trên cơ bản đều là đi theo Tân Đảng đối nghịch nhiều, ai ngờ việc này vừa xảy ra, hai bên lại là phải hợp lưu, đây có tính là huynh đệ bất hòa với tưởng, ngoại ngữ. Hàn Cương thậm chí cảm giác được sự tình phát triển, thật sự trở nên có chút hoang đường. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, năm đó hắn và Ung Vương tranh đoạt Chu Nam, chính là dùng Sĩ Lâm Nghị luận để ép người. Hôm nay nếu có thể mượn cơ hội này, lấp đầy mâu thuẫn hai bên một chút, đối với đảng mới cũng là chuyện tốt. Chỉ là hai người lẫn nhau, trong mắt đối phương đều là thấy một tia bất đắc dĩ. Chuyện vừa rồi bọn họ nói thật sự sẽ làm, nhưng tác dụng trên thực tế cũng chỉ có thể xem như hờn dỗi mà thôi. Nếu như thượng tấu can gián hữu dụng, sẽ không có chuyện như hôm nay. Bất luận là Trương Hàm hay Hàn Cương, quyền lên tiếng của bọn họ trong việc này thực sự quá nhỏ, còn kém rất rất xa công lao của các vị nguyên lão. Trừ phi là đối phó với đám người Kinh Hồ Sơn Man hoặc là người thổ phiên, đảng hạt nhân, nếu không đều chỉ có thể ngồi xem sự tình từng bước một xấu đi. Nhiều lần khuyên can không theo, gia nhạc sợ là không thể an vị ở tướng vị. Hàn Cương sâu kín nói, ra chuyện này, rất nhiều người không tiện vạch tội thiên tử, chỉ có thể đến vạch tội gia nhạc. Lửa giận thu lại, hắn hiện tại lại trở về hiện thực. Từ ngày thương nghị với Vương Anh Tuyển, Vương An Thạch đau khổ chống đỡ gần một tháng, thủy chung ôm một tia ảo tưởng, cho rằng có thể thuyết phục được thiên tử cuối cùng. Nhưng nếu như thiên tử chủ ý đã định, lại không từ tương lai, ngày sau trở gánh tiếng xấu đi. Trương Hàm nghe vậy biến sắc, lập tức gật đầu, tướng công tốt nhất nên sớm từ giã, nếu không tội danh vứt bỏ đất nước, tất nhiên sẽ đổ lên người tướng công, đến lúc đó, rửa cũng rửa không sạch. Vương An Thạch là nhân vật lãnh tụ của đảng mới, cho tới nay chịu đủ tranh luận. Nói y, cung manh, nói y, không hiểu chuyện, nói y, không lo lắng cho người, nói y là tướng công bướng bỉnh chính cống, những đánh giá này hầu như đều được thế nhân công nhận, nhưng nói y là ngụy quân tử, tiểu nhân thật sự chửi tới, lại không ai tin tưởng. Mặc dù Vương An Thạch cưỡng ép thi hành tân pháp, đắc tội bao nhiêu quan viên sĩ tử, rước lấy bao nhiêu công kích, nhưng vô luận là công kích và buộc tội của ai, đều không thể tìm được một chút địa phương có thể chỉ trích trên nhân phẩm đạo đức của y. Tiêu chuẩn đạo đức là chỉ tiêu chủ yếu đánh giá một người hiện tại ngu muội hôm nay. Người trong đảng mới chỉ cần có lý trí cùng đầu óc nhất định, đều biết phải ở nơi nào bảo vệ cờ sĩ này của Vương An Thạch. Có thể công kích ông ta thi hành chính trị, nhưng không thể để nhân phẩm ông ta bị nghi ngờ cùng chửi đối. Trương Hàm cũng biết không thể để Vương An Thạch mang tội cắt đất mất đất, vết bẩn này dính vào người, không phải dễ rửa sạch như vậy. Chỉ sợ những lời bàn tán bên ngoài đều đổ lỗi cho gia nhạc. Hàn Cương cười khổ, không thể can gián thiên tử, vốn chính là lỗi của tể tướng. Trương Hàm đứng lên, rượu cũng không uống, đồ ăn cũng không ăn, vội vã nói, ngu minh trở về trung thư đi. Ngọc Côn ngươi hôm nay hẳn là ở lại kinh thành đi. Sau khi trở về hảo hảo khuyên tướng công một chút, phải nhanh viết từ trước. Tiểu đệ đương nhiên hiểu rõ. Hàn Cương cũng đứng lên. Người ta chỉ có hai lớp ra, với Hàn, Phú, Văn Môn Sinh, muốn đổ tội danh mất đất lên người Vương An Thạch, cũng không phải việc khó gì. Mất đi sự ủng hộ của thiên tử, Vương An Thạch ở tầng lớp cao là một thân một mình, đảng mới căn cơ không dày, hoàn toàn biểu lộ ra ngoài chuyện khi đan. Lúc này, chỉ có trước lui một bước. Lui một bước trời cao biển rộng, đem thái độ phản đối cắt đất, thông qua một phong từ trương biểu hiện ở trong mắt thế nhân, để gian kế khó có thể thực hiện được. Hàn Cương về kinh thành tấu sự, đều là chiếu theo quy củ ở lại dịch quán, chưa bao giờ ngoại lệ. Hắn hành động làm việc, ở việc nhỏ cũng đều chú ý, không để lại cho người ta một lời. Nhưng hôm nay hắn không có đi dịch quán, sau khi đi phủ khai phong báo cáo tình huống công việc của Tôn Vĩnh trong một tháng qua, liền trực tiếp đi đến tướng phủ. Khi Hàn Cương đến tướng phủ, Vương An Thạch và Vương Anh Tuyển đều đã trở về. Được dẫn vào thư phòng, Hàn Cương phát hiện sắc mặt của hai người cũng không tốt, đợi Hàn Cương tiến vào, Vương An Thạch liền nói, "Ngọc Côn tới khuyên lão phu từ chối sao? Nhạc phụ chẳng lẽ chuẩn bị phụ họa thiên tử sao?" Hàn Cương hỏi ngược lại. Vương An Thạch nói, "Việc này lão phu sao có thể phụ họa, nhưng không thể không khuyên can." Hàn Cương theo sát sau đó hỏi, "Thiên tử không nghe theo làm sao?" Vương An Thạch biến sắc, nhưng lại lập tức nói, "Cuối cùng vẫn sẽ nghe. Bá tướng công chính là bá tướng công." Hàn Cương nhìn ra được Vương An Thạch đang giận dỗi, hơn nữa còn giận dỗi với Hàn Kỳ, Phú Bật. Trước đây thiên tử đều tin tưởng mình, nhưng khi gặp phải đại sự, lại tin tưởng những lời bàn tán kỳ lạ của đám lao thần bị trục xuất khỏi triều đình Vương An Thạch không phục. Nhưng người đứng xem rõ ràng, thái độ của Hàn Cương từ 2 năm nay đối với Vương An Thạch đã nhìn rất rõ ràng, Triệu Tuân đã không còn là Vương An Thạch năm Hy Ninh thứ hai, nói cái gì thì tin cái đó, giống như học sinh tôn trọng Vương An Thạch như thiên tử đối với sư trưởng. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tuyển Cơ. Vương Tuyển Cơ đầu tiên là thở dài, sau đó nói, "Đại nhân, bây giờ vẫn là nghe theo đề nghị của Ngọc Côn đi." Chương 146. Khổ tâm khó thành sự 2. Chương 146. Khổ tâm khó thành sự trùng. Vương Anh Tuyển mời Vương An Thạch nghe Hàn Cương khuyên bảo, Vương An Thạch nếu mày không nói, nếu y có thể dễ dàng dao động như vậy, sẽ không bị gọi là lay chuyển tướng công. Hàn Cương thở dài trong lòng, lúc này chỉ có thể gọn gàng dứt khoát nói ra những lời không nghe được, "Tiểu tế xin hỏi nhạc phụ, nếu như hôm nay thiên tử có tín nhiệm với nhạc phụ, có thể so với Hy Ninh năm đầu không?" Vấn đề mà Vương An Thạch đang phải đối mặt không phải là thái độ bất đồng của tể tướng với thiên tử trên đài, mà là sự tín nhiệm của ông ta với vị trí tể tướng đang tan rã. Thiên tử đối với lời can gián của tể tướng mắt điếc hai ngơ, kỳ thực cũng không phải chuyện hiếm lạ. Không có hoàng đế nào nói tể tướng như thế nào, ông ta làm thế đó. Nhưng bây giờ trên đề tài thảo luận quan trọng liên quan đến quan hệ quốc gia hai nước Tống Liêu, thiên tử khư khư cố chấp, không để ý đến ý kiến của tể tướng. Từ góc độ của Vương An Thạch mà xem, nói tuyệt đối một chút, kỳ thực đã là đang ép ý từ trước rồi. Nếu không phải thấy được điểm này, một đám nguyên lão trọng thần kia cũng sẽ không kiêng nể gì ở trong tấu chương nói hiệu nói vượn như thế. Vương An Thạch mặt trầm như nước, im lặng không lên tiếng. Hoa đăng nổ bụt bụt từng tiếng, Hàn Cương và Vương Diệp im lặng chờ đợi câu trả lời của y, cuối cùng sự im lặng trong phòng biến thành chán nản thở dài, chỉ từ năm phần cũng phải từ từ. Năm đầu Hy Ninh làm tể tướng từng công minh, từng bị Tô Thức trách cứ, không thể cứu chính triều đình, lúc ấy hắn trả lời, lên cùng An Thạch như một người, trời cũng vậy. Khi đó, Thiên tử đối với Vương An Thạch gần như là nói gì nghe nấy, coi Vương An Thạch như sứ trưởng. Cho dù Hy Ninh năm thứ 2 phản đối Tân Pháp đến cao trào nhất, Triệu Trinh cũng bởi vì tấu chương của Hàn Kỳ mà do dự bất định, Vương An Thạch chỉ dùng một cái cáo bệnh không dạy nổi, liền lập tức để cho Thiên tử xác minh lập trường. Nhưng bây giờ thì sao, đừng nói 5 phần, Triệu Tuân tín nhiệm Vương An Thạch, có thể có 2-3 phần quá khứ, sẽ không xuất hiện cục diện hôm nay. Chuyện Vương An Thạch đã làm, bây giờ không cách nào lặp lại một lần nữa. Lại muốn cáo bệnh không dạy nổi, dùng để áp chế Thiên tử hồi tâm chuyển ý Triệu Tuân cho dù sẽ an ủi, nhưng thành kiến của hắn đối với Vương An Thạch trong lòng cũng chỉ sâu thêm một tầng. Nhìn Vương An Thạch dưới ánh đèn vẫn mím chặt môi dưới vẻ mệt mỏi, Hàn Cương biết cha vợ y tuyệt đối không cam lòng rời khỏi Đông Kinh. Với tính tình của y, nhất định phải đụng đầu rơi máu chảy mới thôi. Nhưng hôm nay ở trên tướng vị nhiều thêm một ngày sau cơ hội phục tương sẽ ít đi một phần. Thừa dịp còn sớm bước ra rời khỏi, mới có khả năng ngóc đầu trở lại. Đã không phải năm Hy Ninh đầu tiên. Hàn Cương bình tĩnh nói, phản phất như có ma lực đánh nát ảo tưởng. So với đứa con trai Vương Tiễn này, Hàn Cương làm con rể nói chuyện có thể trực tiếp hơn một chút, càng thêm không để lại đường lui. Việc này ván đã đóng thuyền, rất khó có thể vãn hồi. Càng kéo dài, địa vị của Vương An Thạch càng nguy hiểm, nói không chừng có một ngày, ngay cả đám người Lữ Huệ Khanh, Trương Hàm cũng phải vứt bỏ Y Lý Tân Đảng làm một tập đoàn chính trị, trong mấy năm đã dần dần thành hình. Tuy trong Sĩ Lâm và cao tầng triều đình còn kém thế lực đảng cũ, nhưng tỷ lệ quan viên tầng dưới chót ủng hộ đảng mới lại không thấp. Hơn nữa ở dưới tình huống Thiên tử không có khả năng từ bỏ Tân Pháp, đảng mới cũng không có khả năng bị đuổi xuống đài. Lúc này, Vương An Thạch không hề được Thiên tử coi trọng, rất có khả năng sẽ bị môn sinh của hắn vứt bỏ, chỉ vì không ảnh hưởng lợi ích bản thân đảng mới. Hai tay Vương An Thạch không khỏi nắm chặt, lưng eo không phục cưỡng càng thêm thẳng tắp, nhưng thần thái của y lộ ra vẻ suy sụp, tinh thần lại không che giấu được. Lúc rời khỏi tướng phủ đã là đêm khuya. Tuy rằng cuối cùng Vương An Thạch cũng không thể trả lời rõ ràng, nhưng Hàn Cương tin tưởng nhạc phụ của y sẽ suy nghĩ chuyện này thật tốt. Dù nói thế nào, đoạn thời gian ở trên bức tranh lưu dân của Trịnh Hiệp, nếu xử lý không tốt, Vương An Thạch cũng đã không thể không từ giã. Hiện giờ đã kéo dài nửa năm, biến loạn do Tân Đảng từng tạo thành cũng đã bước đầu bình phục lại, lúc này rời đi, không ai có thể nói y là vì tội mà từ trước, ở trên thi hành Tân Pháp cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa còn có thể phân trần rõ ràng tội cắt đất mất đất trước mặt người trong thiên hạ, trước mắt không nắm giữ thời cơ thật tốt, tiếp theo sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Vương Tiễn tự mình đưa Hàn Cương đi ra. Trên con đường lát đá trong tướng phủ, hai gia đình cầm đèn lồng dẫn đường phía trước, Hàn Cương và Vương Diệp sóng vai đi dưới ánh đèn ảm đạm. Đa tạ Ngọc Côn. Vương Tuyển Cơ nhẹ giọng nói. Hàn Cương lắc đầu, kỳ thật trong lòng nhạc phụ hẳn là đã có tính toán, tiểu đệ cũng chỉ là làm rõ mà thôi. Bước chân Vương Thao trở nên nặng hơn một chút. Từ khi Đại Tống khai quốc đến nay, không có một vị tể tướng nào có thể ngồi ở trên tướng vị, cho dù là Hàn Vương Triệu Phổ có Từ Long Thù Hân, cũng là mấy lần. Nếu nói cha con Vương An Thạch không nghĩ tới sẽ có ngày này, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Chỉ là năm đó thời điểm hăng hái, sao có thể ngờ được sự tín nhiệm của Thiên tử sẽ tan thành mây khói nhanh như vậy. Chỉ cần có Thiên tử ủng hộ, cho dù có nhiều người phản đối hơn nữa, Vương An Thạch cũng có thể kiên trì phổ biến Tân Pháp. Nhưng nếu mất đi sự ủng hộ của Thiên tử, Vương An Thạch tuyệt đối không ngăn cản được sự công kích của đảng cũ. Việc đã đến nước này, chỉ có thể gọi là bất đắc dĩ. Đưa Hàn Cương đến cửa tướng phủ, cuối cùng Vương Tiễn thở dài nói. Hàn Cương mượn đèn lồng trước cửa nhìn sắc mặt cậu cả. Mặc dù là ở trong màn đêm, cũng không che giấu được vẻ tiểu tụy trên mặt Vương Anh Tuyền. Ở khoe miệng của hắn còn có nước sốt trong lòng. Thân thể Vương Anh Tuyền luôn luôn không tốt, một năm dù sao cũng phải sinh mấy lần bệnh, Hàn Cương có chút lo lắng, nói: "Nguyên Trạch, khí sắc của ngươi gần đây hình như không tốt lắm, á ngươi cũng đừng quá quan tâm." Vương cùng cười cười, thần thái đột nhiên trở nên tiêu sái, chuyện trong kinh, Ngô huynh liền cùng đại nhân xuất ngoại. Khi đó, liền có thể du sơn ngoạn thủy, quên mất ưu phiền trần tục. Rốt cuộc không cần vì chuyện trên triều đình đau đầu nữa. Hàn Cương cười lắc đầu. Với tính cách của Vương cùng, làm sao có thể an cư ở bên ngoài? Chỉ sợ nghỉ ngơi hai ngày sẽ vành thai nghe động tĩnh trên triều đình, qua nửa năm nữa sẽ nghĩ cách bắt đầu làm cho Lam Vương An Thạch phục trước đó cũng không phải là vì Vương Tiễn bị lợi ích làm mê muội, mà là khoái cảm khi nắm cục diện chính trị trong triều đình, ở châu quận ngoài kinh thành quản lý dân chúng còn kém rất xa. Vương Tiễn cho tới bây giờ cũng không phải hạng người an nhàn, điểm này, Hàn Cương làm sao có thể không nhìn ra. Đúng rồi. Hàn Cương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có một chuyện vẫn phải nhắc lại. Không biết Nguyên Trạch có thể chuyển lời cho nhạc phụ không? Chuyện gì? Càng là chuyện xấu, càng không muốn nghe nhiều người nhắc tới, đây là chuyện thường tình của con người, mong rằng Nguyên Trạch có thể khuyên nhủ nhạc phụ nhiều hơn. Nếu ván đã đóng thuyền, ở trước mặt Thiên tử, vẫn là không nên nhắc nhiều chuyện bỏ đất. Nếu không thẹn quá hóa giận, ngược lại sẽ có thêm rất nhiều hậu hoạn không nên có. Việc này Ngô huynh làm sao không rõ? Vương Ngao khẽ cười khổ, hắn và Hàn Cương đều là cận thần có thể thường xuyên nhìn thấy hoàng đế, biết cái gọi là Thiên tử tuyệt địa thiên thông chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, nếu như một người nghe được chuyện mình phạm phải sai lầm bên hai, ngay từ đầu có lẽ sẽ hối hận, nhưng thời gian dài, số lần nhiều, tuyệt đối sẽ không có ý tưởng khiêm tốn tiếp nhận can gián gì nữa, mà là sẽ kích thích tâm lý phản nghịch, chỉ là phụ thân có thể làm được hay không, vậy thì không. Cần phải nói nữa. Triệu Tuân cho tới nay đều muốn làm một minh quân sánh bằng Đường Thái Tông Lý Thế Dân, hiện tại dưới áp lực của người Khiết Đan, cắt nhường thổ địa Hà Đông. Mặc kệ cắt nhường thổ địa nhiều ít, đây đều là chuyện nhân tông triều đều chưa từng làm. Lấy tính cách của Triệu Tuân, chờ sau khi chuyện này tỉnh táo lại, tất nhiên sẽ hối hận không kịp lúc trước. Lúc này nếu lại có người ra sức nói hắn phạm phải chuyện ngu xuẩn, chuyện kia ngược lại sẽ chệch hướng ngoài mong đợi. Nếu đã làm việc dưới trướng người ta thì không thể không suy xét đến khả năng chịu đựng của bản thân Triệu Tuân. Không có khả năng đổi chủ, cũng có ý nghĩa sau này sẽ đến, cách làm tốt nhất của Vương An Thạch chính là không nhắc đến chuyện này trước mặt Thiên tử nữa, mà cáo bệnh rời đi. Rời khỏi tướng phủ, ngày thứ hai Hàn Cương rời kinh trở về Bạch Mã huyện. Trên địa bàn của hắn, Hàn Cương vừa xử lý chính vụ, vừa vểnh thai nghe ngóng sự thay đổi của cục diện trong kinh. Cũng không ngoài dự liệu của hắn, Vương An Thạch vẫn đang khổ sở khuyên bảo không thôi. Không chỉ có Vương An Thạch, Nô Sung, Lữ Huệ Khanh và các thần tử khác đều không ủng hộ Triệu Cát. Lý do rất đơn giản, một khi cắt đất mất đất, hủy hoại thanh danh sẽ chỉ là đám thần liêu nắm giữ triều chính thực tế như bọn họ, những nguyên lão trọng thần kia tuyệt đối sẽ không bị liên lụy chút nào. Nô Sung làm su mật sứ, cổ vũ Triệu Tuân, Chu Thế Tông có một lữ đoàn, còn hương binh kháng lỗ. Đáng tiếc Triệu Tuân lại nói, quốc gia đời thứ năm chính là đại tặc, cho nên không tiếc mạng sống. Hôm nay đương sự phải là vạn toàn, chẳng phải là không sợ sao? Lữ Huệ Khanh ở bên phụ họa, bệ hạ nói rất đúng. Nhưng thí dụ như người giàu tự ái mệnh lệnh, người nghèo không phải vậy. Chưa chắc tiểu quốc đã không vong, vì chính phải tính toán lợi hại. Vì thiên hạ không thể quá khiếp được. Thiên tử thì trả lời, khuyết đan cũng có gì đáng sợ, nhưng ai làm được việc dụng binh? Ai cũng không dám vô ngực nói nhất định có thể đem thiết kỵ khiết đan ngăn cản ở ngoài quốc môn, mặc dù có người vô ngực, cũng phải khiến Triệu Tuân tin. Khi Triệu Tuân hoàn toàn không để ý tới tiếng phản đối trên triều đình, lại đích thân ra tay chỉ thị cho Hàn Trần phụ trách đàm phán, uy hiếp nói, triều đình đã cho phép, mà Khanh vẫn cố chấp không chịu nổi, lỡ như bác sinh sự, Khanh gia tộc có thể bảo đảm không? Vương An Thạch rốt cuộc từ bỏ thuyết phục, dâng tấu xin từ chức, thỏa mãn tâm tư của rất nhiều người. Khi từ chương mới lên, Triệu Tuân lập tức bắt bỏ. Nửa tháng tiếp theo, từ chương bắt đầu qua lại giữa tướng phủ và sùng chính điện. Nhưng thế nhân đều rất rõ ràng, lần từ chức này của Vương An Thạch đã không còn đường cứu vãn. Từ năm Hy Ninh đầu tiên, Tân Pháp từng bước thực thi, đến nay Hy Ninh đã sắp hết năm 7. Trong 6-7 năm, quốc lực Đại Tống đích xác từng bước cường thịnh lên. Đổi lại là Nhân Tông, Anh Tông, tuyệt đối không thể đồng thời khai chiến ở Tây Nam, Tây Bắc cùng với Kinh Hồ, hơn nữa có hiệu quả rõ rệt. Mặc dù tính cả hai nạn hạn hán năm Hy Ninh thứ 7, Vương An Thạch hướng Triệu Trinh giao ra bài thi cũng vượt xa hợp cách. Nhưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày khúc nhạc kết thúc, ngày mùng 5 tháng 10 năm Hy Ninh thứ 7, Vương An Thạch rời khỏi chính sự đường, rời khỏi vị trí tể tướng. Chương 147. Khổ tâm khó thành sự, 3. Chương 147. Khổ tâm khó thành sự, hạ. Mùng 5 tháng 10 năm Hy Ninh thứ 7, Vương An Thạch dỡ xuống thân phận Đồng Trung thư môn hạ bình chương sự và giám tu quốc sự, ra ngoài biết phủ Giang Ninh. Mà bản quan từ lễ bộ thị lang liên tục tấn cửu cấp, được thăng làm lễ bộ thượng thư, lấy thân phận tư chính điện đại học sĩ trở thành tiền nhiệm tể tướng. Vương An Thạch một mình mấy năm, bây giờ ông ta từ chức, vị trí tể tướng không thể để trống, tất nhiên phải có người đi ra tiếp nhận. Tất cả mọi người đều nhìn về phía học viện. Bất luận là Khai Phong, Lạc Dương hay là Đại Danh, Tương Châu, cũng đều là đang im lặng, chờ thiên tử ngự giá đi tới nội môn tiểu điện. Y theo lệ cũ bao nhiêu năm, mỗi khi triều đình đại bái trừ, bất luận là tuyên ma bái tướng hay là chuẩn bị sắc phong thái tử, ngự giá thiên tử đều sẽ giá lâm tiểu điện nội môn đông môn, ở trong điện hướng Hàn Lâm học sĩ thuật lại ý chỉ của mình. Đồng thời Hàn Lâm học sĩ phụ trách thảo chiếu học viện đều phải khóa viện, để ngừa tin tức lộ ra đường lớn ngõ nhỏ của thành Đông Kinh. Từ lúc Vương An Thạch bắt đầu trình lên từ chương, đã bắt đầu thảo luận rốt cuộc là ai đến tiếp nhận vị trí dưới một người này, trên vạn người, lễ tuyệt bách liêu, quần thần tránh đường. Là Phùng Kinh của Phùng đương thời, hay là Vương Ngọc Ngọc Vương Anh, hay là Ngô Sung Khanh Ngô Sung, Tấn Mất Lộc, thiên hạ cùng đuổi. Khi Vương An Thạch từ bỏ chức tể tướng của Y, vị trí cao nhất trong chính sự đường và sùng văn quán cứ như vậy mà suy sụp, hai vị tham chi chính sự trong triều, còn có một vị su mật sứ, đều có tư cách vấn định vị trí này. Một người hỏi lại, Trần Anh Thúc Trần Thăng Chi từng nhậm chức tể tướng, vị trí của hắn ở su mật viện còn trên Ngô Sung Khanh. Tại sao hắn không thể làm? Cũng có thể là mấy vị đại danh ở Lạc Dương. Bắc Lỗ như hổ rình mồi, quốc gia nhộn nhịp, nhất định phải có nguyên lão trọng thần đến trấn thủ triều cục. Nếu như đáng Hàn, Phú, Văn trở về, Tân Pháp coi như xong. Đây là âm thanh hả hê của người gặp họa. Ai ủng hộ Tân Pháp, thiên tử sẽ để cho ai đi lên. Ai có thể để cho tài kế triều đình ổn định, thiên tử sẽ dùng người đó. Phùng, Vương, Nô, Trần, còn có mấy vị nguyên lão, có thể có một người ủng hộ Tân Pháp, sau khi bọn họ đi lên, lại có ai có thể có biện pháp bù đắp thiếu hụt của triều đình. Nếu như không thể, vậy chi phí dư thừa lại phải cắt giảm từ nơi nào? Phế bỏ thiếu hụt Tân Pháp, ít nhất cũng phải 1-2 ngàn bạc quan, năm đó nếu có người có bản lĩnh này, cũng sẽ không phải là vương giới phủ lên đài. Thật sự cho rằng Tân Pháp có thể phế hay sao? Có người ở trong phàn lâu nói như thế, người nghe đều xì mũi coi thường, cho rằng cũng sinh. Vương An Thạch đã xuống đài, đảng mới làm sao còn có thể chiếm cứ trong triều đình? Ngẫm lại Phạm Trọng Nghiêm, ông vừa rời khỏi triều đình đi thiểm tây, Lữ Di Giản liền lập tức phản công, cuối cùng một lưới bắt hết đảng phái chính trị mới. Nhưng kết quả rất nhanh đã có, ngay đêm thứ hai sau khi thiên tử phê chuẩn từ trường của Vương An Thạch, ngự giá đi tới tiểu điện nội đông môn, cổng học sĩ khóa chặt, xung quanh ngọc đường bị hộ vệ trực ban giáp cầm thương vây chật như nêm cối. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trên tờ giấy lanh trắng dán thông báo của tuyên đức môn đã viết tên, không còn ở trong chính sự đường hiện giờ, cũng không ở trong su mật viện của Tây phủ, càng không phải là một đám nguyên lão trọng thần xa ở Tây Kinh, Bắc Kinh, mà là Chi Hà Dương phủ Hàn Giáng. Hàn Giáng Hàn Tử Hoa từng là thủ tướng, lại bởi vì công lược Hoành Sơn thất bại mà mất đi tướng vị, rốt cuộc sau mấy năm yên lặng, từ bên ngoài triều đình giết trở về. Phần chiếu thư này hoàn toàn vượt quá dự kiến của thế nhân, khiến cho nghị luận trong thành Đông Kinh nhất thời không có tiếng động. Ngay sau đó trong đội ngũ chấp chính cũng có thêm một người. Hàn Lâm học sĩ, Lã Huệ Khanh thăng chức tham chi chính sự, vốn là quan giai bản quan tổng thất phẩm hữu chính ngôn, cũng bởi vì bổ nhiệm này, tự động chuyển thành hữu gián nghị đại phu tổng tứ phẩm, tham chi chính sự một chức, lục phẩm thất phẩm đều có thể đảm nhiệm, mà một khi thăng nhiệm xong, bản quan sẽ lập tức thăng chức đến tổng tứ phẩm một cấp. Liên tục hai nhiệm vụ đã giáng một đòn cảnh cáo lên tất cả đảng cũ đang hưng phấn vì lời từ chối của Vương An Thạch, thiên tử vẫn chủ trương cải cách, vẫn ủng hộ Tân Pháp, vẫn phải để đảng mới ở trên cựu trọng. Sau khi bày tỏ tâm ý của mình với tất cả triều thần, Triệu Trinh trọng lại giá lâm tiểu điện nội môn đông môn, viện học sĩ khóa viện như hôm qua. Ngày đó, trong chính sự đường lại thêm một tể tướng. Tể tướng này là từ trong chính sự đường thăng nhiệm mà đến, chẳng qua không phải vương củng, mà là phùng kinh. Triệu Tuân không có ý để Hàn Giáng độc tướng làm thiên tử 7-8 năm, thủ đoạn quấy nhiễu dị luận hắn càng dùng càng thành thạo. Hàn Giáng từ đầu đến cuối vẫn ủng hộ Tân Pháp, thái độ đối với Tân Pháp mờ mờ, mà thực tế Phùng Kinh vẫn luôn phản đối, hai người kiềm chế lẫn nhau, thiên tử cũng có thể vững vàng khống chế triều đình. Chuyện lớn rối tinh rối mù, cũng chỉ làm chút chuyện nhỏ. Làm hoàng đế nhiều năm như vậy, không ngờ được lại học được chút đồ như vậy. Đề điểm tư nha môn huyện Bạch Mã, Hàn Cương ngồi một mình trong thư phòng cười lạnh. Bởi vì đối với Khiết Đan đe dọa, sợ tới mức cắt đất cầu hòa, cách nhìn của hắn đối với Triệu Trình trở nên rất nhiều, càng thêm xem thường. Còn chưa có binh lâm thành hạ, đã sợ tới mức như vậy, ngày sau còn có thể trông cậy vào hắn Bắc Thu Yến Vân sao? Khó trách sẽ có nỗi nhục tinh khang, con cháu Triệu gia, xem ra đều là mặt hàng cùng một đường. Nhưng sự khinh bỉ đối với Triệu Tuân, hắn chỉ biết giấu ở đáy lòng, ngày sau làm việc nói chuyện, hắn sẽ càng thêm thông minh. Đối với cách làm người của thiên tử càng hiểu rõ, Hàn Cương càng biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Cuối tháng 10, trời đã đóng băng giá rét, sông biển vận chuyển nước ngừng chảy, mà vận chuyển trên băng bởi vì sông băng chưa hoàn toàn đông lại, còn chưa bắt đầu đông chí sắp tới, trong đại điện tế thiên, thiên tử chiếu theo lệ cũng phải đại xá thiên hạ. Hàn Cương làm người chỉ điểm của phủ giới, nhiệm vụ của hắn là thanh tra hình ngục các huyện kinh phủ, xét duyệt danh sách đại xá trong phủ khai phong. 10 ngày qua, hắn đã chạy tới mấy huyện phía đông phủ khai phong, xem qua danh sách phạm nhân phạm tội nhẹ trong tù, trong đó có không ít người hoan uổng, chẳng qua vì bọn họ đều được đại xá, Hàn Cương không chỉ ra ngay, chỉ âm thầm ghi lại một danh sách để ngày sau thanh tra. Bến tàu Biện Hà huyện Trần Lưu, Hàn Cương nửa đêm thức cả đêm, mắt khô khốc, thở dài với Vương Khuê bên cạnh, ngay chữ thanh minh của lao ngục nói thì đơn giản, làm cũng khó thật. Vương Bảng cũng chịu được một đêm, trong mắt đều là tơ hồng dày đặc, giống như con thỏ. Y Liễu nghe được lời của Hàn Cương, quay đầu cười nói, những án oan trong huyện kia, Ngọc Côn ngươi chẳng phải đều là liếc mắt liền nhìn ra sơ hở. Ánh mắt của ngươi có thể so với bao hiếu túc, không cho hắn thời Vu Định Quốc. Đông Nguyệt xin trị cho Kim gia, uống rượu càng khôn khéo. Tể tướng thời hắn Vu Mạn Tiến Định Quốc uống rượu càng nhiều, đoạn ngục càng sáng. Cho dù vụ án rắc rối phức tạp, phán đoán cũng cử trọng được khinh. Về tư thế công, ngưỡng mộ cao, khoan đầy kiên cố, ta thì xa không bị kỵ. Mà bao hiếu nghiêm túc ngay thẳng, lại càng không phải ta có thể so sánh. Cũng không kém bao nhiêu. Không thấy được mấy ngày nay đi qua mấy huyện, những chi huyện kia đều nơm nớp lo sợ. Mang văn chương của Hoan Ngục cách ra, Ngọc Côn ngươi mặc dù một câu cũng chưa nói, trong lòng bọn họ còn có thể không rõ. Vương Bàng vừa nói, vừa rỗi cổ nhìn về hướng bắc. Hàn Cương thấy vậy, cười an ủi nói, nhạc phụ nhạc mẫu hẳn là sắp đến rồi, không cần quá gấp. Hàn Cương là người được phủ giới chỉ điểm, có thể chạy khắp nơi trong phủ khai phong. Hắn ra thanh tra hình ngục các huyện, vừa vặn đụng phải Vương An Thạch rời kinh đi tới phủ Giang Ninh, đương nhiên phải đi ra tiễn một đoạn. Hắn quay đầu nhìn xe ngựa bung rèm che phía sau, Vương cùng ôm nhi tử vừa đầy tháng đang ở trong xe. Vương Bàng đi theo Hàn Cương, lúc đang làm việc đắc ý cho ti để điểm, cũng không tính đi theo cha mẹ xuôi nam Giang Ninh, cho nên hôm nay đi theo muội muội tiễn đưa Vương An Thạch. Nhưng Vương Anh Tuyển thì phải cùng nhau xuôi nam, tuy từ chức thị giảng, nhưng hắn còn ở trong cục kinh nghĩa một vị trí. Vương An Thạch vẫn để cử cục diện kinh nghĩa như cũ, đây cũng là một trong những chứng cứ rõ ràng là thiên tử Triệu Trinh vẫn chủ trương cải cách. Vương An Thạch, Vương Củng, còn có trong số Trạng Nguyên năm Hy Ninh thứ 6 mà Vương An Thạch đặc biệt mời đến, bọn họ sẽ tiếp tục biên soạn ba kinh tân nghĩa ở phủ Giang Ninh, đưa ra một bộ sách giáo khoa rõ ràng cho triều đình. Hơn nữa thiên tử còn có một phần tình cảm với Vương An Thạch, chiêu mệnh Vương An Thạch ra vào như nghi thức của hải phủ, đại triều hội xếp vào hàng ngũ tể tướng. Cho nên từ phía bắc xa, từ xa đã nhìn thấy một nhóm kỳ thủ mặc trang phục màu đỏ của Nguyên Thủy, Hàn Cương biết nhạc phụ của ông ta tới. Vương An Thạch dẫn theo vợ cũ Nô Thị, còn có một nhà Vương Củng, thê tử Bàng Thị của Vương Bàng Bàng Thị đã đến huyện Bạch Mã, cùng với mười mấy nô bộc tỷ nữ, đây là toàn bộ nhân số tể tướng xuôi nam. Một đám hộ tống y xuôi nam, đến phủ Giang Ninh, với tính cách của y thì gần như sắp giải tán. Nhìn thấy Hàn Cương dẫn theo con gái, cháu ngoại đến đưa tiễn, vợ chồng Vương An Thạch mừng rỡ. Vương An Thạch thấy Hàn Cương, không nói nửa câu về chính sự triều đình, chỉ vui vẻ trêu chọc cháu ngoại. Nô Thị thì lau nước mắt, nói chuyện với nhị nữ nhi. Chỉ có Vương cùng kéo Hàn Cương và đệ đệ ở một bên nói chuyện, thiên tử muốn cường binh nước giàu, ý này sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngọc Côn, nhị ca vẫn nên dụng tâm làm việc, không cần lo lắng hậu sự. Hàn Cương gật đầu, đây là lẽ đương nhiên. Vương cùng nhìn lại kinh sư, thở dài nói, chỉ mong thiên tử có thể biết nhục mà dũng cảm, ngày sau không còn có chuyện hôm nay. Hàn Cương cũng thở dài, chỉ sợ vật cực mà phản, ngày sau trở nên một mực tiến thủ mà không biết thủ trung chi đạo, mà chấp chính thì đổ thêm dầu vào lửa. Nói là một thời đại kết thúc không khỏi có chút khoa trương, nhưng nói chiều cục hôm nay sẽ từ hướng đi rõ ràng không biết, thì là có thể xác định. Vương An Thạch danh vang danh khắp triều đình, Đức Long coi trọng, có ông ta ở đây, đảng mới bất luận gặp phải bao nhiêu sóng gió, chung quy vẫn có thể duy trì ổn định cơ bản, có thể áp chế. Mà Hàn Giáng hôm nay, ông ta tuy là tể tướng chi tôn, nhưng quyền lên tiếng của ông ta ở trong đảng mới lại không bằng Lữ Huệ Khanh. Mà với suy nghĩ của Lữ Huệ Khanh không, phải nói là lấy tất cả tâm tư của người thừa kế cũng sẽ không tiếp thu toàn bộ chính sách của người trước, mức độ của Tiêu Quy Tào Tùy, Hàn Cương không cảm thấy Lữ Huệ Khanh sẽ có, mà suy nghĩ của quan mới nhậm chức ba đấu lửa, hẳn là đang xoay chuyển trong đầu Lữ Huệ Khanh. Chung quy sẽ không thay đổi lớn, chứ pháp hiện giờ tuyệt đại đa số lã các phủ năm đó đều có tham dự thẩm định, cũng không hoàn toàn là công lao của tăng bố. Vương An Thạch mỉm cười, rốt cuộc vì thế nói một câu đưa tiễn ngàn dặm, cuối cùng cũng đến lúc. Phu thê Hàn Cương tiễn Vương An Thạch hơn 20 dặm, rốt cuộc cũng ngừng lại. Dừng chân ở Biện Hà, đưa mắt nhìn theo nhóm xe ngựa của tể tướng tiền nhiệm, hướng về phía nam xa dần. Chương 148. Đế Vương Trần Vân Mê, 1. Chương 148. Đế Vương Trần Vân Mê, 1. Vương An Thạch đã rời đi, mà Hàn Giáng vẫn chưa vào kinh Đông phủ Trung thư môn hạ, do tân nhậm chức đại học sĩ Phùng Kinh dẫn đầu. Sau khi triều hội, các tể phụ trở lại trong chính sự đường, cùng bàn bạc hôm nay phải xử trí mấy hạng chính sự quan trọng. Giao chỉ dục dịch, hình như có mưu đồ gì đó. Hai vị đã xem qua bản tấu chương của Quế Châu Thẩm Khởi chưa? Phùng Kinh ngồi cao tại trung sảnh chính, đem tấu chương của Chi Châu Kim Quế Lâm thủ phủ Quảng Nam Tây Lộ phát tới, cầm trong tay trước, Thẩm Khởi này, nhu toan mở biên cương, nhu cầu tư lợi, tranh công cầu thưởng, đời này bại hoại quốc sự, khiến cho thiên tử khó có thể ngủ yên. Không biết hai vị có ý kiến gì về tham chính? Vương Ngao trước tiên uống một ngụm thuốc, lơ đãng nói, mang hắn rời khỏi là được. Mấy ngày nay, Vương cùng nhìn thần sắc không có gì khác thường, nhưng lời nói không nhiều, rõ ràng tâm tình không tốt. Hắn là Hàn Lâm học sĩ thâm niên lâu năm, thăng chức tham chính cũng đã 4 năm, vốn tưởng rằng sau khi bái Hàn Giáng làm tướng, thiên tử sẽ qua một đoạn thời gian nữa lại bổ nhiệm vị trí tể tướng thứ hai. Nhưng không ngờ thiên tử hành động nhanh như vậy, không đợi mình phát lực, đã vì Phùng Kinh khóa viện tuyên bố sai rồi. Hắn tiến vào chính sự đường chỉ muộn hơn Phùng Kinh 3 tháng, không nghĩ tới chỉ là 3 tháng thời gian kém, lại khiến cho thiên tử cũng không cân nhắc tư cách của mình. Phùng Kinh cũng biết Vương cùng xảy ra chuyện gì, liếc y một cái, liền chuyển tới trên người Lã Huệ Khanh, cắt phủ, hiện giờ triều đình đang lo chuyện Bắc, không dành chú ý phía Nam. Vũ Ngọc cũng đã nói, Thẩm Khởi vẫn nên rời đi là thượng sách, không biết ý của ngươi thế nào. Tướng công nói rất đúng, nhưng bên giao chỉ không thể không đề phòng, không bằng đổi một người khác ổn trọng có thao lược thay hắn, cũng để phòng vạn nhất có chuyện, Quảng Tây trở tay không kịp. Lữ Huệ Khanh không phản đối, chỉ nói thêm một câu ý kiến của mình. Thẩm Khởi không phải người của hắn, cũng không liên quan sâu với Tân Đảng, không cần thiết che chở hắn. Huống chi Lữ Huệ Khanh hiện tại cũng không muốn nhiều chuyện. Hắn tân chức quá nhanh, khi Ninh 5 năm trở về mới một quan viên triều chính bắt phẩm phẩm cấp thấp nhất, chỉ trong thời gian 2 năm đã tiến vào chính sự đường. Tuy rằng Lữ Huệ Khanh vẫn luôn rất tin tưởng, dựa vào tài cán của mình, sớm muộn gì cũng có thể vấn đỉnh tướng vị. Bất quá 2 năm này gặp gỡ, cũng đích xác ngoài dự liệu của hắn. Cũng may nhờ có Tăng Bố, nếu không phải hắn đột nhiên gây ra trận chiến đó, đâm một đao Vương An Thạch ở sau lưng, bây giờ người tiến vào chính sự đường vốn nên là hắn mới đúng. Chỉ tiếc là dũng cảm và năng lực của hắn đều không thiếu, chính là thiếu ánh mắt nhìn người và sức phán đoán phân tích cục diện thời cơ, hiện giờ rơi xuống Chi Châu đường Giang Nam Tây, cũng là hắn tự tìm. Lữ Huệ Khanh hiểu rõ điều hắn phải làm bây giờ là dựng căn cơ, khống chế chặt chẽ đảng mới trong tay, bồi dưỡng ra thế lực của mình, như vậy mới có thể có khả năng của quân hành triều đình. Về phần Phùng Kinh, Lữ Huệ Khanh căn bản không để vào mắt. Sự tồn tại của hắn chỉ là thiên tử muốn lưu lại một thanh âm bất đồng trong chính sự đường mà thôi. Vương An Thạch là Hy Ninh cuối năm thứ 3 mới chính thức trở thành tể tướng, nhưng trước đó khi làm tham chi chính sự cũng đã nắm giữ triều chính. Năm đầu Hy Ninh 2 tướng 3 tham trong chính sự đường, từng công lượng giàn mua, phú bật cao ốm, đường giới bạo tốt, triệu trình tiêu khổ, chỉ có Vương An Thạch sinh khí bừng bừng, chuyện cười sinh lão bệnh đau đến nay cũng có truyền lưu. Cho dù không có Hàn Giáng, chờ mình dùng thời gian 1-2 tháng, một lần nữa chỉnh hợp lại đảng mới. Quốc gia đại sự, Phùng Kinh cũng chỉ có cơ hội nói chuyện. Nhưng ánh mắt Phùng Kinh lạnh lẽo, Lữ Huệ Khanh Minh là đang phụ hòa mình, nhưng đề nghị của hắn thật ra chẳng khác gì thừa nhận tính chân thực tấu chương của Thẩm Khởi. Bây giờ Nam Bình quận vương bất quá chỉ mới 7-8 tuổi, năm trước mới vừa mới đăng cơ, chủ thiếu quốc nghi trong An Định quốc còn không kịp, há có lý do xâm phạm phía Bắc? Giao chỉ quốc cho tới nay đều xưng thần với Đại Tống, trên 100 năm qua quốc chủ từ họ Đinh biến thành họ Lê, lại từ họ Lê biến thành họ Lý, nhưng làm thần thuộc Đại Tống chưa từng thay đổi. Sau khi quốc vương giao chỉ đăng cơ đều phải điều khiển Đông Kinh, trên biểu xưng thần, mà triều đình phong tước cho bọn họ đều là Nam Bình quận vương, Tĩnh Hải quân tiết độ sứ. Năm trước quốc vương giao chỉ Lý Nhật Tôn bệnh chết, triều đình truy phong hắn làm Nam Bình vương, con trai Lý Cản Đức của Lý Nhật Tôn bất quá 6 tuổi mà thôi, bây giờ là giao chỉ vương thái hậu bông rèm nghe chính. Hắn lại lạnh lùng nhìn Lữ Huệ Khanh một cái, Thẩm Khởi ở Quế Châu một phen hướng tác, tự tiện lệnh cương lại nhập Khê Động, tập hợp thổ đinh làm bảo vệ ngũ, thủ trận đồ, khiến cho tuổi không ổn thập. Tiếp mệnh sai sử vì đốc Diêm Chi Hải, tập hợp thuyền sư ngũ giáo thủy chiến. Một ít tin tức Quảng Tây đi bẩm báo này, Xu Mật Viện, chính sự đường khi nào hạ mệnh lệnh? Hiện tại bỗng nhiên dâng biểu, rõ ràng là đang lừa gạt triều đình, lấy làm càn, nào có nửa phần nói thật. Cát phủ ngươi lo lắng quá nhiều, muốn tìm người thay hắn, cũng phải tìm người có thể an tâm dần, đem mọi chuyện Thẩm Khởi sở hưng mức bỏ hết, để giải thích nghi ngờ của giao người. Nếu không giao chỉ người khóc đến trên đại khánh điện, chẳng phải là muốn để cho Khế Đan, Tây Hạ chế dế ước. Lữ Huệ Khanh phản bác, lừa của Liêu Chi Thiên, không phải đã từng dẫn quân xâm phạm phía Nam sao? Còn có Tây Hạ, lúc nữ chủ cầm quyền, số lần khấu biên cũng không giảm bớt. Hoàng đế nước Liêu buộc chân tông phải ký hiệp ước với Triều Uyên, hoàng thái hậu Tiêu Yên Yến, năm đó đích thân dẫn quân. Mà năm Hy Ninh đầu tiên, Tây Hạ không ngừng nam phạm, khống chế triều chính cũng là thái hậu. Phùng Kinh thì cười ha ha hai tiếng, tiểu quốc giao chỉ nhĩ, làm sao so ra mà vượt Tây Bắc nhị lỗ. Cát phủ ngươi nghĩ cũng nhiều lắm. Lã Huệ Khanh nhíu mày, đang muốn phản bác lại, Vương Củng lại chen vào nói, Lưu Chiêu người này như thế nào? Hắn ở Kiền Châu làm không tệ, vừa lúc cũng đã mãn nguyện. Phùng Kinh mơ hồ nghe qua cái tên này, chỉ là lập tức nghĩ không ra. Hắn là tể tướng quản lý hàng tỷ triệu dân Đại Tống, châu quan bình thường rất khó lưu lại ấn tượng gì trong lòng. Tầm mắt nghi vấn hướng về Vương Ngao, Vương Ngao thì rất phối hợp nói, Lưu Liêm từng vì chế trí quan viên ba ti điều lệ, sau đó bởi vì nói tân pháp bất tiện mà bị bãi bỏ. Nhưng hắn tinh thông thủy lợi, từng đảm nhiệm đô thủy thừa, sau lại ở Kiền Châu hưng mương máng, chế thủy hoạn, huệ dân rất nhiều. Có hắn đi Quế Châu, nên không có gì phải lo lắng. Nghe được lời của Vương Ngao, Phùng Kinh khỏe miệng hướng về phía sau kéo ra một đường cong nhỏ không thể nhận ra. Được nhắc nhở, hắn cũng nhớ lại Lưu Ngao nhân vật này. So với ứng cử viên trong lòng hắn còn tốt hơn. Quay đầu lại nhìn Lữ Huệ Khanh, "Các phủ, ý của ngươi như thế nào?" Lữ Huệ Khanh cũng không có ý kiến khác. Cũng không phải hắn sợ hai người Phùng Kinh, Vương Anh tuyển hợp lực, mà là hắn vui vẻ thấy Lưu Anh đi Quế Châu. Chế trí tam ti điều lệ ti là cơ cấu chế pháp mới được thiết lập sớm nhất, bất luận là thanh miêu pháp hay là luật thua đều đến từ trong đó. Hiện giờ mặc dù đã bị hủy bỏ, nhưng ti nông tự đã toàn bộ tiếp nhận công tác của điều lệ ti. Lúc ấy quan viên như người có Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Lệ trở thành trung kiên của đảng mới, cũng có Tô Triệt, Trình Huệ, Lưu Khám sau này quay đầu lại đảng cũ, mà Lữ Huệ Khanh hắn, lúc trước cùng Lưu Khám cũng từng có rất nhiều tranh chấp. Quế Châu ở nơi nào? Lĩnh Nam. Vị trí Quế Châu xác thực trọng yếu, là trọng trấn phía Nam, Phùng Kinh và Vương cũng đều hy vọng có người đảng mới phản đối ngồi lên. Nhưng Lữ Huệ Khanh không quan tâm, dù sao trên tay ông ta không ai có thể tranh vị trí này, mà chửi bới Tân Pháp đều đi Lĩnh Nam, ông ta mới cao hứng. Vì sao phải phản đối? Từ Lĩnh Nam nhậm chức quan một chuyến trở về, theo thường lệ sẽ cộng thêm một quan, hoặc là giảm vài năm ma sát, đây là quy củ Thái Tông lúc trước đã chế định, đến nay chưa thay đổi. Vương Tuyển Cơ có thể coi trọng điểm này, nhưng từ đó chết bệnh Lĩnh Nam cũng không phải không có, nếu không Thái Tông cần gì định ra phần thưởng này. Vậy theo tướng công, tham chính chi ngôn, để Lưu Khám đi Quế Châu thay Thẩm Khởi trở về. Xác định chủ soái của Quảng Nam Tây Lộ, dù sao cũng là việc nhỏ. Phùng Kinh là người đầu tiên rút ra, chỉ là bởi vì vụ án này, không có bao nhiêu chỗ trống để tranh chấp. Lấy việc này mở đầu, thành công áp chế Lữ Huệ Khanh, liền có thể thuận thế mà xuống, đem mấy công sự làm liền một mạch theo tâm ý của mình xử trí xuống. Phùng Kinh cũng nắm nổi, tâm ý của thiên tử, toàn bộ thành Đông Kinh đều hiểu, Phùng Kinh hắn đương nhiên cũng hiểu rõ. Không thừa dịp Hàn Giáng đến kinh thành, giữ vững quyền lên tiếng trên tướng vị, đợi thủ tướng đến kinh thành, làm gì còn chỗ cho mình nói chuyện. Thật vất vả mới thăng nhiệm tể tướng, Phùng Kinh sao có thể cam nguyện đứng ngoài cuộc. Hắn là tể tướng đương triều, không phải là vật trang sức làm nền cho người ta. Thiên tử cần một giọng nói phản đối trong chính sự đường, nhưng Phùng đương thời hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm một người phản đối. Huyện Kim cùng Hà Dương Mạnh Châu cách kinh thành không xa, ngựa chỉ có hành trình 2 ngày. Nhưng Mạnh Châu ở bờ Bắc Hoàng Hà, sơn nam là dương, sơn bắc là âm. Thủy nam là âm, thủy bắc là dương, cho nên Hà Âm ở bờ Nam Hoàng Hà, mà Hà Dương thì ở bờ Bắc. Lúc này chính là thời tiết Hoàng Hà đóng băng, lớp băng trên mặt sông đã có thể chen vỡ đáy thuyền, băng thuyền chỉ là còn chưa tới độ dày để xe ngựa thông hành trên mặt băng. Sứ thần đến đưa chiếu thư 2 ngày trước liều mạng qua sông, lúc đi vào Mạnh Châu châu nhà, sắc mặt đều là trắng bệnh. Nhưng Hàn Giáng không thể liều mạng, lại càng không muốn liều mạng, chỉ có thể ở bờ Bắc Hoàng Hà, chờ khi nào khí trời đột nhiên lạnh, đem sông lớn đông lạnh, khi đó mới có thể thuận lợi qua sông. Nhưng mà cho dù Hàn Giáng còn chưa trở lại kinh thành, nhưng hắn đã là tể tướng, hơn nữa là thủ tướng. Hàn Giáng đã từng ngồi qua một vị thủ tướng. Tuy nhiên đó là Vương An Thạch tặng cho y, hơn nữa cũng là vì có thể danh chính ngôn thuận chỉ huy đại quân công lược Hành Sơn, chỉ huy hai lộ binh mã Hà Đông, Thiểm Tây. Nhưng lần đó, hắn ngồi tướng vị chỉ ngắn ngủi mấy tháng, cũng bởi vì khinh khí lang một thành, mà không thể không ảm đạm cáo lui. Việc này không phải là tội chiến, mà là ý chí của thiên tử không kiên định, cộng thêm binh biến Khánh Châu. Nhưng Hàn Giáng cũng hiểu rõ, kỳ thật y cũng có cơ hội đem chiếu lệnh của thiên tử chống đỡ, kéo sụp người Tây Hạ. Mấy năm qua vẫn luôn hối hận, nếu như lúc trước y kiên trì, có lẽ Tây Hạ bây giờ đã chết. Nhưng thế sự vô thường, đi vòng vo một lúc, bây giờ lại quay về. Đã cách 3 năm, hắn bây giờ lại là tể tướng. Từ lúc thiên tử công bố thời gian bổ nhiệm của hắn và Phùng Kinh, Hàn Giáng biết rõ, vị trong hoàng thành kia vẫn còn đang duy trì Tân Pháp. Cho tới nay, Hàn Tử Hoa hắn luôn là người ủng hộ Tân Pháp, chưa từng thay đổi. Chức vị mà mình có thể tiếp nhận Vương An Thạch, thiên tử nhất định đã cân nhắc đến điểm này. Ở trong phòng than nhẹ một tiếng, Hàn Giáng nhắm mắt lại cho mắt, hiện tại đang đợi Hoàng Hà đóng băng, trở lại Đông Kinh đã xa cách từ lâu. Chương 149. Đế Vương Trần Vân Mê 2. Chương 149. Đế Vương Trần Vân Mê 2. Càng ngày càng gần đồng chí, từ trên xuống dưới phủ Khai Phong đều bận rộn vì đại điện giao thiên. Hàn Cương mặc dù ở bên ngoài, vẫn như cũ nghe mệnh lệnh trong thành Đông Kinh, chuẩn bị tiền vật, nhân lực cho đại điện. Hơn nữa còn truyền lệnh các huyện kinh phủ, gia tăng cung thủ, tuần kiểm, cũng một mực nhìn chằm chằm những kẻ phạm pháp từng có án cũ, nếu có cử chỉ khả nghi gì, có thể giam giữ trước, đợi sau khi đại xá lệnh truyền đạt, lại thả bọn họ ra. Bất luận là chính sự đường hay phủ Khai Phong đều phải ra lệnh rõ ràng, trong lần quốc gia đại điện này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ nhiễu loạn gì. Lúc Hàn Cương ký phát mệnh lệnh, cũng nhịn không được có chút cảm thấy buồn cười. Ngàn năm trước quan liêu chính trị gần như đều là một khuôn mẫu khác ra, ngay cả việc làm cũng là bình thường. Người tuy biến, nhưng tình đời không thay đổi, cổ kim trong ngoài, không thể ngoại lệ địa điểm tế thiên nằm ngoài cửa Khai Phong, được gọi là Thanh Hành. Tuy cách thành trì không xa, nhưng cũng thuộc vùng ngoại ô, cho nên cung thất được xây dựng ở đó là hành cung nghiêm chỉnh. Thế thiên dùng cứu tế đổi, cũng không cần Hàn Cương tới nhiều tay. Tòa đài cao 81 thước dùng đất vàng trồng chất mà thành kia, đã dùng mấy chục năm, cho dù có chút hư hao, cũng tự có đại công tượng đến xử lý. Nhưng vì chỉnh đốn Thanh Thành hành cung, Hàn Cương vẫn bị mệnh lệnh điều tới một đám lưu dân, nghe hầu phủ sai khiến. Thành Đông Kinh chia làm hai huyện Khai Phong, Tường Phụ, cũng giống như thành Trường An thời Đường chia làm hai huyện Bản Yên, Trường An. Có điều một vùng tường thành 50 dặm của thành Đông Kinh bao quát lên, là do phủ Khai Phong trực tiếp quản lý. Chỉ có trấn ngoại hương mới là do hai huyện quản hạt. Từ địa vị, Khai Phong, Tường Phụ cũng được xưng là huyện xích, so với huyện Kỳ như Bạch Mã, Trần Lưu thì cao hơn một bậc. Trên danh nghĩa, Hàn Cương có thể quản huyện Khai Phong và huyện Tường Phụ. Nhưng các đời phủ giới đề điểm, chưa từng đi quản chuyện của lưỡng xích huyện, đều tránh ra cho chi phủ đi xử trí. Hàn Cương nhậm chức hơn nửa năm, tuần tra các huyện cũng chưa từng đi khu trực thuộc huyện xích, có lệ cũ chuyện xưa không cần tự tìm phiền toái. Từ huyện Phù Câu ở cực Nam phủ Khai Phong trở về, lúc đi ngang qua hành cung Thanh Thành, Hàn Cương cũng chỉ liếc mắt nhìn vào trong rồi thúc ngựa chạy qua. Đứng thêm một lúc, nói không chừng chi huyện của huyện Tường Phụ sẽ báo cáo Hàn Cương hắn xâm phạm chức quyền. Gần đến lúc Nam Vân Môn, vừa lúc sau giờ ngọ, ngày thường heo đi nhiều hơn người. Hàn Cương đi vòng quanh, từ Tân Trịnh Môn vào Đông Kinh, quan cửa thành không còn là Trịnh Hiệp Trịnh Giới Phu, nói thẳng rằng rán, nữa, đổi lại là một quan giám môn, hơn 50 tuổi, nhìn thấy Hàn Cương đến, lập tức thận trọng tự mình nên đón hắn vào thành. Rời khỏi Đông Kinh thành chỉ hơn 10 ngày, trong thành đã cảnh còn người mất. Lúc này phủ Vương tướng công ở Sùng Nhân Phường đã trở về phủ Khai Phong quản hạt, trước cửa đường phố trở nên vắng ngắt, không còn ồn ào như trước. Thành ngữ La Tước này cũng không phải là hình dung từ, Hàn Cương cưỡi ngựa đi qua, quả nhiên ở trước cửa đã làm kinh động một đám chim sẻ mổ trên mặt đất. Biệt thự cũ của Vương An Thạch vốn là quan trạch, do thiên tử ban tặng, cho tể tướng ở lại. Trên cơ bản, tể tướng hai phủ đều không có tư trạch trong thành Đông Kinh, tất cả những dinh thự đều là quan sản, do thiên tử ban cho hoặc thu hồi. Nghĩ đến giá đất kinh thành, Hàn Cương cũng không dám nghĩ đến hiện tượng này là lạ. Cho dù là tể tướng đương nhiệm, muốn mua một tòa nhà phù hợp với thân phận ở kinh thành, không dựa vào tham ô nhận hối lộ, trừ phi có thể chiếm cứ 2-30 năm trên tướng vị. Hơn nữa nếu thật sự có vị tể tướng nào mua lại một khu nhà cấp cao, ánh mắt của các ngự sử đều sẽ như kim may nam châm, cùng nhau bị hút tới. Hiện tại náo nhiệt lên, là phủ Phùng tướng công ở Cảnh Minh Phường bên cạnh. Phùng Kinh còn chưa ban đệ, cái gọi là phủ Phùng tướng công chính là Phùng Tham chánh phủ trong quá khứ. Hàn Cương không có đi qua đường phố trước cửa Phùng phủ, chỉ là từ giao lộ nhìn thoáng qua bên trong, liền phát hiện con đường kia đã là người đông nghìn nghịt, xe ngựa phóng đại. Hàn Cương lắc đầu, cùng rơi xuống, vốn là lẽ thường trên thế gian, không cần phải cảm thán quá nhiều. Lần này hắn hồi kinh, trong công việc là muốn đi phủ khai phong gặp Tôn Vĩnh. Thiên tử rời thành xuất hành, bất luận là phụng linh cứu của thiên tử Quy Táng Sơn Lăng hay là ra khỏi thành ngoại tự, chi phủ khai phong đều theo thường lệ phải đảm nhiệm cầu đạo đệ sứ, phụ trách an toàn đường đi. Hàn Cương là cấp dưới của phủ khai phong, tất nhiên không thể thiếu người tham dự vào. Mặt khác ở trên việc riêng, còn phải gặp Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm một chút. Vương An Thạch vừa đi, Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm đều gửi thư tới, mời hắn lên kinh thuận đường nói chuyện một chút. Lữ Huệ Khanh thì không cần phải nói, từ sau khi thăng chức tham chi chính sự, đã là nhân vật trung tâm của đảng mới ở trong triều đình. Hàn Giáng tuy là tể tướng, nhưng tác dụng của y chỉ là nâng đỡ mà thôi. Cũng giống như tể tướng Đô Diễn thời Khánh Lịch Tân Chính, tể tướng Tăng Lượng khi Vương An Thạch sơ biến pháp, đều chỉ là đến hộ giá hộ tống, cũng không phải là trung tâm thật sự. Mà sau khi Trương Hàm hồi triều, dựa vào công tích ở kinh hồ, đã thăng chức chi chế trì, trực học sĩ viện, hiện tại chính là thời điểm chạm tay có thể bỏng, nói không chừng lúc nào đó sẽ thăng Hàn Lâm học sĩ. Hôm nay bởi vì từng bố trí ra bên ngoài, Lữ Huệ Khanh tấn thăng, vừa vận viện học sĩ lại có thêm hai chỗ trống, mới nửa tháng thời gian, cũng đã ngồi vững ở vị trí nhân vật số 2 của đảng mới. Về phần trên triều đình, số 3 đảng mới đến tột cùng là ai, cũng có chút tranh luận. Luận lý hẳn là con trai của tể tướng tiền nhiệm kiêm công chính công sự của phán quân khí giám kiêm trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự Tăng Hiếu Khoan. Nhưng người trong kinh thành có rất nhiều đều cho rằng, con rể của Vương An Thạch, hiện giờ thanh danh vang vọng Hàn Cương Hàn Ngọc Côn trong ngoài triều đình, chỉ cần ông dỡ xuống chức vị được phủ giới đề điểm, tiến vào triều đình nhậm chức, áp đảo Tăng Hiếu Khoan không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Hàn Cương cho tới nay, đối với tân pháp tuy là ủng hộ, ở thời điểm mấu chốt lại giúp đảng mới vượt qua nhiều lần cửa ải khó khăn. Vô luận là xe trượt tuyết vận lương cũng tốt, hay là vụ án lưu dân đồ cũng tốt, đảng mới từ trên xuống dưới đều phải nhận ân tình của hắn. Nhưng Hàn Cương đến tột cùng có thể ủng hộ đảng mới đến mức nào, hiện tại cũng không nắm chắc trong lòng người. Bởi vì từ trên bản chất, học thuật cùng lý niệm của Hàn Cương, cùng đảng mới Lây Vương học làm trị quốc khuê trụ, cũng không nhất trí, thậm chí có rất nhiều chỗ hoàn toàn trái ngược. Trước đây có Vương An Thạch đè ép ông ta, không để khí học và cách nói về cách vật của Hàn Cương được truyền bá trong kinh thành, cũng để phòng tử thủ nghiêm ngặt trong cục diện kinh nghĩa, không cho Hàn Cương có cơ hội đặt chân vào. Nhưng bây giờ Vương An Thạch đã rời đi, thành viên chủ chốt của kinh nghĩa cục đều theo Vương An Thạch đi gian linh, chỉ có Lữ Huệ Khanh thăng nhiệm kinh nghĩa cục cùng đề cử, ở lại kinh thành. Cách xa ngàn dặm, lại có Trường Giang Hạo Hạo, còn có thể áp chế được Hàn Cương hay không, không cho thiên tử thu hồi đầu độc, đây chính là vấn đề có thể làm cho đảng mới đau đầu, mà để cho ngoại giới có chút chờ mong. Trọng sư truyền nho môn, học thuật khó có thể phân tranh, đến trên triều đỉnh chính là mâu thuẫn không thể xóa nhòa. Hàn Cương có thể nhân cơ hội gây sóng gió hay không, giống như hắn làm ở Quỳnh Lâm Yến, cũng là một mấu chốt cực kỳ quan trọng sau khi Vương An Thạch rời khỏi, có thể đoàn kết chặt chẽ hay không, bất luận như thế nào, Hàn Cương từ thân phận địa vị của hắn, còn có tài trí nhiều năm biểu hiện ra ngoài, hơn nữa quyền phát biểu trước mặt thiên tử, đều khiến hắn trở thành một nhân vật không thể bỏ qua trong chính cục hiện giờ. Hàn Cương cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, bởi vậy đến bình phán tân đảng có thể như ý nguyện của thiên tử, đoàn kết lại đem triều chính ổn định lại hay không. Nhưng Hàn Cương hiểu rõ Vương An Thạch từ trước, tuy rằng cái ố che trời này không còn phụ lên người đảng mới, từ đó về sau, bắt đầu từ Lữ Huệ Khanh, đều phải độc lập chịu mưa gió trong kinh. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, những mâu thuẫn Vương An Thạch phải gánh trước đó, cũng theo ý cùng đi gian linh, ở một mức độ nào đó, đảng mới cũng có thể nói là nhẹ nhàng ra trận. Triều cục đã tiến vào một giai đoạn mới tinh, hoặc là dùng cách nói thường dùng của đời sau, thời đại của Vương An Thạch thiết kiến Tôn Vĩnh, cũng không có chỉ hoãn quá nhiều thời gian của Hàn Cương. Về chuyện tình thiên tử rời thành, Hàn Cương và Tôn Vĩnh đã ngồi xuống thương thảo nhiều lần, hôm nay cũng chỉ lặp lại một lần nữa những chuyện đã nói, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn lặp lại, bởi vì một ít tình huống mới đột phát, cũng phải đem phương án chuẩn bị chấp hành trước đó tăng thêm một chút. Từ phủ Khai Phong đi ra, Hàn Cương liền nhìn qua phủ Lữ Huệ Khanh. Ngay trước cửa phủ Khai Phong, hai tên gia đình Lữ Huệ Khanh phải tới, cũng đã xen lẫn trong đám tùy tùng của Hàn Cương, chờ hắn từ trong nha môn đi ra. Không thể gọi là cầu hiền như khác, cũng không thể gọi là khẩn cấp, mà phải nói là lo lắng hãi hùng. Hàn Cương chỉ cần tỏ rõ thái độ, Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không an tâm. Cho dù Trương Hàm khẳng định sẽ vô ngực cho Hàn Cương trước mặt tân nhiệm tham chi chính sự, cam đoan Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Vương An Thạch từ tướng giống như là ném một tảng đá lớn vào trong ao. Nước chảy quần quật khiến cho cục diện triều đình còn chưa ổn định. Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm đều không hy vọng trong khoảng thời gian này có người ở phía sau đâm phái mới một đao. Sau khi Tăng Bố rời khỏi, người có thực lực này, Tăng Hiếu Khoan còn kém một chút. Chỉ có Hàn Cương. Dưới sự dẫn dắt của người hầu trên người Lữ Tham chánh phủ, Hàn Cương một đường đi về phía tây. Cũng giống như Phùng Kinh, Lữ Huệ Khanh cũng không được hắn ban cho thứ hạng. Hàn Cương đoán, hẳn là phải đợi Hàn Giáng xuất hiện, đến lúc đó, thiên tử mới có thể từ cao đến thấp, từng người một đến ban thưởng đi về phía phủ của Lữ Huệ Khanh ở thành tây. Từ vẻ mặt nôn nóng của nô bộc nhà họ Lữ, Hàn Cương có thể đoán được Lữ Huệ Khanh đang lo lắng bất an chờ mình đến, không biết có phải vì lần đầu tiên Lữ Huệ Khanh tiến vào chính sự đường hay không. Hàm Dưỡng không quan tâm đến Nhục Nhã, không phải dễ dàng dưỡng thành như vậy. Hàn Cương cũng không cho rằng Lữ Huệ Khanh trong 1-2 năm đã phi thăng tham chi chính sự, có thể làm được mấy chục năm thân ở địa vị cao trọng thần mới có thể biểu hiện ra khí độ. Không biết tâm thái bực này có thể mang đến ảnh hưởng không tốt hay không, thiên tử cần một chính sự đường có thể ổn định triều cục, tân đảng cần một lãnh tụ có thể yên ổn trong đảng, Lữ Huệ Khanh nếu không thể thay đổi tâm tính, tương lai tân đảng sẽ như thế nào, cũng có chút khó nói. Hàn Cương nhẹ nhàng lắc đầu, đem ý nghĩ này đè xuống đáy lòng, suy đoán của mình cũng không nhất định là chân thật, đến tột cùng như thế nào, còn phải tận mắt nhìn lại nói. Kéo dây cương, tìm ngựa dừng bước, phủ đệ của Lữ Huệ Khanh đã ở ngay trước mắt. Chương 150. Đế Hương Mây Mù. Chương 150. Đế Hương Mây Mù 3. Vào cửa, hành lễ, ngồi xuống. Ngoài cửa Lữ phủ, số quan viên chờ triệu kiến nhiều không đếm xuể. Nhưng Hàn Cương vừa đến, liền lập tức được mời vào. Lữ Huệ Khanh ở trong nội sảnh Lữ gia cũng không rộng lớn, phân chủ khách ngồi xuống nói chuyện đây không phải là lần đầu tiên Lữ Huệ Khanh và Hàn Cương gặp mặt, nhưng trên cơ bản đều là ở trong phủ của Vương An Thạch, tình huống gặp riêng gần như chưa từng có. Nhìn Hàn Cương trẻ tuổi đến mức khiến người ta phải ghen tị ở thủ vị phía dưới, Lữ Huệ Khanh nửa đùa nửa thật trách cứ, Ngọc Côn đã để ta chờ lâu rồi. Mấy ngày qua, ta vẫn luôn sai người vẩy nước qua nhà, chờ Ngọc Côn lên kinh thành. Không ngờ chờ đợi chính là nửa tháng. Hàn Cương ngồi trên ghế bốn bề yên tĩnh, không có một tiểu quan bình thường nào nhìn thấy thượng quan, chỉ dám những người dính nửa mông trên ghế ngồi. Tuy nhiên thái độ của hắn vẫn rất có chừng mực, trong lời nói của Lữ Huệ Khanh tận lực biểu hiện thân cận, hắn vẫn chắp tay xin lỗi, Hàn Cương cũng muốn sớm ngày bái kiến đại sâm, chỉ là thân phụ vương mệnh chưa xong, sợ đại tham kiến trách nhiệm, mới kéo dài tới bây giờ. Ngọc Côn khi dễ ta, ngươi nào có nhát gan như vậy? Lữ Huệ Khanh lắc đầu bật cười, nghĩ đến lần đầu gặp gỡ năm đó, Ngọc Côn ngươi liền chậm rãi nói trước mặt giới phủ tướng công, lời lúc ấy nói, ta bây giờ còn nhớ kỹ đấy. Hồi tưởng lại lúc trước, trong lòng hai người xác thực cũng tránh không được sinh lòng cảm khái. 5 năm trước, hai người lần đầu tiên gặp mặt ở Vương An Thạch phủ, Vương An Thạch, Tăng Bố, Trương Hàm cũng đều ở đây. Lúc đó Lữ Huệ Khanh tuy đã là một trong những trung tâm của đảng mới, lại còn chưa có địa vị cao bao nhiêu, hơn nữa bởi vì trọng thần đảng cũ quân công, luật mới chỉ ở trong mưa gió, tuy là đều có thai tương ở đầu. Mà Hàn Cương khi đó càng là một tiểu tuyển nhân vừa mới làm quan, ở trên quan trường đại tống, tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Thời gian dễ dàng thay đổi, Lữ Huệ Khanh đã nghiêng người tới chính sự đường, ngang bằng với Vương An Thạch năm đó. Hàn Cương cũng dựa vào công tích từng trải không ngừng tăng lên, ở trong thế hệ trẻ tuổi, độc chiếm vị trí đầu, bỏ lại đám Trạng Nguyên, bảng nhãn xa xa ở phía sau. Hai người hiện tại, một người là chấp chính hết sức quan trọng, một người khác ở trong triều đình cũng coi như là có phân lượng không nhỏ, đối với lực ảnh hưởng của thiên tử càng là không thể khinh thường. Mặc dù chỉ ngồi nói chuyện với nhau, chỉ cần tin tức vừa truyền ra, cũng có thể dẫn động chúng thần trong triều nghị luận. Năm đó tuổi trẻ khí thịnh, nói bừa triều chính, không bị loạn đồng đánh ra, đó là vận khí của Hàn Cương. Nào có nhạc phụ đánh con rể. Ngọc Côn ngươi vừa ra khỏi miệng mấy đối sách, cũng đã bị tướng công giới phủ để ở trong lòng. Lữ Huệ Khanh cười nói, ngay cả Tằng Tử Tuyên, lúc ấy cũng nói Ngọc Côn ngươi là giả hủ. Hàn Cương cười ha ha, lời đánh giá này, Trương Hàm đã đề cập với hắn. Nhưng lúc ấy Trương Hàm nói là Lữ Huệ Khanh, hiện tại Lữ Huệ Khanh lại nói là Tằng Bố. Thật sự không rõ đến tột cùng là ai nói. Nhưng đây cũng không phải đại sự đáng giá truy cứu, hắn lắc đầu, chỉ một câu nói của giả hủ đã khiến hắn thất không còn đường cứu vãn. Không ngờ được Tằng Tử Tuyên lại để mắt Hàn Cương như vậy. Nhưng bản lĩnh một lời mất nước, Hàn Cương làm sao có thể có. Lữ Huệ Khanh hơi thu lại nụ cười, cảm khái nói, nhưng nếu nghe ý kiến của Ngọc Côn ngươi lúc trước, việc thi hành tân pháp cũng sẽ không lặp lại nhiều như vậy. Hàn Cương lắc đầu, sự thật khó liệu, nếu thực sự làm theo lời Hàn Cương, có thể sẽ vì chư pháp quá mức nghiêm trọng, ngược lại làm hỏng đại sự. Lữ Huệ Khanh nhìn Hàn Cương thật sâu, từ trên mặt hắn nhìn không ra có gì khác thường, nhất thời phán đoán không rõ hai câu này có thâm ý hay không, nói, thiên tử đầu độc cho hạng người Hàn Phú Văn, sợ giặc cỏ như hổ, khiến cho tướng công không thể không từ quan. Hôm nay trên triều đình, quần chúng cản rỡ. Phùng Kinh hôm nay lại thừa bản, nói sửa chữa xong đê trong ngoài hoàng hà, hao phí tiền lương vô số, quốc kế thật sự khó có thể chống đỡ. Và lại phương lược thúc nước công xa chưa có thực chứng, tùy tiện lấy dùng, không khỏi quá mức mạo hiểm. Khất thiên tử chỉ sửa đê ngoài, nội đê kéo dài đến ngày sau, đợi nghiệm chứng xong, lại xử trí. Lữ Huệ Khanh không chút khách khí quy Phùng Kinh thành phạm vi quần chúng, trong lời nói không chút khách khí. Hàn Cương bản đang chờ Lữ Huệ Khanh ra giá, lại không nghĩ rằng Lữ Đại Sâm lại có kẻ mặc cả trước. Nhưng Lữ Huệ Khanh cầm lấy đề tài này, lại nhìn lầm người, cũng dùng sai chỗ. Hàn Cương đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo cười khẽ nói, người đương triều sở mưu không kịp lâu dài, chính là bất hạnh của quốc gia. May mà trong chính sự đường có Đại Sâm, Hàn Cương cũng không cần lo lắng. Mặc dù đại đê nhất thời tu không tốt, có Đại Sâm tọa trấn trong kinh, hoàng hà cũng không đến mức mắc họa. Phương lược trị thủy công xa đích thực là đề nghị của mình, nhưng cho dù thiên tử không chọn, Hàn Cương cũng không quá để tâm. Đê đê hoàng hà đã được xây xong một đoạn khai phòng, nhưng Lạc Dương, đại danh vẫn chưa hoàn thành, mà đê lớn bờ bắc hoàng hà thậm chí còn chưa động công. Đê ngoài còn chưa sửa xong, đê trong lại càng không có bóng dáng. Hàn Cương vốn đã dự tính tu sửa hoàng hà trung đoạn cần hao phí rất nhiều thời gian và nhân lực vật lực. Hàn Cương không tin hoàng hà ngày sau sẽ không tràn lan, không phá đê. Đợi đến khi xảy ra chuyện, phương lược của hắn vẫn phải đưa lên mặt bàn, căn bản không cần nóng lòng chuyện này. Muốn lấy cái này làm điều kiện trao đổi, không khỏi quá mức khinh người. Lữ Huệ Khanh thở dài trong lòng, quả nhiên Hàn Cương không thể thu phục đơn giản như vậy. Ngọc Côn nhậm chức phủ giới chỉ điểm, làm mọi việc, an dân vô số, hậu nhân phải có hiệu quả. Hiện giờ lưu dân Hà Bắc đều bình yên trở về phía Bắc, người ở kinh thành đã lác đác không có mấy. Để cho thiên tử, hai cung an cư không lo, đây là lực lượng của Ngọc Côn. Hàn Cương khiêm tốn nói, đại tham chi tán, Hàn Cương không dám nhận. Trên có thiên tử triều đình và phụ khai phong chỉ huy, Hàn Cương cũng chỉ là chân chạy vặt mà thôi. Ngọc Côn lại quá khiêm tốn. Lữ Huệ Khanh cười nói, Ngọc Côn chi tài, thế gian hiếm có, không phải là một châu một huyện có khả năng dung thứ. Hàn Cương thân ở trong Tân Đảng, không có quan hệ cạnh tranh với Lữ Huệ Khanh và Trương Hàm. Tuổi cách nhau quá xa, Lữ Huệ Khanh có thể bởi vì thăng nhiệm tham chi chính sự, từ hưu chính ngôn nhảy lên trở thành hưu gián nghị đại phu, Hàn Cương không có khả năng. Hắn chỉ có thể từng bước một đi lên. Hơn 30 tuổi trở thành tiền lệ chấp chính, nhưng chưa tới mà đã vào chính sự đường, không khỏi quá nghe rợn cả người đã không có cạnh tranh, Lữ Huệ Khanh đương nhiên vui vẻ lôi kéo nâng đỡ Hàn Cương, để ổn định căn cơ của mình. Chỉ là Hàn Cương có ý nghĩ của mình, địa vị của hắn không phải vì hy hợp ý, phụ họa tân pháp, dựa vào thiên tử, Vương An Thạch ban thưởng mà đến, mà là tự mình một quyền một cước liều chết ra. Trọng thần đảng cũ có thể nói ngay trước mặt Triệu Cắt đám người Lữ Huệ Khanh là tiểu thần mới tiến vào, nhưng trong tấu chương của bọn họ có mấy ai dám nói Hàn Cương là hạng người may mắn tiến vào. Không sợ thiên tử trực tiếp phê bề. Từng công lao sự nghiệp của Hàn Cương, rất nhiều đại thần thân ở địa vị cao đều không thể làm được. Tốc độ thăng chức của hắn từ khi lập quốc tới nay khó có ai địch nổi, là ỷ vào công lao thành tựu mà không phải là người nào trông chừng. Trong khoảng thời gian này Hàn Cương đã nhận không ít tội danh, nhưng trong đó ngôn từ kịch liệt nhất cũng chỉ tập trung vào thủ đoạn và nhân phẩm đạo đức của hắn, mà không phải là năng lực và công tích. Đây chính là sức mạnh của Hàn Cương, khiến hắn có thể dương mắt nhìn thẳng vào tầm mắt sắc bén của Lữ Huệ Khanh. Hàn Cương là nhân tài nông cạn, vì một phủ giới đề điểm còn chưa đủ, rước lấy đông đảo nghị luận. Đến trước mặt thiên tử, còn phải hành thỉnh tội trước, nào dám có suy nghĩ không an phận. Hắn ở kinh thành lập công lớn này, thăng chức vào triều vốn là lẽ đương nhiên, nào cần phải nhận ân tình của Lữ Huệ Khanh. Nếu muốn lôi kéo người, trước tiên phải lấy ra chút đồ vật thực tế. Hắn cũng không phải chỉ có một con đường có thể đi nhờ vào Lã Huệ Khanh, dù sao Lã Cát Phủ hắn còn không phải tể tướng. Hàn Cương nói đến đủ thẳng thắn, ý trong lời nói, Lữ Huệ Khanh không có khả năng nghe không rõ, đem ý không vui đột nhiên dâng lên đè nén xuống đáy lòng. Lữ Huệ Khanh mỉm cười, nâng chung trà lên, Ngọc Côn vẫn khiêm tốn như vậy. Sau một phen nói chuyện, Hàn Cương cáo từ rời đi. Lữ Huệ Khanh giang cấp đưa tiễn, cho Hàn Cương đủ thể diện. Chờ hắn đưa Hàn Cương trở về, một người từ sau tấm bình phong đi ra, là nhị đệ Lữ Hòa Khanh của Lữ Huệ Khanh, đại ca, Hàn Cương này hình như có dị tâm. Lữ Huệ Khanh trầm mặt ngồi xuống. Mặc dù trải qua thời gian nói chuyện không ngắn, nhưng trong lần nói chuyện này, thái độ của Hàn Cương vẫn không rõ ràng. Điều duy nhất có thể khẳng định là Hàn Cương ủng hộ Tân Pháp, lúc này hắn không thể rời bỏ Tân Đảng. Nhưng Hàn Cương có thể lấy mình như thiên lôi sai đâu đánh đó hay không, Lữ Huệ Khanh lại không nắm chắc, thậm chí đã không ôm hy vọng. Lữ Thăng Khanh ở phía sau nghe được toàn bộ đối thoại, thái độ đối với Hàn Cương rất không vui. Hàn Cương kiệt ngạo bất tuân, thà rằng cùng hắn bất hòa, cũng không thể lưu lại mối họa trong lòng ở trong triều đình. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, việc này không ổn, không thể để người khác không thân. Tuy Lữ Huệ Khanh quyền lực tràn đầy, nhưng vẫn không đến mức không thể chịu đựng được tính độc lập mà Hàn Cương thể hiện ra hôm nay. Trước mặt Vương An Thạch, thái độ của Hàn Cương vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi. Nếu hôm nay đột nhiên biến thành miệng đầy lời đính hót, Lữ Huệ Khanh ngược lại phải cảnh giác. Hơn nữa cho dù Lữ Huệ Khanh cảm thấy Hàn Cương ở trong triều là một tai họa, muốn đuổi hắn ra khỏi triều đình cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn Hàn Cương ra ngoài, nói nghe thì dễ. Lữ Huệ Khanh thở dài, không riêng gì cửa ải của thiên tử không dễ qua, cũng phải suy nghĩ đến ý nghĩ của Vương giới phủ. Hắn vừa ra khỏi vị trí, ta sẽ trục xuất Hàn Cương ra khỏi kinh thành. Vương giới phủ sẽ nghĩ như thế nào? Thiên tử sẽ nghĩ như thế nào? Còn có trong triều cũng không tránh khỏi bàn tán. Vì một Hàn Cương lại phá hỏng thanh danh của mình, không khỏi không đáng giá. Lữ Thăng Khanh giật mình, khó trách Hàn Cương không có sợ hãi. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, trước tiên cứ nghĩ cho mình đi. Ta đã chuẩn bị tiến cử nhị ca ngươi đảm nhiệm thuyết thư của Sùng Chính Điện, nếu có tài học, ta không lo lắng nhị ca ngươi. Chính là ngươi không có tài, lúc hầu hạ thiên tử, sợ khó có thể ứng phó. Chủ trì Vương An Thạch biên soạn ra ba kinh tân nghĩa, thành viên trong đảng mới học giỏi đều tham dự vào trong đó. Lữ Thăng Khanh tuy không phải là anh của Y, nhưng ở trong xã Phúc Kiến cũng có chút văn danh, phụ trách chú giải một thiên thi tự. Sau khi ông ta đem tổng cương 300 thiên kinh thi chú thích ra, ngay cả Vương An Thạch cũng không cải biến, mà ở trong sách toàn bộ ghi vào. Chỉ là Lữ Thăng Khanh phản ứng chậm, rất nhiều chuyện phải suy nghĩ nhiều lần mới có thể hiểu rõ ràng. Lữ Huệ Khanh biết điểm này, ta sẽ an bài Thẩm Quý Trường cùng làm với ngươi. Thẩm đạo nguyên chữ quý, hắn cũng làm thuyết thư Sùng Chính Điện. Lữ Thăng Khanh nghe vậy lập tức hỏi. Lữ Huệ Khanh gật gật đầu, nếu ta đã sắp xếp muội phu của Vương giới phủ làm cận thần của thiên tử, vậy cho dù đối phó với con rể của hắn, Vương giới phủ cũng không thể nói gì. Tính khí của Hàn Cương, hắn hẳn là hiểu được. Đại ca đã quyết định đối phó Hàn Cương rồi sao? Lữ Huệ Khanh sắc mặt âm trầm, vậy còn phải xem bản thân hắn sẽ làm thế nào. Chương 151. Đế Vương Trần Vân Mê, 1. Chương 151. Đế Vương Trần Vân Mê, 4. Một dòng nước lạnh lẽo từ phía bắc chảy tới, gió bắc thấu xương thổi hai ngày, rốt cuộc bầu trời cũng đã trong xanh mây đen, mà nước sông Hoàng Hà chảy xuôi bên ngoài cửa Nam Hà Dương cũng đã đông cứng lại. Hàn Giáng Nhất đã sớm an bài nhân thủ đi trên sông dò xét băng tình, lúc trở về báo cáo đã nói, trên sông Hoàng Hà hiện tại đã có người đi lại. Tầng băng đã dày một thước, đủ để cho xe ngựa có thể đi lại trên đó. Hàn Giáng chờ chính là tin tức này, vội vàng điểm sương quân trong châu, y theo lệ cũ bao năm qua, dùng tấm ván gỗ chiếu cỏ trải đường qua sông. Sau giờ trưa hôm đó, tể tướng mới Hàn Giáng liền dẫn theo người nhà và hộ vệ trùng trùng điệp, xe cộ mấy chục, cưỡi trên tay trăm người, vượt qua sông Hoàng Hà đông kết, nhìn thành Đông Kinh vội vàng mà đi. Hàn Giáng vội vã trở về Đông Kinh nhậm chức tể tướng. Mấy ngày nữa chính là đại điển giao tế đồng chí, nếu như sai lầm thì chỉ có thể để thứ tướng Phùng Kinh làm thay. Hàn quyết không nguyện ý phần công lao này rơi vào trong tay Phùng đương thời. Giao tự là đại điển số một quốc gia, hầu hạ thiên tử, quan viên tham dự trong đó đều có thể được ban thưởng phong phú. Mà cái gọi là ban thưởng, quyết không chỉ là tục vật như vàng bạc tài lụa. Quan tước tấn thăng, ấm bổ con cháu, đều là nghĩa lý nên có. Mà tể tướng chủ trì chọn bộ quá trình điển lễ, càng có thể đạt được một phần lớn nhất trong đó. Hơn nữa nếu có thể để cho đại điện bình yên chấm dứt, ở trước mặt thiên tử, Hàn Giáng cũng đủ để chứng minh mình là một tể tướng hợp cách. Nhưng Hàn Giáng bây giờ suy nghĩ, cũng không phải là làm sao từ chỗ Phùng Kinh tiếp nhận quyền khống chế đại điện giao thiên, mà là cùng Mạc Tân Tần tranh, thương nghị nên thuận lợi tiếp thu di sản chính trị Vương An Thạch lưu lại như thế nào. Trong một đoàn xe, xe ngựa của Hàn Giáng là xe ngựa lớn nhất cũng là an toàn nhất, là xe ngựa tốt nhất trong dịch quán Mạnh Châu. Trong phòng trên vách xe có đặt lư hương, ba cái chân bị kẹt trong rãnh, xe lắc lư lợi hại hơn nữa cũng không lúc đích. Mùi đàn hương nồng đậm từ trong lư bay ra, cũng đem ấm áp hỏa tàn tản ra trong thùng xe. Hàn Giáng khoanh chân ngồi, đã qua tuổi 60, hắn bây giờ không còn tinh thần như năm đó ở Thiểm Tây, chỉ huy thiên quân vạn mã. Dâu tóc đều đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng một ngày hơn một ngày, chỉ là lưng vẫn thẳng tắp như cũ, mặc dù ở trong thùng xe sốc này, hắn cũng không dựa vào nệm êm phía sau. Từ nhỏ con cháu thế gia đã luyện ra dáng vẻ, bất cứ lúc nào cũng sẽ không lơi lòng xuống. Tần Tối Tần Tú ngồi đối diện hắn, tướng mạo thanh tú, mặc áo vải màu xanh, ăn mặc theo kiểu nho sĩ. Là một lao giả tuổi già, trên dưới 50, dưới cằm để lại ba sợi râu dài, trên đuôi mắt có một đôi mắt phượng, sâu thẳm khó dò. Giọng nói của Tần Diễm bình thản thản nhiên, em hai kể lại tình thế Hàn Giáng gặp phải, tướng công rời triều đã nhiều năm, cố cũ trong triều không phải ra ngoài, đó là đã xa lạ. Nhưng từ sau khi Phùng Kinh lên ngôi, liền chưa từng rời khỏi kinh thành. Khi Ninh năm thứ 3 bắt đầu đảm nhiệm chức chính, hiện giờ ở trong chính sự đường đã có 4 năm, căn cơ đã sớm dày đặc. Mà cảnh ngộ Vương Diễm cũng tương tự như vậy, đều là ở trong chính sự đường thời gian dài. Về phần Lữ Huệ Khanh, hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn luôn phụ tá Vương Giới phủ, sau khi từng phản bội, hắn chính là nhân vật số 2 của đảng mới, hôm nay Vương Giới phủ xuất ngoại, người trong đảng mới hẳn là sẽ lấy hắn làm đầu mối. Tần Diễm nhìn thoáng qua Hàn Giáng vẫn giữ im lặng, nói thẳng, nếu thật sự bàn về, hai tướng hai tham trong chính sự đường, thế lực lại là tướng công vị này thủ tướng là yếu kém nhất. Đạo lý này Hàn Giáng đương nhiên hiểu được, bằng không hắn cần gì phải ở trong xe ngựa lay động còn tìm Tần Lam thương lượng, vẫn duy trì trầm mặc, nghe phụ tá tiếp tục. Tần Kiêm gia tiếp tục nói, tướng công là thủ tướng, quyền tiến cử từ tướng công tổng trưởng, mà thẩm quan đông viện cũng thoát khỏi sự nắm giữ của tướng công. Bất quá tướng công nếu vừa mới nhậm chức, liền trích dẫn tư nhân, tất nhiên sẽ gây nên nghị luận, thiên tử nơi đó, sợ cũng sẽ thất vọng. Cho nên muốn dùng ai, để bài, đều phải có chuẩn mực, không thể làm vậy. Điểm này thường thức trên quan trường, Hàn Giáng cần người khác nhắc nhở, chỉ là chờ Tần Giác đem đáp án cho hắn, mới nhịn xuống tính tình, thuận theo đề tài nói chuyện. Tướng công nói rất đúng. Tần Giác gật đầu. Tần Lam hắn là hai mắt của Hàn Giáng, những năm gần đây ở lại kinh thành nhiều hơn, quanh năm viết thư thông báo. Nhưng hắn là sáng sớm hôm nay mới qua Hoàng Hà đóng băng, gặp được Hàn Giáng. Đối với việc lớn việc nhỏ trong kinh thành, Tần Huyên viết thư cho Hàn Giáng nói không ít, nhưng có mấy lời nhất định phải nói trước mặt mới có thể làm cho người ta yên tâm. Trong triều chức vị lên tới hơn 100 ngàn, nhưng trong đó chỉ có chức vị trong trung thư, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng mấu chốt nhất là chức vị kiểm chính công sự của trung thư ngũ phòng, quyết không thể để cho Phùng Kinh đoạt đi. Đó là đương nhiên. Hàn Giáng gật đầu nhẹ. Chỉ nhìn chức vị kiểm chính công sự của trung thư ngũ phòng từ khi thiết lập tới nay đều là ai đảm nhiệm, đã biết tầm quan trọng của vị trí này, Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm, người nào không phải tâm phúc của Vương An Thạch, người nào không phải là trung tâm trong tân đảng. Hàn Giáng làm quan bao nhiêu năm, sớm biết như vậy thì đã muốn ở trong chính sự đường, chức vị kiểm chính công sự của trung thư ngũ phòng phải ngồi vào vị trí của người mình. Mà Tần Giác lúc này lời nói biến đổi, nhưng đúng như lời nói lúc trước, tùy ý dùng tư nhân quyết nhiên không ổn, mà tướng công tiến cử nhân tuyển cũng rất khó tranh thắng được Phùng Kinh, Vương Ngọc cùng Lữ Huệ Khanh. Ồ vậy Thâm Tú ngươi cảm thấy nên dùng ai? Hàn Giáng có thâm ý hỏi. Nghe nói tướng công là Vương Giới phủ tiến cử lên, thiên tử nhậm dụng tướng công, cũng có dụng ý ổn định phương pháp mới. Cho nên người tướng công tiến cử nhất định phải là. Thần Lam nói đến đây thì ngừng lại. Hàn Giáng lập tức vội hỏi, tân đảng. Không, phải là thích lý của Vương tướng công, như vậy mới có thể khiến Lữ Huệ Khanh không tiện phản đối, mà không thể không ủng hộ tướng công. Cùng là một tướng tham, làm tướng công của thủ tướng, có thể áp đảo Phùng Kinh, Vương phủ. Hơn nữa trong kinh cũng có đồn đãi, Vương Giới phủ đi nhậm chức không lấy tội, thiên tử rất áy náy. Thần Lam rốt cuộc nói đến chỗ Hàn Giáng muốn nghe. Nhưng Vương Bình phủ Vương An Quốc. Hàn Giáng nói một câu trước, rồi lại lập tức lắc đầu phủ định, Vương Bình phủ hỉ sắc, làm người ngạo lớn, người này không hợp dụng. Vương phủ Vương An Lễ cũng không tệ, hắn ở Hà Đông mấy năm, làm chuyện khiến người ta không thể bắt bẻ. Không phải Vương An Quốc, cũng không phải Vương An Lễ. Thần Lam lắc đầu. Đó là ai? Trong mắt Hàn Giáng lộ ra vẻ kinh ngạc, còn có thể là ai? Nơi mà một đệ đệ khác của Vương An Thạch nhậm chức cách kinh thành quá xa, trong khoảng thời gian ngắn không thể điều trở lại. Là Hàn Cương. Hàn Cương. Hàn Giáng nghe vậy khẽ giật mình. Tân Ngọc nặng nề gật đầu, chính là Hàn Cương Hàn Ngọc Côn. Hàn Giáng trầm tư không nói, tay vỗ nhẹ lên đầu gối. Thật ra hắn đánh giá Hàn Cương không thấp, dù sao Hàn Cương ở La Nột, ở Hàm Dương, Hàn Giáng đều nhìn thấy hết, khiến hắn có hảo cảm không nhỏ với người con rể Vương An Thạch này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất là an trí mấy chục vạn lưu dân Hà Bắc, khiến cho Hàn Cương được mọi người công nhận là một trong số ít các năng thần trong triều. Có biểu hiện của Phú Bật ở Thanh Châu năm xưa, bốn chữ bình luận về tài năng của tể tướng Hàn Cương không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên thế gian phần nhiều là khen ngợi tài cán của Hàn Cương, cũng có khen ngợi hắn thuyết phục phản quân, thay đổi tâm ý tung hoành của thiên tử, nhưng Hàn Giáng đánh giá Hàn Cương, trước tiên là làm người chính trực. Hàn Cương từng phản đối công lược Hoành Sơn ngay trước mặt hắn, nói là không thể thành công. Mà sau đó khi tin tức truyền ra, Hàn Cương nói với Vương An Thạch sớm hơn một chút, cho dù Hoành Sơn thành sự, hắn cũng không muốn lĩnh phần công lao đó. Nếu như là đại thần bình thường nói câu này, cho dù không âm thầm dở trò xấu, cũng sẽ tiêu cực biếm nhác, không để cho mình ngày sau trở thành trò cười. Nhưng Hàn Cương lại hoàn toàn ngoại lệ. Hắn ở thành Lang Nột đều hết lòng hết sức, phạm là tướng tá ngày đó cùng bị vây ở trong thành, không ai không khen công. Thậm chí có thể nói, không có Hàn Cương, khi chiến cuộc của Lang Nột ở đại quân Tây Hạ vây thành, cũng đã không thể vãn hồi. Chính là dựa vào mưu đồ của Hàn Cương, mới chống đỡ tới ngày chiếu lệnh thiên tử bức bách rút quân, hơn nữa cũng không thấy xu hướng suy tàn, thậm chí còn giữ lực, đánh một phục kích. Tuy rằng phản đối chuyện nào đó, nhưng có thể không dùng tư tâm phá hoại quốc sự mà dốc sức hoàn thành. Hàn Giáng tự hỏi mình cũng khó có thể làm được, trong số triều thần hắn nhìn thấy, gần như không ai có khí độ này. Chỉ là có một vấn đề, khiến Hàn Giáng bất tiện suy nghĩ cho Hàn Cương. Hàn Cương đích xác có thể trọng dụng. Suy nghĩ thật lâu, Hàn Giáng ngẩng đầu lên, nói với Tần Ngọc, nhưng hắn không khỏi quá trẻ tuổi một chút. Tuổi trẻ thì sao? Phủ giới đề điểm cũng đã làm rồi, trung thư ngũ phòng kiểm tra công việc chẳng lẽ hắn không làm được? Thần Lam hỏi ngược lại. Hắn nhìn ra được, Hàn Giáng thật ra là đang từ chối. Hàn Giáng nhìn Tần Ngọc một lúc lâu, thở dài, rốt cuộc nói thật. Hắn đem băn khoăn trong lòng nói cho phụ tá, lấy thân phận địa vị của Hàn Cương, nghĩ hẳn Lữ Huệ Khanh hơn phân nửa đã nhắc tới tên của hắn. Lấy hiện trạng đảng mới hôm nay, trong đảng mới cũng không có nhân tuyển khác thích hợp hơn. Vậy không phải là vừa hay sao? Tần Tranh bỗng nhiên nở nụ cười, tướng công nếu không có người thích hợp hơn, không giống như tiến cử Hàn Cương. Tướng công công thể hiện công tâm, đồng thời cũng làm cho tân đảng an tâm, cứ như vậy, người trong tân đảng chẳng lẽ còn sẽ bị Lữ Huệ Khanh kéo qua đó sao? Tướng công chính là tể tướng đó. Hơn nữa tướng công còn có thể cho Hàn Cương thêm một số chức vị, Lữ Huệ Khanh, tăng bố năm đó có thể làm được, chẳng lẽ Hàn Cương kém hơn bọn họ? Ví dụ như phán quân phí giám, hiện tại là Tăng Hiếu Khoan đang làm, quan hệ giữa hắn và Lữ Huệ Khanh không kém. Nhưng nếu Hàn Cương đi vào, Tăng Hiếu Khoan tuyệt đối không sánh bằng hắn. Có phích lịch pháo, xe trượt tuyết, sa bàn quân khí bày ở nơi đó. Lại ví dụ như phán tư nông tự, Hàn Cương là hữu chính ngôn, lại là tư tự chi châu, chẳng lẽ còn không làm được? Lữ Huệ Khanh, năm đó khi từng bố trí vị trí này, chẳng qua là thái tử đồng ý mà thôi. Chỉ cần Hàn Cương nhận chức vị quan trọng, đảng mới tất nhiên sẽ phân liệt. Lữ Huệ Khanh tuyệt không chứa nổi tăng tử thứ hai. Đến lúc đó, Hàn Cương cũng chỉ có thể nương nhờ tướng công. Nghe Tần Giác nói như vậy, Hàn Giáng gật đầu, tần suất tăng nhanh từng chút một. Thấy vậy, Tần Lam biết mình đã thành công, liền tăng thêm một bước, hơn nữa Tô Văn tướng công ủng hộ Tân Pháp, lại có chỗ giữ lại đối với tân học của Vương giới phủ. Mà thái độ của Hàn Cương cũng như thế, mời Trương Tái vào kinh thành, trong lòng Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh tất nhiên sinh ra cái hở, đây chẳng phải là chuyện rất hay sao? Chương 152. Đế Vương Trần Vân Mê, 2. Chương 152. Đế Vương Trần Vân Mê, Nam. Cuối cùng trời đông giá rét cũng tới. Hai đợt hàn lưu liên tiếp, tuyết lành phủ hàng ở kinh kỳ Hà Bắc, suốt 2 ngày 1 đêm, tuyết đọng trên đường phố huyện Bạch Mã dày tới 3 thước. Trên đường không thấy xe ngựa bình thường, nhưng lại chạy xe trượt tuyết. Đứng ở ven đường, có thể nhìn thấy từng chiếc xe nối tiếp nhau, cành gỗ thật dài đè lên tuyết động trượt qua. Mới qua một năm, phát minh trước đây của Hàn Cương đã phổ biến khắp kinh kỳ. Tuy kéo xe trượt tuyết châu ngựa đi cũng cố hết sức, nhưng có xe có thể chở hàng, so với mùa đông năm trước, sau khi tuyết vừa đến, tình huống giao thông thương nghiệp hoàn toàn gián đoạn tốt hơn rất nhiều. Hồ nước ở hậu viện nha môn ti nha giới cũng đã đông lạnh thấu xương. Hàn Cương để thợ thủ công đục một chiếc xe trượt tuyết nhỏ ném cho bọn nhỏ trong phụ chơi. Đúng hôm nay là ngày nắng, hậu viện chẳng những phơi đầy chăn đệm, nữ quyến và thị nữ trong nhà đều ra ngoài xem bọn nhỏ chơi cùng một chỗ. Chu Nam, hai đứa con tính toán hư niên mà Tố Tâm sinh cho hắn đã 3 tuổi, đang độ tuổi hoạt bát hiếu động. Thêm vào đó còn có con trai của Vương Bàng. Ba đứa nhỏ đang đắp người tuyết ở trong hậu viện, ném tuyết, sau đó ngồi xe trượt chạy lung tung trên hồ nước đạp lên loạn quỳnh toái ngọc đầy vườn. Ba khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đỏ bừng, vừa chạy vừa cười vừa đều. Tiếng trẻ con thét chói tai và tiếng cười vui xuyên qua cửa sổ phòng sách truyền vào, làm cho trong phòng nói chuyện cũng nghe không rõ. Vương Khuê đang nói chuyện với Hàn Cương không khỏi nhíu mày, nói cũng ngừng. Hàn Cương đứng lên, giơ tay đẩy tấm gỗ chống cửa sổ ra, cửa sổ mở xuống phía dưới lạch cạch khép lại, quay đầu lại cười với Vương Bàng, đúng là làm một quá. Vương Bàng lắc đầu, Ngọc Côn ngươi cũng quá sủng bọn họ, nên quản một chút. Hàn Cương thì không sao cả, tiểu hài tử nên hoạt bát một chút, làm ầm ĩ thì làm, không có gì lớn, cứ để cho bọn chúng làm ầm ĩ đi. Nhà ta và nhà ngươi cộng lại còn chưa tới 10 tuổi, lớn hơn chút nữa tự nhiên là tốt rồi. Ngươi cũng rảnh rỗi. Vương Kháng không khách khí với muội phu, xe trượt tuyết đều dùng vũ khí của quân đội, ngươi lại lấy ra cho tiểu hài tử chơi. Hàn Cương cười ha ha, gần đây hắn thật sự khá nhàn rỗi, hình ngục cũng đã xét duyệt một bên, danh sách đại xá cũng trình lên. Những lưu dân còn lại, Hàn Cương thượng thư cũng đã nhận được thiên tử hồi phục, đồng ý đề nghị của hắn, chiêu mộ nhân thủ đi Hy Hà lộ thực biên, hoặc là đi đồn điền đường Nam Kinh Hồ. Hàn Cương phái người xuống dưới hỏi, nhưng chân chính muốn hành động, còn phải đợi sang năm qua Tết. Chẳng lẽ không thấy tiểu hài tử cưỡi ngựa trúc, cầm đao gỗ sao? Đồ chơi và dụng cụ vốn là cùng một loại, khi còn bé chơi qua, trưởng thành cũng sẽ không xa lạ. Hàn Cương chỉ ra ngoài cửa sổ, đại ca nhi nhà ngươi, so với con ta còn có tinh thần hơn nhiều. Vương Bàng lắc đầu, đối với lời nói của Hàn Cương không có phản ứng quá lớn, nhưng thái độ này đã khiến cho Hàn Cương rất hài lòng. Tiểu biệt thắng tân hôn, những lời này vẫn rất có đạo lý. Sau khi chia tay mấy tháng, quan hệ vợ chồng Vương Bàng cũng hòa hoãn hơn rất nhiều. Ít nhất hiện tại Vương Bàng ở bên ngoài không nhìn ra có gì khác thường, tuy rằng khúc mắc trong lòng không rõ ràng lắm đã tiêu trừ hết chưa, nhưng thái độ của lão đối với vợ con so với quá khứ đã tốt hơn không ít ở Hàn Cương bên này, không có lúc nào nhạc mẫu Ngô thị viết thư tới, oán giận chuyện gà chó trong nhà xảy ra không yên, tuy không thể dùng hòa thuận hạnh phúc để hình dung, nhưng ít nhất có thể làm được tương kính như tân trên mặt chữ. Lúc trước Vương Bàng tự hoài nghi nhi tử không phải thân sinh, chỉ là tâm bệnh mà thôi, ai cũng không thể nói nhi tử nhất định phải giống lão tử. Mà Bàng thị xuất thân từ gia đình giàu có, cho dù gọi Hàn Cương đến xem, nàng cũng đích xác là tiểu thư khuê các quý cũ. Lúc trước lại là ở trong tướng phủ, có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, làm sao có thể có cơ hội gây ra chuyện xấu gì? Lòng nghi ngờ của Vương Bàng là không có lý do, Vương Anh Tuyển đã từng nói với Hàn Cương nhiều lần, bên vực cho nhị tẩu của nàng. Nhưng nếu không phải vì Vương Tuyển Cơ, Hàn Cương cũng sẽ không xen vào việc nhà của người khác. Ít nhất là ngàn năm sau, cho dù là thân thích bằng hữu, cũng phải duy trì khoảng cách nhất định, chuyện tương tự Vương Bàng rất khó nhúng tay vào trong đó. Chỉ là bởi vì Vương Cương, Hàn Cương mới nhúng tay vào việc này. Mặc dù làm việc trái với thói quen làm người của hắn, nhưng hôm nay đạt được một kết quả coi như không tệ, cũng không sao cả. Sau khi đóng cửa sổ lại, trong phòng nhất thời an tĩnh không ít. Trong nha môn công sự không nói mấy câu liền nói xong, đề tài liền chuyển tới trên triều đình đại sự. Vương Bàng tiếp tục chủ đề trước đó, Hàn Giáng đã đến kinh thành, không biết trong chính sự đường hắn rốt cuộc có thể khống chế được đại cục hay không. Cái này phải xem bản lĩnh của hắn. Hàn Cương không thế nào xem trọng biểu hiện của Hàn Giáng. Hàn Giáng ở Hoành Sơn, ở trong mắt Hàn Cương là không hợp cách, mà từ trong khẩu khí, không khỏi mang theo tâm ý ra ngoài. Vương Bàng cũng nghe ra, nói, xem ra hơn phân nửa vẫn là do Lữ Huệ Khanh đến khống chế Tân Pháp, Hàn Giáng chỉ là ở giữa cầm đại kỳ. Vậy cũng không chắc, Hàn Giáng và Lữ Huệ Khanh e rằng sẽ không hòa thuận như Đỗ Chính Đỗ Diễn và Phạm Văn Chính Phạm Trọng Yêm. Hàn Cương không tin Hàn Giáng có thể cam tâm làm một vật trang trí trong chính sự đường. Nội dung cuộc nói chuyện của Hàn Cương ở kinh thành với Lữ Huệ Khanh, sau khi trở về cũng không nói với bất kỳ ai. Nhưng thái độ của hắn cũng đã khiến mấy phụ tá của hắn, thậm chí Vương Bàng đều nhìn ra, tình huống như vậy cũng không tính là xấu. Ngọc Côn, ngươi nói đi, đến tột cùng sẽ như thế nào, hiện tại vẫn chưa thể xác định. Nói những thứ này còn quá sớm, chờ xem, rất nhanh sẽ có kết quả. Hàn Cương nói vài câu không có nội dung, liền qua loa cho có lệ. Vương Bàng cười cười, ngu minh ngược lại cảm thấy Ngọc Côn ngươi tốt nhất vẫn là có thể đảm nhiệm chức trung thư kiểm chính, lấy tài năng của ngươi, có thể không để Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm hạng người chuyên mỹ phía trước. Hàn Cương biết vì sao Vương Bàng lại nói như vậy. Có Lữ Huệ Khanh, Tăng Bố làm ví dụ trước, trung thư kiểm chính rất rõ ràng chính là một bậc thang thăng cấp nhanh chóng, nếu quả thật ngồi lên, chỉ cần làm tốt chuyện, nhảy lên cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Giống như ngự sử trung thừa, Hàn Lâm học sĩ cùng với ba ti sứ, là đường tắt tấn thăng chính sự đường cùng xu mật viện, ngồi ở trên mấy vị trí này, có không ít người là trực tiếp tấn thân tế chấp. Nhưng Hàn Cương lại không thèm để ý cười nói, trung thư kiểm chính cũng không nhất định phải tranh, ta ngồi lên cũng không có khả năng như hai người tăng, Lữ Trực Thăng Hàn Lâm, Tam Ti. Nói đến chức vị trong triều, ta cũng nghĩ có thể đi quản lý quân khí giám, có thể thuận buồm xuôi gió. Bố cục quá khứ, hiện tại đã đến lúc thu tuyến. Cây trồng xuống, cũng đổi đi nhặt trái cây. Trước mắt chính là thời cơ tốt để đi đảm nhiệm chức vụ quân khí giám. Vừa vặn Triệu Tuân tự mình đưa mặt cho người khiết đan, đất cũng cắt, mặt cũng mất. Hiện tại quay lại, nhất định là cắn ngón tay phệ tâm, không phải hối hận, thì là phẫn hận, khẳng định muốn tìm lại mặt mũi ở quân sự về điểm này. Chân Tông Hoàng đế chính là một ví dụ tốt nhất. Sau khi ký kết với Minh Chử Uyên, Hoàng đế Chân Tông cũng bởi vì ký kết minh ước dưới thành, tự cảm thấy mất mặt trước mặt thần dân thiên hạ, trăm phương ngàn kế muốn vãn hồi. Ngày sau giả tạo thiên thư, phong thiện Thái Sơn, đại tu thượng thanh cảm ứng cung, đủ loại nháo kịch khiến hậu nhân khóc cười đều không xong, tất cả đều là bởi vì tâm bệnh của Minh Chử Uyên mà đến. Cuối cùng huyên náo đến mức ngay cả hoàng hậu của hắn hiến cho Lưu Hậu cũng nhìn không nổi, ném thiên thư giả vào trong quan tài của hắn cùng nhau chôn xuống, đỡ để hậu nhân chê cười. Tính cách của Triệu Tuân rất giống Hoàng đế Chân Tông, nếu hắn đã mất mặt, nhất định phải lấy lại danh dự. Mà chuyện thiên thư, phong thiện, Chân Tông đều đã làm rồi, như vậy Triệu Tuân cũng không thể mô phỏng lại một lần nữa, như vậy càng thêm mất mặt. Cho nên chỉ có quân sự, dùng võ công huy hoàng, vãn hồi thể diện. Vị trí quân khí giám này hiện tại chính là một bảo địa, tuyệt đối không kém trung thư kiểm chính chỗ nào. Vương Khuê không nghĩ sâu xa như Hàn Cương, nhưng hắn cũng biết, Hàn Cương quả thực thích hợp đảm nhiệm vị trí này. Ngọc Côn năm xưa đã chế tạo ra phích lịch pháo, quân kỳ sa bản cũng là do Ngọc Côn ngươi phát minh ra, ngươi đi tới quân khí giám, chế tạo cung nỏ, tinh binh thiết giáp, có thể áp đảo Lữ Cát Phủ. Hàn Cương lắc đầu, hắn đối với việc này tự có chủ trương. Hàn Cương đi quân khí giám cũng không phải là cải tiến vũ khí, hoặc là nói sẽ không lập tức động thủ, ai nói quản chế chế tạo quân khí thì nhất định phải học theo Lữ Huệ Khanh đi chế tạo binh khí. Dù sao Lữ Huệ Khanh vừa mới từ chức, mà Tăng Hiếu Khoan cũng chỉ là cùng đề cử mà thôi. Nếu như hắn vừa lên đã cải biến pháp luật, Lữ Huệ Khanh đã thấy hiệu quả, ngược lại rơi xuống tầm thường, ở trong mắt người ngoài, hắn chính là một tiểu nhân có ý muốn hạ thấp công tích tiền nhiệm, thể hiện tài năng của mình. Tiêu Quy Tào Thùy được thế nhân khen ngợi ngàn năm, có Tào Tham tiền lệ trước, Hàn Cương sẽ không cam lòng làm tiểu nhân. Ngay cả chế tạo hỏa khí cũng phải tạm thời gác lại, trước phải lấy lý luận ra, sau đó lại lấy chứng thực. Trình tự này không thể sai. Bốn chữ, chất vật chí chi, bởi vì Hàn Cương hiện tại bị quan học sở cửa. Hắn đã mở ra một cánh cửa sổ cho thế nhân, nếu như học phái khác muốn bác bỏ lý luận của hắn, nhất định phải cho thế gian vạn vật vận động biến hóa một cái giải thích hợp lý. Mà Hàn Cương có ký ức hậu thế, tuy rằng thô thiển, nhưng dựa vào những lý luận trải qua ngàn vạn người thiền truy bắt luyện, so với để cho hắn cùng người biện luận nho học còn dễ dàng hơn nhiều. Nếu đã kéo quan hệ giữa khoa học và quan học, Hàn Cương có thể không kiêng dè gì quá nhiều mà lấy lý luận khoa học ra. Về phần liên hệ giữa hai bên, để các thành viên quan học nghĩ cách giải thích, đến biện bác cho hắn, cũng không cần hắn đích thân trải qua nữa. Hàn Cương nói sơ qua cho Vương Bàng tính nghe, không nói tỉ mỉ, chỉ nói là muốn tốn nhiều công sức trong việc tìm hiểu tin tức ở trong quân khí giám. Vương Bàng chỉ có thể cười khổ, không ngờ sau khi phụ huynh hắn xuôi nam, Hàn Cương lại không chút trì hoãn mà mở rộng giảng bài. Vậy ngu huynh mọi mắt mong chờ. Vương Bàng bàng thở dài, hắn cũng không phải Vương An Thạch và Vương Lượng, đối với việc này cũng không có biện pháp. Ngưng một chút, lại nói, khó trách Ngọc Côn ngươi không chịu cùng Lữ Huệ Khanh có liên quan, thì ra là bởi vì chuyện này. Chương 153. Đế Vương Trần Vân Mê, 3. Chương 153. Đế Vương Trần Vân Mê, 6. Đúng là có nguyên nhân này. Hàn Cương gật đầu. Nhưng quan trọng hơn là Hàn Cương không có ý định làm chó săn cho người ta. Trước tiên cứ gạt Lữ Huệ Khanh một chút, sau này mới có thể nói chuyện kiến tưởng. Lúc Vương An Thạch còn ở đây, ông ta cũng không có cúi đầu trước mặt Vương An Thạch, hiện tại mấy vị trong chính sự đường có tư cách gì khiến ông ta cúi đầu buôn tàu dưới môn hạ. Từ khi Hàn Cương ông ta mới nhậm chức quan, ngay cả đề cử Vương Thiểu của ông ta, đều chỉ coi ông ta là đồng minh cùng đường, chưa bao giờ coi ông ta là môn khách. Môn khách che chở và tiến cử hiện tại có khác biệt quá lớn. Vương Thiệu tiến cử Hàn Cương, đó là vì quốc gia cử hiện, thậm chí là có tài cầu Hàn Cương. Nói một cách cực đoan, sau khi được chức quan, Hàn Cương cũng không cần đi nói lời cảm tạ. Nhưng mấy môn khách của hắn, như Ngụy Bình Chân cùng Phương Hưng, Hàn Cương tiến cử bọn họ làm quan, ngày sau nhìn thấy con trai hắn đang điên ở bên ngoài, đều phải hành lễ. Trừ phi ngày sau bọn họ có thể thi đậu tiến sĩ, thành môn sinh thiên tử, nếu không quan hệ chủ tớ này cả đời cũng không thoát được, đây chính là khác biệt. Tuy rằng hiện tại Hàn Cương đã là quan viên, không có khả năng lại có phân chia chủ tớ gì, nhưng nếu như hắn dễ dàng gia nhập vào bất kỳ một vị nào trong chính sự đường, bất luận là Hàn Giáng hay là Lữ Huệ Khanh, chỉ cần hắn dựa vào hai người thăng quan, ngày sau nếu trở mặt, dư luận thế gian kia sẽ không quan tâm thị phi, chỉ công kích hắn phản bội. Hơn nữa Hàn Cương càng rõ ràng, Triệu Cát tín nhiệm mình là vì hắn luôn gần như xa với đảng mới. Bằng không, hắn làm sao có thể thuyết phục thiên tử tức giận vì bản đồ lưu dân? Bởi vì Triệu Cát cảm thấy hắn đáng tin. Hiện Trung không đánh đi đánh chú Trung, Hàn Cương còn không có ngu xuẩn như vậy. Tuy nhiên ý nghĩ này Hàn Cương không nói ra, nhưng Vương Bảng cùng hắn đã rất quen thuộc, sao có thể không nhìn ra? Vẫn còn nghi ngờ, nếu Ngọc Côn ngươi không thân cận, trong triều chỉ sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Yên tâm, Hàn Cương cười cười không thèm để ý, nhị tướng Lượng Tham trong chính sự đường nội đấu còn không kịp, nào có thời gian để đối phó ta. Chỉ cần Hàn Cương hắn không chính thức chen chân vào trong nước đục, bất kể vị nào trong chính sự đường cũng không thể làm quá tuyệt tình. Cho dù bốn người đồng tâm, muốn Hàn Cương đề xuất triều đình, còn phải qua cửa Hải Thiên Tử kia. Mà cho dù qua được cửa Hải Thiên Tử đó, cũng chẳng qua là ngoại phóng một châu quận mà thôi, còn có thể giáng chức hắn hay sao? Mà Hàn Cương hắn lại sống qua tư lịch nhiệm kỳ thứ phủ, có thể đi châu phủ thứ cấp đảm nhiệm chi phủ chi châu. Tân Châu, vị châu kiêm nhiệm một đại châu của một đường kinh lược trấn an sứ, có lẽ còn thiếu một chút nữa, nhưng tuyệt đối đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ quan trọng đứng đầu quận, đô giám. Mà qua vài năm nữa, đến lúc nhà mình 30 tuổi, cho dù là đảm nhiệm chức quan chủ quản ti lộ trung giám cũng đã được tính là đầy đủ, khi đó ai còn có thể ngăn chặn Hàn Ngọc Côn hắn, không cho hắn vào triều. Cho dù có thể đè ép để thăng 3 năm 5 năm, chẳng lẽ còn có thể đè ép để thăng 30 năm 50 năm. Phương Hưng ngồi bên cửa sổ, nhìn xe trượt tuyết trượt qua dưới tử lâu, thở dài một tiếng. Quay đầu lại nhìn người ngồi đối diện, thật sự muốn kết tử thù với Lê Điểm, tốt nhất là tìm một con đường lui cho con cháu trước đã. Ngụy Bình Chân rất có cảm xúc gật đầu, Phương Hưng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, Hàn Cương tuổi tác ưu thế thật sự quá lớn, thế cho nên cho tới bây giờ, đã lớn đến mức không ai dám vô duyên vô cớ kết tử cừu với hắn. Cho dù ở Lạc Dương, mấy vị trọng thần có tiếng tăm lừng lẫy và Tường Châu cũng không thấy bọn họ chuyên nhằm vào Hàn Cương để nói chuyện. Tuy điều này có thể giải thích là bọn họ không để Hàn Cương vào mắt, nhưng một năm qua Hàn Cương đã bố trí mấy chục vạn lưu dân ở phủ Khai Phong, có thể nói là một tay ổn định căn cơ của đảng mới. Nếu không phải hắn cố gắng một phen, Vương An Thạch căn bản không thể kéo dài thời gian, đã phải rời khỏi nhậm chức. Dưới tình huống như vậy, Hàn, Phú, Văn mấy vị này còn chưa chọn Hàn Cương ra, đã khiến hắn rơi đài, hoàn toàn không thấy bộ dáng năm đó túm lấy Lã Huệ Khanh, Tăng Bố, Trương Hàm mắng to ra khỏi miệng. Hiện giờ người dám gây khó dễ với Hàn Cương cũng chỉ còn lại mấy tảng đá trong hầm cầu, còn có những lời châm chọc trong ngự sử đài xem như là vì nước vì dân. Nhưng những tấu chương kia cũng chỉ dám có chuyện nói, cũng không thấy bọn họ suy diễn đề tài ra, mặc dù chỉ trích Hàn Cương vấn đề đạo đức nhân phẩm, trong lời nói cũng có giữ lại, chưa bao giờ đắc tội Hàn Cương đến chết. Tựa như năm đó Lữ Duẫn buộc tội Vương An Thạch, mặc kệ có lý hay không, trước liệt vào tình huống 10 tội lớn lại nói, trong một lần buộc tội Hàn Cương nhận được cũng chưa từng xuất hiện qua, đây chính là ưu thế do tuổi tác mang tới. Còn có đề điểm mới làm công tích. Trong triều đình hơn 20 tuổi cũng không phải không có, nhưng ai cũng không có khả năng đi lo lắng hậu quả đắc tội bọn họ. Khả năng Hàn Cương ngày sau tiến vào chính sự đường, so với mấy vị Hàn Lâm học sĩ của học viện hiện tại còn lớn hơn, thậm chí lớn hơn nhiều. Nếu như không thể đánh chết đám người Hàn Cương, hiện tại gây khó dễ với hắn chẳng khác nào lưu lại cho con cháu một tử địch có địa vị cao, không chừng sẽ phá ra tuyệt tự. Trừ phi có định thần chuẩn bị ghi danh sử sách, đem chính mình và con cháu đều bỏ qua, bọn họ mới có thể gây khó dễ với Hàn Cương. Hai người bọn họ còn phải tăng thêm Du Thuần Đốc thúc học sinh trong huyện học, hôm qua trong kinh truyền đến tin tức, ba người bọn họ đã xác định có thể nhậm chức quan. Tuy rằng đều chỉ là tổng cựu phẩm phán ti bộ úy, nhưng chức quan chính là chức quan. Vì một quan lại, hai người đã nỗ lực bao nhiêu năm, cho dù đi theo tể tướng và phó sứ Su Mật cũng không thể nắm bắt được, người tranh đoạt thực sự quá nhiều. Nhưng đi theo Hàn Cương lại dễ dàng. Không, nhớ lại một năm vất vả, công việc của bọn họ quyết không thể gọi là thoải mái, nhưng cái giá phải trả có thể báo đáp, đối với Phương Hưng và Ngụy Bình Chân mà nói, cũng đã đủ rồi. Bưng chén rượu lên, hai người đối ẩm cạn, nhìn nhau cười, tâm nguyện bình sinh đã được đền bù, sao có thể không vì đó mà mừng rỡ muốn điên. Cửa lớn sùng chính điện chậm rãi khép lại, gió lạnh từ ngoài điện thổi vào bị chắn ngoài cửa điện ánh lửa lay động yên ổn lại, nhưng tay Triệu Tuân xoa chán lại không có định xuống. Mấy vị tể phụ vừa mới rời đi, nói một trận, trên cơ bản đều là an bài về nhân sự, để hắn rất là đau đầu. Vì một vị trí kiểm tra phòng ở trung thư hộ, bốn người tranh có chút kịch liệt. Nhất là Lữ Huệ Khanh và Phùng Kinh, công kích đối phương, cũng chỉ có Hàn Giáng hôm qua vừa mới nhậm chức, nói ít một chút. Triệu Tuân cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ Lữ Huệ Khanh. Hắn phải bảo trì tân pháp và triều chính ổn định, cho nên trên cơ bản hắn đều sẽ ủng hộ Lữ Huệ Khanh. Nếu như Phùng Kinh, Vương Tuân không thể hiểu được điểm này, Triệu Tuân cũng không ngại đổi một người phản đối thích hợp hơn. Nhưng Triệu Tuân tin bọn họ có thể điều chỉnh lại, dù sao cũng đã cộng sự với Vương An Thạch trên triều 5-6 năm, hẳn là đã quen rồi. Lam Nguyên Chấn. Triệu Tuân gọi nội thần thay phiên hầu hạ hôm nay, hiện giờ tình huống lưu dân trong kinh thế nào rồi? Lam Nguyên Chấn đang quản lý Hoàng Thanh Ti, không chỉ là thám tử trong kinh thành, mà còn có thai mắt từ các huyện trong kinh phủ, chỉ là không dám bước ra khỏi địa giới phủ Khai Phong. Lam Nguyên Chấn biết Triệu Tuân muốn nghe cái gì, lập tức trả lời, hồi bẩm quan gia, huyện Bạch Mã tuy rằng còn phải dựa vào triều đình cứu tế, nhưng tình huống trong huyện lại rất tốt, dân chúng an ổn, lòng người ổn định, mấy lưu dân doanh trong huyện cũng đều bình tĩnh vô sự. Chuyện huyện Bạch Mã thì không cần nói, Hàn Cương không phải là nhân tài trăm dặm, làm tốt hay không kỳ quái. Tuy Hàn Cương đã không còn là chi huyện Bạch Mã, nhưng hắn vẫn quản lý chuyện trong huyện Bạch Mã. Hơn nửa năm qua, Triệu Tuân lo lắng sẽ quấy nhiễu việc Hàn Cương sắp xếp lưu dân, thậm chí không phái một chi huyện nào qua đó, quả thực là khiến cho vị trí ấp tể của một huyện lớn kinh kỳ trống không. Tuy rằng đây cũng là vì an trí lưu dân, nhưng Triệu Tuân hắn vì việc này mà phá lệ, cũng là chống đỡ nghị luận, hắn đối với Hàn Cương có thể nói là không bạc. Lam Nguyên Chấn rất ít khi nghe được tiên tử khen ngợi một quan viên rõ ràng như thế, nhưng mà đặt lên người Hàn Cương, cũng không đến mức khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngoại trừ huyện Bạch Mã ra, tổng số chư huyện chấn, lưu dân còn lại ở Khai Phong cũng chỉ có 5-6 ngàn người, đều đã được sắp xếp, không đến mức vì loạn. Triệu Tuân gật đầu, thần sắc cũng thả lỏng một chút, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện trước đại điện giao tự. Hôm trước chấm hạ chỉ, chiêu mộ dân kinh lưu đi Hy Hà, thôn điền kinh hồ, hiện tại có bao nhiêu người báo danh rồi? Người báo danh lưu dân ở kinh thành đông đảo, bất luận là đi Hy Hà lộ hay là đi kinh hồ, trong 3 ngày đều đã vượt qua 1 ngàn hộ. Lam Nguyên Chấn biết những lời hắn nói, thiên tử khẳng định đã từ trong tấu chương để điểm phủ ti Khai Phong giới biết được, ngay sau đó đi xuống nói, 2 ngàn hộ lưu dân Hà Bắc này đều là tự nguyện, cũng không có một người bị bức bách. Triệu Tuân Dương mắt hỏi, liều mạng rời quê hương, bọn họ yên tâm như vậy sao? Các lưu dân đều nói trên chiếu thư có ấn lớn đỏ tươi của con gia, hơn nữa tiểu Hàn chỉ điểm cũng sẽ không lừa bọn họ. Triệu Tuân mỉm cười, hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm rồi, lời các cận thần nói, hắn nhất định vẫn có thể phân biệt được thật giả trong đó. Lam Nguyên Chấn nói câu trước là để cho hắn vui vẻ mà thôi, câu sau mới là lời nói thật, và lại cũng có ý nghĩ sợ hắn sinh lòng bất mãn với Hàn Cương. Nhưng Triệu Tuân cũng không phải là sẽ ghen ghét thần hạ nhân tâm thiên tử, Hàn Cương văn thần há có thể gây họa, chấm cũng từng nghe nói, bao trưởng nhậm chức phủ Khai Phong, nghe nói người dân Khai Phong người người vui vẻ, đều xưng bao thị chế tới, bách tính một thành có thể an cư không lo. Xem ra Hàn Cương cũng không thiếu hắn bao nhiêu. Đó là bệ hạ tuệ nhãn nhìn người. Lam Nguyên Chấn nói chuyện, không thay đổi giọng điệu định nọt của nội thị. Nhưng đây cũng là điều Triệu Tuân thích nghe thấy, gật đầu nói, một năm nay Hàn Cương quả thật vất vả, đổi lại là người khác, chỉ sợ chấm không có nhiều giấc ngủ ngon như vậy. Hắn cầm lấy một bản tấu chương từ trên ngự bàn, tiện tay lật một cái, thở dài một hơi. Phùng Kinh, Lã Huệ Khanh và Vương cũng đều đang ngồi trong thành Khai Phong, không ngờ còn không bằng Hàn Giáng ở phía Bắc Hoàng Hà trong người. Chương 154. Lễ Thiên Kỷ Dân Khang, 1. Chương 154. Lễ Thiên Kỷ Dân Khang, 1. Cách ngày Đông Chí mùng 1 tháng Chạp càng ngày càng gần, không khí trong phủ Khai Phong cũng trở nên khẩn trương hơn. Trong kinh nhiều tuần kiểm, nhân số tuần tra, số lần thoáng cái nhiều gấp đôi. Nếu có người hành tẩu trên đường trong đêm, không thể thiếu sẽ bị tuần kiểm bắt gặp. Cửa thành, kiểm tra thuế tạp cũng trở nên sông nghiêm. Vốn chỉ cần lật xem một chút, thậm chí có khi còn không thèm liếc mắt nhìn hành lý, bao đồ, hiện tại đều phải mở ra lục soát tỉ mỉ. Binh khí bình thường mà người đi đường có thể mang theo bên người, như cung tiễn, đoàn đao, côn đồng, cũng đều bắt đầu bị nghiêm tra, chỉ cần hơi có chút vượt chế độ, liền sẽ bị tịch thu. Lưỡng phán quan trong phủ, lưỡng thôi quan mấy ngày nay cũng đều bận tối mày tối mặt, mỗi ngày đều phải ở trong nha môn chờ đến lúc đốt đèn mới có thể về nhà. Những lưu manh, du côn, cùng với một ít con em nhà giàu phụ lãng, đi qua hoành hành trong phố phường trong kinh, chỉ cần không phạm tội lớn, quan phủ cũng không có tinh lực đi để ý tới bọn họ. Phạm chút sai lầm tầm thường, bị tóm đến trong nha môn, cũng đều là mắng chửi vài câu, gõ mấy gậy liền thả bọn họ trở về. Nhưng hôm nay cũng là chỉ cần phạm vào chuyện, bất luận nặng nhẹ hay không, tùy tiện hỏi hai câu liền trực tiếp giải vào trong đại lao, chờ sau khi đại xá chiếu ban bố mới thả người. Vì trận đại lễ này, thậm chí ngay cả ăn mày trên đường phố cũng có thể từ quan phủ được một ngày ba bữa, không cần, cũng không cần đi ra ăn xin. Mà chi phủ Tôn Vĩnh, mỗi ngày phải vào triều diện thánh tấu sự, sau khi về nha môn phải xử lý đủ loại sự vụ lớn nhỏ trong kinh. Ngoài ra, hắn còn phải dành thời gian đi thị sát công tác chỉnh tu tế trời cứu đồi ngoại thành đã là trung tuần tháng 10, còn nửa tháng nữa là đến đại điện. Tôn Vinh đã không nhớ rõ mình là 10 lần hay là 10 lần đi thanh thành hành cung ở thành Nam. Cây du liễu bên đường rụng hết lá, cành trơ trụi, trên còn có tuyết động chồng chất. Phong vật hữu quạng, nhưng thật ra xa xa gần gần nhà cửa đều là một mảnh trắng xóa, so với lúc năm ngoái đại hạ, đất bụi che mặt đất tốt hơn rất nhiều. 2 ngày trước lại có một trận bão tuyết, trong thành tuyết động tức doanh. Mặc dù đó là dấu hiệu tốt có thể làm cho thiên tử vui vẻ ra mặt, nhưng đối với Tôn Vinh mà nói, lại không phải đáng mừng như vậy. Mất 2 ngày, vận dụng 3 ngàn sư quân, thật vất vả mới dọn sạch được mấy con đường chính trong ngoài kinh thành. Tuy rằng xe trượt tuyết năm nay ở trong kinh thành thường xuyên có thể nhìn thấy, nhưng bất kể nói thế nào, thiên tử xuất cung đi tế thiên, cũng không thể để cho hắn ngồi xe trượt tuyết đi ra ngoài. Tọa kỵ dưới thân Tôn Vĩnh, vừa mới trọng tu 2 tháng trước, móng ngựa đóng đinh sắt, ở trên mặt đường như đá cứng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Mà bên cạnh Tôn Vĩnh, còn có một chuôi tiếng chân hợp tấu đi song song với chi phủ Khai Phong là một quan viên trẻ tuổi chỉ hơn 20 tuổi, mặc áo bào xanh lục, dáng người mạnh mẽ, trình độ khống chế ngựa rất cao. Từ phủ Khai Phong một đường đi tới, việc này đã ra khỏi Nam Vân môn. Tôn Vĩnh phát hiện chênh lệch trước sau của 2 con ngựa, thủy chung bảo trì khoảng cách một đầu ngựa đến nửa thân ngựa. Chút chênh lệch ấy không ảnh hưởng nói chuyện, lại thể hiện sự tôn trọng của người trẻ tuổi bên cạnh đối với mình. Tôn Vĩnh rất hài lòng khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Ngọc Côn, ngươi xem một chút hôm nay có phải tuyết rơi hay không?" Quan viên trẻ tuổi này đương nhiên là Hà Cương, hắn cũng nhìn sắc trời theo. Bầu trời sau giờ ngọ đã bị mây đen màu xám trì bao phủ. Tầng mây đè xuống rất thấp, cách mặt đất cũng không xa lắm, nhìn xa hơn một chút cũng đã quấn quýt với mặt đất màu xám trắng, khiến người ta khó mà phân biệt. Cưỡi trên lưng ngựa, gió thổi tới càng thấu xương. Bị gió lạnh đông lạnh run rẩy, gật đầu, có lẽ lại sắp có tuyết rơi. Đại phủ, xem ra phải nhanh chóng chạy tới thanh thành hành cung. Tuy Hàn Cương chỉ phụ họa theo lời Tôn Vĩnh, nhưng Tôn Vĩnh lại tin không nghi ngờ. Bởi vì vụ án lưu dân đồ, cùng với trận mưa to 10 ngày sau, khiến cho thế nhân đều tin tưởng Hàn Cương có bản lĩnh phán đoán thiên hậu. Dân chúng kinh thành truyền thuyết hắn là đệ tử Tôn Chân Nhân, cho nên có thể bấm đốt ngón tay mà tính. Mà trong quan trường, Sĩ Lâm, bình thường thì là năng lực hắn dựa vào xuất thân nông gia mới học được. Ta không bằng lão nông, ta không bằng vườn già, đây là lời thánh nhân từng nói, Hàn Cương có thể làm được cũng không kỳ quái. Ngược lại hiện tại không có ai hoài nghi Hàn Cương lúc trước là đang lừa gạt hoàng đế, trận mưa kia, quả nhiên là không thể kịp thời hơn. Tiếng vó ngựa từ từ chuyển sang nhanh, trong trẻo như tiếng vang, chớp mắt đã biến thành mưa to mùa hè, rơi xuống mặt đường như mưa xối xả. Tôn Vĩnh, Hàn Cương vung roi đi nhanh, mang theo một nhóm tùy tùng phía sau, bắt đầu nhanh chóng chạy tới Thanh Thành hành cung. Hai người đều là quan viên có thể làm việc, trong một năm cộng sự, quan hệ của hai người ở chung rất không tệ, cũng có vài phần giao tình. Hàn Cương trong một năm qua được Tôn Vĩnh toàn lực ủng hộ trong công việc, nếu không phải như thế, mấy chục vạn lưu dân Hà Bắc, hắn an trí sẽ không thuận lợi như vậy. Đối với vị lãnh đạo trực tiếp này của mình, Hàn Cương có vài phần hảo cảm, cũng có vài phần tôn kính. Mà ở trong mắt Tôn Vĩnh, phụ giới mới 22-23 tuổi đề điểm, làm việc tuy không câu nệ lễ tiết, nhưng trên người hắn chưa bao giờ thấy thiếu niên đột nhiên quý tiêu ngạo, nói chuyện xử sự đúng mực nắm chắc vừa đúng chỗ tốt, tuyệt không giống hậu sinh trẻ tuổi mới ra đời. Nhưng Hàn Cương cũng không phải là loại người bị mài giũa kỹ lưỡng trong quan trường, bằng không cũng sẽ không gánh vác việc an trí lưu dân khổ sai này trên người. Hàn Cương năm nay bố trí lưu dân lập công không nhỏ, nhưng hắn phí bao nhiêu tâm lực trong đó, Tôn Vĩnh hắn là chi phủ đứng ở gần nhất, cũng xem hiểu rõ nhất. Đổi lại là quan viên bình thường, người thông minh sẽ không tiếp nhận, mà kẻ ngu tham tiếp theo cũng làm không tốt. Có thể an ổn an trí mấy chục vạn lưu dân như Hàn Cương, cũng chỉ có Lây Phú Bật năm đó ra so sánh. Quốc hữu hiền thần, Tôn Vĩnh là người phúc hậu lại từng là cựu thần của tiềm đệ, lại là vì thiên tử mà cảm thấy cao hứng. Thanh Thành cách phủ thành Khai Phong không xa, chỉ khoảng 5-6 dặm, sau khi ra khỏi thành, vội vàng đi không lâu đã tới địa đầu. Nói về tính chất, bao gồm cả tế thiên cứu khâu, hành cung Thanh Thành, giống hệt như thiên đàn đời sau. Hàn Cương đương nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy thiên đàn, không nói tòa thiên đàn trước mắt này, chính là một tòa kinh thành đời sau, cùng với chỗ đường triệu bị đào ra, hắn đều đi vào tham quan qua. Thiên đàn được sử dụng lúc này hoàn toàn khác với thiên đàn mà hắn nhìn thấy ở kinh thành kiếp trước, ngược lại rất giống với thiên đàn ở đô thành đường cũ. Cũng là đền trời, tòa trước mắt Hàn Cương này trên dưới chia làm 4 tầng, cũng không phải là lan can bạch ngọc, bạch thạch bài cơ, mà là dùng đất vàng đắp mà thành, phía trên bôi cho trắng. Đồng thời tuần trời một vòng, dựa theo địa chỉ, có 12 bệ đi lên đỉnh, cũng chính là bậc thang. Trong đó một bệ ở phía nam rộng nhất, để cho thiên tử đi lại. Hàn Cương và Tôn Vĩnh từ bệ thờ bên cạnh đi lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, cũng không có cảm giác nhìn thấy bao nhiêu ngọn núi nhỏ. Kiến trúc thiên tử tế thiên này thật ra cũng không cao, mỗi tầng 8 thước một tấc, cộng lại chỉ có hơn 3 trượng, còn không bằng chủ điện hành cung phía bắc đoan thành điện. Tôn Vĩnh và Hàn Cương cũng chỉ có thể đi lên bây giờ, khi chân chính tế thiên, chỉ có thiên tử cùng với thiên địa thần chủ, cộng thêm thái tổ thần vị bội tự, có thể đứng lên đỉnh. Ngàn vạn thần minh, văn võ quần thần còn lại, tất cả đều phải xếp ở bệ hạ. Hai người ở trên bệ đài cẩn thận kiểm tra một lần, mây đen trên trời càng thêm buông xuống, thiên địa một mảng âm u, mới chưa tới, đã như là ban đêm sớm giáng lâm. Tôn Vĩnh cùng Hàn Cương hơi do dự một chút, từng mảnh bông tuyết đã theo gió bay loạn trên không trung. Vội vàng từ trên đền tế trời xuống, thối lui đến thiên điện trong Thanh Thành hành cung trước cửa cung Hy Thành điện. Nhưng trong nháy mắt, tuyết bay che trời lấp đất, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Nhìn phó dịch trong cung đóng chặt cửa sổ, đem gió tuyết chắn ở ngoài phòng. Tôn Vĩnh tự vỗ vỗ bông tuyết trên người, thở dài, việc cầu đạo đốn đưa tới, mặc kệ ngươi quan tâm như thế nào, sự tình một hồi nối tiếp một hồi, luôn bận rộn không hết. Quốc gia đại điện, 3 năm mới được một lần, sẽ không thiết lập quan viên chuyên môn, mà là muốn an bài công việc mang tính chất tạm thời, để quan viên trong triều phụ trách sự vụ trong đó. Bình thường mà nói, do tể tướng kiêm đại lễ sứ, Hàn Lâm học sĩ đảm nhiệm lễ nghi sứ, binh bộ thượng thư là sổ sứ, ngự sử trung thừa là nghi trượng sứ, mà Khai Phong chi phủ thì là cầu đường đốc sứ cố định không thay đổi. Trong ngũ sứ phiền toái nhất chính là cầu đường mới vị trí này, các chức ti khác chỉ cần kiểm tra một chút tình huống chuẩn bị trước đó, trên cơ bản đều là đến ngày đại lễ, giám sát bách quan tuân thủ lễ nghi pháp luật là được. Chỉ có cầu đường nhất định phải đi, trong thành ngoài thành đều phải chạy, nếu như trên lộ tuyến có chút sai lầm, tội này có thể để cho người đi về phía nam vượt qua 3-5 năm. Hàn Cương tràn đầy cảm xúc gật đầu, hai ngày trước mới quét tuyết, hôm nay lại rơi, phí nhiều khí lực như vậy, cơ hồ đều là vô dụng. Lại tự giễu cười một tiếng, năm ngoái ngóng trông tuyết rơi lại không rơi, hôm nay nghĩ có thể qua đồng chí lại tuyết rơi, trước mắt cũng không thấy dừng lại. Cung nhân lưu thủ hành cung lúc này bưng trà nóng khử lạnh cho hai gã quan lớn phủ Khai Phong lên. Tôn Vĩnh ngồi xuống, bưng trà lên uống. Nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài không ngừng gõ cửa, càng thở dài, đại doãn kinh phủ, trong quan thân dân thiên hạ là kịch phồn kịch nhất. Nhậm chức quan một năm, có thể so với hắn đảm nhiệm 10 năm. Nhìn thấy Tôn Vĩnh đã ngồi xuống, Hàn Cương cũng hạ thấp người ngồi xuống, cười nói, "Phùng tướng công năm đầu trị bình là Khai Phong doãn, nhậm chức hơn năm, liền liên tiếp tự xin xuất ngoại." Nhớ Ngụy Quốc công Hàn Kỳ nói, "Kinh linh phủ sự rất lâu, tất lấy phồn kịch cố cầu khứ nhĩ." Mặc dù là tể tướng chi tài, cũng là sợ phủ Khai Phong bận rộn. Ai bảo nơi này là Khai Phong chứ? Tôn Vĩnh thở dài. Là chi phủ Khai Phong, quyền hành của ông ta rất quan trọng, hơn xa chi phủ Chi Châu tầm thường, cho dù chỉ có trọng thần có thể tham gia nghị sự ở Sùng Chính Điện, cũng không thiếu một mình ông ta. Phùng đương thời làm cũng không tệ, Hàn Chí Khuê không phải cũng đã nói rồi sao, hắn xử sự không có vấn đề gì mà. Đại phủ không thua gì Phùng tướng công. Hàn Cương tiếp lời. Hắn cũng không phải định đoạn, mà là cho là như vậy. Lần đại hạn này, Phùng Kinh cũng chưa từng trải qua. Đa tạ Ngọc Côn tán thưởng, lão phu thẹn quá. Tôn Vĩnh cười nói, chỉ tiếc không thể ở chung nhiều với Ngọc Côn ngươi. Chương 155. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 2. Chương 155. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 2. Việc này còn chưa chắc. Hàn Cương lắc đầu. Hắn biết Tôn Vĩnh rốt cuộc đang nói cái gì, không phải Tôn Vĩnh làm mệt mỏi muốn rời đi, mà là Hàn Cương hắn ở lại phủ nhà khai phong không lâu. Trước đây Hàn Cương có thể biết rõ chuyện trong triều, không chỉ dựa vào thư Vương An Thạch và Vương Tiểu gửi tới, còn có sự hỗ trợ của Vương Tiểu. Phó sứ Su mật mật báo tin, hai mắt của Hàn Cương vẫn có thể lên thẳng triều đình. Tin tức Hàn Giáng tiến cử Hàn Cương làm trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự chỉ trong 2 ngày đã truyền đến tai Hàn Cương. Đối với việc này, Hàn Cương cũng không định giấu giếm Tôn Vĩnh, quan hệ của hắn và Vương Tiểu trong triều đình ai mà không biết. Bởi vì chuyện Lang Ngột Thành, Hàn Cương kỳ thực cũng không thích Hàn Giáng lắm. Bất quá đến thành Hàm Dương phá, sau khi phản quân xuất hàng, Hàn Giáng lại rất phối hợp đưa hơn 3000 phản quân Quảng Duệ đến Hy Hà Lộ. Với quyền lực của Hàn Giáng lúc đó, hắn xử quyết toàn bộ phản quân cũng không có bất cứ vấn đề gì, kinh lược trấn an Vương Quảng Nguyên ở Hoàn Khánh Lộ, lúc ấy một chút chứng cứ cũng không cần, liền giết hơn 2000 binh lính nghe nói có dấu hiệu phản loạn, nhưng Hàn Giáng lại tuân thủ lời hứa, để cho Hy Hà Lộ có được một trụ cột cực kỳ quan trọng chống đỡ thế lực người Hán trên đường hiện giờ. Chỉ dựa vào chút tàn quân của quân Quảng Duệ, Hàn Cương đã nhiều lần lập chiến công trong quá trình ở bên Hà Hoàng Thác. Bất luận là ở Vị Nguyên Bảo hay là ở Kha Nạp Bảo, Hàn Cương chỉ huy mấy phen đại chiến cuối cùng có thể chiến thắng, gần như đều là công lao của quân Quảng Duệ. Từ điểm này, Hàn Cương phải đa tạ Hàn Giáng. Hàn Giáng tiến cử bây giờ cũng không tỏ thái độ thi ân vọng báo mà dường như là một lòng trung thành suy tính cho quốc gia, Hàn Cương không thể không nhận ân tình của hắn. Mặt khác, Hàn Giáng không chỉ đề cử Hàn Cương làm trung thư đô kiểm chính, thậm chí cách một ngày còn tăng thêm một khoản, lại tiến cử Hàn Cương làm phán quân khí giám. Điều này không hợp quy củ, nhưng Vương An Thạch từng tiến cử tăng bố như vậy, cũng từng tiến cử Lã Huệ Khanh, có tiền lệ, Hàn Giáng y lìa vẽ hồ lô tiến cử Hàn Cương, đương nhiên cũng không có một chút vấn đề đối với việc Hàn Giáng tiến cử Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh có thể phản đối sao? Hắn không thể. Ngoại trừ làm văn chương ở tuổi tác gia, Lữ Huệ Khanh tìm không ra bất kỳ lý do gì để cự tuyệt Hàn Cương. Bất luận từ công tích, năng lực hay là quan giai, Hàn Cương đều không kém hơn Lữ Huệ Khanh năm đó đảm nhiệm trung thư đô kiểm chính. Đồng thời, Hàn Cương đối với tân đảng có ân, có thân, thế nhân đều nhìn ở trong mắt. Lữ Huệ Khanh có thể không tiến cử, nhưng sau khi Hàn Giáng đề cử Hàn Cương, hắn thì không thể tiến hành phản đối. Phùng Kinh, Vương Tiễn có phản đối không? Kỳ thực cũng không có. Phùng Kinh, Vương Tiễn một tướng này, một tham, quá nửa là mừng rỡ muốn xem Hàn Giáng cùng Lữ Huệ Khanh đánh lôi đài, ngồi xem đảng mới tự phân liệt. Đảng mới phân liệt, trên triều đình tất loạn, một con hạc một bạn này của Hàn, Lữ khiến tiên tử cảm thấy thất vọng, đến lúc đó, đương nhiên là ngư ông đắc lợi. Cho nên quá trình bổ nhiệm này diễn ra rất nhanh giữa Trung thư và Sùng Chính điện. Tiên tử phê hồng, thể phụ ký tên, ngự bảo một cái, nhiều nhất 2 ngày nữa, bổ nhiệm mới của Hàn Cương sẽ được ban xuống. Chẳng lẽ Ngọc Côn người không muốn? Tôn Vĩnh truy vấn, ý vị thâm trường cười nói, chẳng lẽ cho rằng Hàn Tử Hoa tiến cử không ổn? Hàn Cương mím môi, cũng không thể nói như vậy. Hàn tướng công tiến cử, Hàn Cương đương nhiên là khắc sâu trong lòng, chỉ là thẹn không dám nhận. Tôn Vĩnh ha ha cười cười, túi đầu nhấp một ngụm trà, Ngọc Côn ngươi nhậm chức này nếu có thẹn, người nào dám nói không thẹn. Hàn Cương trầm mặt lại, không phải đang suy nghĩ Hàn Giáng tiến cử, mà là đang phỏng đoán tâm tư Tôn Vĩnh đối với việc tiến cử này, nhất là thân phận người tiến cử. Hàn Cương nói kinh ngạc cũng kinh ngạc, Hàn Giáng không chào hỏi hắn đã tiến cử hắn, khiến Hàn Cương cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhưng mà nói kinh ngạc cỡ nào, cũng không đến mức kinh hãi khó hiểu. 2 ngày trước sau khi nghe nói việc này, hắn cũng chỉ chật chật lưỡi, mí mắt cũng không giật. Bàn về năng lực, trong triều người có thể ngồi vững vị trí trung thư đô kiểm tra này tuyệt đối không chỉ có một mình Hàn Cương, mà luận về địa vị, danh vọng, công tích cũng đều có nhân tuyển. Nhưng nếu đem mấy người hợp nhất, chân chính bàn luận, Hàn Cương đang đảm nhiệm đề điểm của phủ giới lại là người đứng đầu. Hàn Giáng đề cử Hàn Cương, một phong thư tiến cử này, từ các phương diện mà nói, đều là không chê vào đâu được, không thể bắt bẻ. Nhưng dụng ý sau đó, cũng là mỗi người đều thấy rõ ràng. Không chỉ có Hàn Cương, 3 vị phụ tá của hắn, cộng thêm Vương Bảng, đều là liếc mắt một cái liền nhìn ra, Hàn Giáng đây là muốn cùng Lữ Huệ Khanh tranh đoạt quyền khống chế đảng mới. Dù sao cũng là tể tướng, Hàn Giáng như thế nào cũng sẽ không nguyện ý nhìn Lữ Huệ Khanh nắm giữ triều chính. Thiên tử chú trọng luật pháp một lần nữa, cho nên tiếp thu ý kiến của Lữ Huệ Khanh nhiều hơn, nhưng Hàn Giáng hắn cũng ủng hộ luật mới, chẳng lẽ hắn không thể thay thế Lữ Huệ Khanh sao? Hắn chính là tể tướng. Chút tâm tư nhỏ này của Hàn Giáng, căn bản là không giấu giếm người, nói không chừng thiên tử Triệu Tuân đều có thể nhìn hiểu được. Chỉ là Tôn Vĩnh vì sao lại nói ra việc này, chẳng lẽ là đầu phục Hàn Giáng? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trong lòng Hàn Cương lập tức phủ định, Tôn Vĩnh là cựu thần của ẩn đệ, sau lưng là thiên tử, không cần phải đầu nhập bất cứ kẻ nào. Nhưng huynh đệ Hàn Giáng Hàn Duy cũng là cựu thần tiêm đệ, có một phen giao tình với Tôn Vĩnh. Nếu Hàn Duy ở giữa bắc cầu, cũng không phải là không có khả năng. Tôn Vĩnh lại có chút hứng thú nhìn Hàn Cương trầm mặc, người trẻ tuổi ít có suy nghĩ trước rồi mới làm, có thể suy nghĩ chu toàn cũng không nhiều lắm, nhưng Hàn Cương lại làm rất tốt. Tuy nhiên lo lắng quá nhiều cũng không phải chuyện tốt gì. Hàn Cương nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Vĩnh, chịu khổ hơn 1 năm, đại phủ mới cảm thán, Hàn Cương cũng rất đồng cảm. Mà sự vụ trung thư phức tạp cũng không kém gì phủ khai phòng, Hàn Cương nghĩ có thể nhàn rỗi vài ngày. Tôn Vĩnh thoáng cái cả kinh nói, chẳng lẽ Ngọc Côn ngươi tính toán ra ngoài? Hạ quan không dám lừa gạt đại phủ, thăng quan sao có thể không muốn? Nhưng trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự, Hàn Cương tự biết không thể đảm nhiệm. Nhưng chức vụ phán quân khí giám kia, hạ quan tự hỏi vẫn có chút nắm chắc, sẽ không thẹn với thiên tử. Tôn Vĩnh là cấp trên của Hàn Cương, Triệu Tuân định điều động Hàn Cương, theo lẽ thường cũng phải trưng cầu ý kiến của Tôn Vĩnh, cùng với muốn nghe Tôn Vĩnh đánh giá Hàn Cương. Đây là lẽ đương nhiên, Hàn Cương bây giờ nói ra ý nghĩ trong lòng với Tôn Vĩnh tương, cũng là có tâm ý muốn hắn truyền lại rút. Chuyện như vậy chẳng có gì lạ, nói vậy Tôn Vĩnh cũng có thể hiểu được. Tôn Vĩnh nghe xong quả thực đã hiểu. Hàn Cương không muốn làm tay chân cho Hàn Giáng, cũng không muốn trở thành sự bắt đầu phân liệt của đảng mới. Cho nên hắn tính từ trước, nhận một chức, ở lại trong kinh thành, nhưng sẽ không nhảy vào trong vòng xoáy. Như vậy cũng tốt, Ngọc Côn một năm nay bận bịu nhiều chuyện, thoáng nhàn rỗi một đoạn thời gian, cũng không tính là chuyện xấu. Đa tạ đại phủ chiếu cố. Hàn Cương chắp tay nói. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, u đùn kéo đến, kéo dài đến 2-3 canh giờ cũng không thấy dấu hiệu ngừng lại. Hàn Cương và Tôn Vĩnh không thể không ở lại hành cung Thanh Thành một đêm. Đương nhiên, thân là thật tử, hai người không thể ở lại trong điện các. Buổi tối một ngày nọ, bọn họ và một đám tùy tùng đều được an bài ở phòng trong cửa cung, đây cũng là nơi ở của quan viên bình thường sau khi đại điện giao thiên bắt đầu. Cho người đội tuyết về thành báo tin, cũng xin nghỉ chiều hội ngày mai, Hàn Cương và Tôn Vĩnh ở lại. Cả đêm nghe tiếng gió rít gào, gió lạnh không ngừng thổi vào cửa sổ, gió lạnh từ khe cửa sổ lọt vào, khiến Tôn Vĩnh, Hàn Cương không hẹn mà cùng nghĩ đến việc trở về liền sắp xếp nhân thủ, chỉnh đốn tu sửa nơi đóng quân của hành cung Thanh Thành đến buổi trưa ngày thứ hai, một ngày mưa tuyết mới tuyên cao chấm dứt. Tuyết đọng trên mặt đất dày tới 3-4 thước, Tôn Vĩnh nhìn thấy tuyết phủ kín cửa điện, thiếu chút nữa thì than thở. Nhưng hắn cũng biết thở dài vô dụng, vội vã muốn đi thành, điểm nhân thủ quét dọn tuyết đọng trên đường. Chuyện này không thể kéo dài, càng kéo càng phiền toái. Hơn nữa sau khi bao tuyết, dân cư trong thành đều sẽ đổ sụp, tình huống đập chết cư dân hàng năm đều không ít, những chuyện này đều cần chi phủ khai phong hắn điều động đến xử trí. Nhìn Tôn Vĩnh gấp đến độ xoay vòng vòng ở cửa chính hành cung, đi qua đi lại trái phải, mỗi khi đi vài bước lại nhìn bên ngoài hành cung nhìn hai lần, Hàn Cương không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cuối cùng nhịn không được lên tiếng an ủi, đại phủ yên tâm, lúc này trong thành khẳng định cũng đang vội vã, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người đến đón chúng ta. Đúng như Hàn Cương nói, ước chừng một khắc sau, từ phía bắc thành Đông Kinh có 3 cỗ xe ngựa đi tới. Hai con ngựa kéo ở phía trước, phía sau xe không phải bánh xe mà là hai cây gỗ thật dài. Thấy thuộc hạ trong thành, tìm xe chữa tuyết tới đón mình, vẻ mặt Tôn Vĩnh căng thẳng rốt cuộc thả lỏng xuống. Cùng Hàn Cương ngồi chung một chiếc xe, phía trước vang lên tiếng roi ra, xe chữa tuyết bắt đầu chạy trơn trượt trên mặt tuyết, không có tiếng xe ngựa lay động, cũng không có tiếng bánh xe trục trục chuyển động, kéo kẹt, vững vàng mà bình tĩnh. Tôn Vĩnh ngồi trong khoang xe yên lặng, phía dưới chỉ có tiếng động nhẹ nhẹ của bong xe lăn qua lớp tuyết. Tôn Vĩnh bỗng nhiên giật mình, hỏi Hàn Cương ngồi đối diện, "Ngọc Côn, có phải ngươi còn có đồ vật gì che giấu chưa lấy ra hay không? Bằng không vì sao chỉ cần làm phán quân khí giám?" Tôn Vĩnh càng nghĩ càng thấy đúng, phàm là quan viên, không ai không thích chức vụ thanh yếu. Không làm việc, làm tiền, đối với việc lớn triều đình lại có thể khoa tay múa chân, đó là chức vị người người yêu thích. Mà chức vị sự vụ phân tịch sẽ không có ai thích đi làm. Bất luận là trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự hay là phán quân khí giám, kỳ thực đều là chức vị bận rộn mà không được thanh nhàn. Hàn Cương mặc dù nói chức vị nhàn tản, nhưng hắn tiếp nhận chức vị phán quân khí giám, theo tình lý là không muốn tham gia vào phân tranh trong chính sự đường. Nhưng lý do nếu đơn giản như vậy, cũng không khỏi quá coi thường Hàn Ngọc Côn danh chấn thiên hạ hiện giờ. Hàn Cương dương mắt nhìn Tôn Vĩnh, thấy vị chi phủ khai phong này nhìn mình chằm chằm không chịu buông tha, thở dài một tiếng nói, Hàn Cương thừa kế dạy hoành cử tiên sinh, nghiên cứu cách học nhận biết đích sắc rất có tâm đắc. Phán quân khí giám tuy không phải hợp ý, nhưng cũng là có chút liên quan với sở học của Hàn Cương, nếu có thể chấp trưởng kỳ sự, hẳn là sẽ không để thiên tử thất vọng. Chương 156. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 3. Chương 156. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 3. Cách tháng chạp càng ngày càng gần, thời tiết một ngày lạnh qua một ngày. Mấy trận hàn lưu, băng tầng trên Hoàng Hà đã đông cứng như sắt thép. Dày tới 2-3 thước, muốn đục ra một cái động cũng phải mất hơn nửa ngày. Trước mặt Hàn Cương có một lỗ thủng bằng băng, cũng không lớn lắm, chỉ tầm một thước vuông. Nhưng từ mặt băng đến mặt nước, có thể nhìn thấy 3 thước cao. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một con cá nhảy lên, lật mình trên mặt nước, lập tức chui trở lại trong nước. Cầm cần câu bằng trúc trong tay, một sợi dây câu buông xuống hầm băng. Hàn Cương đang câu cá trên mặt băng sông Hoàng Hà. Không khác Hàn Cương làm ấy, số người câu cá trên mặt băng sông Hoàng Hà không ít. Đục một cái lỗ rồi thả mồi câu xuống, không bao lâu nữa là câu được một con cá. Thật ra có thể không cần câu cá, chỉ cần cầm một cây thương đâm xuống dưới hố băng là có thể đâm một con cá lớn lên thở. Nhưng Hàn Cương tới đây là để nghỉ ngơi, không thể không có kiên nhẫn, dùng xiên cá để phá hoại tình cảm. Hắn khoanh chân ngồi trên một chiếc xe chữa tuyết bằng phẳng, cầm cần câu, đội mũ nhỉ, ngoại trừ không có râu bạc ra thì chính là tư thế của Khương Thái Công. Nhưng Chu Nam ngồi bên cạnh hắn. Hoa Khôi trẻ tuổi xinh đẹp khoác áo choàng liền mũ đỏ tươi, mũ chụp lên đầu, mép áo được may bởi một vòng lông thỏ màu trắng đồng bền buông lỏng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp càng thêm xinh đẹp. Thân thể mềm mại linh lung đầy đặn quấn trong da lông, mềm mại chống đỡ sau lưng Hàn Cương. Thỉnh thoảng đưa qua một chén canh nóng, để hắn uống ấm áp thân thể. Hôm nay Hàn Cương cũng là tạm thời nảy lòng tham, nhìn thấy trời quang mây tạnh, liền mang theo người nhà thê thiếp đi đến bờ sông Hoàng Hà câu cá, nhìn nhàn nhã đến không thể nhàn nhã hơn. Bất quá qua nửa ngày, ngư dân nơi xa không ngừng hô to gọi nhỏ, nhưng Hàn Cương bên này động tĩnh cũng rất ít. Quan nhân, đã câu được chưa? Vương Thao từ bờ sông đi tới, hỏi Hàn Cương. Hàn Cương giơ cần câu lên, rất bất đắc dĩ nói, mới có 2-3 con. Nữ quyến của quan lại gia đình không tiện tùy ý ra ngoài, càng không thể để người ngoài nhìn thấy. Cho dù Xuân Lai đạt thành, đến ngoại ô ngồi xuống, đều phải ngăn cản một tầng chướng ngại. Nhưng Hàn Cương không thèm để ý những thứ này, mang đến mấy chục quân sĩ trong nha môn, ở bên cạnh Hoàng Hà tạo ra một nơi yên tĩnh. Hôm nay đi ra, cũng chỉ có Hàn Cương và thê thiếp con gái của hắn. Trong 3 vị phụ tá của hắn, Ngụy Bình Chân và Phương Hưng đều đi kinh thành tham gia tuyển chọn. Mà Du Thuần là chuẩn bị thi tiến sĩ, vô tình tự thuật, vẫn ở trong huyện học đốc thúc học sinh bài tập. Về phần Vương Bảng, bởi vì Vương Anh thúc thúc Vương An Quốc gần đây thân thể không khỏe, hắn liền đi Đông Kinh thăm. Vương An Quốc ở kinh thành đảm nhiệm giáo lý bí cát, không giống trường học tập hiển chết trên người Hàn Cương là một chức hàm trống, để bày tỏ thiên tử coi trọng. Vương An Quốc là chân chính làm việc ở Sùng Văn Quán, sửa sang lại thư tịch văn chương trong quán, bởi vì Vương Khung không có ở đó, chỉ có Hàn Cương ở đó, thê tử Bàng Thị của Vương Khuê cũng không tiện đi ra. Nhìn vợ mình đến gần, Hàn Cương vỗ vỗ, ý bảo Vương Tuyển Cơ làm ở bên cạnh. Thời gian hắn có thể ở bên người nhà thật sự quá ít, hôm nay cũng coi như là một lần đền bù. Vương Ngao đầu tiên là nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có người không phận sự, ngay cả tùy tùng của Hàn Cương cũng trốn xa xa sang một bên, mới bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh Hàn Cương. Chu Nam vội vàng quỳ xuống, dâng canh nóng bổ sung cho chủ mẫu. Vương Củng cầm chén sưởi ấm tay, tựa vào bên cạnh trợ phu, trong lòng cũng ấm áp. Hắn khẽ mỉm cười, có thể câu được cá cũng coi như là tốt rồi. Khi ta còn bé đi câu cá với nhị ca, chỉ câu được tôm, nhưng chưa từng thấy cá. Không ngờ ngươi khi còn bé cũng thích chơi đùa đấy. Hàn Cương cười cười, nhưng mà ở trên sông Hoàng Hà, có thể câu được cá chép Hoàng Hà mới gọi là tốt, những con cá khác đều không thể tính. Xem hôm nay ta câu được 10 con 8 con cá chép, bán đến kinh thành, cũng có 3 năm quan tiền kiếm lời. Mùa đông cá chép sông vàng rất được hoan nghênh ở kinh thành, chẳng những chất thịt béo ngậy, hơn nữa so với mùa khác ít đi không ít mùi tanh. Là tài liệu tốt làm cá. Nhưng mùa đông cá chép hoạt động ít, tựa hồ là ngủ đông, độ khó câu được rất lớn, cho nên ở kinh thành bán giá cũng rất cao. Muốn ở mùa đông ăn canh cá, cá quái, ít nhất cũng phải phí 4-500 tiền. Vương Củng tựa vào Hàn Cương, nhìn dây câu trong khe băng không nhúc nhích, qua một lúc, nàng bỗng nhiên nói, "Quan nhân, không sao chứ?" Hàn Cương lẳng lặng cầm cần câu, không thèm để ý nói, "Còn 10 ngày nữa mới đến đồng chí, 2 ngày sau lại đi kinh thành, có thể vượt qua trai mục thì không thành vấn đề." Hàn Cương vừa mới từ chức chiếu lệnh ủy nhiệm của thiên tử, không nhận được công việc kiểm tra chính thức của Trung Thư Đô, vừa vặn công việc ở đại điện giao thiên cũng đều đã xong, có thể nghỉ ngơi một chút. Câu đạo đốn đệ sứ dù sao cũng là Tôn Vĩnh, mà không phải Hàn Cương hắn, không cần phải cả ngày cố gắng. Lưu dân trong kinh hiện giờ cũng ngày một ít đi một ngày, không phải trở về Hà Bắc, chính là báo danh, đi hướng Hy Hà Lộ và Kinh Hồ Lộ đồn điện. Thêm nữa phủ giới đề điểm công sự trong nha môn, trì hoãn 2-3 ngày cũng không sao, càng không cần phải nói hắn lập tức phải đi kinh thành, hộ tống tham gia đại điện, công sự của nha môn vốn có thể giao cho thuộc Liêu phía dưới xử lý. Hắn không biết Tôn Vĩnh sẽ nghĩ như thế nào, nhưng Hàn Cương muốn cảm tạ chiếu lệnh của thiết tử. Chính vì cự tuyệt chức vị kiểm tra công sự của Trung Thư Ngũ Phòng, cho nên Hàn Cương mới có thể cùng nhau đề điểm công vụ của phủ giới, để cho thiên tử thấy hắn không phải là tham lam chức vị trên tay trước mắt, mới không chịu nhận công việc kiểm tra Trung Thư này. Cách làm giả vờ không để ý này là tập tục, cũng là lệ cũ, giống như thiên tử trước khi lên ngôi phải 3 lần từ 3 lần nhường, mà các thần tử tiếp nhận chức vụ quan trọng, cũng phải nhiều lần từ chối. Thân ở quan trường, không thể miễn tục. Mà Hàn Cương cũng vui vẻ nhàn nhã một chút. Vi phu vất vả một năm, nghỉ ngơi mấy ngày, thiên tử cũng không tiện trách tội. Hàn Cương cười nói, vòng eo nhỏ nhắn của thê tử, tay cũng thuận thế vươn lên trên. Quan nhân. Vương Củng đỏ mặt, vội vàng đứng lên, tránh sang một bên. Hành động thân mật giữa phu thê bực này, ở nhà có thể làm, ở bên ngoài sao có thể được. Liên đoán trách, đều là phải phụng tự thiên địa với thiết tử, nào có ai không biết thể thống như vậy. Hàn Cương cười ha ha, diêm luân tận phân, phu phụ đại nghĩa. Ngưỡng không thẹn trời, túi đầu không thẹn. Vương Ngao vừa thẹn vừa giận, mím môi dầm chân. Trong mắt phiếm hồng, lã trá chứ khóc, trẻ con chỉ vào Hàn Cương, ngươi sẽ bắt nạt người khác. Quan nhân qua 2 ngày nữa sẽ đi kinh thành, theo hầu thiên tử phụng tự thiên địa. Chu Nam nhìn náo loạn, cuốn quýt mở miệng, nô nô đi qua chỉ là nghe nói qua, lúc hoàng đế nhân tông chủ chỉ minh đường đại điện, Hàn tướng công, Phú tướng công đều là đầu đội vào hiền quan, chụp vào điêu thuyền bút lập, người mặc triều phục, theo hô thiên tử. Thiên tử bãi ở trong đường, bắt điệu vũ với điện hạ. Mà ra khỏi thành ngoại thiên càng khó được, trận trượng như vậy, có thể gặp một lần đều là tốt. Chu Nam nói chuyện chỉ vì hòa hoãn bầu không khí, nhưng sau khi nói ra, lại trở nên một bộ dáng vẻ khoan thai hướng tới. Nhiệm vụ của giáo phường ti không chỉ là ở trong ký quán tiểu lâu cởi bồi kiếm tiền, hoặc là tham gia tiệc rượu cung yến, cũng có công tác tham dự đại điện triều đình. Ví dụ như vũ điệu bát hảo khi tế thiền, chính là từ 64 thành viên lớp nhạc cùng nhau nhảy lên, nhưng đều là nam tính. Mà nữ tử cũng có nhiệm vụ. Đồng nữ trong giáo phường, trong rất nhiều điện lễ đều phải ra sân. Chu Nam khi còn bé đã từng là thành viên lớp khiêu vũ của giáo phường thi, cùng một đám tiểu tỷ muội tham gia điện lễ hoàng hậu thân tằm. Vương Ngao chuyển tới Chu Nam ngồi xuống, chúng ta cũng chỉ xem náo nhiệt, thật ra làm thiên tử, cả đời cũng không ra khỏi địa giới khai phong. Một năm đi ao Kim Minh một lần, 3 năm đi Thanh Thành cùng một lần, cơ hội quan gia có thể ra khỏi thành Đông Kinh, một bàn tay cũng có thể đếm hết. Vương Củng sinh ra trong gia đình sĩ phu, đối với cách nhìn của hoàng đế, tất nhiên sẽ không giống như dân chúng bình thường, nghe được 2 chữ hoàng đế, liền nổi lòng tôn kính. Rõ ràng cái gọi là hoàng đế, chẳng qua là một người bình thường bị vô số quy củ câu thúc mà thôi. Nói đúng lắm, người làm quan, trời nam đất bắc có thể đi được. Tuyết ở Hà Bắc, bụi trần được lấp kín, trăng gió ở gian nam, sơn thủy đất thủ. Làm thần tử đều có cơ hội xem một lần, nhưng thiên tử thì không có khả năng. Hàn Cương lòng có cảm khái, cảnh hoàng hà đóng băng ngàn dặm, ngàn vạn người đều có thể nhìn thấy, duy chỉ có Triệu Cắt là không nhìn thấy. Hắn thở dài, cho nên thiên tử thường bị gian thần lừa gạt, chính là nguyên nhân kiến thức không đủ. Trừ phi phong thiện, thân trinh, nếu không hành cung Thanh Thành phía nam thành khai phong 5 dặm, chính là khoảng cách xa nhất thiên tử Triệu Cắt có thể rời khỏi kinh thành. Thiên tử Hán gia có thể đi Thượng Lâm huyện săn bắn, thiên tử Thời Đường có thể đi Hồ Hoa Thanh tắm rửa, nhưng hoàng đế Tống Thất, từ sau Thái Tông, đã không có thói quen đi săn nữa. Mà khả năng đương kim thiên tử phong thiện Thái Sơn, thân trinh đi quốc, cũng có thể nói là số 0. Cho dù để phong vạn dặm, có được vạn bang, nhưng không gian thiên tử có thể hoạt động, cũng chỉ lớn bằng thành Đông Kinh. Trong đó tuyệt đại đa số thời điểm, càng chỉ có thể cuộn mình ở trong thâm cung. Ngẩng đầu nhìn bầu trời chung quanh không đến 10 dặm. Chưa bao giờ nhìn qua đại mạc cô yên, chưa bao giờ nhìn thấy nhật thăng trên biển, càng không có khả năng hiểu được cuộc sống, công việc của lê dân thiên hạ, thậm chí cũng sẽ không biết đất đai hắn thừa kế rốt cuộc rộng lớn bao nhiêu. Người như vậy lại nắm giữ quốc gia, khống chế vận mệnh của hàng tỷ người, để cho người nổi bật từ trong hàng tỷ người phấn đấu ra đều không thể không quỳ gối dưới. Hàn Cương kỳ thực không cam lòng, nhất là trong thân thể hắn có một hồn phách đến từ ngàn năm sau. Đoạn thời gian trước lại có chuyện cắt đất, làm cho Hàn Cương đối với hoàng đế hiện giờ càng có ý kiến. Nói thật, Hàn Cương cảm thấy thiên tử ở trong hậu cung thân cận với tần phi vẫn tốt hơn, bình thường chủ trì tế tự, điển lễ là đủ rồi. Chuyện quân chính vẫn nên giao cho người thích hợp hơn xử lý, tốt nhất thiên tử không nên xen vào. Thành thành thật thật làm vật trang sức thì tốt hơn. Hướng đông ra biển 3-4 ngàn dặm, có một ví dụ tốt. Hàn Cương nói không kiêng nể gì cả, Vương Ngao, Chu Nam thậm chí không dám tiếp lời. Một lúc lâu sau, Vương Ngao mới miễn cưỡng mở miệng khuyên nhủ, quan nhân, lời này chỉ có thể ở nhà nói. Hàn Cương nở nụ cười, đây là tự nhiên, ở bên ngoài sẽ không nói. Chương 157. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 4. Chương 157. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 4. Vương Ngao muốn nói lại thôi, mà Chu Nam vẫn là hoa dung thất sắc, một chữ cũng không dám nhiều lời. Nhìn thấy mình không cẩn thận dọa sợ thế thiếp, Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài, trấn an cười nói, yên tâm đi, chỉ là vì cha mẹ, mấy người các ngươi, còn có khuê quan, Kim Lương và Nhị Ca Nhi, sau khi vi phu ra ngoài, nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, như thế nào cũng sẽ không nói lung tung. Ngẫm lại quá khứ, vi phu khi nào thì bỏ lỡ. Vương Ngao cẩn thận khuyên Hàn Cương vài câu, cùng Chu Nam đứng dậy đi về lều vải trên bờ nhìn con cái. Hàn Cương lặng lặng ngồi, cần câu trên tay cũng không núp ních. Nửa ngày trôi qua, cũng không thấy núp ních, giống như một pho tượng đây cũng không tính là lời nói phản định, chỉ là đem sự tình nói toạc ra mà thôi. Cho dù đến trước mặt thiên tử, Hàn Cương kỳ thật cũng dám nói ra miệng, cũng sẽ không vì vậy mà đắc tội. Thật muốn nói ra, Hàn Cương nhớ mang máng bao trưởng đã từng nói lời cay nghiệt hơn với hoàng đế Nhân Tông. Mà thần tử nói thẳng thiên tử cô Hàn cũng từng có. Chân chính trái ngược chính là tâm tư của Hàn Cương. Hắn không thể nào như mọi người ở thời đại này, đối với thiên tử đều phải duy trì một phần kính sợ. Nhưng cho dù chỉ suy nghĩ cho vợ con, Hàn Cương cũng không muốn đi vào con đường cựu tử nhất sinh. Nhưng cho dù đi trên con đường an toàn, Hàn Cương cũng sẽ cố gắng theo mục tiêu. Hàn Cương tự tin hắn có đủ thời gian, đi đến nơi có thể để cho hắn thực hiện mục tiêu. Cũng không chỉ là quyền lực. Quyền lực không đủ để làm bằng, lúc này quyền lực của tể tướng có lớn hơn nữa, cũng là xây trên bờ cát. Thanh danh càng quan trọng hơn, cũng không phải thanh danh của Vương An Thạch, danh dự đều xuất phát từ miệng sĩ phu, một ngày bất hòa, 30 năm trọng danh lập tức hóa thành cho bụi, mà là muốn cao hơn một tầng. Phải học Chu Công, phải học Vương Mãng. Tuy kết quả tốt hay xấu, nhưng hai vị tiên hiền đều có chỗ đáng để Hàn Cương học tập, đầu tiên chính là muốn làm ra chút công lao sự nghiệp ở quân khí giám. Tam ca ca, có câu được cá chắc không? Hàn Vân Nương vui sướng chạy tới, cắt ngang suy nghĩ trở nên u ám của Hàn Cương. Khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, cười như hoa tươi. Chóp mũi xinh đẹp cũng đỏ hồng, làm cho Hàn Cương nhịn không được muốn bóp một cái. Hàng năm ở trong nhà không thể tùy ý ra ngoài, cũng thực sự làm nàng buồn bực. Năm nay Hàn Vân Nương mới chỉ 17 tuổi, tuy rằng đã làm vợ người ta, nhưng vẫn là ở độ tuổi hoạt bát nhất. Hàn Cương quay đầu nhìn về phía lều vải trên bãi sông Vọng Hà, Vương Tiễn và Chu Nam đều đang nhìn về phía này. Nếu muốn Hàn Cương khôi phục tâm tình, Hàn Vân Nương là người thích hợp nhất để làm bạn từ thuở nhỏ. Quay đầu lại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Như Hoa, vẫn chưa. Hàn Vân Nương một tay thu lại váy, ngồi xổm xuống trước hầm băng, tò mò nhìn xung quanh, lúc nào thì có thể câu lên. Hàn Cương cười ha ha nói, ta làm sao có thể biết? Tam ca ca của ngươi cũng không phải có thể tính toán. Hắn đang nói như vậy, đột nhiên cần câu trước mặt trầm xuống, cong lên một chút. Cần câu cong như trăng lưỡi liềm, Vân Nương vội la lên, ngắn câu rồi. Cắn câu rồi. Tam ca ca, cắn câu rồi. Bàn tay nhỏ bé kéo lấy tay áo của Hàn Cương, rất là vội vã vì Hàn Cương. Hàn Cương cười khổ một cái, ta không cắn câu, kẻ cắn câu là cá. Mặc dù đang nói đùa nhưng hai tay cầm cần câu của hắn không hề thả lỏng chút nào. Cá cắn câu dãy rủa rất lợi hại, thậm chí Hàn Cương còn kéo cần câu đứng lên khỏi xe trượt tuyết. Hàn Cương thoáng cái trở nên hưng phấn, xem ra là một con cá lớn. Hàn Vân Nương ở bên cạnh cũng vội thúc giục, nhanh lên. Tam ca ca, nhanh lên. Hai tay Hàn Cương dùng sức, xách lên trên. Cần câu mà hắn sử dụng cũng không có nhiều trang bị vụn vặt như lời sau, chính là cột lên trên cần trúc sợi dây thừng chắc chắn. Nhưng cần câu như vậy vẫn là lão ngư dân mua được, câu cá lên cũng không chỉ hoãn chút nào, ngược lại rất thuận tay, động tĩnh ở Hàn Cương rất lớn, Chu Nam và Vương Tiễn đều chạy tới, xem Hàn Cương này rốt cuộc có thể câu được một con cá lớn hay không. Con cá trên lưới câu rẽ rủa nửa ngày, rốt cuộc cũng thả lỏng, bị Hàn Cương nhìn trúng cơ hội, hai tay dùng sức kéo lên. Một tiếng xôn xao vang lên, con cá chạy qua chạy lại trong hầm băng rốt cuộc bị đẩy lên mặt nước. Con câu nhảy lên nhảy xuống, kéo cần câu run run từng đợt, động tĩnh lần này quá lớn, cả người Hàn Cương đều đổ mồ hôi. Nhưng con mồi mắc câu lại nhỏ ngoài dự đoán, chỉ là một con cá nhỏ chỉ to bằng bàn tay. Nó rẽ qua lại trên không trung, làm nước bắn lên mặt Hàn Cương. Hàn Cương phẫn nộ lắc đầu, từ móc câu đem cá thả xuống, ném xuống mặt đất bên cạnh hầm băng. Vương Ngao và Chu Nam bên cạnh đều cười cong eo, bất ức trong lòng vừa rồi, thoáng cái liền tan đi rất nhiều. Hàn Vân Nương cầm sọt cá, nhìn Hàn Cương ném cá lên băng, cũng cùng nhau ném sọt xuống. Nàng chờ đợi không công nửa ngày, có chút mất hứng bĩu môi, rất là trẻ con. Lúc này Hàn Cương đã bỏ cuộc, cảm thấy câu tiếp cũng không có ý nghĩa gì, cùng thê thiếp trở lại lều vải trên bãi sông. Hắn câu được nửa ngày, câu được 2-3 con cũng không phải là cá chép, nhìn cũng không nhận ra. Tất cả đều ném lên mặt băng, chỉ trong chốc lát đã đông cứng lại. May mắn là Hàn Cương mang theo đám tùy tùng, có mấy người hiểu tình hình cá, bọn họ đứng ở xa xa bên ngoài trông coi, thuận tiện cũng đào hàng trên mặt băng, mang lên cho Hàn Cương 7-8 con cá chép hoàng hà đều là dài hơn một thước, đã đông cứng trong gió lạnh. Nghiêm Tố Tâm cầm dao bếp, chỉ huy hai đầu bếp nữ đi theo đến, ở bên bãi sông xử lý cá chép. Trong nồi nhỏ bắt đầu sôi ùng ục nấu canh cá, Nghiêm Tố Tâm lại bắt đầu xử lý mấy con cá khác đã cạo đi lớp vỏ bên ngoài của má. Làm không phải cái gì khác, mà là cá phổ biến nhất trong kinh thành hiện giờ, cũng chính là cá sống. Cá chép, một là phải nhìn độ tươi mới của cá, còn có chủng loại. Cá chép sông Hoàng Hà xem như là loại tốt nhất trong cá sông, lại là vừa mới câu lên, lại quá tươi. Mà quan trọng nhất là kỹ thuật dùng dao. Nghiêm Tố Tâm là người am hiểu nhất trong chuyện này. Nàng ta làm ra cá, cá nhỏ như cánh ve, trắng gần như trong suốt, dường như có thể thổi một hơi bay lên. Hàn Cương gắp lên một miếng, chiếm chút gia vị bỏ vào trong miệng, vị tươi mềm trơn trượt lập tức huyết tán ra đặt đũa xuống. Hàn Cương cười nói với Tố Tâm, nếu Âu Dương Văn Trung và Lưu Nguyên Phủ còn ở đây, nếu có thể nếm được tay nghề của Tô Tâm, chắc chắn sẽ không lúc nào cũng xách cá đến thăm Mai Nghiêu Thần của Mai Thánh Du gia. Thị nữ nhà Mai Nghiêu Thần giỏi làm cá, Âu Dương Tu, Lưu Sưởng, mỗi lần nghĩ đến ăn cơm, tất phải nhắc đến quá khứ. Tuy chưa từng nếm qua tay nghề thị nữ nhà Mai Nghiêu Thần, nhưng Hàn Cương tin chắc, thủ đoạn của Nghiêm Tố Tâm tuyệt đối không dưới người đó. Mễ Thánh Du, chính là con cá chê kia lên gậy trúc. Vương Ngao hỏi. Đúng. Chu Nam cười gật đầu, nàng đối với chuyện xưa trong kinh so với Hàn Cương, Vương cũng đều quen thuộc hơn, chính là Mai Nghiêu Thần Mai Thánh Du trên cá trích, khỉ vào túi vải kia. Mai Nghiêu Thần lấy thơ nổi danh 30 năm, cùng Âu Dương Tu các trọng thần kết giao rất thân, đáng tiếc thủy chung không thể giữ chức quán. Lúc tuổi già tham dự tu luyện đường thư, nói với Điêu Thị, ta tu thường, có thể nói là bầy khỉ nhập túi vải. Điêu Thị thì trả lời, quân chi sĩ hoạn, khác gì cá trích lên cần tre. Mai Nghiêu Thần nói hắn tu sử thư, dễ như là bầy khỉ chui túi vải, mà Điêu Thị thì cười hắn làm quan còn khó hơn so với cá chép leo gậy trúc. Lần này phu thê Mai Nghiêu Thần nói chuyện, chính là một câu đối tốt, sau khi bị người nghe, rất nhanh lưu truyền ra. Bất kể là Hàn Cương, Vương Cương, Chu Nam và Vân Nương, đều khen không dứt miệng đối với tay nghề của Tố Tâm. Hôm nay cả càng là nghiệm chứng tài nấu ăn của nàng. Hàn Cương ăn gần nửa con, ngừng đũa. Ngư quái tuy tốt, nhưng không thể ăn nhiều, nhất là vào mùa đông, ăn nhiều sẽ tổn thương tỳ vị. Mà mấy vị khác cũng đều không ăn nhiều. Hai đứa con của Hàn Cương lúc này đang nháo nhào xuống đất. Hai đứa con đến bờ sông, từ đầu đến cuối đều được nhũ nộ ôm, một khắc cũng không cho bọn nó xuống đất. Dù sao cũng là trên mặt băng, bị đục thủng một lỗ, người lớn không rơi xuống được, trẻ con cũng không nói chính xác được. Thực tế trẻ con trên dưới 3 tuổi còn thích chạy loạn, rất dễ xảy ra chuyện. Hàn Cương ôm nhi nữ đến trước gối, cười nói với thê thiếp, trộm được nửa ngày rảnh rỗi, hôm nay chính là nhàn rỗi khó được. Nghiêm Tố Tâm cười đến có chút bi thương, nhưng đợi qua 2 ngày, quan nhân lại bận rộn rồi. Vậy cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Hàn Cương an ủi cười cười với nàng, ta không muốn xen vào chuyện triều đình hiện tại. Hàn Tử Hoa, Lữ Cát Phủ đều có tư tâm, vi phu cần gì phải lội vũng nước đục kia. Làm chút chuyện mình thích, trong lòng có thể thoải mái một ít. Những ngày kế tiếp cũng có thể bồi tiếp các ngươi nhiều hơn. Hàn Cương vẫn không chịu phụng chiếu. Bẩm quan gia, phủ giới đích xác là Hàn Cương không chịu phụng triệu. Đồng quán phụng chỉ đi tới huyện Bạch Mã cũng không dám ngẩng đầu lên. Hôm trước y đến huyện Bạch Mã lần thứ 2, chiếu lệnh Hàn Cương tiếp nhận, nhưng Hàn Cương lại cự tuyệt, không hề buông tha. Triệu Tuân thầm thở dài một tiếng, cuối cùng đều là không bất lo. Trước đây hắn cũng nghe được một chút tin tức từ Tôn Vĩnh, Hàn Cương chỉ muốn một quân phí giám, nhưng không muốn nhận chức trung thư kiểm chính. Tuy đi trung thư dễ thăng quan, nhưng sẽ xen vào trong triều cục hỗn loạn hiện giờ, từ góc độ của Hàn Cương mà nói, đây quả thực không phải chuyện tốt. Nhưng tính toán của Hàn Cương thì Triệu Tuân cũng có thể thấy rõ ràng đây tính là cái gì. Nhìn thấy Vương An Thạch đi rồi, vừa vặn có thể gây sóng gió trong kinh rồi. Đưa quan học vào kinh thành, để Trương Tái ở trong thành khai phong tuyên truyền giảng giải đạo lý cách vật chí biết. Nếu cho hắn một cơ hội, nói không chừng quay đầu sẽ lại một lần nữa kiến ôn, để Trương Tái tiến vào cục kinh nghĩa. Làm thần tử đều có tư tâm, Triệu Tuân cũng có thể cân nhắc, tư tâm của Hàn Cương xem như tốt rồi, là vì lao sư của hắn, vì học thuật của hắn mà cố gắng. Dù sao cũng hơn là vì tiền tài, con cháu phải quang minh chính đại một chút. Nhưng tư tâm chính là tư tâm, đối với triều đình mà nói, đối với thiên tử mà nói, kỳ thực đều là giống nhau. Triệu Tuân không phải không thể dễ dàng tha thứ tư tâm của thần tử, nhưng nếu muốn có tư tâm, tốt nhất vẫn là không nên biểu lộ rõ ràng như vậy thì tốt hơn. Đồng quán, có nô tỳ. Ngươi đi huyện Bạch Mã, truyền khẩu dụ của trẫm, tuyên Hàn Cương lập tức vào yết kiến. Trẫm muốn đích thân hỏi hắn một chút. Chương 158. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, Nam. Chương 158. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, Nam. Ta cũng muốn xem Hàn Cương có thể từ chối chiếu lệnh bao nhiêu lần. Phùng Kinh sắc như sương, bày ra vẻ quý trọng trên bàn không nhúc nhích, chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn, bao hàm cả tức giận, Vương An Thạch đỉnh vài chục lần, xem hắn có dám học hay không. Ngồi ở đối diện Phùng Kinh, là thông gia thái sắc của hắn. Ngự sử đại quan thường xuyên bái tế tể tướng chấp chính, kỳ thực có nghị luận ngoan ngoãn. Nhưng hai người ngay cả thông gia đều làm, bình thường gặp mặt, uống rượu, cũng là phù hợp nhân tình. Lấy trí tuệ thái sắc, đương nhiên biết Phùng Kinh chân chính tức giận xuất phát từ nơi nào. Không chỉ là bởi vì Hàn Cương, quan viên như thế, luận nhân số, trong triều xe tải đấu lượng. Mặc dù thiên tử lại xem trọng, nhưng tuổi tác không khỏi quá ít, nếu muốn nghiêng người hai phủ, ít nhất cũng phải mười mấy năm sau, mà là bởi vì thiên tử không coi vị tể tướng Phùng Kinh này là chuyện to tát. Hắn cũng là tể tướng, hắn cũng là nhân vật nhất ngôn cựu đỉnh trong triều đình, triều thân ở trên đường gặp hắn, đều phải lập tức né sang một bên. Nhưng thiên tử tùy ý dùng hắn, lại tựa hồ chỉ là bởi vì hắn là trái lại cùng đảng mới. Từ khi khai quốc đến nay, đã từng trúng liền ba đồng, chỉ có lác đác mấy người mà thôi, mà Phùng Kinh hắn là một trong số đó. Nhưng dị luật quái, thiên tử cần chính là dị luận, mà không phải Phùng Kinh phùng đương thời. Nếu nói trong lòng Phùng Kinh không có một chút tức giận, đương nhiên là không thể nào, là người đều sẽ tức giận. Hàn Giáng tiến cử Hàn Cương, Lữ Huệ Khanh trầm mặc một ngày, cũng đồng dạng dâng thư tiến cử, thiên tử thậm chí không chứng cầu ý kiến của Phùng Kinh, Vương Tiễn liền vì thế hạ chiếu, chiêu mộ Hàn Cương làm trung thư đô kiểm chính. Vừa vận thành nguyên nhân dẫn đến lửa giận trong lòng Phùng Kinh. Thái sắc nhìn rõ ràng, lại ra vẻ không biết, ngược lại cười nói, tướng công, chẳng lẽ đây không phải chuyện tốt sao? Hàn Cương từ chối trung thư kiểm chính, lại chỉ cầu quân khí giám. Vì cái gì? Chính là vì Trương Tái học quan và cách nói về cách vật. Thanh danh trọng đạo của tôn sư này cũng đã có, khiến thiên tử cũng phá lệ muốn triệu kiến hắn đến khuyên bảo. Hôm nay không làm trung thư kiểm chính, ngày mai sẽ chỉ thăng nhanh hơn. Đợi đến ngày sau, sợ là so với Hàn Chí Khuê còn nhanh hơn một bước vào nhị phủ. Tôn Vĩnh mặc dù chỉ nói tâm ý thật sự của Hàn Cương trước mặt thiên tử, nhưng đấu chương này đã truyền ra trong cùng ngày, Phùng Kinh là tể tướng, tự nhiên là người đầu tiên nghe được. Thái sắc trong ngự sử đài cũng giống như tất cả ngự sử, lỗ tai dài như con thỏ, đương nhiên cũng nghe nói. Nhưng y không tức giận như Phùng Kinh, toàn bộ tất yếu, tất phản. Hàn Cương tiến hành như thế, cuối cùng khó có được. Thái sắc thật ra là đang từ chối. Tể tướng ở trước mặt ngự sử giận dữ mắng mỏ một quan viên, mục đích rốt cuộc là vì cái gì, chẳng lẽ thái sắc sẽ không rõ? Chỉ là hắn không muốn hùa theo tâm tư của Phùng Kinh mà thôi. Nhìn thân gia không chịu gật đầu, trong lòng Phùng Kinh lại thêm một tầng giận. Hắn vẫn luôn không vừa mắt Hàn Cương. Nguyên nhân có rất nhiều. Con rể của Vương An Thạch là một, quá trẻ tuổi, hơn 20 tuổi đã trở thành quan trong triều. Còn có một câu nói của Hàn Cương trong vụ án Lưu Dân Đồ, càng hắn nửa năm mới được vào tướng đương nhiên càng là một điều quan trọng nhất đương nhiên, Phùng Kinh tuyệt đối không chịu thừa nhận mình đang ghen tị hay phẫn hận. Thậm chí trong lòng hắn cũng chỉ cảm thấy Hàn Cương từng bước leo lên. Đợi đến khi đứng được, công vụ đã có thể trông vào, ngày sau tất nhiên khó chế, là tai họa ngầm cực lớn đối với thiên tử đời sau, hắn là suy nghĩ cho đại tống, mới không thích Hàn Cương. Hàn Cương mặc dù có chút công lao, nhưng tốc độ tiến công cũng rất nhanh. Vừa mới tới nhược quán, đã nói phải tập trung giảng dạy trường. Ít ngày nữa sẽ cập đến trực các, thi chế, học sĩ, đến mức tể phụ. Sau khi bệ hạ thiên thu và thuế, có thể chế ngự người khác không? Thái sắc âm thầm thở dài một hơi. Lời này của Phùng Kinh nhất định là rất có đạo lý. Với địa vị và quan phẩm của Hàn Cương hiện giờ, có thêm 10 năm 20 năm, hắn có ít nhất 7, 8 phần khả năng thăng chức tể chấp. Mà chờ sau khi Triệu Chinh chết, đến khi hoàng đế kế nhiệm đăng cơ, có thể đè ép được hắn cũng không nhiều lắm. Hoàng đế sống lâu không nhiều, có thể sống qua tuổi 60, trong 10 người cũng không nhất định có một người. Đại Tông từ khi khai quốc tới nay, càng không có một người nào. Thái Tổ 50, Thái Tông 59, Chân Tông 55, Nhân Tông 54, mà Anh Tông càng chỉ có 38, 60 tuổi giống như một ma chú, liên tục 5 đời thiên tử cũng không vượt qua. Mà thần tử trường thọ thì rất nhiều, 6-70 tuổi thân thể vẫn cường tráng, trong triều chỗ nào cũng có. Phùng Kinh Đô hơn 50 tuổi, vẫn khỏe mạnh như ngày xưa. Càng đừng nói Trương Tam Ảnh nổi danh Trương Tiên đã hơn 70 tuổi, nhưng 2 ngày trước theo từ mới chuyển tới kinh thành, lại nghe nói hắn mới nạp một phòng tiểu thiếp. Hàn Cương thái sắc đã gặp nhiều lần, chắc hẳn Phùng Kinh cũng đã gặp. Thân thể cường tráng, không cho võ phu, thậm chí nghe nói hắn có thể mở Thạch Ngũ Ngạch Cung. Lại là đệ tử Dược Vương trong truyền thuyết, không nói y thuật của hắn cao bao nhiêu, nhưng bảo dưỡng như thế nào khẳng định là có thủ đoạn. Mà Triệu Tuân thì là một người bệnh yếu, thân thể vẫn luôn không được tốt lắm, hầu như mỗi năm đều bệnh một lần. So với tuổi thọ, cơ hội Hàn Cương áp đảo Triệu Tuân xa xa hơn. Nhưng Phùng Kinh có thể nói lời này trước mặt thiên tử được không? Có thể nói Triệu Kham sống không nổi Hàn Cương trước mặt mọi người sao? Lời này, nếu có người dám nói với thiên tử mà không phải âm thầm đoán giận, đó chỉ là bao chừng, không phải là Phùng Kinh. Thái sắc rất đau đầu, y có thể đối địch với tể tướng, bởi vì phía trên còn có một hoàng đế. Muốn làm trái ý thiên tử đương nhiên không thành vấn đề, đây là cơ hội tốt thể hiện khí tiết của ngự sử, thái sắc không phải chưa từng làm, cũng bởi vậy được hồi báo hậu hĩnh. Nhưng báo đáp cao đồng thời, tất nhiên có nguy hiểm cao. Chống đối thiên tử cũng phải xem thời gian địa điểm, vạn nhất có một chút sai lầm, vậy thì chính là gà bay trứng mỡ. Theo thái sắc thấy, trước mắt cũng không phải là thời cơ thích hợp. Dưới tình huống Hàn Cương chưa tiêu, thái sắc quyết không muốn công khai đối địch với hắn. Thiếu niên đắc chí, cực dễ kiêu ngạo. Như Dương Ước, Hồ Đán, thiếu niên thành danh, hậu sự khó chung. Thái sắc cố gắng chống đỡ Phùng Kinh không vui, với kiến giải của thái sắc, còn không bằng nói nhiều lời tốt đẹp của hắn, cực lực tiến cử, lấy trọng trách thủy thác, liền có thể ngồi xem tự bại. Đây coi như là chủ ý gì? Phùng Kinh mặt tâm trầm, chỉ ra sơ hở trong lời nói của thái sắc. Đừng quên, thiếu niên thành danh còn có Yến Nguyên Hiến. Yến Thù 14 tuổi được ban cho tiến sĩ, cuối cùng làm quan đến tể tướng. Tướng công phú quý, thái bình tướng nổi danh thời nhân tông triều, Lê Hoa viện lạc dung dung nguyệt, Liêu tự hồ nước gió nhẹ, những từ ngữ bình đạm này ẩn hiện ra phú quý, cho dù là Bảo Đan Vương tỷ hưu chất vàng thế ngọc, cũng khó có thể so sánh. Hắn nhậm chức nhàn hạ, cho dù là hiện tại, cũng là làm cho tuyệt đại đa số quan viên hâm mộ thật sâu. Ai có thể bảo đảm Hàn Cương không phải là yến thủ thứ hai? Thái sắc cười nói, Yến Đồng Thúc thậm chí là quân tử chân thành, không có chuyện gì dám ẩn vào trong thiên tử. Hàn Cương là loại người này sao? Thái sắc lần này cũng không phải qua loa, trong mắt hắn Yến Nguyên Hiến đích thật là nhân vật có đại trí tuệ, mà không phải người bình thường thông minh. Hàn Cương thông minh ngoại hiện, rất khó so sánh được với yến thủ. Sở dĩ yến thủ được chân tông coi trọng, cũng là bởi vì sự thành thật của hắn. Lấy khoa đồng tử được tiến cử vào triều diện thánh, sau khi nhìn thấy chân tông tự mình ra đề thi phú, Yến Thù lại nói hai ngày trước hắn vừa mới làm đề tương tự, khẩn cầu chân tông làm đề khác. Sau khi tới nơi làm quan trong quan các, các quan viên khác đều thích ra ngoài tham gia yến hội, ngày qua ngày. Chỉ có Yến Thù ở nhà đọc sách. Khi chân tông tìm kiếm quan Đông Cung cho thái tử, người đầu tiên nghĩ tới chính là Yến Thù chỉ vì hắn không thích thực rượu, có thể nói là sư phụ của thái tử, nhưng khi Yến Thù lên triều lại thành thật nói sở dĩ hắn không tham gia yến hội là vì không có tiền, nếu có tiền thì chắc chắn cũng phải đi. Thành thật như vậy, ngược lại khiến chân tông càng coi trọng. Hơn nữa ngôn từ này của Yến Thù lại tránh đắc tội đồng liêu, cái này gọi là trí tuệ mà không phải thông minh. Hành vi cử chỉ của Yến Thủ rất là kính nể thái sắc, nếu có khả năng cũng muốn học một chút. Mà bên Phùng Kinh, nếu hắn không thích Hàn Cương, tất nhiên sẽ không cho rằng Hàn Cương có bao nhiêu nhân phẩm. Trong lòng hắn đã có thành kiến đối với người, bất luận là nơi nào cũng có thể nhìn ra gian xảo xảo trá. Thái sắc nói Hàn Cương không bằng Yến Thủ, Phùng Kinh cũng sẽ không phản đối. Hàn Cương đương nhiên kém Yến Đồng Thúc, nhưng người này giỏi giả vờ, chờ hắn thất bại, quốc sự đã bị người này làm loạn. Bất kể như thế nào Phùng Kinh cũng không thể thỏa mãn tâm tư của Hàn Giáng, Lữ Huệ Khanh cũng không thể để cho Hàn Cương đắc ý. Nếu không tể tướng như hắn thật sự trở thành vật trang trí, cho nên Phùng Kinh phải dùng đến thái sắc. Đó cũng là chuyện sau này, bây giờ nói ra, ai sẽ tin tưởng chứ? Thái sắc biết chuyện hôm nay khó giải quyết, nếu không đưa ra chủ ý, chính là muốn đắc tội Phùng Kinh, nếu tướng công không muốn đề cử Hàn Cương, vậy trước tiên xem hắn sẽ trả lời thiên tử như thế nào, không phải gần đây thiên tử muốn gặp hắn sao? Với tính tình của Hàn Cương, ở trước mặt thiên tử khẳng định sẽ kiên trì đến cùng. Đến lúc đó, nghĩ cách để hắn áp thiên tử là được. làm sao để hắn áp thiên tử? Phùng Kinh lập tức truy vấn, Hàn Cương chính là người được thánh sủng sủng ái, bằng không thiên tử cũng sẽ không cố ý triệu kiến hắn. Hàn Cương đông bắt trước theo, nói theo nhạc phụ của hắn lấy danh nghĩa cao, lấy sự thông minh cơ trí của thiên tử, há có đạo lý không nhìn ra? Chỉ cần tin đồn truyền đi, Hàn Cương hết đường chối cãi. Thử hỏi thiên tử chẳng lẽ sẽ thích thần tử tâm tư dạo quyệt như vậy? Làm thánh quyến đi, Hàn Cương còn có thể thăng nhanh bao nhiêu? Thái Sắc giúp Phùng Kinh đưa ra chủ ý, nhưng trong lòng hắn lại có một phen tính toán khác. Ông ta mượn Phùng Kinh làm trợ thủ, nhưng có Phùng Kinh ở đó một ngày, ông ta không có khả năng ở lại triều đình. Ngự sử trung thừa và tể tướng là thông gia, thiên tử làm sao có thể ngồi yên được? Sở dĩ Ngô Sung có thể cùng Vương An Thạch một trưởng chính sự đường, một trưởng xu mật viện, đó là bởi vì bọn họ quan hệ hiểm ác. Đổi lại là ông ta thì Thái Sắc và Phùng Kinh sẽ khác. Thái Sắc hiện giờ chân chính nghĩ tới, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đuổi thủ trưởng Đặng Đoạn, thuận tiện không lộ chân tướng mời vị thân gia Phùng Kinh này đi, mà không để cho mình dây dưa trong đó, vậy thì càng tốt. Phùng Kinh gật đầu, tựa hồ đã bị Thái Sắc thuyết phục, nhưng trong lòng hắn lại âm thầm cười lạnh, Thái Sắc vẫn là qua loa với hắn mà thôi. Trạng nguyên của Đại Tống không ít, nhưng cuối cùng có thể làm được tể tướng, số lượng không nhiều lắm. Thật sự coi Phùng Kinh hắn là người hồ đồ sao? Thái Sắc vì tranh thủ trọng danh quá lớn, trở mặt với Vương An Thạch. Hiện giờ, chân chính ngăn ở trước mặt Thái Sắc cũng chỉ có ngự sử trung thừa Đặng Đoạn và Phùng Kinh hắn. Bất quá chỉ cần hữu dụng, Phùng Kinh sẽ dùng. Thân phận cùng ánh mắt của Thái Sắc đối với Phùng Kinh mà nói, trước mắt vẫn rất hữu dụng. Nâng chén rượu lên, Phùng Kinh và Thái Sắc uống cạn, trong lòng mỗi người đều mang ý xấu nở nụ cười. Chương 159. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 6. Chương 159. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang 6. So với thời gian dự tính sớm hơn một ngày, Hàn Cương đã tới Đông Kinh thành đại lễ sắp tới, trong thành ngoài thành canh phòng nghiêm ngặt. Hàn Cương và đồng quán từ huyện Bạch Mã trở về, dọc theo đường đi, chỉ hơn 100 dặm, không ngờ gặp được mười mấy đội tuần kiểm mã đội. Đến cửa thành, kiểm tra thủ binh ở cửa thành so với lúc Hàn Cương rời kinh ngày hôm trước thì nghiêm mật hơn 3 phần. Bởi vì tìm kiếm chỉ hoãn quá nhiều thời gian, trong ngoài thành đều xếp thành hàng dài, mọi người trong đội ngũ chỉ có thể từng bước một cọ về phía trước, tiếng oán than không dứt bên tai. Nếu như Hàn Cương không mặc quan bảo, đồng quán lại sáng tỏ thân phận, chỉ sợ cũng phải ở chỗ cửa thành chờ thêm 1-2 canh giờ mới được vào thành. Hàn Đế Điểm, quan gia đang chờ trong cung, xin nhanh một chút. Vào thành, đồng quán vội thúc giục Hàn Cương. Nhìn sắc trời hiện tại, đã là đầu giờ thân, nếu không nhanh chóng vào cung thì phải đợi đến ngày mai. Mà đến ngày mai, thiên tử sẽ bắt đầu ở đại khánh điện trai một 7 ngày, tĩnh tâm lễ thiên, chờ đợi đại điện giao tế bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, thiên tử bình thường cũng sẽ tiếp kiến một đám trọng thần tể phụ. Mà Hàn Cương muốn nhất kiến, tuy rằng cũng không phải không được, nhưng không khỏi sẽ có chút nghị luận, chậm trễ thời gian của thiên tử trai. Ở trong lòng quan gia, đồng quán hắn không thiếu một cái tội danh làm việc bất lợi. Nhưng vị tiểu hoàng môn này đã coi như rất quen thuộc với Hàn Cương, cũng có ý định mở giao hảo, hôm qua phụng khẩu dụ của thiên tử đến huyện Bạch Mã, liền dốc túi nói ra một phen những lời của Triệu Cát, cái này cũng không tính là vi phạm chiếu lệnh của thiên tử, bởi vì vốn truyền chính là khẩu dụ, nhưng đã đủ để cho Hàn Cương hiểu được tâm tình cùng ý nghĩ của Triệu Cát, đồng thời cũng có chuẩn bị. Dọc theo đường đi trong thành, Hàn Cương cùng đồng quán rất nhanh đã tới trước hoàng thành. Từ Tả Dịch môn tiến cung, đồng quán dẫn Hàn Cương đi tới sùng chính điện. Quan viên ven đường nhìn thấy Hàn Cương, ngoài kinh ngạc ra, cũng có không ít người hâm mộ. Lúc này không phải là thời gian thiên tử tiếp kiến triều thần, trừ một đám trọng thần có thể đi thẳng lên sùng chính điện trước hoàng hôn, tiểu thần còn lại một năm cũng không thấy có mấy cơ hội. Hơn nữa nhìn bộ dáng phong trần mệt mỏi của Hàn Cương, vẫn là vừa mới đến kinh thành, phần thánh quyến này trong triều ít thấy một lần. Thiên tử bị thác trách nhiệm, Hàn Cương lại liên tục từ quan không phải sao? Hành động này, ngày sau hơn phân nửa sẽ lại là một Vương An Thạch. Từng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghét tị, Hàn Cương hoàn toàn không để ở trong lòng, hắn hiện tại đang âm thầm tìm từ làm như thế nào để đảm nhiệm bổ nhiệm trung thư đô đi vào trong điện. Hàn Cương thoáng nhìn, trong điện chỉ thấy được Phùng Kinh, mà mấy vị tể phụ khác đều không có ở đây. Không tiện suy nghĩ nhiều đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Hàn Cương lại bái người đứng dậy ở giữa đại điện, khoanh tay chờ thiên tử xử lý. Hàn Khanh, rốt cuộc ngươi đã tới. Triệu Tuân khẽ cười, nhưng lời nói ra lại không có chút hòa khí nào. Triệu Tuân hôm nay rất không vui, vốn dĩ cũng vì đại điện sắp tới mà tâm trạng nóng nảy, hiện tại lại từ chối dứt khoát bổ nhiệm hắn, khiến Hàn Cương khó có thể bất lo lắng đi đến trước mặt hắn, tránh không được càng thêm tức giận. Nghe giọng điệu thiên tử nói chuyện, trong lòng Hàn Cương có một tia hiểu ra, hắn rốt cuộc biết Triệu Tuân tức giận là từ đâu mà đến. Tôn Vĩnh đảm nhiệm chức vụ cầu đường bỗng nhiên được đưa tới, kéo Hàn Cương cùng nhau bận rộn sức đầu mẹ chán. Phủ giới khai phong hiện giờ thần hồn nát thần tính, một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho từ trong huyện đến trong phủ gà bay chó sủa. Như vậy Triệu Tuân người trong cuộc vì đại điển mà tâm phủ khí táo, cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, Hàn Cương đã nhận chiếu lệnh của Triệu Thiên Thiên, làm chuyện không nể mặt thiên tử đương nhiên sẽ không có kết quả tốt. Đổi lại là lúc bình thường, có lẽ không đáng kể chút nào, Triệu Thiên Thiên cũng sẽ không ép buộc Hàn Cương. Nhưng vừa vận đụng phải thời gian này, Hàn Cương không thể không nhìn sắc mặt thiên tử khó coi. Vận khí thật đúng là hỏng bét, Hàn Cương thở dài trong lòng, nói, thần không dám. Bệ hạ đã có chiêu, thần tự nhiên phải đi gấp mà đến. Không biết chấm bổ nhiệm trung thư đô kiểm chính một trước, Hàn Khanh có muốn từ chối hay không? Triệu Tuân ôn hòa hỏi, lại cắn chặt không buông, lấy công lao, tài năng của Hàn Khanh cũng xứng đáng với chức vị này. Hàn Cương đáp lời như thường lệ, vì thần công lao nhỏ bé, khó báo ân đức vạn nhất của bệ hạ. Chỉ là chuyện trung thư kiểm chính là chuyện quan trọng của quân quốc. Thần tuy có chút tài cán, có chút lao lực, nhưng chưa từng tập luyện, nên không dám tùy tiện nhận lời. Nếu thần không thể đảm nhiệm, không chỉ làm bại hoại quốc sự, cũng làm tổn thương nhận thức của bệ hạ. Hàn Cương nói một phen, chính là Triệu Tuân thực sự quá để ý mình không đảm đương nổi. Trấn an lưu dân, khiến cho nó không đến nỗi loạn. Hàn Cương trước đây có kinh nghiệm, đồng thời cũng là từ huyện Bạch Mã bỏ ra mấy tháng thời gian làm chuẩn bị. Nhưng ở trong triều nhậm chức, vẫn đảm nhiệm chức vị trung thư ngũ phòng kiểm chính sự vụ, độ khó là một trời một vực. Hàn Cương trả lời, Triệu Tuân coi như là không có gì bất ngờ xảy ra. Tự nhận hắn khó có thể làm được, cho nên không dám tiếp nhận. Nhưng đây cũng là câu trả lời thường ngày, phàm là có thần tử nào được bổ nhiệm chức vị khiến bọn họ không muốn tiếp nhận, có rất nhiều người đều sẽ tiến hành cự tuyệt. Mà tự xưng không thể đảm nhiệm, chính là một điều thường dùng nhất, triều đình bình thường cũng sẽ không ép buộc bọn họ tiếp nhận. Hàn Cương, năm đó đồng chi khởi cư một chức vụ, Vương An Thạch liên tục từ chức 8-9 lần, chẳng lẽ ngươi muốn học theo sao? Phùng Kinh mỉm cười, tựa hồ như lơ đãng xen vào nói. Sắc mặt Hàn Cương đống nhiên thay đổi. Hàn Cương vô tình đảm nhiệm chức trung thư ngũ phòng kiểm chính công sự, trước đây đã chuyển tâm ý cho Tôn Vĩnh truyền đến chỗ thiên tử, nghĩ đến thiên sứ trong cung phái ra, chung quy không đến mức đuổi y vào trong nhà vệ sinh. Giống như hoạn quan năm đó cầm chiếu lệnh, đuổi theo Vương An Thạch đuổi tới tận bên ngoài nhà vệ sinh, chỉ vì cầu ý tiếp nhận bổ nhiệm của triều đình, hiện giờ hẳn là không thể nào. Nhưng Hàn Cương vạn vạn không nghĩ tới, Phùng Kinh lại ở trước mặt thiên tử nói hắn đang noi theo nhạc phụ của hắn, mặc dù không nói rõ lòng hắn có ý giả dối, nhưng Triệu Cắt làm sao có thể nghe không hiểu. Thậm chí lời chỉ trích này đã chu tâm khắc cốt, khiến Hàn Cương cũng không muốn thừa nhận. Phùng Kinh đây là muốn hủy thanh danh của hắn. Chuyến ra bên ngoài, hắn ở trong Sĩ Lâm cũng sẽ trở thành kẻ xấu xí học bước ở Hàm Đan. Tuy rằng trước mắt quan viên từ quan rất nhiều, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể thông cảm cho Hàn Cương. Vương An Thạch nhiều lần cự tuyệt chức vụ thanh quan trọng, đều là nói bổng lộc làm quan trong kinh cho có ít, cho nên cầu phải phóng ra ngoài một châu quận, kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng trưởng bối cùng với một đống đệ muội trong nhà. Đây là xuất phát từ bản tâm của Vương An Thạch, không muốn ở trong triều làm quan, mà muốn ở châu huyện phổ biến phương lược trị chính của mình, vì vậy mà danh vọng tới chính là phụ thêm, cũng không phải là Vương An Thạch siêng năng cầu xin, cho nên Triệu Tuân tin tưởng nhân phẩm của Vương An Thạch, cho nên mới có thể nhậm chức ý chủ đạo đại chính mấy năm. Nhưng hành vi hiện giờ của Hàn Cương nếu là mô phỏng Vương An Thạch thì không phải bốn chữ đông thi bắt chước có thể khiến người ta cười cho qua, đó là tâm hoài quỷ quyệt. Thủ đoạn có thể tranh thủ nhân vọng, nếu như cố ý làm ra, mục đích hắn ẩn nấp đương nhiên sẽ khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Sắc mặt Triệu Tuân cũng trở nên khó coi, vốn chỉ là trong lòng có một phen tức giận, việc này lại trở nên hổ nghi cùng nghi kỵ. Hiện giờ hắn cầu chính là triều đình ổn định, dị luận quấy nhiễu tuy là tổ hấn, nhưng cũng không có hoàng đế nào hy vọng trong triều nào, các thần tử mỗi ngày ta công kích ngươi, ngươi công kích ta, ngươi hạch tội ta, ta vạch tội. Cho nên hắn ở lại Phùng Kinh, Vương Anh Tuyền ở trên triều đình, đồng thời lại hết sức ủng hộ Hàn Giáng cùng Lữ Huệ Khanh. Nhưng Hàn Giáng, Lữ Huệ Khanh cũng không hòa thuận, Triệu Tuân thấy rất có thể giữa bọn họ sẽ ra tay đánh nhau, làm cho triều cục loạn thành một đoàn. Cho nên ở trong trung thư, hắn cần một người thích hợp để tổng quát công việc chi thứ chư phòng, cũng rất hợp quan hệ giữa Hàn Giáng và Lữ Huệ Khanh. Theo Triệu Tuân, Hàn Cương chính là người thích hợp nhất. Nhưng Hàn Cương lại liên tục từ chối bổ nhiệm này. Nếu là sợ khó, điều này khiến Triệu Trinh rất thất vọng, không ngờ thần tử ý coi trọng, lại cũng là kẻ nhu nhược nhặt nhẹ sợ nặng. Nếu giống như Phùng Kinh Tấu, là vì học tiền lệ của Vương An Thạch mà đang dưỡng vọng, lại càng làm cho Triệu Trinh không vui. Chỉ cần trung thành sự quân, ngày sau tự có chỗ tốt của y thì hiện tại lại mang tâm biến hóa kỳ lạ, thử hỏi thiên tử nào dám dùng nó làm gì. Đổi lại là quan viên khác trong triều, nếu là thần tử bình thường, Triệu Cát cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng Triệu Cát đích thật rất coi trọng Hàn Cương, cho nên đối với những lời buộc tội và chỉ trích Hàn Cương, Triệu Cát cho tới bây giờ cũng không tin. Nhưng tương ứng, nếu Hàn Cương khiến y thất vọng, lửa giận trong lòng Triệu Cát cũng chỉ càng nhiều hơn. Cuối cùng thấy thiên tử biến sắc, Phùng Kinh mừng thầm trong lòng, thái sắc xác thực đã nhìn chuẩn nhược điểm của Hàn Cương. Nhưng hắn cũng biết, chẳng qua chỉ một câu nói mà thôi, đương nhiên không thể nào thoáng cái đánh chết Hàn Cương. Nhưng chỉ cần gieo xuống một hạt giống nghi kỵ trong lòng thiên tử, ngày sau Hàn Cương muốn trèo lên trên nữa, cũng phải nhiều hơn rất nhiều nhấp nô. Thiên tử bổ nhiệm Hàn Cương làm trung thư đô kiểm chính, Phùng Kinh đương nhiên biết thiên tử đang có ý đồ gì. Hàn Cương được Hàn Giáng coi trọng, đồng thời cũng là con rể của Vương An Thạch. Theo thiên tử, đương nhiên ông ta có năng lực bù đắp mâu thuẫn giữa Hàn Giáng và Lữ Huệ Khanh, khiến cho đảng mới không đến mức phân liệt. Từ góc độ của Phùng Kinh mà nói, đảng mới hòa hợp thêm thấm, chính là ác mộng của hắn. Khi đó, hắn chỉ có thể làm người phản đối, hô lên dị nghị với Hàn Giáng, Lữ Huệ Khanh. Cho nên hắn nhất định phải ra tay với Hàn Cương. Hàn Cương có bản lĩnh kia, hắn đích xác có năng lực hoặc là nói có cơ hội điều hòa cuộc tranh đấu của Hàn Lữ hiện giờ đã hiển lộ bên ngoài. Nhưng thủ đoạn mà Phùng Kinh lấy được từ chỗ thái sắc không phải là để Hàn Cương không nhận lấy thư kiểm chính, bởi vì Hàn Cương có khả năng hồi tâm chuyển ý mà là để cho hắn tiếp nhận cũng không cách nào thay đổi cục diện từ gốc rễ trực tiếp dao động sự tín nhiệm của thiên tử đối với Hàn Cương. Đây mới là thủ đoạn thượng giai. Phùng Kinh rũ mắt xuống, nhìn hốt bản trong tay, âm thầm đắc ý không thôi. Sau khi chợt kinh ngạc chợt tức giận, tâm tình Hàn Cương lại bình phục lại, hóa thành mỉm cười. Thủ đoạn của Phùng Kinh là âm tàn không thấy máu, đích thật là nhập cốt ba phần, cho dù là phủ nhận, cũng không có khả năng thay đổi nghi ngờ của thiên tử. Lòng ngờ vực vô căn cứ tuy rằng nhỏ bé, nhưng một khi gieo xuống, tựa như cỏ dại khó rút ra. Chỉ có điều, Phùng Kinh tính sai một chuyện. Hắn có thể đứng ở vị trí hiện tại, chủ yếu dựa vào chính mình. Nếu thật sự dựa vào cái gọi là thanh quyến, dựa vào nhiều công lao hắn lập xuống như vậy, há chỉ là một thất phẩm hữu chính ngôn. Chuyện Hà Hoàng khai biên thì không cần phải nói, chính là lang nột rút quân, bình định Hàm Dương, hắn có bao nhiêu công lao mà không được tưởng. Hơn nữa còn chưa hoàn toàn thu xếp ổn thỏa cho lưu dân, Hàn Cương hắn mấy năm nay lập được công lao, từng bước làm đến chức tể tướng Phùng Kinh tránh sang một bên, công tích hắn làm quan ở bên ngoài mấy chục năm tích góp được, căn bản không xứng so sánh. Chương 160. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 7. Chương 160. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 7. Gia nhạc đức hành cao trí, há lại vi thần có thể bằng một phần vạn. Tùy tiện bắt trước, tựa như đông thi hiệu, di nhân cởi cho. Vi thần không dám tùy tiện nhận chiếu mệnh, không phải không làm, thực không thể. Phùng Kinh âm thầm ngáng chân, thiên tử sinh nghi, nhưng càng là lúc này, Hàn Cương càng không thể đổi giọng, nhất định phải khư khư cố chấp. Hàn Khanh cũng chỉ là tư vọng hơi kém mà thôi. Luận tài cán, sẽ không thua Vương Khanh vừa làm quan. Lời Triệu Tuân nói tuy không thay đổi gì, nhưng cũng đã mơ hồ lộ ra vẻ ngờ vực vô căn cứ.
bệ hạ nói rất đúng. Phùng Kinh lập tức cao giọng phụ họa, chắp tay với Triệu Tuân, tài năng của Hàn Cương hiện giờ ít có người bằng. La Ngột rút quân, bình định quân Hàm Dương, ngày đó An Thạch, Hàn Giáng Cường muốn Hàn Cương gia nhập Tuyên Phủ Ti, cũng xem như làm đúng một chuyện. Sắc mặt Triệu Tuân lại trầm xuống một phần, Hàn Cương thì cười lạnh lùng. Phùng Kinh vì hủy hình tượng của mình trong thiên tử, quả nhiên là đã dốc hết khí lực, đây cũng không phải là khen Hàn Cương lấy quốc sự làm trọng, càng không phải là phụ họa thiên tử, mà là đang chứng minh với Triệu Tuân, Hàn Cương cũng không phải là một trực thần kiên cường đến cùng, cũng chỉ là một kẻ nhu nhược sẽ khuất phục dưới quyền thế mà thôi. Hàn Cương không có khả năng đi giải thích hắn vì sao năm đó cuối cùng đi dưới trướng Hàn Giáng, bởi vì lúc ấy một trong những điều kiện trao đổi hắn đáp ứng là Chu Nam, còn có một ít bí sự hợp mưu với Trương Hàm, đều là không thể lộ ra ngoài. Mà lý do bày ở bên ngoài, lại rửa không sạch nước bận Phùng Kinh hát tới. Nhưng hắn ta sao có thể không có cách ứng phó? Hán cao đắc thiên hạ, lấy Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín làm công đầu. Tiêu Hà trị chính, Trương Lương lập kế sách, mà Hàn Tín lãnh binh, cho nên trong 3 năm liền thống nhất Giang Sơn, có thiên hạ 400 năm của Viêm Hán. Thử hỏi Hán cao nhược lấy Trương Lương trị chính, Tiêu Hà lĩnh quân, Hàn Tín kiến sách, có thể thắng được Sở Bá Vương lấy Phạm Tăng làm trợ thủ hay không? Hàn Cương thấy Triệu Tuân hơi động thần sắc, tranh thủ nói tiếp trước khi Phùng Kinh mở miệng, sở dĩ Bá Nhạc không thường xuyên có là vì như thế. Biết người có tài không khó, nhưng người có tài lại là ngàn nan vạn nan. Gia Cát Võ Hầu là người chính trực, không phải người dùng riêng, Mã Ngọc dưới trướng Yiye, ngày sau há lại không có công tích. Nhưng Võ Hầu dùng ở đỉnh đường, khiến cho Bắc Phạt sắp thành lại bại. Nói xong y lại chắc tay, thần tuy có chút tài học, trước kia cũng có chút công lao, nhưng cũng là nguyên nhân bệ hạ dùng thần đúng mức. Nếu tướng thần đổi vị trí, chỉ sợ chẳng những khó có thể kiến công, ngược lại phải thấy tội. Chính như chức trung thư kiểm chính hôm nay, không phải thần có khả năng đảm nhiệm. Hàn Cương nói lời này, đã cầm Hán Sơ Tam Kiệt làm ví dụ chứng minh, lại cầm Mã Ngọc làm tài liệu giảng dạy mặt trái, chính là ở công khai nói bổ nhiệm hắn đi đảm nhiệm chức vị trong trung thư cũng không thích hợp. Chỉ dùng Hán Sơ Tam Kiệt, không khỏi quá mức tự đại, nếu như chỉ dùng Mã Ngọc, vậy liền thành tự ô nhục. Một chính một phản lại cũng là vừa đúng. Triệu Tuân nhíu mày, Mã Ngọc tạm thời không nói đến, nhưng Tiêu Hà, Trương Lương, Hàn Tín đổi vị trí, chưa chắc không thể thành công. Hàn Cương lập tức trả lời, nếu thỏa đáng, 10 phần tài học có thể có 12 phần công lao, nếu như nhiệm vụ không thỏa đáng, 10 phần tài học cũng chỉ có thể thi triển 5-6 phần. Triệu Tuân từ chỗ Tôn Vĩnh đích xác biết được suy nghĩ thật sự của Hàn Cương, nhìn thấy Hàn Cương kiên trì, thở dài, Hàn Giáng tiến cử Hàn Khanh phán quân khí giám. Không biết ý Hàn Khanh thế nào. Hàn Cương chắp tay hành lễ, thần học được từ sư trưởng về truy nguyên trí thức, về việc này có nhiều tâm đắc. Nếu có thể đi quân khí giám, có thể không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ. Phần lớn quan viên đều nguyện ý ở lại trong triều làm quan, như vậy mới có thể tiếp cận thiên tử, sớm thăng quan. Cho nên Vương An Thạch nhiều lần triệu không nổi, toàn bộ chức vụ thanh yếu đều từ chối, thủy chung phải ở bên ngoài đảm nhiệm quan, mới có thể được Sĩ Lâm Giao Hoan khen ngợi, nhân vọng chính là như vậy. Hàn Cương nếu muốn học theo nhạc phụ của hắn, chỉ từ chối chức trung thư kiểm chính cũng không đủ, còn phải ra ngoài mới được. Mà Hàn Cương từ chối trung thư đô kiểm chính, lại chỉ là vì cầu một phán quân khí giám, như vậy đương nhiên, Phùng Kinh chỉ trích liền không thành lập. Nhưng Phùng Kinh kỳ thực cũng không chỉ trích Hàn Cương, hắn chỉ nói chen vào một câu, trong lúc lơ đãng khiến cho thiên tử nổi lên nghi ngờ. Đây coi như là thủ đoạn hãm hại lên cảnh giới. Người trẻ tuổi vẫn còn quá non a. Phùng Kinh ung dung cười, tiến lên một bước nói với Triệu Tuân, bệ hạ, Hàn Cương đã tính trước đó lại có Hàn Giáng tiến cử, không bằng để cho hắn đi quân khí giám thi triển trường tài. Nói vậy rất nhanh, có thể có thành tựu. Trước mắt Hàn Cương tận lực phủi sạch lời tố cáo hắn từ quan để bắt danh vọng, trong vòng 1-2 năm cũng mất đi khả năng đến trung thư đảm nhiệm kiểm chính ngũ phòng. Ngoài việc chặn Hàn Cương ở trung thư ra, đây chính là mục đích hàng đầu của Phùng Kinh hôm nay. Hắn hôm nay nói, kỳ thực chính là muốn Hàn Cương đi không thành trung thư, cho dù sau này có thay đổi tâm ý, cũng không thể quay lại. Chỉ cần Hàn Cương không phải đi làm môn hạ trung thư, bất luận là hắn ra ngoài hay là đi giám thi khác, đối với Phùng Kinh mà nói đều là chuyện tốt. Càng đừng nói đến hạt giống có độc mà hắn ngờ vực, một khi gieo xuống, sẽ không có khả năng nổ tận gốc. Kính phóng đại, xe cho tuyết, phích lịch bắn tháo, bàn cờ quân sự, được Hàn Cương chủ trì, chắc hẳn quân khí do quân khí dám tạo ra sẽ càng tốt hơn. Phùng Kinh từng bước ép sát, tuyệt không cho Hàn Cương cơ hội thở dốc. Mục đích thứ nhất là thành, mục đích thứ hai tự nhiên là muốn nổi lên mặt bàn. Cái gọi là quá khứ của phán quân khí dám là ai? Là Lữ Huệ Khanh. Ngẫm lại sau khi Lữ Huệ Khanh tiếp nhận chức vị của Tăng Bố Phán Tư Nông Tự, chuyện đầu tiên ông ta làm là gì? Là phát một đạo công văn, nói trước đây, quan lại trong Tư Nông Tự thi hành nhiều trái với ý định ban đầu, cùng với nguyên pháp ứng biến chưa hết, chứng bệnh khó tránh khỏi. Phần công văn này là trong quá trình từng phản bội tân đảng, đã ra một phần đại lực. Chẳng lẽ Lữ Huệ Khanh không lo lắng Hàn Cương sẽ học theo? Khi một người tham gia chính sự ra tay quá nhiều, Hàn Cương làm sao có thể thi triển tài hoa của mình trên địa bàn cố hữu của Lữ Huệ Khanh? Cho nên nói, người trẻ tuổi vẫn là quá non. Phùng Kinh đắc ý vô cùng. Một tể tướng tiến cử, một tể tướng phụ họa, đương sự lại cực lực tranh thủ, tuy biết rõ Hàn Cương sợ chuyện phiền toái trong sách nên mới không chịu đi, Triệu Tuân cũng không thể từ tính khí một mực phủ quyết. Đồng thời, Hàn Cương đối với việc phán quân khí giám này phân công bức thiết như thế, cũng làm cho Triệu Tuân có chút chờ mong, nếu như thế, chuyện quân khí giám liền giao cho Hàn Khanh quản lý. Thần xin tuân mệnh. Tất sẽ dốc hết sức, cẩn trọng, không dám có chút lười biếng, Hàn Cương lễ bái xuống dưới, hắn đi bổ nhiệm quân khí giám như thế coi như đã định. Chỉ cần sau đó trung thư ký phát xuống, hắn chính là phán quân khí giám đời thứ 3 sau Lữ Huệ Khanh, sau khi tăng hiếu quan. Náo loạn một trận, không ngờ cuối cùng vẫn khiến Hàn Cương toàn nguyện, Triệu Tuân lắc đầu cười khổ. Thiên tử nói không hữu dụng bằng thần tử, trong lòng hắn không tránh được có chút khúc mắc, không đi trung thư môn hạ, lại cầu muốn đi quân khí giám. Hàn Khanh sợ cầu, trong triều chắc không còn người thứ hai. Trong giọng nói oán giận của thiên tử, Hàn Cương làm sao nghe không hiểu. Nếu không phải Phùng Kinh hãm hại, cũng không đến mức hôm nay quẫn cảnh trên điện. Hắn nghĩ, liền liếc mắt nhìn Phùng Kinh một cái. không đi tới chỗ trung thư vũng nước đục, mà là đi quân khí giám kiếm công lao. Đây là bổn ý của Hàn Cương hắn. Hiện tại xem ra, cũng đúng như tâm ý của Phùng Kinh. Dưới vẻ mặt nghiêm túc của Phùng Kinh đoan, vẻ đắc ý ẩn giấu kia khiến Hàn Cương nhìn rất không thoải mái. Cho tới nay, thói quen hắn duy trì, hoặc là nói giữ phong độ ở trước mặt thiên tử, là tận lực không công kích người khác, chỉ là luận sự. Ngày đó trước quân đội bác bỏ lời buộc tội của Trịnh Hiệp, khi đó Triệu Tuân đang nổi giận, ý cũng không trực tiếp phản bác, mà là dùng lời lẽ để biện bạch, chỉ là cuối cùng nhàn rỗi một câu, đưa Trịnh Hiệp đi Ân Châu, nói ra, cũng có chút giống thủ đoạn của Phùng Kinh hôm nay. Nhưng hôm nay, nguyên tắc quá khứ phải sửa lại. Bệ hạ nói, vi thần thực không dám nhận. Hàn Cương khiêm tốn nói, Phùng Kinh hôm nay không có một câu chỉ trích chính diện, đích xác không tiện cắn ngược, nhưng muốn cho hắn một chút thuốc mắt cũng không khó. Hắn mỉm cười nhìn Phùng Kinh, vi thần hôm nay lựa chọn, lại là học theo Phùng tướng công. Học ở đâu? Triệu Tuân nửa là thuận miệng, nửa là tò mò hỏi. Tâm ý hôm nay của vi thần, giống như Phùng tướng công năm đó nghiêm cự Tuyên Huy sứ Trương Nhiêu Tá, không muốn bị liên lụy nhiều, chỉ nguyện thi triển sở trường. Nói mình lựa chọn quân khí giám, là cùng một đạo lý với Phùng Kinh lúc trước từ chối làm con rể Trương Nhiêu Tá, cái này ví von chẳng ra cái gì cả, càng là châm chọc rõ ràng. Năm đó Phùng Kinh không làm con rể nhà chú ruột của hoàng hậu Ôn Thành Trương Nhiêu Tá, mà là cưới con gái nhà phú bật, chẳng lẽ không sợ quyền quý? Còn không phải là không muốn bị liên lụy. Làm con rể ngoại thích, muốn thuận lợi thăng quan, trừ phi ngự sử đều biến thành công điếc, càng đừng nói lúc ấy Trương Nhiêu Tá còn không được quan trường chào đón, bị bao trưởng dẫn đầu 3 lần 4 lượt gõ, hoàng đế Nhân Tông bị phun nước miếng đầy mặt chính là lúc này. Hàn Cương hắn vì có thể thi triển tài hoa tốt hơn, dốc sức vì thiên tử, cho nên mới vứt bỏ chức trung thư đô kiểm chính, lựa chọn phán quân khí giám. Nhưng Phùng Kinh bỏ Trương gia nữ mà cưới Phu gia nữ, lại là vì cái gì? Là vì nước vì dân sao? Phùng Kinh nghĩ rằng, Hàn Cương cũng là con rể tể tướng, chẳng lẽ trên người hắn sạch sẽ đến mức nào? Nhưng đối với sự châm chọc của Hàn Cương, Phùng Kinh lại không thể phản kích. Hàn Cương công kích thực sự quá trực tiếp đến mức với thân phận tể tướng thậm chí không tiện trực tiếp phản bác. Nếu không tể tướng ở trên điện đấu miệng với một tên tiểu quan, người mất mặt sẽ chỉ là tể tướng, là Phùng Kinh hắn. Mà Hàn Cương nói như thế là có dụng ý Phùng Kinh nhìn trộm lên trên điện, nhìn thấy sắc mặt thiên tử, trong lòng giật mình. Triệu Tuân cau mày, Hàn Cương này xem như công kích vô cùng thẳng thắn, hắn làm sao nghe không hiểu? Cái này không khỏi quá đáng một chút, nghĩ đến liền muốn trách cứ. Chỉ là nhìn thấy thần sắc hai gã thần liêu của đại bệ hạ, lời đến bên miệng lại đột nhiên chặn lại. Hàn Cương tại sao muốn công kích Phùng Kinh? Mãng lỗ, trắng trợn như thế, thậm chí là công kích thô ráp như vậy, cái này hoàn toàn không hợp với trí tuệ làm người của hắn. Hơn nữa nguyên nhân ở đâu? Không thấy Triệu Tuân lên tiếng, Hàn Cương đã biết hắn thành công rồi. Triệu Tuân không phải kẻ ngu dốt, lại làm hoàng đế nhiều năm như vậy, có lẽ nhất thời không phát hiện được, nhưng chỉ cần có người vạch trần, đương nhiên lập tức có thể phản ứng lại. Cuối cùng Hàn Cương nhằm vào Phùng Kinh, kỳ thật chính là đang nhắc nhở Triệu Tuân, để hắn đi nghĩ xem Phùng Kinh rốt cuộc nói những gì điểm phá là đủ rồi. Long dạ khó lường, lấy lời lẽ phiến quân tâm, là một phán quân khí giám hữu chính ngôn nguy hại lớn, còn là một tể tướng nguy hại lớn, chắc hẳn thiên tử có thể tự mình đưa ra kết luận. Phùng tướng công. Hàn Cương thoáng nhìn Phùng Kinh, hai hàng lông mày nhíu lại, có qua mà không có lại, không phải là vô lễ. Chương 161. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 8. Chương 161, Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 8. Triệu Tuân sau một lúc mở ra, đột nhiên tỉnh táo lại. Tể tướng là thể diện của triều đình, không thể để cho tiểu thần mạo phạm. Hàn Khanh, lời ấy không ổn. Dù sao không phải là một chuyện. Hắn ngược lại là bảo vệ Hàn Cương. Vi thần biết sai. Hàn Cương bán quay người thi lễ với Phùng Kinh, đúng là Hàn Cương lỡ lời, mong rằng Phùng tướng công thứ lỗi. Thái độ xin lỗi của Hàn Cương tuy rằng đã đến lễ nghi, nhưng rơi vào trong mắt Triệu Tuân, lại có chút cứng rắn, nhìn qua giống như có vài phần khinh phục. Triệu Tuân hồi tưởng lại ngày đó Hàn Cương từng muốn Trịnh Hiệp làm quan ở Bạch Mã, tận mắt thấy hắn vì an trí lưu dân mà làm tất cả. Bộ dáng hoàn toàn là trẻ tuổi nóng tính, không chịu nổi ủy khuất. Hàn Cương thiếu niên đắc chí, chưa từng bị ngăn trở, đột nhiên bị nói xấu, có tình trạng này cũng có trách. Nhưng Phùng Kinh cũng không giống tể tướng, Triệu Kham sao không nhìn ra tư tâm của Phùng Kinh? Từ góc độ của Phùng Kinh mà nói, Hàn Cương tốt nhất nên cách xa chính sự đường, hiện tại cũng đã như ý nguyện. Triệu Tuân hai mắt híp lại, tể tướng như thế, khó trách Hàn Cương tránh không kịp bổ nhiệm trung thư đô kiểm chính. Đích thật là sợ khó a, cái này so với an trí lưu dân còn khó hơn nhiều. Hàn Cương cúi đầu xin lỗi, Phùng Kinh thì đáp lại một tiếng khoan hậu, không sao, không sao, bất quá là nhất thời lỡ lời mà thôi. Phùng Kinh khí độ tể tướng lúc này hận không thể ăn tươi nuốt sống Hàn Cương. Hắn không ngờ Hàn Cương lại không hề có khí độ ngay mặt châm chọc vị tể tướng đương triều như hắn, hơn nữa còn ở trước mặt thiên tử. Nhưng Hàn Cương nói, quả thực vẫn không thể xem như tội danh, chỉ có thể nói là không thích đáng, cho nên không người thi lễ coi như là xin lỗi. Nhưng thiên tử đã sinh nghi đồng dạng là lòng nghi ngờ. Hàn Cương khiến thiên tử sinh nghi, chẳng qua là con đường làm quan sau này lòng đồng một chút. Nhưng tể tướng nếu để thiên tử sinh nghi, vậy cơ sở chức vị tể tướng cũng bị dao động. Bất luận hành động và ngôn từ gì, đều sẽ khiến thiên tử hoài nghi điều này làm sao mà Phùng Kinh không hận. Lúc rời khỏi điện, hoàng hôn đã thâm trầm, chỉ có bầu trời phía tây còn mang theo một chút huyết hồng còn sót lại. Đa thừa tướng công suy nghĩ, Hàn Cương mới có thể đạt được ước muốn. Hàn Cương chắp tay thi lễ. Bất kể như thế nào, vừa rồi Phùng Kinh đều tiến cử hắn làm phán quân khí giám, câu khách sáo này là hắn nhất định phải nói. Mong vô phụ thiên tử ngươi dụng tâm nhận việc. Phùng Kinh nói lại một câu, cũng không đợi Hàn Cương đáp lời, liền phất tay háo một cái, xoay người mà đi. Tuy rằng vẫn duy trì sự trầm ổn của tể tướng, nhưng thái độ này của hắn hiển nhiên là đã hồn hẹn. Tướng công yên tâm, Hàn Cương sẽ xử lý. Hàn Cương thi lễ sau lưng Phùng Kinh, làm lễ nghi chu toàn. Nhưng lần này, hắn và Phùng Kinh xem như chính thức trở mặt, gần như có thể chờ ngự sử phía dưới ra mặt vạch tội đương nhiên, trong vòng 1-2 tháng không có khả năng, hoàng đế đối với chuyện hôm nay khẳng định vẫn còn ký ức mới mẻ, tất nhiên sẽ có hoài nghi. Nhưng 3 đến 5 tháng sau, hơn phân nửa sự tình sẽ tới. Mà Hàn Cương cự tuyệt Hàn Giáng, cự tuyệt Lữ Huệ Khanh, khiến cho hắn ở trên triều đình tứ cố vô thân, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào tín nhiệm của thiên tử. Nhưng thiên tử rất nhiều thời điểm là tranh không thắng được thần tử, tể tướng là mấy tháng liền ra ngoài khả năng cũng không lớn. Nếu Phùng Kinh mấy tháng sau sẽ không rời khỏi nhiệm vụ, khẳng định chính là Hàn Cương chịu thiệt. Nhưng mà chim sẻ an chi trí của thiên nga, nói chính xác hơn là năng lực của chim sẻ an chi thiên nga, có thời gian 3 đến 5 tháng cũng đã đủ rồi. Phùng Kinh dẫn đầu đi, Hàn Cương không tiện vượt qua hắn, cố ý đi hơi chậm, đi qua hành lang, Phùng Kinh đã đi tới phía trước. Nhìn bóng lưng thon dài của tể tướng phía trước, Hàn Cương cười lạnh. Vô phụ thiên tử, câu nói sau cùng của Phùng Kinh nửa mang theo uy hiếp. Nghĩ đến đây, nụ cười của Hàn Cương nhiều thêm vài phần niềm ai. Cái nhìn của thiên tử cho tới bây giờ cũng không đủ để cậy vào. Vương An Thạch ở Hy Ninh năm đầu, với Triệu Trinh chính là như sư như trưởng, nói ra đều nghe theo, nhưng chỉ qua 5-6 năm công phu, phần sủng tín này liền không còn tồn tại, cuối cùng ảm đạm rời kinh. Gen sắt phải dựa vào bản thân cứng rắn. Hàn Cương đã sớm xác định được điểm này. Hàn Cương không học được thủ đoạn dưỡng vọng của Vương An Thạch. Hơn nữa, tích lũy của Vương An Thạch 30 năm, chỉ vài năm đã bị mài mòn sạch sẽ. Vết xe đổ này càng khiến Hàn Cương không học được. Nguyên nhân danh vọng của Vương An Thạch sụp đổ rất đơn giản, nhân vọng của y là xây dựng trong giai tầng sĩ phu, do một đám trọng thần trong triều quanh năm kéo dài danh dự mà đến. Bất luận là Phú Bật hay Lữ Công, hay là Văn Ngạn Bác, đều từng khen ngợi y, lúc ấy chờ mong sự rầm rộ của Vương An Thạch, thậm chí đến trình độ sĩ đại phu hận không biết mặt, triều đình muốn thụ mỹ quan, duy hoạn người không chịu nhận. Chỉ là khi Vương An Thạch bắt đầu phổ biến tân pháp, vốn dĩ mọi người khen ngợi y, liền lần lượt cong y mà đi. Vương An Thạch tứ cố vô thân chỉ có thể trái với lệ thường của triều đình, bắt đầu dùng quan viên trẻ tuổi, nhưng cũng rước lấy nhiều nghị luận hơn. Kể từ đó, hy vọng của y trong sĩ lâm đương nhiên sẽ giống như dòng suối chảy thành dòng sông cấp một, rơi xuống lại rơi xuống. Mà Hàn Cương rất rõ ràng, nếu như hắn muốn đạt thành mục tiêu của mình, danh vọng của hắn nhất định phải xây dựng trên cơ sở vững chắc hơn. Nhìn theo Phùng Kinh vào cung điện của chính sự đường, Hàn Cương đi đến cửa cung. Bây giờ nghĩ lại những chuyện này cũng có chút xa xôi, mặc kệ sau này nói như thế nào, trước mắt cũng coi như là thoáng thở phào một cái. Cuộc đối thoại vừa rồi trên điện nhất định sẽ truyền ra ngoài, mà người cảm thấy Phùng Kinh chướng mắt tuyệt đối không chỉ có một mình Hàn Cương. Trở lại dịch quán thành Nam, vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu thì có khách tới thăm. Hàn Cương vừa nhìn danh thiếp thì thấy là Trương Hàm, hắn vội vàng đi ra ngoài đón Trương Hàm vào. Triều viện muốn gặp Hàn Cương thì chỉ cần một lát giấy là có thể mời tới, sao có thể làm phiền Ngọc Chỉ? Hàn Cương nói đùa. Trương Hàm ngày hôm trước vừa mới thăng lên chi chế lục, thẳng học sĩ viện, tuy rằng còn không phải Hàn Lâm học sĩ, nhưng cũng đã chen thân ngọc đường, cách vị trí học sĩ chỉ thiếu một chút. Một lát giấy, chiếu thư của thiên tử lại hạ xuống mấy đạo. Trương Hàm cười hỏi lại, cùng Hàn Cương nói đùa hai câu, mời ngồi xuống. Phương Chính sắc mặt hỏi, Ngọc Ôn, ngươi thật sự không có ý định đảm nhiệm chức trung thư đô kiểm chính? Hàn Cương nhún vai, hai tướng hai tham đều có mưu tính, trong trung thư có vòng xoáy tiềm tàng, tùy tiện xâm nhập vào trong đó, làm sao có đường sống? Đi tới cửa trung thư làm công sự kiểm chính ngũ phòng, đó cũng không phải là khó mà là nát. Trong trung thư một bãi chuyện vụ vặt, Hàn Cương hắn không muốn nhúng tay, chắc hẳn Trương Hàm cũng hiểu được. Trương Hàm đương nhiên hiểu, nhưng có một chuyện hắn rõ ràng hơn, vậy vì sao Phùng đương thời, Vương Vũ Ngọc đều sợ Ngọc Côn ngươi vào trung thư? Hàn Tử Hoa lại mong ngươi vào trung thư. Thực sự là chư vị tướng công quá coi trọng Hàn Cương rồi. Hàn Cương hời hợt đáp trả. Ngọc Côn, lý do của ngươi e rằng không chỉ có vậy. Trương Hàm truy đến cùng. Lý do còn lại Hà Tu Hàn Cương nói ra, lẽ nào trực viện còn không biết? Trương Hàm bất đắc dĩ thở dài, sao hắn lại không biết? Cách gọi là Hàn Cương xưa nay coi trọng, chỉ vì có thể thúc đẩy hắn truyền bá trong kinh, Hàn Cương và nhạc phụ của hắn suýt nữa trở mặt. Trương Hàm biết rõ sau khi Vương An Thạch đi Giang Nam, Hàn Cương định làm gì. Chỉ là Hàn Cương đi quân khí giám, bắt đầu tuyên dương cách thức, đến lúc đó, Lữ Huệ Khanh cùng phán kinh nghĩa cục vẫn phải đau đầu. Nếu như Hàn Cương thật sự bị Hàn Giáng làm hại, vậy đối với Lữ Huệ Khanh mà nói chính là bệnh tim gan. Nhưng trước mắt ông ta được phán quyết là do quân khí giám bổ nhiệm, theo Lữ Huệ Khanh, đó chính là tâm bệnh, thay đổi não bệnh, đều khiến người ta ngủ không yên giấc. Hắn cười thở dài nói với Lã Huệ Khanh, cái chức tham chi chính sự này của Lã Cát Phủ làm rất vô vị, luôn không được sống yên ổn. Hàn Cương hừ lạnh một tiếng, đồ vật trấn trạch vừa đi, trong phòng há có thể sạch sẽ được. Nếu muốn trấn trụ triều đình, phải xem bản lĩnh của chính hắn. Trương Hàm nghe vậy thì bật cười, trong ý cười mang theo trâm trọng. Hàn Giáng, Phùng Kinh, Lữ Huệ Khanh, thêm Hàn Cương, ở trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự cùng với phán quân khí giám, đều có tính bản riêng. Hiện tại xem ra Hàn Cương đã hoàn thành tâm nguyện. Phùng Kinh tuy rằng đạt được mục đích tương tự, nhưng trong quá trình này cũng đã trở mặt với Hàn Cương. Kỳ thật đối với bản ý không muốn nhúng tay vào vũng nước đục của Hàn Cương mà nói, đã xem như thất bại. Mà Hàn Giáng không như ý, Lữ Huệ Khanh lại càng đau đầu. Vương Tiễn đứng trên bờ sông tâm tư cũng không khác Phùng Kinh làm ấy, chỉ là không có trở mặt với Hàn Cương. Chuyện này thật là loạn. Quân xem tùy Dương Nhạn, đều có mưu đồ lúa gạo, đều có mưu tính, lại không có một cái vừa lòng để ý. Hàn Cương nghe vậy, xúc động thở dài, cùng ở trong cục, không ai có thể thoát ra được. Trương Hàm nghe vậy mỉm cười, mọi người đều có tâm tư của mình, chẳng lẽ Trương Tử Hậu không có? Chỉ là tâm tư của hắn không xung đột với Hàn Cương. Tuy rằng Trương Hàm và Lã Huệ Khanh có chút giao tình, hiện giờ cũng coi như là phụ tá hắn khống chế đảng mới, nhưng từ tuổi tác và địa vị mà nói, giữa hai người có cạnh tranh, Lã Huệ Khanh không có khả năng không để phòng hắn. Mà trên lệch tuổi tác với Hàn Cương, khiến cho Trương Hàm hoàn toàn không cần phải lo lắng trong vòng 10 năm, hai người sẽ sinh ra xung đột trên chức vị. Càng đừng nói giữa hai người vẫn luôn ủng hộ lẫn nhau chưa từng đứt đoạn, quan hệ với nhau là minh hữu chính trị, so với Lữ Huệ Khanh thì thân cận hơn nhiều. Lữ Cát Phủ gần đây lại tiến cử hai vị ở Sùng Chính Điện viết thư, trong đó có tính toán gì, chắc hẳn không cần ngu huynh nói. Trương Hàm nói ý nghĩ của Lữ Huệ Khanh, Hàn Cương sao có thể không rõ ràng, Lữ đại tham chúng quy còn phải cố kỵ gia nhạc. Bất quá người này chọn tư tâm quá nặng, thiên tử sẽ không nhìn không ra. Hôm nay cũng không phải là Hy Ninh năm đầu, còn muốn dựa vào hai vị kinh diên quan, ở trước mặt thiên tử nói chuyện vì tân pháp, đã là trong nước vớt trăng, chưa chắc sẽ có bao nhiêu hiệu quả. Thiên tử làm đế lâu ngày, cũng càng ngày càng lão luyện, thủ đoạn khống chế triều đình càng ngày càng thành thạo. Lữ Huệ Khanh làm theo Vương An Thạch, Thẩm Quý Trường và Lữ Thăng Khanh làm sủng chính điện kể chuyện, cách làm này, Trương Hàm cũng không đồng ý, nhưng hôm nay hắn không phải đến nghe Hàn Cương chào phúng. Được rồi, Ngọc Côn, Ngô huynh khác không nói nhiều. Hôm nay Ngô huynh tới đây bản ý chỉ là muốn hỏi ngươi một chuyện. Kính xin trực viện chỉ rõ. Hàn Cương biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt Trương Hàm trở nên sắc nhọn, như muốn nhìn thấu nội tâm Hàn Cương, giọng điệu thâm trầm, sau khi đến quân khí giám, ngươi rốt cuộc định làm thế nào? Hàn Cương đống nhiên cười, đương nhiên là tiêu quy tạo tùy. Chương 162. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 9. Chương 162. Lễ Thiên Kỳ Dân Khang, 9. Ngày 29 tháng 10 năm Hy Ninh thứ 7, ngày đồng chí. 6 ngày trước, Thiên tử Triệu Trinh ngủ lại trong đại khánh điện bắt đầu trai mục, mở ra đại điện 3 năm một lần ngoại ô. Hôm qua, Triệu Trinh tế bái thái miếu, cũng ở trong thái miếu trai giới. Mà hôm nay, rốt cục đến thời điểm nghi thức cuối cùng bắt đầu. Mới vừa qua gà gáy, trời vẫn còn tối. Gió đêm mạnh mẽ, không nhìn thấy ánh trăng ban đêm, chỉ có mấy trăm ngọn đuốc bị gió thổi lúc sáng lúc tối, chiếu sáng quảng trường trước đại khánh điện. Chiếu ra trong quảng trường, hàng vạn nhân mã, xe cộ, chính là sổ ghi chép của Thiên tử. Cái gọi là sổ kho, chính là nghi thức. Cuốn sổ ghi chép về đại giá, 146 viên thuộc hạ, chấp trưởng, áp giải, tổng cộng chư ti chư quân chấp trưởng 22.221 người, ngoài ra còn có mấy ngàn quan viên văn võ đi cùng, xe ngựa, thậm chí còn có 6 con voi, lúc này đều đang tụ tập ở quảng trường trước đại khánh điện, chờ Thiên tử từ trong trụ điện của hoàng thành đi ra. Mấy vạn người ở trên quảng trường, đứng không chút lộn xộn. Ngoại trừ tể chấp ra, mấy ngàn quan viên đều là dựa theo bản quan đến định vị thứ tự, phân công chỉ là chức ti, chỉ có bản quan mới có phẩm cấp. Hữu Chính Luân thuộc nhóm giáng quan, thi thánh đô phủ làm thập gì, kỳ thật chính là tiền thân của Chính Luân, chỉ có điều bị đổi thành Chính Luân, cho nên vị trí của Hàn Cương cũng ở trong gián viện. Mặc dù hôm trước sau khi Thiên tử chuyển sang chức vụ phán xét quân khí giám, lại đặc biệt ban cho Hàn Cương ngũ phẩm trang phục, cũng chính là ban thưởng bạc phi, cho dù chỉ vì thất phẩm, cũng có thể mặc công phục ngũ phẩm màu đỏ, bên hông phối với túi bạc. Nhưng túi phi y là công phục hàng ngày, trên đại điện hôm nay, tất cả quan viên đều phải mặc triều phục đều dùng áo bào màu đỏ thẫm, ví dụ túi ca không đeo, có phân chia cấp bậc làm trang sức. Chỉ nhìn áo bào, Hàn Cương lại không khác gì những quan viên khác đứng trước đại khánh điện. Nhưng trên đầu hắn không đội mũ miệng của Tam Lương, Ngũ Lương, mà là lấy sắt làm cung, phía trên có hai viên trân châu, mũ miệng hình vuông nô lên như sừng nhọn, cũng xương pháp quan. Tỳ Hưu là thần thú có thể phân biệt đúng sai, có thể biết thiện ác trung gian trong hình ngục mà cao đảo được cung phụng, mà đồ án Tỳ Hưu cũng là dán trên cửa chính ngục giam. Từ thời Tần tới nay, Tỳ Hưu đều là đại biểu hình pháp, Tỳ Hưu quan cũng đã thành trang phục của các nô quan, gián quan, hình pháp quan. Nhưng hiện nay, cũng chỉ có ở triều đình đại điện mới mặc. Ngày thường, cho dù là ngự sử chính nhi Bắc Kinh, cũng vẫn mang theo chân dài đầu lĩnh. Phía trên dưới mũ miệng là lấy sắt làm xà nhà chống đỡ, tuy rằng nhìn không tệ, nhưng đội ở trên đầu không khỏi lộ ra một chút trầm. Đeo chân dài quen nhẹ nhàng, Hàn Cương nhất thời còn chưa có thói quen nhìn qua mũ miệng nặng nề, thời gian hơi dài, cổ có chút mỏi nhừ. Hàn Cương nghĩ làm sao không để người chú ý hoạt động cổ một chút, nhưng lại không chú ý tới có bao nhiêu ánh mắt ở sau lưng nhìn hắn, trong bóng tối cũng đang nghị luận về hắn. Nhìn không thấu à, một lão quan lão kinh từ sau lưng Hàn Cương thu hồi tầm mắt, râu tóc bạc trắng, không khác gì hơn 60 tuổi, thanh âm rất thấp, nhưng tràn ngập nghi hoặc. Chi tiết mà Hàn Cương đối với Nhật Đình ngày trước, chỉ là truyền bá ở tầng trung tâm, cũng không truyền xuống dưới hết. Cho nên quan viên tầng dưới chốt của kinh triều từ trong lời đồn thô sơ giản lược, hoàn toàn nhìn không thấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phùng Kinh không muốn Hàn Cương vào trung thư, bản thân Hàn Cương cũng không muốn vào trung thư, nhưng rốt cuộc hai người trở mặt vì cái gì? Nghe nói ngày đó Phùng Kinh trở lại chính sự đường, ngay cả sắc mặt tốt cũng không có ở sùng chính điện đắc tội Phùng Kinh, mà cự tuyệt tiến cử của Hàn Giáng, cũng đồng dạng đắc tội một tể tướng khác. Đã không còn là Nhân Tông, thời điểm Anh Tông từ chối tiến cử của tể chấp, có thể nói là phẩm hạnh cao, trước mắt là quan hệ đến vấn đề chọn đội, hành vi của Hàn Cương rõ ràng là cự tuyệt lời mời chào của Hàn Giáng, hành vi của Hàn Cương như thế nào cũng làm cho người ta nghĩ không thấu. Chỉ là một quan thất phẩm, vậy mà lại gây thù chuốc oán khắp nơi. Thật sự cho rằng vương giới phủ ở Giang Ninh xa xôi có thể che chở cho hắn, hay là thánh quyến vẫn luôn bảo vệ hắn. Cùng lão giả sóng vai đứng đấy, phối thụ trên người không khác chút nào, nhưng quan viên tương đối trẻ tuổi rất nhiều thì suy đoán nói, sẽ không phải là Lữ Tham Chính không muốn để cho hắn đi trung thư, cho nên hắn mới không đi chứ. Lão giả hỏi ngược lại, nếu Hàn Cương thật sự đứng về phía Lữ Cát phủ, sao hắn lại không đi trung thư? Bất kể Hàn Cương đầu quân cho ai, hắn cũng phải đi đảm nhiệm trung thư ngũ phòng kiểm tra công sự. Trước mắt bất kể vị tể phụ nào, sau khi được trưởng quản các việc vặt trong trung thư, văn thường đều kiểm tra chính thức ủng hộ, hoàn toàn có khả năng đem đối thủ đánh trống ở trong chính sự đường, tựa như Tăng Bố năm đó, giúp Vương An Thạch làm tể chấp khác dù sao vị trí mới sáng lập này cũng chỉ mới mấy năm, ngay từ đầu là vì để cho Vương An Thạch năm đó còn là tham chi chính sự, có thể thuận lợi nắm trong tay triều chính mà thiết lập. Vậy chỉ có một khả năng. Hàn Cương chuẩn bị đại triển quyền cước ở quân khí giám, không muốn bị quấy nhiễu. Hắn không phải tự xưng là truyền tập cách vật, có sở trường trong việc này sao? Nói không chừng có thể. Ông lão bắt bỏ, nếu như vậy, chẳng phải hắn lại đắc tội với Lữ Cát phủ sao? Lữ Cát phủ hiện giờ kiêm cả cục kinh nghĩa, lại là phán quân khí giám tiền nhiệm. Hàn Cương ở quân khí giám chỉ cần muốn có thành tựu, nhất định sẽ đắc tội Lữ Cát phủ. Nhưng hắn cự tuyệt Hàn tướng công tiến cử, không phải cùng Lữ Tham Chính kết một thiện duyên sao? Nào có đạo lý này? Lão giả thấp giọng cười. Đông phủ Tham Chính và Chính Luân thất phẩm, cũng không có cách nói trao đổi, Hàn Cương há có tư cách? Triều đình hôm nay không phải nơi này, không đi đầu nhập, lấy đâu ra thiện duyên để kết? Mấy tiếng roi vút qua, chống nhạc trước điện hợp mình, cắt đứt đối thoại của hai người. Đặc kỹ của quan viên trong nháy mắt phát động, thần sắc trong phút chốc trở nên nghiêm túc trang nghiêm, vừa rồi nghị luận phảng phất chưa từng xuất hiện qua. Thiên tử bước ra khỏi đại khánh điện, quần thần, vạn quân cùng quỳ xuống, hô to và thuế. Tiếng hô này giống như trời long đất lở, hô to và hưởng, vang vọng trên quảng trường. Theo thiên tử chờ ngọc tuyển, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân cùng tiếng trống nhạc liền vang lên, đầu tiên là 6 con voi cất bước, tiếp theo là 6 lệnh khai phòng, hơn 100 kỵ binh của đội du hành đi theo đường hẻm, hơn 200 người cầm cờ chu tước, hoàng long, phong bá vũ sư lôi công điện mẫu, cùng với cờ hiệu của thái thường cổ vũ, xanh, tiêu, địch, sóc, trống, sóc. Lại mấy trăm người theo sát phía sau. Sau đó ti thiên giám, quản lý tiền đội, đội ngựa tiền bộ, đội đi bộ, đội trưởng giáp, đội trưởng hoàng, đội nghi trượng của tiền bộ, cờ dẫn ngựa, đội kiếm nghi đao, nam trượng, tả hữu tiêu vệ, tả hữu ủng vệ, đội kim nô, tả hữu giáp gốc, ủng nhật, phục thần, mười mấy 20 đội tổng cộng hơn vạn người xuyên qua tuyên đức môn, dọc theo ngự đạo đi về phía nam, đạo giá quan mới bắt đầu cất bước. Thông sự xá nhân, thị ngự sử trung thừa tả hữu phân hành. Chính ngôn, ti gián, khởi cư xá nhân cũng phân hành tả hữu. Ở phía sau giáng nghị đại phu, cấp sự trung, trung thư xá nhân, tăng kỵ thường thị làm đại giá ngọc liên tiên đạo, mà hai gã tể tướng là đội dẫn giá quan cuối cùng, đợi đến khi chiếc ô lớn, quạt đuôi chim, hoa cái và các đồ vật khác theo sau quan hướng dẫn giá quan trong điện, ngọc liên trở thiên tử mới khởi động dưới sự kéo của ngự mã. Trên ngọc liên, đương kim thiên tử đại tống ngồi ngay ngắn, phản phất tượng trong miếu. Ngọc khuyết của thiên tử vẫn là hàng cũ từ thời Đường Cao Tông hiện khánh truyền xuống, đã có lịch sử 400 năm, bao nhiêu đời hoàng đế qua tay. Tuy rằng trước đó đã chỉnh tu qua một lần, nhưng dù sao cũng là đồ cổ mấy trăm năm, vừa động đậy chính là kéo kẹt rung động. Triệu Khuyết ngồi ở phía trên, chẳng những lay động có chút khó chịu, hơn nữa lạnh lợi hại. Ngọc liễn này bốn bề đều có gió lùa, chỉ có một lớp rèm mỏng che khuất khuôn mặt. Tầm mắt bên ngoài không thể xuyên qua được, nhưng gió lạnh đêm khuya lại có thể thổi vào trong ngọc liễn, tiếng chuông nhỏ treo trên màn lụa đinh đinh đương đương vang lên. Không giống xe ngựa bình thường, phía dưới chỗ ngồi còn có lò sưởi nhỏ, ngọc liễn của thiên tử cho tới bây giờ cũng không suy nghĩ đến vấn đề thoải mái này, chỉ nghĩ làm thế nào trang trí tinh mỹ hoa quý, phù hợp với thân phận thiên tử. Tả Thanh Long, Hưu Bạch Hổ, Mai Rùa Lạp Văn, Lan Can bốn góc có gương tròn, lông chim. Chính là những bức tranh sơn dầu được chạm khắc trên những cây cột chống đỡ cho mái vàng, vàng bạc trang sức, đủ loại trang trí thế gian không có. Nhưng Triệu Tuân ngồi ở trên đó lại cảm thấy lạnh. Triệu Tuân không phải không suy nghĩ tới việc tạo ra cái mới, năm trước cũng chính là năm Hy Ninh mới tạo ra một chiếc châm ngọc. Vào giao thừa trước đại khánh điện, chuẩn bị biểu diễn trên buổi triều đình ngày hôm sau. Nhưng trời giáng tai họa, lều tre bên ngoài châm ngọc lại đổ xuống, đập vỡ châm ngọc mới. Ý trời như thế, Triệu Tuân cũng chỉ có thể thành thật ngồi ở đồ cổ 400 năm. Hiện tại Triệu Trinh mặc trên người, từ trong ra ngoài đều dựa theo lễ chế, nhưng không theo thời tiết. Nếu là cổn miệng mặc khi tế tự trên tế đàn, bên ngoài còn có thể che thêm hai tầng, nhưng hiện tại y vẫn mặc thông thiên quan, dáng xa bảo, cũng không tới lúc thay quần áo. Chỉ có đến hành cung thanh thành, vào trong đại lần, mới có thể thay tế phục chính thức. Những người có ti chức ở điện lễ, như Hàn Giáng, Tôn Vĩnh đảm nhiệm đại lễ sứ, Tiểu Đạo Đốn đưa sứ giả cũng giống như vậy, hiện tại đều mặc triều phục, đến trên đầu mới có thể thay lên tế phục. Từ Tuyên Đức Môn đi ra một đường xuôi nam, còn chưa qua Cầu Châu, Triệu Tuân đã lạnh đến mặt xanh môi trắng. Hàn Cương Hành là một trong những người dẫn đường, hắn cách Ngọc Thuyền Thiên Tử không xa. Các đồng liêu bên cạnh đều co rúm lại trong gió rét, chỉ là trước khi thiên tử giá không thể không cong lưng. Nhưng Hàn Cương đón gió, tuyệt đối không cảm thấy lạnh, so với mùa đông lạnh lẽo ở quan tây, mùa đông ở Đông Kinh căn bản không tính là gì. Hàn Cương từ ngày hôm trước tiếp nhận chiếu lệnh, cũng không có lập tức đi nhậm chức, hắn còn muốn tham gia các hạng nghi thức. Bản quan của Hữu Chính Nôn vốn là chức vụ không định đồng lộc, cũng chỉ có đến thời điểm phục tự mới trở nên có ý nghĩa thực tế. Nhưng đối với việc sau khi nhậm chức, hắn đã có kế hoạch. Đối với Trương Hàm, hắn nói hắn chuẩn bị tiêu quy tào tùy, đây cũng không phải là nói dối. Hàn Cương xác thực cũng không định thay đổi chế độ mà Lữ Huệ Khanh định ra. Dưới sự giám sát của Lữ Huệ Khanh, hai năm qua chế tạo quân khí tinh xảo hơn xa trước, quan lại trong quân khí giám nhất định đã sớm bị hắn thuần phục. Hàn Cương tùy tiện thay đổi chế độ, bất luận hắn thiết kế chế độ mới tốt bao nhiêu, thi hành khẳng định sẽ bị thua thiệt ngầm. Tuy nói quan huyện không bằng hiệu quản, nhưng Hàn Cương không cho rằng hắn có thể ở dưới tình huống Lữ Huệ Khanh quấy nhiễu, làm tốt công việc. Mặc dù làm tốt, cũng ngăn không được có người nói không tốt. Hàn Cương biết, hiện tại bên ngoài đối với lựa chọn của hắn đều nghi hoặc không giải thích được. Cục diện này đổi lại là người khác, cũng đích thật là không phá được, chỉ có thể cúi đầu hoặc là lựa chọn rời đi với Lữ Huệ Khanh. Phóng tầm mắt nhìn tới hôm nay, chỉ có Hàn Cương hắn mới có năng lực này. Trời dần dần sáng lên, đội sổ ghi chép hàng ngày rời khỏi Nam Vân Môn, dần dần tiến vào hành cung Thanh Thành. Theo mặt trời phương đông nhảy khỏi đường chân trời, kèn lệnh tế minh, ngự giá thiên tử rốt cục đã tới Thanh Thành. Chương 163. Hoàng Tộ Tư Vô Cương, 1. Chương 163. Hoàng Tộ Tư Vô Cương, thượng. Từ chỗ ở của thiên tử đi ra, Lữ Huệ Khanh trở lại chỗ ở do Thanh Thành hành cung an bài. Tham chi chính sự trong đại điện này, có thể làm chuyện không nhiều lắm, công tác trọng yếu đều là chính nhiệm tể tướng đến đảm nhiệm. Cái gọi là phó tướng chỉ có đứng sang bên đại điện hôm nay, rất nhiều nơi đều là tham chiếu khai nguyên lễ, cũng chính là đường minh hoàng thời biên soạn chế độ lễ nghi. Thời đại đó, chức vị tham chi chính sự này chính là tể tướng, địa vị vẫn còn trên đồng trung thư môn hạ bình chương sự. Chỉ là đến thời Tống mới biến thành trợ thủ của bình chương sự. Trong lễ nghi thời Đường đương nhiên cũng không có khả năng để cho hắn một quản sự sai phái. Phòng của Lữ Huệ Khanh cũng không lớn, càng không có bao nhiêu trang sức, ngay cả đồ vật trong phòng cũng đều lấy ngắn gọn làm chủ. Bất quá Thanh Thành hành cung vốn không chứa được bao nhiêu người, hiện giờ đông chốc tràn vào mấy ngàn quan viên, có thể có một gian phòng riêng đã có đặc quyền tể chức quan. Lại đến tiểu thần phía dưới, đều là 4-5 người, mười mấy người chen chúc một gian phòng. Mà mấy vạn sĩ tốt, càng chỉ có thể ở lều vải ngoài hành cung. Lữ Huệ Khanh ngồi xuống viên đôn, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách mỏng, mở ra xem cẩn thận. Trên bàn đặt nghiên một bút, Lữ Huệ Khanh thỉnh thoảng nhấc bút vẽ vài nét lên mặt giấy. Không biết qua bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng gõ hai cái, Lữ Thăng Khanh lập tức đẩy cửa đi vào, trong miệng lại nói, xui xẻo. Sao vậy? Lữ Huệ Khanh nhìn đệ đệ mình rời khỏi quyển sách trên tay. Vừa rồi gặp được Hàn Cương. Lữ Thăng Khanh ngồi xuống thành tâm mời, mà Hàn Cương một chút mặt mũi cũng không cho khiến cho đệ đệ Lữ Huệ Khanh đối với Hàn Cương có chút ý kiến. Hắn là hữu chính ngôn, chỗ ở đương nhiên ở gần đây. Lữ Huệ Khanh lại không có phản ứng gì, ngược lại dặn dò đệ đệ, lát nữa ngươi trở về cũng đừng đi lung tung, sau khi vào đêm, quản thúc trong hành cung sẽ nghiêm ngặt hơn. Có chút sai sót, không tránh khỏi sẽ bị ngự sử để mắt tới. Tiểu đệ hiểu. Lữ Thăng Khanh trả lời một câu, vẫn tức giận bất bình, đại ca có lòng tốt, lại bị hắn coi là lòng lang dạ thú, đi quân khí dám tự tìm khổ. Tâm tình Lữ Huệ Khanh rất bình tĩnh, mỗi người đều có chí riêng, xuất xứ khác thú. Hàn Cương đã vô ý thì cũng thôi đi, sao có thể cưỡng cầu? Hắn không đến cũng tốt, đỡ phải thêm phiền phức cho thực pháp của bản thân. Lữ Thăng Khanh ngồi xuống, trên tay Lữ Huệ Khanh đang cầm một cuộn bản thảo, hắn vừa vặn nhìn thấy rõ ràng. Lữ Huệ Khanh đặt quyển sách trong tay lên bàn. Quyển sách này chính là bản thảo các hạng mục quy định trong thực pháp. Những chữ lớn chữ nhỏ viết lít nha lít nhít, hầu như không thấy được chỗ trống bao nhiêu. Thủ thực pháp không giống với dự luật khác mà đảng mới đưa ra trước đây, từ chuẩn bị đến định ra, rồi đến thực thi, đều do Lữ Huệ Khanh một tay chủ trì và điều khiển, hoàn toàn không liên quan gì đến Vương An Thạch, là tân pháp thuộc về ông ta. Nếu muốn thành công thì không thể noi theo công lao của tiền nhân. Nếu Lữ Huệ Khanh hắn chỉ là tiêu quy tào tùy, thì giống như Hàn Cương ngày hôm trước đã nói cho Trương Hàm nghe như vậy, ngày sau khi mọi người nhắc tới tân pháp, cũng chỉ nghĩ đến Vương An Thạch. Nhắc tới Lữ Huệ Khanh, thì nhiều nhất một câu, a, hắn là có chút công lao. Lữ Huệ Khanh há có thể cam tâm? Cho nên Lã Huệ Khanh từ chế độ cũ thời Đường hấp thụ kinh nghiệm, chuẩn bị đưa thủ pháp lên mặt bàn, lệnh bách tính tự báo đẳng cấp ruộng đất và ruộng đất, dựa vào đó trinh thuế phú. Nếu như thủ pháp thành công, ruộng đất ẩn giấu trong thôn tất nhiên sẽ không có chỗ ẩn thân, tài kế của triều đình lại có thể nối rộng thêm mấy phần. Lữ Huệ Khanh cười thở dài một tiếng, ngón tay chỉ vào bản thảo trên bàn, Hàn Cương cũng không phải là hạng người bình thường, an trí hơn 10 vạn lưu dân mà không thấy loạn, có thể thấy được hắn trị tài một phen. Nếu có hắn tương trợ, thi hành thủ pháp cũng có thể dễ dàng tăng lên một chút. Lữ Thăng Khanh khâm phục, Hàn Cương muốn không đếm xỉa đến thì cứ để hắn đi, trước kia thi hành tân pháp, hắn cũng chỉ là động một mép, chưa từng xuất lực. Hiện giờ một mép cũng không trông cậy vào hắn động, chỉ cần không thêm phiền là được. Đừng có xem thường Hàn Cương. Lữ Huệ Khanh lắc đầu, ông ta sẽ không coi thường Hàn Cương. Đệ đệ của ông ta và con rể của Vương An Thạch chưa từng tiếp xúc qua, hơn nữa miệng lại cứng rắn, không chịu thừa nhận tài năng của Hàn Cương. Nhưng Lữ Huệ Khanh rất rõ ràng tài cán của Hàn Cương có thể kém mình bao nhiêu, Hàn Cương đi quân khí giám, nói tiêu quy tào tùy, nhưng trên thực tế nhất định sẽ có hành động. Bằng không ông ta cần gì phải khổ cầu chức vị này? Người này không thể khinh thường, ngươi có muốn rơi vào kết cục như Dương Hỏa hay không? Hắn không phải đi đóng thuyền sao? Lữ Thăng Khanh kinh ngạc hỏi ngược lại, sau khi Trương Tử Hậu trở về không phải đã nói như vậy sao? Nói tính toán của Hàn Cương có liên quan đến thuyền, trừ phi Hàn Tam lừa hắn. Hàn Cương thì không. Lữ Huệ Khanh lại lắc đầu. Lão không cho rằng Hàn Cương sẽ lừa gạt Trương Hàm. Cho dù Hàn Cương nói ra dự định của lão ta là để Trương Hàm thuật lại cho mình nghe, nhưng Lữ Huệ Khanh có thể khẳng định, Hàn Cương sẽ không hồ đồ đến mức lừa gạt Trương Hàm. Hàn Cương có thể che giấu một phần sự thật, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối. Thật ra Trương Tử Hậu là người rất cố chấp, bằng không hắn cũng sẽ không bức bỏ tiến sĩ, lại đi thi lại một tiến sĩ. Khi quan hệ tốt có thể thành thật với Tô Thức, nhưng nếu thành kẻ địch, đó cũng là trở mặt không nhận người. Nếu Hàn Cương thật sự là lừa Trương Hàm, cho dù giao tình tốt cũng sẽ tan thành mây khói. Hắn sẽ không đến mức ngu xuẩn như vậy. Nếu như Hàn Cương thật sự chuẩn bị chế tạo thuyền, đó chính là chuyện cười lớn. Lữ Thăng Khanh cười hắc hắc, nếu Hàn Cương là người phía Nam thì cũng thôi đi, hắn chỉ là một người qua Tây, nước nhìn thấy cũng chỉ có Kính Hà Vị Thủy, lại thêm một Hoàng Hà. Kim Minh chỉ trong mắt hắn, sợ sẽ giống như biển. Hắn có thể tạo ra thuyền gì chứ? Chờ kiếp sau hắn đầu thai đi Phúc Kiến cũng không sai biệt lắm, khi đó nói không chừng hắn mới có bản lĩnh tạo ra một con thuyền đi Phúc Kiến. Lữ gia là đại tộc Phúc Kiến, trong số thân hữu cũng có không ít người buôn bán hải mậu. Người Phúc Kiến đi đến Cao Ly nhiều, trong triều đình Cao Ly có nhiều người họ Lâm làm quan. Vì sao mấy năm nay triều đình đột nhiên có quan hệ mật thiết với Cao Ly, còn không phải bởi vì trên triều đình có càng nhiều người xây Phúc Kiến, triều đình đối với quốc gia cách xa Trùng Dương kia hiểu biết ngày càng sâu. Cao Ly. Lữ Huệ Khanh chợt nhớ ra điều gì đó, vì huynh cũng từng nghĩ tới việc lệnh cho Minh Châu tạo ra một thuyền lớn vạn vật liệu, đưa thuyền vượt biển để trấn nhiếp Cao Ly vương thị. Chắc hẳn khi đó bọn họ sẽ tới Tây vực. Chỉ là vừa nhậm chức ở chính sự đường, thời gian gấp gáp, còn chưa có hành động gì. Không biết Hàn Cương có đánh cái này không? Lữ Huệ Khanh nói được một nửa, lại dần dần chậm lại, ngựa khí cũng càng ngày càng nghi hoặc. Sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Lữ Thăng Khanh vội vàng hỏi. Hàn Cương từng ở trước mặt tiên tử tự nói truyền thụ cách ăn uống, vậy chuyện hắn làm ở quân khí giám, không thể thiếu cũng là vì mở rộng cách vật trí biết. Chỉ là tạo một chiếc thuyền cũng không coi là đại sự gì. Lữ Huệ Khanh những ngày qua kỳ thật vẫn luôn phỏng đoán ý tưởng cùng thủ đoạn Hàn Cương chuẩn bị sử dụng, nhưng thủy chung không có một đầu mối, lại nhíu mày suy nghĩ một hồi, rốt cuộc từ bỏ, được rồi, chỉ cần Trương Tái không vào kinh sư, hắn lại có thể làm gì? Lữ Thăng Khanh nhíu mày. Trương Tái chi học có chút khác biệt với cách thức Hàn Cương khởi xướng. Hắn vì đặt cược thơ cho thứ tự là xem không ít lý luận học phái hiện nay. Hơn nữa Lữ Huệ Khanh bận việc chính sự, bộ phận hắn tham dự trong cục kinh nghĩa, có rất nhiều đều là Lữ Thăng Khanh thay mặt sáng tác bản thảo đầu tiên. Luận lý luận kinh nghĩa, hắn cũng không kém gì Lữ Huệ Khanh bao nhiêu, Trương Tái ở quan Tây nhiều lời nói nghĩa lý. Nói về thiên nhân cũng đều là căn nguyên mạnh thị, hư không tức khí cũng không liên quan gì đến cách vật. Sao đến Hàn Cương bên này, liền hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực nghi hoặc này cũng nằm trong lòng Lữ Huệ Khanh. Tuy rằng Trương Tái chưa từng tiếp xúc với Trương Tái, quan hệ với đệ đệ Trương Tiễn của Trương Tái càng ác liệt. Nhưng Trình Kiệt vẫn biết, năm đó Trình Kiệt còn ở Tam Ti chế tạo điều lệ thì cũng có nói chuyện với nhau không ít lần, Nho Lý cũng có đề cập tới, hai chữ cách vật cũng đã từng nghe nói. Chỉ là Hàn Cương nói đến nhận biết về vật lý, lại hoàn toàn khác với Trình Dục. Hàn Cương học theo Trương Tái, lần đầu tiên lên kinh lại cầu học Trình Kiệt. Nhưng cách nói đạo lý vật lý trí biết của ông ta lại không giống với Trương Tái, lại không giống với Trình Kiệt, đây rốt cuộc là từ đâu mà có? Thánh nhân sinh ra đã biết. Đây là nói vậy. Hàn Cương không có bản lĩnh này. Nếu bàn về thông minh, Hàn Cương đích xác hơn người một bậc, nhưng cũng không tính là hơn xa. Lữ Huệ Khanh cũng sẽ không cho rằng người trẻ tuổi hơn 20 có thể ở trên đại đạo nghĩa lý có cao kiến gì độc đáo, tất nhiên có truyền thừa. Chẳng lẽ còn có thể là Tôn Tư Mạc hay sao? Đó chỉ là một chuyện cười. Hàn Cương sống chết không chịu thừa nhận thân phận, không thể lấy ra công khai. Hơn nữa Tôn Tư Mạc lưu lại ý thư, Lữ Huệ Khanh cũng đã xem qua, hoàn toàn không có nói đến vấn đề tìm hiểu về các vật phẩm. Mặc dù Tùy Văn Đế đã từng chiêu mộ hắn làm tiến sĩ quốc tử, nhưng Tôn Tư Mạc cũng không có thành tựu gì trên nho học. Đạo lý của Hàn Cương dựa vào Tôn Tư Mạc cũng vẫn như cũ không thông. Trước tiên chỉ có thể quan sát thôi. Lữ Huệ Khanh thở dài một hơi, hắn thật sự không đoán ra được trong hồ lô của Hàn Cương rốt cuộc bán thuốc gì, cũng không thể bởi vì chút nghi hoặc này mà ra tay can thiệp. Hàn Giáng đồng thời tiến cử Hàn Cương đảm nhiệm hai chức vị Trung thư đô kiểm chính và phán quân khí giám. Nếu Hàn Cương tiếp nhận Trung thư đô kiểm chính trước, Lữ Huệ Khanh nhất định sẽ toàn lực ngăn cản ông ta tiếp nhận chức vụ còn lại, tính nhắm vào của Hàn Giáng quá mạnh, bất cứ ai nhìn cũng biết là hành động nhằm vào Lữ Huệ Khanh ông ta, tự mình ra tay ngăn cản, cho dù Vương An Thạch cũng không thể ý kiến. Nhưng trước mắt Hàn Cương đổi thành chỉ đảm nhiệm phán quân khí giám, mà bỏ qua việc kiểm tra công sự của Trung thư ngũ phòng, Lữ Huệ Khanh không thể ra tay với hắn. Nếu không, dù công khai gây khó dễ với Vương An Thạch, Trương Hàm cũng sẽ không ngồi nhìn. Chỉ là hắn lập tức lại khẽ mỉm cười, rất là tự tin, hắn ở quân khí giám 2 năm, sớm đã vững vàng căn cơ, nhưng bất luận Hàn Cương muốn làm cái gì, ta khẳng định là người đầu tiên biết đến. Lữ Thăng Khanh gật gật đầu, lại cười nói không chừng Hàn Cương vẫn tự cho mình là thông minh, một phen tính toán cũng không thể thành sự, ngược lại là chuyện cười. Lữ Huệ Khanh cũng nở nụ cười, vậy thì không biết được. Chương 164. Hoàng Tổ Tư Vô Cương, 2. Chương 164. Hoàng Tổ Tư Vô Cương, hạ. Vung chén sứ đã uống cạn, Triệu Tuân nhận lấy khăn lụa mà Vương Trung Chính dâng lên lau nước thuốc bên khóe môi. Từ Ngọc Liên đi xuống, hắn cảm giác thân thể không khỏe, chỉ là uống xong canh thuốc ngựa y đi theo, liền đổ mồ hôi, cảm giác mới đỡ hơn một chút. Vương Trung Chính lo lắng nhìn hoàng đế dưới ánh nến, sắc mặt vẫn có vẻ tái nhợt, quan ra, có cần chiếu hai tên ngựa y đến xem một cái nước không? Lưu Phương Minh đã là ngựa y tốt nhất đi theo giá đến đây, trở về thành mời người đến, lại sẽ gây loạn, vẫn là thôi. Vương Trung Chính cẩn thận nói, trong triều thần chắc cũng có mấy người biết y thuật, không một ai có thể so sánh với Lưu Phương Minh. Nói đến y thuật của thần tử, Triệu Tuân lập tức nhớ tới Hàn Cương, tuy Hàn Cương hiểu sâu ý lý, nhưng đối với vọng văn vấn thiết, thi châm vấn dược lại rốt đặc cắn mai. Đáng tiếc, thiên duyên tốt như vậy. Vương Trung Chính cảm thấy rất tiếc hận. Hàn Cương chưa từng thừa nhận. Kỳ thực Triệu Tuân cũng có chút hoài nghi. Chỉ nhìn tuổi của Hàn Cương, cũng biết kiến giải và thủ đoạn y học của hắn không thể nào là tự mình đóng cửa làm xe đi ra. Nhưng nếu như được người truyền thụ, đến cùng là từ nơi nào học được cũng là một điều bí ẩn, đạo sĩ họ Tôn ở miếu đổ nát ven đường, lại tinh thông y thuật, nghĩ như thế nào cũng không có khả năng không có liên quan với Tôn Tư Mạc. Vương Trung Chính, ngươi từng làm việc với Hàn Cương nhiều lần, có đề cập đến việc này không? Vương Trung Chính cười bồi, vi thần nghe Hàn Cương nói cũng bình thường. Tuy nhiên tại Quan Tây thần còn nghe được một ít cách nói là Hàn Cương thật sự gặp được Tôn Chân Nhân, nhưng khi Tôn Chân Nhân hỏi hắn nguyện ý làm một nhân ý hay là vạn ý, hắn chọn hạng mục sau. Từ nay về sau có thể thiết lập viện điều dưỡng cứu trị và người, có thể có kèm kẹp cứu sang khó, nhưng rốt cuộc học không được nửa điểm y thuật. Lời nói vô căn cứ. Triệu Tuân tuy nói như vậy, nhưng cũng cảm thấy có mấy phần phù hợp với sự thật. Quan gia, một vị nội thị khác đi theo Lý Tuấn cử tới, nên tới lần lớn rồi. Triệu Tuân gật đầu một cái, liền đứng lên muốn cất bước rời khỏi tầm điện. Quan gia, vậy có cần mang theo Hoài Lô không? Vương Trung Chính theo sau thấp giọng hỏi. Triệu Tuân lắc đầu, Vương Trung Chính là một lòng trung thành, nhưng lại không thể nào. Ở trên đại điện triều đình, tất cả đều phải y theo lễ chế. Phụ sức, đồ vật tùy thân, không thể nhiều, không thể ít, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Cho dù ngồi ở bên cạnh Ngọc Liễn, cũng không thể đặt ở bên chân, nói gì đến mang theo Hoài Lô. Cho dù thiên tử cũng không thể vui vẻ. Lần lớn chính là dựa theo chướng mạc trước tế thiên cứu khâu, cung cấp cho thiên tử thay quần áo nghỉ ngơi. Mà chướng mạc các trọng thần sử dụng, lại trở thành lần nhỏ. Nhưng Triệu Tuân không có cách nào nghỉ ngơi. Hắn phải mặc áo bào lụa đỏ thẫm, đội thông thiên quan rời khỏi hành cung, sau đó thay cổn miện tế trời trong lần lớn. Thời gian nửa canh giờ, thường thường sẽ nhanh chóng trôi qua trong quá trình chỉnh lý quần áo và trang phục. Bên ngoài chướng, tiếng nhạc nương theo tiếng bước chân vang lên, đây là chỗ đứng của các quan viên bồi tế. Triệu Tuân lúc này đã mặc 12 bộ đồ, trên có nhật, nguyệt, tinh thần, núi, rồng, trùng, dưới có tông huy, tảo, hỏa, phấn mễ, hâm thiền, tổng cộng 12 đạo đồ án, đem thiên địa vạn vật mặc lên người. Đầu đội mũ miện 12 sợi tơ ngũ sắc sâu trôi thành chúa châu, liền rũ ở trước mắt. Triệu Tuân hít sâu, bình phục cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Đã luyện tập ở đàn sở nhiều lần, trước đó chia ra Hy Ninh Nguyên Niên và 4 năm, cũng từng có 2 lần chính thức giao tế. Nhưng hắn vẫn có chút khẩn trương, một lần sai lầm chính là 3 năm sau đó, càng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng của hắn ở trong triều, một chút sai lầm cũng không thể có. Nghe nhạc khúc quen thuộc, Triệu Tuân phán đoán thời gian bắt đầu cao trào cuối cùng, còn nửa khắc đồng hồ. Hàn Cương cố nén xúc động muốn áp, nhưng hắn vẫn có chút mệt mỏi. Đêm qua sau khi đến Thanh Thành, hắn căn bản cũng không có ngủ, cũng không có vị thần tử nào có thể an tâm ngủ được. Đại điển tế thiên là bắt đầu từ sau tử chính, như vậy một chút thời gian nghỉ ngơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp cho các quan viên nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Gian phòng của hắn yên tĩnh, 6 vị tả hữu chính ngôn đều nhắm mắt dưỡng thần. Quan viên vì muốn kéo quan hệ, vì ngày sau trải bằng con đường, 3 năm ngày không ngủ, đều không có vấn đề gì. Nhưng Hàn Cương trong phòng lại là vấn đề lớn nhất. Hàn Cương đắc tội hai vị tể tướng, làm đủ tư thái cô thần. Thiên tử có lẽ sẽ thích, nhưng kết quả của hắn rất có thể chính là xuất ngoại. Dưới tình huống như vậy, không ai dám đi quá gần hắn. Nếu không có chuyện mấy ngày trước, Hàn Cương ở trong đám người này tất nhiên là chúng tinh phụ nguyện, nhưng trước mắt lại chỉ có vài câu hàn huyên bình thường, trên quan trường chính là hiện thực như vậy. Nhưng sự yên tĩnh trong phòng rất nhanh đã bị phá vỡ, mấy viên quan trong thái bộ tự bắt đầu mời người ra. Hàn Cương theo đội ngũ của mình đứng ở vị trí dự định. Trong buổi lễ hôm nay, nhân vật chính là thiên tử, vai phụ, còn chúng là lễ quan có chức vụ trong người, về phần quan viên bình thường, lớp nhạc, lớp khiêu vũ, binh sĩ xung quanh đều chỉ có thể coi là hoa bị ngạ. Ba bức tường rào trong và ngoài đều được xây dựng bằng ba bức tường thấp, được gọi là bệ ngạ. Giữa mỗi bức tường được xây cách nhau 25 bước. Lần đầu tiên của thiên tử được xây dựng ở bên ngoài, lại có hai hàng đuốc kéo dài từ lần trước đến trước bệ ngạ. Thiên thời đã tới, bách nhạc tề minh, nhạc ca tề thanh hát vang, ở quốc nam, thời duy tự dương. Lấy cầu đế lợi, thức chí dân khang. Đậu trụ đỉnh tất, kim thạch ti hoàng. Lễ hành nhạc tấu, hoàng tộ vô cương. Theo tiếng ca, Triệu Tuân cầm trong tay bạch ngọc khuê, từ trong đại thứ đi ra. Một bước, đến gần trên dưới 4 tầng đền trời đi tới dưới tế đàn trên cứu khâu, ca khúc của lớp nhạc lại biến đổi, bộ vũ thư chỉ, thang đàn nghiêm túc. Dung hòa, lễ nghi. Đây là bài hát Long An Lương theo thiên tử đăng đàn. Dẫm lên ca từ và nhịp đập, Triệu Tuân cất bước đi lên tế đàn. Từ Hạo Thiên Thượng Đế đến chúng tinh chủ, tổng cộng 687 vị thần linh, thần vị của bọn họ ở trên đền tế trời, dựa theo tầng cấp cao thấp trên dưới sắp xếp. Tầng cao nhất có Hạo Thiên Thượng Đế, có Hoàng Địa Chi, còn có Thái Tổ Hoàng Đế Bồi Tự. Phía dưới là Ngũ Phương Thiên Đế, Nhật Nguyệt Tinh Tú, Nhị Thập Bát Tú các thần chủ. Một bậc thang ở phía nam của cứu khâu, vào lúc này chỉ có hai chân của Triệu Tuân có thể bước lên, bởi vì hắn là hoàng đế. Trong sách viết là mệnh trọng lê, tuyệt địa thiên thông, tổn hữu hàng cách. Không chuyên viết trọng tức hy, lê tức hỏa. Niêu mệnh hy cùng thế trưởng thiên địa tứ thời chi quan, khiến người thần không cái nhiễu, đều được kỳ tự là gọi tuyệt địa thiên thông. Đến niêu bổ nhiệm hy, cùng đời đời chấp trưởng thiên địa tứ thời chi quan, khiến nhân gian cùng thần minh lẫn nhau không cái nhiễu, đều thủ kỳ tự. Tướng niêu hậu, thiên thần không có hàng địa, địa chỉ không đến mức tiên, minh bất tương liên, chí trung duy có nhân hoàng. Trước có tam hoàng, sau có ngũ đế. Khi thủy hoàng dung hợp xương hiệu hai người là một, trên lý thuyết địa vị của hắn ở nhân gian chính là thần minh duy nhất có thể câu thông thiên địa, cũng là chí tôn khiến nhân gian không bị thiên địa quấy nhiễu. Hàn Cương xa xa nhìn tế đàn cứu tế, chờ đợi thiên tử tế bái ba tòa thần chủ trên cùng tế đàn. Cho dù bởi vì chuẩn bị dài đến mấy tháng, còn có vì quá trình điện lễ bảy ngày, khiến cho quan viên, tướng ta tổng tế đều có chút lười biếng, cũng đều từ đáy lòng cảm thấy mỏi mệt. Nhưng đến một khắc thiên tử bước lên bậc thang của cứu khâu, trên người mấy vạn người lười biếng cùng mỏi mệt quay chung quanh cứu khâu nhất thời không thấy. Theo thiên tử bước lên đền trời, dường như sự chú ý của thần minh trong thiên địa đều tập trung ở đây. Tại nơi tế thiên này, bao nhiêu người an thần tinh khí, theo nhạc khúc nhẹ nhàng động môi, cùng nhau yên lặng ngâm nga đại điện nhạc. Đây là sức cuốn hút của nghi thức tôn giáo, ngoại trừ một số ít người, không ai không đắm chìm trong bầu không khí trang nghiêm, nghiêm túc. Ngay cả bản thân Hàn Cương cũng suýt nữa chìm xuống đạo thống nho môn kính quỷ thần mà xa. Nhưng lễ thiên địa, kính tổ tiên, chính là tín ngưỡng của hoa hạ nhất mạch, mà liên hệ hoàng đế với trời cao, càng là thành phần quan trọng của nho môn. Phàm là thiên thai nhân họa, hoặc là điềm lành, đều là trời cao đánh giá đối với thiên tử cùng triều đình trị chính. Thiên nhân cảm ứng mà nói, tuy rằng người hiểu chuyện khịt mũi coi thường, nhưng dù sao đã xâm nhập lòng người hơn ngàn năm. Nếu là gặp phải đại thai đại dịch, cho dù trí giả cũng tránh không được nghi hoặc cùng dao động lên. Không đánh bại, ít nhất cũng phải dao động. Hào quang vờn quanh người hoàng đế, tất cả những gì Hàn Cương hy vọng nhìn thấy, tuyệt đối không thể thực hiện. Đây là phong tục đã tích lũy suốt mấy ngàn năm qua, theo lệ thường thì phải cùng lòng người tới đọ sức. Hàn Cương quyết một thân một mình, muốn thay đổi tất cả những thứ này, có thể nói là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng hắn vẫn dự định phải đi làm, nếu không, hắn đi vào thế giới này lại là vì làm cái gì? Làm tể tướng ưu tú, phục dưỡng thiên tử, sau đó ở trong sử sách lưu lại một cái tên coi như xong việc. Hàn Cương sẽ không cho là như vậy. Một trung tâm ổn định là tất yếu, nhưng một hoàng quyền bị hào quang thần thánh bao phủ lại không cần tồn tại. Chỉ khi tháo mạng che mặt bí ẩn trên người thiên tử xuống, ngoại trừ thần tính được thêm vào trên người thiên tử, Hàn Cương mới có cơ hội thực hiện nguyện vọng của hắn. Hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của thiên tử trên đỉnh cứu khâu. Nhưng mà, Hàn Cương còn không có ý định lên giàn hỏa thiêu, cho nên đến bây giờ, hắn cũng không lấy kính viễn vọng và kính hiển vi ra. Mặc dù đã có thấu kính lồi, thấu kính lõm, nhưng hắn vẫn nhẫn mại chờ thiên tử hoặc là người nào đó khác, trong lúc lơ đãng, đem hai mảnh kính khác nhau chồng lên nhau. Hàn Cương rất kiên nhẫn với việc này, bất kể là kính lồi được phóng đại hay là kính lõm ở cận thị, đều là những thứ phổ biến ở các quan lại. Công tượng trong dân gian cũng bắt đầu bắt chước theo giá của bạch thủy tinh, tuy rằng dài hơn không ít, nhưng vẫn có người dùng được hai loại kính này bắt đầu phổ biến. Kính viễn vọng xuất hiện là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó nhất định sẽ có người hướng lên bầu trời mặt trăng mặt trời tinh tú cầm lấy kính viễn vọng quan sát. Cho dù Hàn Cương không làm gì, mấy trăm năm sau sự phát triển của thiên văn học cũng sẽ kéo thiên tử từ thần minh xuống phàm trần. Nhưng chuyện này thực sự quá chậm, Hàn Cương vẫn có thủ đoạn vừa bảo vệ mình vừa đào đất đoạn căn hoàng quyền. Tất cả đều sẽ từng bước một đi tới, tựa như lúc này thiên tử leo lên tế đàn cứu tế, từng bước một đi tới. Chương 165. Giấy trúc biết vật gì? Một. Chương 165. Giấy trúc biết vật gì? Thượng, đại điện hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Khi thiên tử khởi giá hồi cung, ngày kế ngự đại khánh điện, ban chiếu đại xá. Trong ngục thiên hạ châu huyện, trừ đại lịch tử hình và 10 tội ác nặng ra, những tội phạm phạm tội đều được xá tội. Quan viên cũng bị giáng chức, cũng được ban tặng. Mà quân thần, quân sĩ đều được ban thưởng. Trên quan, giai, huân, tức, phẩm cấp, phân công để ban thưởng. Hàn Cương đương nhiên cũng không ngoại lệ. nhưng đối với Hàn Cương mà nói, tấn chức tán quan, huân vị căn bản chỉ là mảnh lưới. Tán quan giai vị từ lục phẩm trở thành thông trực lang, huân vị được đề bạt làm thượng kỵ đô úy chính ngũ phẩm, chẳng qua là kéo dài chức danh trên người mà thôi, hoàn toàn không có chút ý nghĩa thực tế nào. Thật sự mà nói, thì tỷ hưu được phân càng thực tế hơn một chút. Bất kể là tế tự gì, đều là đem đầu thả xuống, thì còn lại chính là chia đều cho người tham dự, đại điển giao thiên tất nhiên cũng không ngoại lệ. Văn võ ba quan, hơn vạn quân tốt mỗi người đều có. Thì tỷ hưu Hàn Cương được phân tới tay có hơn 10 cân, chính là chân trước một đầu heo, so với thông trực lang, thượng kỵ đô úy gì đó càng béo bở hơn. Giao tự ân thưởng cũng chính là như vậy, ngoại trừ vàng lụa ra, trên cơ bản tất cả đều là hư vô. Mặc dù nhìn qua giống như có chút thực tế, nhưng chỉ cần ngẫm lại tất cả quan viên trong nước đều có thể hưởng ân trạch, nên biết rõ phong thưởng như thế còn không bằng trực tiếp đưa tiền lợi ích thực tế. Chỉ có một đám quan lớn hiển hoạn, có thể sau khi giao tự, đạt được mấy danh ngạch tấm cúng con cháu, đây mới là giá trị bọn họ tham gia giao tự. Nhưng Hàn Cương còn có công lao hiển hách để thu xếp cho lưu dân, cách một ngày, Hàn Cương lại nhận được một bản chế sách. Buồn quan từ thất phẩm hữu chính ngôn, đặc biệt chuyển rời chính thất phẩm khởi cư xá nhân đương nhiên, chức quan này chỉ là ký lộc quan đánh dấu phẩm cấp, đồng lộc, cũng không phải nói Hàn Cương muốn đi theo phía sau Triệu Tuân, ghi chép mỗi lời nói mỗi hành động của thiên tử, công việc này do tu hành trong tiểu viện cùng chú thích sinh hoạt đồng tu phụ trách. Chỉ là sau khi đến triều quan, phẩm cấp bản quan đều không quan trọng nữa, chỉ quan hệ đến đồng lộc nhiều ít. Quan trọng là tư tự, mà khác chính là chức quán, thiếp chức loại chức danh này, cái này đại biểu cho triều đình coi trọng hay không, cùng với tiềm lực ở trong quan trường. Tư tự của Hàn Cương sau khi làm xong phụ giới đề điểm, chính là Chi Châu một cấp đầu tiên. Mà chức danh cũng từ trường học tập hiến chiết, tấn thăng thành trực long độ các, cách thắt lưng kim đái thị chế, vượt qua ngai vàng, chỉ còn một hai bước cuối cùng. Một khi vượt qua, đó chính là một phần tử trong triều quan lớn hiển hoạn. Nghe tin tức từ trong cung truyền ra, thật ra Triệu Tuân vốn có ý trực thăng Hàn Cương làm thị chế thiên chứng các, nhưng lại bị Vương Tuân đẩy trở về. Hắn nói Hàn Cương đỗ tiến sĩ chỉ một năm đã được nhận chức thị chế, không khỏi có chuyện đáng sợ, tuy có công vân, cũng không nên mở tiền lệ này. Đối với nghị này của Vương Tuân, Phùng Kinh phụ họa, Lữ Huệ Khanh chỉ giúp đỡ Hàn Cương nói hai câu không đau không ngứa, mà Hàn Giáng thì căn bản không mở miệng, Triệu Tuân cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Hàn Cương nghe xong, cũng không tức giận. Đi quá nhanh không phải chuyện tốt, trên triều đình không có một chỗ dựa vững chắc, cũng không phải chuyện xấu. Không thân phụ đương triều tể phụ, mà đoàn chính ở triều. Tư thái như vậy, rơi vào trong mắt Triệu Tuân, chính là cô thần được hoàng đế hoan nghênh nhất. Đối với Hàn Cương, kẻ lấy tể chấp làm mục tiêu, bản thân lại chỉ cách thị chế một bước, hiện tại cái gọi là chỗ dựa vững chắc căn bản chính là một phiền phức, cấp chó bình thường, dính vào tay, tẩy cũng không kịp, tuyệt đối không thể tự mình dán lên. Phùng Kinh, Vương Thao và mình gây khó dễ ngược lại là chuyện tốt. Mà vì đền bù tổn thất cho Hàn Cương, Triệu Tuân đã cho hắn một phong tước huyện Nam khai quốc. Nhưng Hàn Cương trực tiếp từ chức, chức xuống này không có chút ý nghĩa nào. Từ chức hai lần, đến cuối cùng lại đổi thành cho con trai thứ hai Hàn Cương làm quan, cũng tặng quan cho hai vị huynh đệ đã chết của Hàn Cương. Cầm sách trong tay, Hàn Cương quay đầu nhìn con thứ còn bú sữa mẹ, còn có con trai lớn cùng tỷ tỷ chạy về trong sân. Trẻ con như vậy đều có thể cho chức quan, mình lại phải thiên tân vạn khổ mới có thể kiếm được. Cần học khổ đọc 10 năm cũng không bằng đầu thai tốt. Con cháu ấm bổ thông lệ như hiện giờ, Hàn Cương cũng sẽ không tỏ vẻ thành cao đến mức từ chối. Hơn nữa lúc trước hắn đã từ tước vị nam nhân ở huyện khai quốc, hiện tại lại cự tuyệt ấm bổ nhi tử, không khỏi làm cho người ta có cảm giác cố ý mời thanh danh. Hơn nữa nhìn Vương Tuyệt Cơ, tố tâm các nàng đều vì thế mà vui vẻ. Lại nghĩ tới tâm tình sau khi phụ mẫu trong thôn nghe được tin tức hai vị huynh trưởng có thể phong tặng, Hàn Cương cũng khó có thể có tâm tư cự tuyệt. Quan nhân, Vương cùng nhắc nhở Hàn Cương phải đặt cho đại ca, nhị ca một đại danh. Bình thường mà nói, tiểu hai tử đều là sau khi đi học mới nổi đại danh, đến lúc trưởng thành lại đặt tên. Bất quá hiện tại hai tiểu tử có chức quan, nhất định phải chính thức đưa lên danh tính. Hàn Cương cũng không vì thế mà hao tâm tốn sức, dựa theo tục lệ thời đại này, tên vi phu xuất từ ngọc xuất từ côn cương một câu. Ngọc thuộc về thạch, xem như hành thổ. Ngũ hành thổ sinh kim, đại ca, tên nhị ca đều từ bên cạnh chữ kim rồi. Không tốn gì, con trai cả Hàn Trung, con thứ Hàn Tranh, hai đại danh đã định. Hàn Cương vừa tự tay viết thay ra trạng đời thứ ba, vừa cười nói, ngày sau lao tam, lao tứ, có thể gọi Hàn La, Hàn Bác. Bốn thê thiếp cùng nôn nóng, quan nhân. Hàn Cương cười ha ha, nói đùa thôi, đừng tưởng thật. Viết xong gia đình, mấy ngày nữa là có thể đưa lên, chờ cáo thân gửi xuống. Hàn Cương gắt bút, nói với thê thiếp, ngày mai vi phu nên đi quân khí giám. Các ngươi cũng thừa dịp hai ngày này, thu dọn nhà cửa cho tốt. Chu Nam nói, quan nhân yên tâm, hôm nay ngày mai cũng sẽ thu dọn sạch sẽ. Năm đó Hàn Cương và Vương cùng thành thân thuê nhà, hiện giờ đã cho thuê rồi. Nhưng dù sao Hàn Cương cũng từng làm một chức quan được phủ giới đề điểm, quen thuộc với người trong phủ nha khai phong, rất dễ dàng tìm được một viện tử không tệ lắm. Cũng là sản nghiệp của quan, thuộc quyền quản lý của phủ khai phong. Tiền thuê nhà so với một tòa trước cao hơn nhiều, đương nhiên, đây cũng là bởi vì vị trí tốt, diện tích lớn. Trước sau ba sân nhỏ, ở Bắc Thành, xung quanh đều là nhà của quan lại nhân gia, nhìn về phía đông, vừa có thể nhìn thấy tường thành hoàng thành cao năm trượng. Cũng phù hợp với thân phận của Hàn Cương, nhưng tiền thuê cũng đắt có thể. Vương Cương trưởng quản gia kế đang đau đầu vì tiền thuê. Đồng lộc của Hàn Cương không ít, được ban thưởng cũng nhiều, nhưng hắn lại tiêu tiền như nước. Không nói những cái khác, ba phụ tá được chức quan, hắn liền trực tiếp tặng 500 quan tiền tài qua chúc mừng. Hơn nữa Hàn Cương coi trọng thanh danh của mình, chưa từng thu lễ trọng. Trước đó vài ngày, Vương Cương sinh con trai, lễ vật Hàn Cương nhận lấy cộng lại cũng không đến ngàn quan. Trong nhà núi liền tôi tớ, nhân khẩu có 35-6, chi phí ăn mặc đều dựa vào một mình hắn. Chỉ dựa vào đồng lộc, căn bản không tích góp được dư tài gì. Lại nói tiếp, đồ tiết trong nhà cũng nên được thả lỏng rồi, trước đó vài ngày không phải chú Phùng gia gửi thư tới nói, muốn đến Thượng Kinh trước tháng chạp một chuyến sao? Còn nói lần này mang theo đệ muội gặp nhạc phụ mẫu. Vương cùng hỏi Hàn Cương. Hai ngày trước nghe đồn quan Trung Tuyết hai, có điều vì không muốn quấy nhiễu đại điện giao thiên, tấu chương báo cáo đã bị chính sự đường đè xuống. Không biết có phải do nguyên nhân này trì hoãn hay không. Hai đứa trẻ đang chơi trong sân, cả người phủ đầy tuyết. Tố Tâm đang lau giúp bọn họ, nghe thấy Hàn Cương nói vậy, kinh ngạc quay đầu lại hỏi, sao lại có tai họa? Hàn Cương thở dài, 18 đường đại tống, diện tích lãnh thổ vạn dặm, năm nào không có tai hoang. Vương cùng nhăn hai hàng lông mày xinh đẹp lại, trì hoãn như vậy không dễ làm rồi, lễ nghi đều phải tận. Tích trữ trong nhà đã không còn nhiều lắm. Hiện tại mới đầu tháng chạp, còn hơn 20 ngày nữa mới tới, đừng nóng nổi, chắc chắn cũng sắp tới rồi. Hàn Cương không thèm để ý chuyện này đang nói, chợt có hạ nhân ở bên ngoài bẩm báo, xá nhân, Phùng quan nhân từ quan Tây tới. Hàn Cương cúi đầu cười một tiếng, nói đến Tào Tháo, Tào Tháo sẽ đến. Đề Thanh nói, còn không mau mời người vào đây. Đoàn xe tiến vào sân Hàn gia. Hơn 10 hộ vệ xuống ngựa, 8 cỗ xe ngựa đi theo dừng lại trong sân. Hai cỗ xe chở người, còn lại 6 cỗ xe đều là chứa hàng hóa. Hàng hóa chất cao trong xe được vải dầu và dây thừng cuốn chặt lại. Phùng Tòng Nghĩa sải bước đi đến, mặc dù mới hơn 20 tuổi, nhưng mấy năm qua ma luyện, để cho thần sắc cử chỉ của hắn đều có mấy phần khí độ hào cương. Vừa thấy Hàn Cương, Phùng Tòng Nghĩa liền quỳ xuống, từ nghĩa chúc mừng tam biểu ca thăng quan tiến tước. Phía sau hắn, Cao Thị Hồn Gia cũng quỳ gối nói với Hàn Cương và Phúc. Hàn Cương đỡ biểu đệ dậy, cười nói, hai mắt của ngươi ngược lại linh thông. Phùng Tòng Nghĩa cũng cười nói, biểu ca bây giờ danh khí lớn rồi. Tiểu đệ vào cửa thành, vừa sai người hỏi thăm chỗ ở hiện tại của biểu ca huynh, liền cái gì cũng nghe được. Thân thể cha mẹ vẫn khỏe chứ? Hàn Cương hỏi tiếp. Phùng Tòng Nghĩa liên tục gật đầu, đều tốt, đều tốt. Di mẫu còn bảo ta mang đến quần áo nhỏ do bà ấy tự tay làm, nói là cho cháu gái ta. Phùng Tòng Nghĩa nói xong, liền lấy từ trong ngực ra một phong thư từ trong nhà, còn có danh sách lễ vật mang tới, trình cho Hàn Cương. Sau đó lại chào hỏi với Vương Tiễn. Hai bên đều đã chuẩn bị xong lễ nghi, Vương cùng dẫn Cao Thị vào thu xếp, hộ vệ và sa phu theo Phùng Tòng Nghĩa đến bên ngoài cũng đều đã được thu xếp xong. May mắn là thuê được 3 gian đại viện, nếu không cũng không thu xếp được đột nhiên có hơn 20 người. Cùng Phùng Tòng Nghĩa ngồi xuống, chờ người dâng trà, Hàn Cương mở thư ra xem kỹ một lần. Nhưng trên đó đều là lời tôn tử tôn nữ, cũng không thấy đứa con trai nào nhớ tới ông ta mấy câu đặt lá thư xuống, Hàn Cương gõ một cái lên danh mục quà tặng đỏ tươi trên bàn, có đưa qua cho anh họ Kinh Nam hay không. Phùng Tòng Nghĩa cười nói, biểu ca yên tâm. Vào tháng 10 lễ năm nay, Di mẫu liền thúc giục đưa đi Kinh Nam, chỉ sợ trên đường bị trì hoãn. Là tiên quản gia tự mình áp giải, nhân thủ hộ vệ đều là từ thôn trang đưa tới, cái gì cũng không cần lo lắng. Biểu ca thư bây giờ đã là khai quốc nam của huyện Vĩnh Bình, đại tướng một phương tọa trấn Kinh Nam, chỗ tiêu tiền so với chỗ này của ta còn nhiều hơn. Tiên vật vẫn phải đưa đủ, không thể để hắn hàng ngày chịu quẫn. Biểu ca quá bận tâm, bên Di mẫu đã sớm nghĩ đến. Chương 166. Giấy trúc biết vật gì? 2. Chương 166. Giấy trúc biết vật gì? Trùng. Dựa vào hy vọng của Hàn Cương ở trong người phiền, Thuận Phong hành kiếm được không ít tiền trong những năm này. Phùng Tòng Nghĩa đã có hơn 10 vạn con tiền. Cộng thêm xưởng bà Đông, tài phú mà Hàn gia dần dần tích lũy được cũng đủ để chống đỡ được cho hai con cháu Lý Tín và Lý Tín tay to chân to tiêu tiền. Nhất là Lý Tín, hắn thăng quan còn nhanh hơn Hàn Cương, ngay cả tước vị cũng có, chính là tước vị khai quốc huyện mà Hàn Cương từ chối. Quan văn phải từ cấp chính lục phẩm thiếu khanh giám, mà võ tướng thì từ thất phẩm phó sứ cung huyện Chư Ti bắt đầu, liền có phong tước. Lý Tín hiện tại vừa vặn là vị phó sứ cung bị cuối cùng trong số phó sứ Chư Ti cung huyện, liền có tước vị. Lý Tín được thăng chức nhanh như vậy, chủ yếu dựa vào quân công. Hắn là đại tướng có danh tiếng nhất dưới tay Trương Hàm và Lưu Trọng Vũ, mỗi lần xung phong liều chết trước đó, lập được công lao cũng là số 1 số 2. Một võ tướng, nếu trong một trận đại chiến chiếm công đầu, trực tiếp là thất truyền tam quan, nhảy một cái là được. Tốc độ thăng cấp này, quan văn như thế nào cũng không sánh bằng. Từ khi tiểu sứ thần cựu phẩm đến phó sứ thất phẩm cung nguyện, Lý Tín chỉ dùng 3 năm. Hàn Cương hy vọng Lý Tín có thể tiếp tục hát vang tiến mạnh trong quân, cho nên không muốn hắn phạm phải sai lầm gì trên phương diện kinh tế. Ngoài ra, đám bạn bè thân cận như Vương Tuấn Thần, Triệu Long, Hàn Cương đều có giúp đỡ. Hắn biết kiếm tiền, cũng biết tiêu tiền hơn. Nói tới Tín biểu ca, trước đó vài ngày cứu cứu gửi thư nói, Tín biểu ca nạp 2 tiểu thiếp ở Kinh Nam, trong đó một người đã có thai, lần này cứu cứu có thể yên tâm. Hàn Cương gật đầu, Lý Tín cũng biết cho hắn tin tức có nhắc tới việc này, bất quá cũng không phải đại sự gì, đến lúc đó nhớ phải tặng lễ là được. Hắn hỏi, thân thể cứu cứu còn tốt chứ? Cậu thân thể rất cường tráng, lão phong ông làm. Hiện tại trong thành Phượng Tường, người nào bất kính hắn? Lúc qua Phượng Tường, tiểu đệ còn đặc biệt đi Châu Thành gặp mặt một lần, đem lễ vật của dì dì đưa tới. Luôn nói muốn dọn đi Lung Tây, chính là muốn thủ phần mộ của ngoại công, không dễ dọn. Nói đến phần mộ, Hàn Cương nhớ tới một chuyện, đi thăm mộ tứ gì rồi chứ? Mộ đất có bị hư hao gì không? Không có, không có. Phùng Tòng Nghĩa lắc đầu, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm, cũng tu sửa lại phần mộ và bia mộ một bên. Ba vị huynh trưởng của ngươi hiện tại thế nào? Năm đó sau khi rời khỏi phủ Phượng Tường, Hàn Cương cũng không hỏi qua ba người con nhà họ Phùng bị hắn đưa vào trong tù nữa, nghĩ đến nếu không bị gõ xương phạt tùy thì chắc sẽ không được thả ra khỏi tù. Mẫu thân khám nghiệm tử thi đã kiểm tra qua, không có độc ban và ngoại thương. Cho nên 2 năm trước tiểu đệ đã mua chừng 100 mẫu đất để bọn họ trông coi phần mộ của phụ thân. Phùng Tòng Nghĩa ấp a ấp úng nói, sợ Hàn Cương không vui. Làm rất đúng. Hàn Cương lại gật đầu, dù nói thế nào cũng là huynh trưởng của con. Chuyện của dì Tư đã không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt, lưu lại đường lui cũng là chuyện tốt. Được Hàn Cương tán đồng, Phùng Tòng Nghĩa trầm tĩnh lại, cảm kích nói, cũng may nhờ biểu ca, nếu không tiểu đệ cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Ngươi cũng bị đuổi ra khỏi nhà rồi, làm ca ca chẳng lẽ có thể ngồi nhìn. Ngươi một nhà đừng nói hai nhà. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, cảm thán vài tiếng, vung xuống khúc mắt trong lòng. Quay sang nói chuyện, giống như nhớ tới cái gì, đúng rồi, tiểu đệ hôm trước từ Lạc Dương đi ra, đang gặp Quách tướng công, nhưng không dám đi lên đáp lời. nhìn hắn vội vã chạy tới Đông Kinh, chẳng lẽ là muốn điều trước? Là Quách Quỷ. Thấy Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, Hàn Cương nói, Quách Quỷ muốn điều người đi phủ Thái Nguyên. Tuy đã cắt đất làm cho người khiết đan hài lòng, nhưng vẫn phải đề phòng bọn họ mưu đồ gây rối, lại gây ra sự cố. Có Quách Quỷ trấn giữ Thái Nguyên, bên Khai Phong mới có thể an tâm. Không chỉ như vậy, chúng nạc cũng phải trở về Diên Lộ, nhìn chằm chằm đảng hạt nhân. Chẳng lẽ lần này thật sự cắt 700 dặm? Phùng Tòng Nghĩa lập tức xích lại gần, thấp giọng hỏi. Từ Đại Châu đi về phía nam 700 dặm, gần như đều đã đến bên Hoàng Hà rồi. Ngươi nói xem có 700 dặm hay không? Hàn Cương cười hỏi lại. Quả nhiên. Phùng Tòng Nghĩa vỗ tay một cái, ta nói không thể nào. Còn đánh cược với tứ ca Lâm gia, cược một vỏ thiêu đao tử 50 cân. Chỉ sợ ngươi sẽ thua. Hàn Cương cười, cười lạnh, thật ra phải xem 700 dặm này tính như thế nào. Tuy rằng biên giới chỉ là lui về phía nam vài dặm, thối lui đến trên ranh giới phân thủy lĩnh. Nhưng ranh giới hai nước Tống Liêu kéo dài, nếu tính toán diện tích đất này, cũng đích xác có 700 dặm. Phùng Tòng Nghĩa gật đầu, nếu chỉ 700 dặm thì còn đỡ, thua thì thua. Còn tốt. Trên mặt Hàn Cương hiện lên vẻ giận dữ, quốc thổ không thể để cho người khác biết, việc này ngay cả người Hùng Nô cũng biết. Khiết Đan một câu đe dọa liền đòi được 700 dặm thổ địa, đây là nỗi nhục của triều thần chúng ta. Phùng Tòng Nghĩa bị dọa giật mình, nhìn Hàn Cương, thật cẩn thận hỏi, biểu ca bỏ sách, ngược lại đi quân khí giám, có tâm tư này hay không? Hàn Cương thở dài, cũng có nguyên nhân này. Hắn cười cười, ngày mai sẽ phải đi quân khí giám nhậm chức, chỉ không biết các quan lại lớn nhỏ trong quân khí giám chuẩn bị cho ta yến tiệc tẩy trần gì. Nha môn quân khí giám thiết lập ở Hưng Quốc phường đệ nhất xương phòng hữu quân thành cũ. Từ khi bắt đầu triều đại, phường Hưng Quốc nằm ở lân cận hoàn thành, chính là nơi chế tạo quân khí cho cấm quân. Khu phường hiện giờ chia làm hai xưởng đông tây, bên dưới thiết lập 51 tác phẩm. Như thuốc nổ, lò đung, dầu hỏa, kim tác, hỏa tác, lớn nhỏ, lò gỗ, lớn nhỏ, đồ làm bếp, đồ chơi, kỹ viện vân vân. Dùng cách nói của đời sau, chính là công ty tập đoàn chia làm hai phân công ty, phía dưới lại thiết lập 51 công xưởng, mỗi bên phụ trách chế tạo các trang bị quân khí khác nhau và linh kiện. Tích lịch pháo xa nhân, xe chở tuyết, giá đỡ chủ thể chính là phân biệt xuất phát từ gỗ lớn nhỏ, đinh sắt xuất từ kim tác, dây thừng xuất từ dây thừng, sơn có sơn, trang sức có hỏa tác. Giám thừa quân khí Bạch Trương dẫn Hàn Cương đi qua con hẻm ở phường Hưng Quốc, trong từng tòa viện lạc xung quanh, tiếng cưa lưỡi mài không dứt bên hai, phải lớn giọng mới có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của nhau. Nghe Bạch Trương giới thiệu, Hàn Cương cảm thấy đây có thể coi là phân công hợp tác, từng phân xưởng sản xuất linh kiện khác nhau, sau đó lắp ráp lại. Nhiều xưởng như vậy tham dự vào, chế tác quân khí không có gì sai lầm. Vì để cho thiên hạ binh giáp sắc bén tinh xảo, cho nên mới có quân khí giám hiện giờ, làm sao có sai lầm. Bạch Trương tự hào nói, trước kia còn chưa thiết lập quân khí giám, lúc Đông Tây nhị tác phường còn thuộc về vụ án ba thi trụ, đao kiếm sắc bén, cung nọ một cái là gãy. Nhưng từ khi Lữ Đại Tham và Tăng Học Sĩ bắt đầu trưởng quản quân khí giám, chỉ dùng một năm, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Bạch Trương bỗng nhiên dừng bước, chỉ một tòa đại viện bên tay trái, tiếng gõ đinh đinh đang đang từ bên trong không ngừng truyền ra, trước cửa có một vòng cấm quân thủ vệ, trông coi nghiêm, đây là Trạm Mã Đao Cục, chuyên chế tạo đại đao Trạm Mã. Hôm nay quân quan Tây, dùng đại đao chính là trong này tạo ra. Hàn Cương đi theo Bạch Trương vào, nhìn đại đao hắn vừa mới chế tạo xong từ tay thợ thủ công. Thân đao nặng trịch, có lưỡi đao dài hơn 3 thước, chuôi đao dài 1 thước, dưới chuôi khảm vòng sắt. Hai tay nhẹ nhàng vung lên, liền gào thét lên. Bạch Trương đưa đao cho Hàn Cương xem, thật sự có thể đem ngựa cũng chém xuống. Hàn Cương nói với Trương Hàm là hắn muốn tiêu quy tạo tùy, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ mặc mọi việc trong giám, cứ nhìn một cái, nếu thật sự có chỗ không đúng, trong lòng cũng phải có tính toán. Nhưng sau khi đi một vòng, Hàn Cương thật sự có chút bội phục Lã Huệ Khanh, có thể được tướng quân khí giám an bài gọn gàng ngăn nắp từ trên xuống dưới, khó trách có thể trong thời gian ngắn chế tạo ra quân khí chất lượng tốt, khiến hắn muốn châm chọc cũng khó. Hơn nữa nhìn Bạch Trương nói, đối với công tác hiện tại của mình tràn ngập tự hào, mặc dù mình muốn cải tiến chế độ của quân khí giám, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, tất nhiên sẽ phải chịu lực cản thật lớn. Trở lại nha môn, Tăng Hiếu Khoan đang chậm rãi uống trà. Tuy hắn cũng là phán quân khí giám, nhưng công việc chủ yếu vẫn là ở Su Mật Viện. Tăng Hiếu Khoan đang đảm nhiệm chức vụ Su Mật Viện, rất nhanh sẽ thăng chức làm học sĩ trực tiếp Su Mật Viện, đây cũng là vì hắn chủ quản chuyện bảo giáp pháp trong Tân Pháp, không thể so với Hàn Cương là quân khí giám chuyên trách. Tuy rằng từ thứ tự hắn muốn áp đảo Hàn Cương, nhưng thực tế chủ trì công tác trong giám vẫn phải do Hàn Cương làm. Nhìn thấy Hàn Cương tới gần, hắn ta cười hỏi, Ngọc Côn, sao rồi? Tham chính và đều thừa kế trong giám lập ra đủ loại, để cho Hàn Cương không chỗ nào dễ dàng hơn, có thể ngồi mát ăn bát vàng. Tăng Hiếu Khoan cười ha ha nói, khi Lữ Cát Phủ còn ở quân khí giám, cũng đã bắt đầu biên soạn quân khí pháp thức làm tiêu chuẩn chế tạo quân khí. Hiện giờ đã chỉnh sửa ra 110 quyển, phân biệt tài liệu quân khí 74 quyển, thập nhất quyển tạp vật tác tu cùng chế tạo cung nọ thức. Ngọc Côn nếu có thời gian nhàn hạ, có thể lấy ra xem, chỉ là quyết không thể truyền ra ngoài. Đây là tất nhiên. Hàn Cương gật gật đầu, quay người nói với đám thuộc liêu trong nha môn đang bày ra dưới công đường, thế độ giám sát vẫn như trước, các ngươi cần cù cẩn thận, cứ theo như lúc ban đầu. Bạch Trương dẫn hạ bái. Tăng Hiếu Khoan mỉm cười, mà Hàn Cương cũng đang cười. Thời gian tiếp theo, Hàn Cương đích xác không can thiệp gì, mỗi ngày sau khi thuộc chiều, cứ đúng giờ đi làm ở quân khí giám, đến trạm vạng tối tan tầm đúng giờ, bình tĩnh hành động, khiến rất nhiều người muốn xem kịch vui cảm thấy thất vọng. Chỉ là Lữ Huệ Khanh biết rõ tâm tính của Hàn Cương, biết ông ta lúc này đi lặng, tất nhiên đại biểu cho việc ông ta chuẩn bị bỗng nhiên nổi tiếng. Cho nên chỗ quân khí giám càng không có động tĩnh, trong lòng Lữ Huệ Khanh lại càng không chắc. Ông ta hiện tại đang nghĩ nên đối phó Phùng Kinh như thế nào, tuyệt đối sẽ không hy vọng lúc này sau lưng bốc cháy. Liêu điểu tướng kích, ti phi thu cánh lại, manh thú tương bác, áp sát hai. Nhu đồ của Hàn Ngọc Côn không nhỏ. Hàn Cương bây giờ chỉ là chụp nhật đốc tác, cắt phủ cần gì phải lo lắng như thế. Nếu thật sự có động tĩnh, lại để ý tới cũng không muộn. Tuy Trương Hàm nói như vậy trước mặt Lã Huệ Khanh nhưng trong lòng lại lo lắng cho Hàn Cương. Hàn Cương không gây khó dễ với Lã Huệ Khanh, không hề có động tĩnh gì. Đây là chuyện tốt với Lã Huệ Khanh, nhưng bản thân Hàn Cương thì không, thiên tử đang chờ hắn báo đáp. Chương 167. Giấy trúc biết vật gì? 3. Chương 167. Giấy trúc biết vật gì? Hạ. Tiếng chuông giao thừa càng ngày càng gần, không khí ăn Tết trong kinh thành cũng càng thêm nhiệt liệt. Năm nay tốt xấu gì cũng vượt qua tai nạn, có mắt thấy tuyết rơi vào mùa đông, không cần lo lắng tình hình hạn hán mùa xuân, dân chúng trong kinh thành cũng đều khôi phục thói quen tiêu tiền như nước lúc trước đến cuối tháng chạp, đại tướng quốc tự mỗi tháng 5 lần giao dịch vạn tính cũng chỉ còn lại 2 lần. Lúc này, ngoại trừ ngày lễ Tết và ngày sinh nhật tháng 4, thời khắc huyên náo nhất trong một năm của đại tướng quốc tự. Nếu như so sánh mức độ náo nhiệt của chợ trên ba cửa quảng trường trước điện, cho dù là ngày Tết và ngày sinh Phật, cũng còn kém xa đi qua cổng chào do Thái Tông hoàng đế tự tay viết, sau cửa chính là khu vực bán phi cầm miêu khuyển, chim quý thú quý hiếm. Xuyên qua nơi này, ở Nhị Môn, Tam Môn, là nơi ngày ngày dùng, quân khí và đồ ăn vặt như bồ hợp, chiếu, bình miểu, rửa mặt, tiên ngựa, cung kiếm, quả, mức vàng các loại. Một bên là tín đồ muốn đi vào thắp hương, một bên là khách hàng muốn mua đồ Tết, đặc sản, đại tướng quốc tự trước đó đang chen lấn đông nghìn nghịt. Tình huống rất mất dày, chen rất nón, cũng không hiếm thấy. Là một lộ xoáy thần, Quách Quỳ hàng năm ít nhất cũng phải vào kinh thành một lần, trước đây cũng từng ở đây nhiều năm, thành đông kinh phồn hoa cũng không xa lạ, mà chùa đại tướng quốc gặp được náo nhiệt vào tháng chạp, càng là một thanh mà sợ. Nhưng hắn là một võ tướng, cả đời giết người không tính, tránh không được phải dựa vào lễ bái thần Phật để an tâm, mỗi lần vào kinh đều sẽ đến chùa đại tướng quốc một chuyến. Quách Quỳ hôm nay đến chùa đại tướng quốc thắp hương lễ Phật, chính là tránh cửa chính, từ cửa sau đi vào. Tuy rằng cửa sau cũng là tiếng người ồn ào, nhưng đều là một ít sạp bán thư họa, đồ chơi quý, còn có một số quầy hàng thì là bán thay chư lộ bãi nhiệm quan viên, từ địa phương mang thổ sản từ kinh tới. Quách Quỳ luôn thích thuật di thực hàng hóa, lần này hắn vào kinh cũng có chút thổ sản mang về, nhưng những việc vặt vãnh này tự có người nhà quản lý, Quách Quỳ chỉ cần ở nhà xem tiền mặt là được, cho nên khách hàng trùng quy vẫn không nhiều bằng cửa chính. Quách Quỳ dẫn theo con trai Quách Trung Hiếu đi thắp hương trong đại hùng bảo điện, lại quên một ít dầu thơm tơ lụa làm vật cung cấp, liền nhàn rỗi nhảm chán dạo chơi trong điện các chùa. Nếu như ngự sử nghe nói thai hắn lớn lên giống như thỏ, rõ ràng đã tiếp nhận vương mệnh, lại không nhanh chóng đi phủ Thái Nguyên nhậm chức, ngược lại đến đi dạo chùa đại tướng quốc, khẳng định phải tấu lên một bản, nhưng Quách Quỳ cũng không quan tâm. Phạm chút ít tội bị người buộc tội, ngược lại là chuyện tốt. Hắn tới phủ Thái Nguyên bổ nhiệm cũng đã xác định, vào kinh chẳng qua là làm qua loa mà thôi. Nhìn thấy thiên tử càng không có gì để nói, chẳng qua là trả lại chức tuyên huy sứ vốn dĩ vì nguyên nhân mà bị tước đi cho hắn mà thôi. Đây tính là thù lao gì? Nhưng Quách Quỳ vẫn tỏ thái độ vui mừng đến nhận chức vụ này. Địa vị của y bây giờ quá cao, nếu như không thu liễm, rơi vào kết cục bị địch thành, tào lợi dụng cũng chẳng có gì lạ. Chậm rãi đi đến nhị điện Thiên Vương Đường. Trên hành lang bên ngoài Thiên Vương Đường là một bức bích họa hừng hực Phật hàng cửu diễm quỷ bách hí, chính là bút tích của Hàn Lâm Viện. Quang mang rực rỡ quanh người quang Phật tỏa sáng bốn phía, uy mãnh vô cùng, mà cửu quỷ bị áp chế thì thần thái khác nhau, hoặc khiết đảm, hoặc dữ tợn, hoặc gào thét điên cuồng, tư thái mỗi người đều không giống nhau. Là mấy chỗ Phật đồ nổi danh nhất trong chùa Đại Tướng Quốc. Nhưng trước bích họa, lúc này có một đám người vây quanh. Trong đó có hai quan viên, một người áo bào đỏ, một người áo bào xanh, còn lại nhìn người mặc không giống người Trung Quốc, Quách Quỷ cũng không nhận ra là người nơi nào, tụ tập cùng nhau nhìn bích họa trên tường, vừa chỉ trò bích họa. Quách Quỷ chợt lươi với bọn họ, một người phụ nữ hiểu ý tiến lên hỏi thăm. Một lát sau quay lại nói, là Cao Ly sứ thần lương giám. Nghe nói hôm nay là đặc biệt đến chùa Đại Tướng Quốc bái Phật. Quách Quỳ nghe nói là Cao Ly thứ hai, xoay người liền đi đường vòng về phía tiền điện La Hán đường. Sứ giả ngoại di như thế, làm thần tử căn bản là không thể dính dáng. Ngoại trừ triều đình chuyên môn chỉ định quán tiếp sứ đi theo làm bạn, nếu không thì hiểm nghi về ruộng dưa Lý Hạ, văn thần võ thần dính vào đều là phiền toái lớn đi đến La Hán đường. Đi về phía trước chính là ba cửa chỗ tràn đầy quầy hàng quảng trường. Quách Quỳ vốn là không thế nào hỉ huyên áo, cũng không bước ra ngoài, quay đầu liền chuẩn bị thưởng thức 500 kim La Hán trong điện. Chỉ là trong nháy mắt, Quách Quỳ ở ngoài cửa điện lại bất ý phát hiện một bóng người quen thuộc. Mặc áo vải xanh, đứng ở trước một sạp bán đèn màu, trong tay còn cầm một ngọn đèn cổ minh. Hàn Cương. Tầng ngoài là giấy trúc cực mỏng, mà khung xương bên trong thì sử dụng trúc liễn cực nhỏ chống đỡ. Bên trong là một ngọn nến màu đỏ dài bằng ngón tay, bốn phía vẽ hoa cỏ hoa văn tinh mỹ. Một ngọn đèn cổ minh chế tác tinh xảo như vậy, hiện tại đang ở trong tay quan nhân trẻ tuổi đứng trước sạp đèn màu. Có thể bày sạp ở chùa Đại Tướng Quốc, bản thân chủ sạp phải có chút năng lực, mắt cũng đã sớm mài sắc. Vị quan nhân trẻ tuổi trước mặt này, chỉ nhìn trang phục, tựa như một tú tài trẻ tuổi. Nhưng vải vóc áo sam trên người hắn dùng, nhìn thế nào cũng không giống như chế thành từ tơ lụa. Lại nhìn phía sau hắn còn đi theo mấy đồng bọn khổng vũ hữu lực, lại giống con cháu nhà giàu sang, nhưng vẻ mặt thái độ lại tuyệt không giống nha nội bình thường, chỉ tùy tiện đứng, chính là khí phái thân ở địa vị cao. Tuy rằng lúc này không phải bạch diện thư sinh thanh tú nhã nhặn được tỷ nhi hoan nên, nhưng nhìn giống như văn võ song toàn, thân thể cao lớn, tự có một phen khí độ hấp dẫn người. Xung quanh nữ quyến đến dân hương, trong 10 người có thể có một nửa nhìn qua phía hắn, nói không chừng có thể làm một vụ mua bán lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng chủ quán liền nóng lên. Đèn này bao nhiêu tiền? Hàn Cương nhìn đèn khổng minh trong tay một lúc, rốt cuộc ngẩng đầu hỏi giá cả. Chủ quán nghe được đặt câu hỏi, vội vàng đáp lời, quan nhân, một bộ bách hoa đăng này 25 chiếc, chỉ bán, không bán riêng. Một bộ 25 chảo. Hàn Cương lật nhìn ngọn đèn giấy vẽ hoa tứ phía này, phía trên có một đóa hợp hoan, một đóa hiệu, còn có hai đóa không biết, nhưng chế tác tinh xảo, hơn nữa họa công cũng được lên, chỉ là không thể tưởng được lại là bộ trang phục. Thấy Hàn Cương nhìn như có chút hứng thú, chủ quán bán đèn càng thêm ân cần, quan nhân có chỗ không biết, bộ đèn khổng minh này, bên trên có thể viết trăm hoa, là lá đèn lồng nổi danh trong kinh tự tay dán lên, mà vẽ cũng là do danh sư làm, là đệ tử thân truyền của Trần Đại Chiếu. Chỉ có gian hàng của tiểu nhân mới có, cửa hàng khác căn bản là tìm không thấy. Người bán đèn kia vừa chào hàng vừa chỉ vào một góc đèn lồng cho Hàn Cương xem, đích xác có thể nhìn thấy ấn ký đỏ tươi. Đèn không minh bình thường, chỉ là một cái túi giấy, bên trong dùng trúc thô bộ thành, đặt lên một tấm vải thô ngâm dầu, đốt lên, chỉ có thể bay nửa khắp trên trời. Mà đèn bách hoa của tiểu nhân, dùng là tơ lụa trúc Tây Hà tốt nhất, còn có giấy trúc kính ngọc đường, bên trong để nến thượng phẩm, đốt lên bay lên nửa canh giờ cũng không rơi xuống đất. Một bộ như vậy, mới chỉ 3 quan tiền mà thôi, trong thành Đông Kinh làm sao có thể tìm được. Hàn Cương cũng không quan tâm đắt hay rẻ, chỉ cần có thể bay là được. Một bộ 25 chén tuy rằng nhiều chút, nhưng mang về đặt trong nhà cũng không tệ. Ngay cả có kẻ mặc cả cũng không làm, trực tiếp ra hiệu đi theo làm bạn thanh toán tiền. Thanh toán tiền, hắn lại hỏi chủ quán, đèn lồng này trương là ai? Chủ quán vội vàng nói, chính là danh hiệu tiểu nhân gia truyền, hiện tại là phụ thân của tiểu nhân dùng. Hàn Cương cười cười, đem đèn giấy trên tay trả lại cho chủ quán lồng đèn họ Trương, hơn 20 ngọn đèn mang theo quá vương hữu, sau khi thu hoạch thành phố thì đưa đến nhà Hàn xá ở Thường Lạc Phường. Hàn xá nhân. Chủ quán nghe vậy há to miệng, hắn đã từng nghe nói qua vị này. Hàn Cương đã bước đi thong thả, chủ quán kinh dị do hắn làm bạn trả lời, hiện giờ trong triều Hàn họ sinh sống xá nhân, có thể là một xá nhân nhà ta. Sau khi mua đèn của mình, Hàn Cương chuẩn bị đi dạo một vòng trong chùa. Hôm nay hắn chủ yếu là tới gặp chính tăng ghi chép vừa mới thăng chức trên đường trái, trở thành cao tăng quan tối cao trong nước. Tự mình xuống sân mua đồ, nhất thời nổi lên hứng thú. Có phải là Ngọc Côn huynh không? Một giọng nói mơ hồ từng nghe thấy vang lên sau lưng. Hàn Cương quay đầu nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhận ra là Quách Trung Hiếu con trai Quách Quỷ đã lâu không gặp, sao lại là Lập Chi huynh? Theo nhà nghiêm lễ Phật tạ người tới. Quách Trung Hiếu cười nhẹ nhàng, hỏi, Ngọc Côn huynh cũng là tới thắp hương sao? Quan viên đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương bái Phật nhiều lắm, nhưng dạo chợ trước điện lại gần như không có. Nhất là quan viên có thân phận như Hàn Cương lại càng hiếm thấy. Đều là muốn tự trọng thân phận, cũng sợ ngự sử lắm miệng nhiều chuyện. Mặc dù có, cũng chỉ là dạo một chút mấy cửa hàng trước Phật điện bút của Triệu gia, mực của Phan gia, đều là dụng cụ văn phòng được sĩ nhân hoan nghênh nhất trong kinh. Giống như các sư cô ni am đến bán trang sức nữ hồng, tuyệt sẽ không có quan viên có mặt mũi chen vào trong nữ quyến đi mua. Tới gặp bạn cũ, thuận tiện mua thuyền về nhà. Hàn Cương nói xong lời làm cho người ta không rõ ràng, hai mắt đảo qua hướng Quách Trung Hiếu đi tới, nhất thời liền phát hiện Quách Quỷ chắp tay đứng ở trong La Hán đường. Nghe Hàn Cương nói, Quách Trung Hiếu nhất thời sửng sốt, thuyền. Hàn Cương không giải thích nhiều, đi tới trước mặt La Hán đường chào hỏi Quách Tuân, Hàn Cương bái kiến Tuyên Huy. Quách Quỷ chắp tay hoàn lễ, Ngọc Côn, lâu rồi không gặp. Quách Quỷ so với năm đó còn già hơn, nhưng thần thái vẫn như trước, vẫn là tướng soái số 1 trong quân tống. Thấy người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, Quách Quỷ nhướng mày, chờ lão phu đi một chút. Hàn Cương đi theo Quách Quỷ, còn cách nửa bước, nghe Quách Quỷ nói ở phía trước, Kim Thủ Thái Nguyên, vốn là muốn bái lạy Phật ta, cầu một cái an tâm. Không ngờ lại nhìn thấy Ngọc Côn. Hàn Cương cười nói, Bắc Lâu ngông cuồng, không được Tuyên Huy tọa trấn cửa Bắc, thiên tử há có thể an nghỉ. Chương 168. Há sợ Túc Lý Dương. Chương 168. Há sợ Túc Lý Dương, thượng. Lời Hàn Cương nói, Quách Quỷ chỉ là một nụ cười. Lời khen ngợi như vậy, hắn nghe nhiều lắm, Ngọc Côn nói cũng không sai, lão phu đi Thái Nguyên là vì để cho thiên tử an tâm, nhưng cũng chỉ là để thiên tử an tâm mà thôi. Quách Quỷ thẳng thắn như thế, khiến cho Hàn Cương cảm giác sâu sắc bất ngờ. Thở dài, có thể làm cho thiên tử an lòng đã là đủ rồi. Nếu như lúc giữa năm, tiếng Trung võ triều có thể làm cho thiên tử an tâm, há sẽ có chuyện Đại Châu cắt đất. Tây đã chèo thuyền, việc này không tiện nói nhiều. Thật ra hai năm qua Quách Thiệu trấn thủ quân hải, dần dần cũng dập tắt công danh. Nếu năm xưa đổi lại tâm cảnh hiện giờ tới Tân Châu, quá nửa là không muốn tranh quyền khống chế khai phá Hy Hà với Vương Thiệu. Cho dù tranh được cơ hội thì sao? Có được công lao, triều đình phong thưởng hắn làm sao dám nhận? Trong quan trường hiện tại, Quách Quỷ làm võ tướng, gần như đã đi tới điểm cao nhất. Tuy rằng trên đó còn có một xu mật sứ, nhưng nếu ý thật sự làm chức vị này, lúc này chính là kết cục của Địch Thanh. Đừng nói thật sự ngồi vào chủ vị trong Tây phủ, cho dù có chút tâm tư, hay là thiên tử lộ ra một chút ý kiến, các quan văn đều tuyệt đối sẽ không tha cho ý Quách Quỷ chậm rãi đi trong hành lang của chùa Đại Tướng Quốc. Ngọc Côn ngươi hiện giờ đang ở phán quân khí giám, lão phu rất ngóng trông Ngọc Côn ngươi có thể có thành tựu ở quân khí giám. Viện điều dưỡng, phích lịch pháo, xe trượt tuyết, còn có bản cờ các quân sự, đều là tiền nhân chưa phát, bất kỳ hạng mục nào cũng không thua Thần Tí Cung. Nếu như giáp cứng thương sắc, những thứ dùng trong quân đều hoàn mỹ, chỉ cần đọc sơ qua, quân lực Trung Quốc nhất định có thể chấn nhiếp tứ di. Hàn Cương quả thực dự định làm ra một phen công lao sự nghiệp ở quân khí giám, cũng có dự đoán. Chỉ là hôm nay chưa thấy công, không dám trình lên Tuyên Huy. Quách Quỷ quay đầu lại liếc Hàn Cương một cái, sắc bén trong ánh mắt không giảm chút nào năm đó. Ta biết Ngọc Côn ngươi nói không sai, có câu này của ngươi lão phu an tâm. Trong chùa Đại Tướng Quốc, Quách Quỷ sai người đặt một bàn chay, mời Hàn Cương ngồi xuống ăn cơm cùng. Hàn Cương sảng khoái đồng ý vốn dĩ chí duyên chuẩn bị mời Hàn Cương cùng ăn cơm, nhưng người trong cung truyền hắn vào cung, gần đây sức khỏe Tào Thái Hoàng không tốt, thủ đoạn của ngự y không có hiệu quả, cần phải hỏi thuốc với người ngoài, ngoài ra còn phải để tăng nhân trong kinh nghiệm kinh cầu phúc cho hắn. Chí duyên mặc áo tím, là danh tăng đã chiêu mộ lòng người nhiều năm trong bộ Hà Hoàng Phiên, chẳng những y thuật danh mãn kinh, lại là chính tăng ghi chép của đường trái, tự nhiên là người đầu tiên được điểm đến. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hàn Cương nói chuyện phía một lát, liền đứng dậy cáo tử. Quách Ngọc cũng không giữ hắn lại. Hàn Cương và Quách Quỷ không thể nào đi quá gần, hắn cũng không cần thiết đi gần với Quách Quỷ. Quách Quỷ chỉ cần không phạm quan văn kiêng kỵ, ai cũng không động được hắn. Bên ngoài hắn có một danh tiếng tham tài hàng hóa, trong đó có mấy phần là thật, lại có mấy phần là lấy Tần tướng Vương Tiễn làm gương, người ngoài cũng không thể nào biết được. Nhưng Hàn Cương và Quách Quỷ quá mức tiếp cận, lại dẫn tới sĩ lâm nghị luận, sĩ đại phu khó có thể dễ dàng tha thứ cho một sĩ nhân đầu nhập vũ phu, cái này bất lợi đối với thanh danh của hắn. Tận tình là được rồi, quân tử giao bản liền nhạt như nước. Từ cha con Quách Tuân, Quách Trung Hiếu, Hàn Cương rời khỏi đại tướng quốc tự vẫn nhộn nhịp như cũ, dẫn theo một đám bạn bè lên ngựa về nhà. Trở lại Thường Lạc phường ở sương phòng thứ nhất của Hữu Quân thành cũ, đã thấy Trương Hàm đang ngồi ở thính sảnh, Phùng Tòng Nghĩa đi tiếp khách, một khách nhân khác thì là Lộ Minh đã lâu không gặp. Nhìn thấy Hàn Cương đi tới, Trương Hàm cũng mặc kệ trong sảnh còn có hai người Phùng, Lộ, vừa đi vừa nói, "Ngọc Quân, ngươi cứ nhàn nhã." Hàn Cương vẫn nhàn nhã như cũ, chào hỏi Lộ Minh, ngồi xuống hỏi, "Không biết xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện gì?"
Trương Hàm cũng vì Hàn Cương sốt ruột, "Chính là chuyện ngươi quá rảnh rỗi." Bàn về thứ thời, quan sát sắc mặt, thương nhân sẽ không kém quan viên chút nào. Thấy Trương Hàm nói không đúng, Phùng Tòng Nghĩa và Lộ Minh lập tức tìm cớ, liền cùng đi ra ngoài đối với bạn bè, Trương Hàm xem như là xuất phát từ tâm can. Tô Thức thường xuyên vì nói lung tung mà đắc tội người khác, Trương Hàm liền thường xuyên viết thư cảnh báo. Giao tình của hắn và Hàn Cương tuy rằng pha lẫn rất nhiều thành phần lợi ích chính trị, thật sự nói giao tình còn chưa tới mức độ thành thật. Nhưng Hàn Cương là người làm việc, Trương Hàm rất là thưởng thức. Trước kia hai người giúp đỡ lẫn nhau không ít, lợi ích chính trị gắt gao tương liên, hiện tại mắt thấy thái độ của Hàn Cương bị Lữ Huệ Khanh nghi kỵ, liền không thể không lo lắng cho hắn. Đương nhiên, cũng là sợ để cho người ta ngư ông đắc lợi. Trương Hàm biết Hàn Cương đã có tính toán, đang đi theo bước đi của dự định, nhưng người khác sẽ không làm theo từng bước, Ngọc Côn. Nếu là người khác, phán quân khí giám, thiên tử tuyệt đối sẽ không chờ đợi nhiều, chỉ cần có thể nhìn thấy quân khí hoàn mỹ là đủ rồi. Nhưng ngươi đã chính miệng hứa hẹn, phải ở quân khí giám phát triển trường tài, hiện tại nửa tháng không thấy động tĩnh, ngay cả phong văn thư cũng không phát, chẳng lẽ thiên tử lại không có ý nghĩ gì? Hàn Cương sớm đã tính trước, sự lo lắng của Trương Hàm không lây đến người hắn, chỉ nhàn nhạt cười, sáng sớm Hàn Cương cũng đã nói sẽ tiêu quy tào tùy. Thái độ hời hợt của Hàn Cương khiến cho Trương Hàm giống như là hoàng đế không đội, trong lòng tức giận dâng lên, "Ngọc Quân, ta sẽ không hỏi ngươi rốt cuộc định làm gì, chỉ là muốn ngươi sớm có chút hành động, ít nhất để cho thiên tử có thể nhìn thấy một chút gì đó. Nếu không với tâm tính của thiên tử, không khỏi sẽ cho rằng là có người âm thầm cản trở ngươi làm việc, Lữ Cát phủ cũng không tránh khỏi sẽ cho rằng sự yên tĩnh hiện tại của ngươi là đang nhằm vào hắn. Hay là nói, ngươi thật sự có tâm ý này?" Hàn Cương cười, biết Lữ Huệ Khanh hơn phân nửa là có chút vọng tưởng bị hại, đối với mình hoài nghi quá mức, có lẽ qua năm nay, hắn phải tìm lý do đến chỉnh trị mình, để sớm bài trừ tai họa, cho nên mới chọc cho Trương Hàm vô cùng lo lắng. Bất quá cũng có khả năng là Lữ Huệ Khanh cố ý bày ra tư thái muốn nhằm vào mình, dẫn tới Trương Hàm tới thăm dò đấy, về phần Trương Hàm, có lẽ cũng có thành phần thuận nước đẩy thuyền. Cũng không cần biết là tình huống gì, kế hoạch của Hàn Cương không thể không nói rõ, vốn chính là dương mưu, không ai có thể ngăn cản được, cũng không cần suy đoán tâm tư của đối phương. Lập tức đứng lên, mời trực viện đi theo Hàn Cương. Trương Hàm nửa mang theo nghi hoặc, theo Hàn Cương đi đến thư phòng. Phân chủ khách ngồi xuống, Trương Hàm đánh giá trong phòng. Thư phòng Hàn Cương bố trí thập phần mộc mạc, cũng không có bao nhiêu bài trí, chỉ dùng vôi phấn vách tường. Tàng thư trong phòng cũng không tính là nhiều, vừa mới bày đầy giá sách vách tường mà thôi. Bàn sách dựa vào cửa sổ, thì bày văn phòng tứ bảo cùng mấy quyển sách, sửa sang lại hết sức chỉnh tề. Hơn nữa lại có mùi thơm thoang thoảng lơ lửng ở trong không khí phòng, đây không phải mùi hương, mà là hương phấn nữ tử sử dụng, thoạt nhìn cuộc sống tay áo đỏ thêm hương đêm đọc sách của Hàn Cương, sống rất thích ý, chỉ có điều trên bàn tròn trong phòng lại đặt một cái chậu gỗ, lớn nhỏ giống như dùng để rửa chân. Xuất hiện trong thư phòng, làm cho người ta cảm giác rất là không được tự nhiên. Mà trong chậu còn có nước, trên mặt nước có một khối gỗ trôi nổi, còn có một chiếc thuyền gỗ nhỏ được chạm trổ vô cùng thô ráp. Đây là? Nhìn thấy thuyền gỗ trong chậu, Trương Hàm liền nhớ tới lời Hàn Cương đã nói với hắn, chứ thuyền kia có phải ứng ở chỗ này hay không? Hàn Cương chắc tay, Hàn Cương muốn thỉnh giáo trực viện, không biết trực viện có biết vì sao thuyền gỗ có thể nổi trên mặt nước không? Trương Hàm biết Hàn Cương sẽ không hỏi xuông, trái lo phải nghĩ lại không hiểu dụng ý câu hỏi của Hàn Cương là gì, do dự nói, bởi vì gỗ nhẹ hơn nước. Nói không sai, nhưng xác thực một điểm mà nói, là gỗ có thể tích tương tự nhẹ hơn nước. Không thể nói cái bàn này so với nước trong chậu còn nặng hơn. Trọng lượng của thể tích cố định, ta gọi là mật độ. Ví dụ như nói một lít nước, một lít bạc, một lít sắt, một lít gỗ có trọng lượng khác nhau, nói cách khác mật độ của chúng nó đều không giống nhau. Đối với các đơn vị định nghĩa là trọng điểm vật lý học. Trọng lượng, chất lượng khác biệt tạm thời còn không tiện nói ra, nhưng mật độ, tốc độ các đơn vị nhất định phải thêm vào định nghĩa rõ ràng. Trương Hàm nghe xong gật đầu, mặc dù không hiểu hết, nhưng ý tứ đại khái vẫn hiểu rõ, nói cách khác mật độ nhẹ hơn so với nước sẽ nổi trên mặt nước, mà nặng hơn nước sẽ chìm dưới đáy nước. Chính là đạo lý này. Mật độ tảng đá lớn hơn nước, cho nên chìm dưới đáy nước, mà mật độ dầu ít hơn nước, cho nên nổi trên mặt nước. Hàn Cương rất vui mừng nói, hắn hai ngày nay quán tâu định nghĩa mật độ cho thế thiếp, cũng phí một phen công phu. Không so với Trương Hàm, nói ra liền hiểu được, trong đó cũng bởi vì có kinh nghiệm. Hàn Cương cầm lấy một cái chén bạc nhỏ trên bàn, ném vào trong chậu. Chỉ thấy chén bạc nổi trên mặt nước phiêu diêu, hiện tại vấn đề đã đến. Mật độ bạc lớn hơn nước nhiều, cũng chính là bạc lớn nhỏ hơn nhiều so với nước, vì sao chén bạc có thể nổi trên nước? Trong chén bạc trống rỗng, ép phẳng là chìm xuống nước. Trương Hàm trầm ngâm một chút, rồi mới trả lời. Dương mắt hỏi lại Hàn Cương, có lẽ mọi người đều biết đáp án này. Đúng vậy, chén bạc có thể nổi trên mặt nước, cũng là bởi vì trống rỗng. Cho nên đem chén bạc đổi thành chén đồng, cũng có thể nổi trên mặt nước. Tất nhiên là đương nhiên. Câu trả lời của Trương Hàm càng ngày càng dứt khoát. Hàn Cương gật đầu, lại hỏi, nếu như đổi thành sắt thì sao? Thiết bát. Không đúng, là thiết thuyền. Trương Hàm rốt cục phản ứng lại, trong giây lát nhảy dựng lên, trợn mắt há hốc mồm chỉ vào Hàn Cương, Ngọc Côn, ngươi đây là muốn chế tạo thiết thuyền? Chỉ cần tính đúng trọng lượng và kích thước của con thuyền, thuyền sắt chạy trên nước cũng có thể làm ra được. Nhưng mà đây chỉ là một bộ phận mà thôi, phân biệt rõ đạo lý trong đó, có thể làm ra nhiều thứ hơn, không chỉ có riêng thuyền sắt. Hàn Cương nhìn ánh mắt của Trương Hàm, tha rằng bình tĩnh nói, trực viện có biết đạo lý trong đó không? Trương Hàm ngồi xuống, trầm giọng nói, Ngọc Côn, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói thẳng là được rồi. Trương Hàm đối với lời nói kiên trì của Hàn Cương về đạo lý truy nguyên cũng được xem như rất bội phục. Lúc trước Hàn Cương tự tay niệm chứng vật nặng nhẹ đồng thời rơi xuống đất, đem học vấn truy nguyên lên đài. Trương Hàm sau khi nghe nói về kinh nam cũng sinh ra hứng thú. Nhưng khi hắn trở về nhìn cây trúc một buổi tối, làm thế nào cũng không nhìn ra manh mối. Cây trúc theo gió mà đung đưa, ngâm thơ làm từ không khó, nhưng đổi lại là truy nguyên, rốt cuộc là muốn cách cái gì? Trương Hàm nghĩ không ra, đầu óc cũng thủy chung xoay chuyển không được. Hàn Cương khởi xướng học thuật nhìn như bình thường, ngày thường đều có thể thấy được khắp nơi, nhưng chỉ có nói toạc ra mới khiến người ta bừng tỉnh đại ngộ. Trương Hàm đã từ bỏ tiêu phí thời gian và tinh thần ở đây, chuyện hắn cần làm quá nhiều, cũng không có bản lĩnh Hàn Cương phân tâm đa dụng như vậy. Hàn Cương mỉm cười, đưa tới một chồng giấy lụa đặt trên bàn, trên bìa sách chỉ có bốn chữ đơn giản, phụ lực truy nguyên. Chương 169. Há sợ dẫm lên giày. Chương 169. Há sợ dẫm lên giày. Trung. Chính sự đường nằm ở góc tây nam hoàng thành, đối lập với Xu Mật viện ở phía tây. Cho nên một là Đông phủ, một là Tây phủ. Bàn về kiến trúc cũng không có bao nhiêu chỗ thần kỳ, vừa không to lớn bằng chư điện trong cung, cũng không đẹp tuyệt trần bằng cấm trong lầu các, thậm chí còn kém xa bên ngoài hoàng thành, cầu bay như cầu vồng, lầu năm cấu kết với lầu phàn lâu. Nhưng tòa nhà có hơn 20 tòa lầu các này chính là trung tâm không thể thiếu của đại tống. Thiên tử chẳng qua chỉ có một mình, cần chính như tổ long, một ngày qua đi cũng chỉ phê duyệt mấy gánh xích lộc. Mà công văn mỗi ngày đưa đến dưới trung thư môn, lại ngàn vạn hà chiêm. Không có quần thần tương trợ, thiên tử căn bản không trị được quốc gia biên độ viên và dặm. Từ công sảnh tham chi chính sự nhìn ra ngoài, nô đồng ngoài cửa sổ chùi lủi, không thấy một mảnh lá xanh. Sau nô đồng chính là một bức tường viện nhiều năm chưa sửa chữa, vôi trên mặt tường sớm đã rơi sạch, lộ ra gạch đá loang lổ bên trong. Nói có ý nghĩa cổ xưa còn không bằng nói là tàn phá. Cảnh trí của viện này thậm chí còn không bằng công sảnh kiểm tra trung thư đô. Trong viện đó còn có mấy cành mai vàng lúc này đã nở rộ trong gió, nhưng phong cảnh ở chỗ cao lại không giống. Lữ Huệ Khanh nhớ khi ở quê, ông ta thường thích leo lên ngọn núi phía sau làng. Nói chuyện với người khác thì vui vẻ, nhưng thứ Lữ Huệ Khanh thật sự thích vẫn là sự thoải mái khi đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới, đứng ở trên núi đá thôn xóm thành trì sông ngòi thu hết vào mắt. Hiện giờ hắn đã đứng trên vị trí tham chính, nhìn xuống quần thần thiên hạ, ước vạn sinh dân. Trương Khởi cầm dù, vui sướng như vậy cho dù để danh bảng vàng cũng khó có thể bằng được. Chỉ không biết ngồi ở vị trí tể tướng sẽ có cảm giác như thế nào. Thu hồi tầm mắt, quan viên tới đây làm mưa làm gió vẫn còn nói liên miên, nhưng nói một hồi những lời thừa thãi, lại không thấy nói đến chính đề. Hỏi hắn quan chức địa phương phong thổ dân tỉnh, lại là há mồm cứng lưỡi, đầu lừa miệng ngựa không hợp. Trong lòng Lữ Huệ Khanh cảm thấy không kiên nhẫn, đời này sao có thể sai khiến được. Nói câu điểm canh, liền hạ lệnh đuổi khách điểm canh tiễn khách, Lữ Huệ Khanh đứng dậy đưa đến trước cửa phòng. Quá khứ tể tướng đón khách tiễn khách cũng chỉ là từ trên ghế tựa đứng lên là đủ rồi, mà chấp chính cũng chỉ cần tiễn thêm hai bước. Nhưng đến lúc Phú Bật làm tướng quốc, lại đều ân cần đưa đến trước cửa. Hành động này của Phú Bật ở trong Sĩ Lâm nhận được lời khen ngợi rất lớn, sau đó liền xuôi theo đánh giá, hôm nay đã thành tiền lệ. Hôm nay dựa theo định số cần tiếp kiến quan viên, đây là vị cuối cùng. Lã Huệ Khanh ngồi trở lại, nhìn tiểu lại trong nhà đi lên dọn chén trà xuống, nhìn thời gian, đã là hoàng hôn, chống chiều chẳng mấy chốc sẽ gõ vang. Hôm nay cũng không phải là ngày hắn trực nhật, Lã Huệ Khanh chuẩn bị thu dọn một chút liền về nhà. Đêm nay ở nhà còn có chút quan viên, sĩ tử muốn gặp. Khách nhân tiếp đón trong nhà cũng không giống như vị vừa rồi, là quan viên y theo chế độ được an bài đi lên làm thể chấp, mà là Lữ Huệ Khanh chân chính có lòng mời chào đang tự mình thu dọn văn án muốn mang về, chỉ thấy đệ Lữ Thăng Khanh của mình đi đến. Hôm nay là ngày Lữ Thăng Khanh hầu hạ thiên tử, Lữ Huệ Khanh vừa thấy hắn, liền hỏi, "Hôm nay trên buổi tiệc, thiên tử có nói gì không?" "Cũng không có gì lớn." Lữ Thăng Khanh cố gắng đem vấn đề lừa gạt qua. Lữ Huệ Khanh hiểu ý cười, tất nhiên là lại bị thiên tử hỏi lại, không kịp thời trả lời, dựa vào thẩm quý trường hỗ trợ. Thấy trên mặt đệ xấu hổ, Lữ Huệ Khanh thầm thở dài một hơi. Thiếu tiệp tài thật đúng là không có cách nào, cũng không phải là đáp không được, mà là nhất thời nghị không kịp. Lữ Thăng Khanh cười khan hai tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài, quan kinh thành thấp bé vừa đi ra ngoài kia là đến yết kiến đấy à? Sao thấy hắn mắng ra khỏi viện vậy? Thật sao? Lữ Huệ Khanh lập tức nhấc bút, vạch một nét chéo cuối cùng trên danh sách trên bàn, gạch đi tính danh của một người. Hoán vọng, bất luận là thiên tử hay là tể chấp, bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy quan viên dính dáng đến hai chữ này. Nhìn thấy động tác cán bút của Lữ Huệ Khanh, Lữ Thăng Khanh do dự, không cần như thế chứ? Đời này tầm thường nông cạn, sao có thể sử dụng? Không thực đồng lộc, còn không bằng một tục lại trong thôn. Lữ Huệ Khanh không chút xem thường đám người tầm thường này. Lữ Thăng Khanh cũng sẽ không vì thế mà tranh luận với huynh trưởng, ngồi xuống, bên ngoài hiện tại đang náo nhiệt, vừa rồi chỉ thấy hậu phi đi chùa đại tướng quốc cầu phúc trở về. Bệnh tình của Thái Hoàng Thái Hậu, xem ra thật sự có chút không ổn. Vài ngày trước thiên tử gọi Chí Duyên vào cung, kê vài thang thuốc, đến bây giờ cũng không thấy có hiệu dụng gì. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu có thần Phật che chở, nên không cần lo lắng quá mức. Lữ Huệ Khanh tâm khẩu như một, chính hắn quả nhiên không lo lắng chút nào. Nếu không có Thái Hoàng Thái Hậu, trong cung lại ít đi một chút cản trở, ngược lại là chuyện vui. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu đã gần 60 tuổi, thân thể quả thật ngày càng yếu đi. Không thể nói được qua vài năm, nội cung chủ yếu đổi thành Bảo Tử cung. Việc này không cần nhiều lời, tự đi theo nó. Mặc dù đổi thành Cao Thái Hậu tính tình quật cường chủ trì hậu cung, Lữ Huệ Khanh cũng không sợ hãi. Hôm nay vị hoàng đế này là người thuần hiếu, nhưng giữa tổ mẫu và mẫu thân lại thân cận với Thái Hoàng Thái Hậu hơn. Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu đều không dao động đến tâm ý kiên trì biến pháp của thiên tử, nếu chỉ còn một mình Cao Thái Hậu, sao có thể làm được? Trừ phi tuổi thọ thiên tử không bằng mẫu thân, tân đế kế vị lại còn nhỏ, nếu không hoàn toàn có thể gối cao không lo. Thấy Lữ Huệ Khanh không muốn đề cập đến Thái Hoàng Thái Hậu, Lữ Thăng Khanh liền nói, đúng rồi, vừa rồi trong buổi tiệc, thiên tử còn nhắc đến phụ lực truy nguyên của Hàn Cương, hỏi ta có nghe qua hay không. Chỉ là vừa mới ra lò, mấy ngày nay lại lập tức truyền bá ra, ngay cả thiên tử cũng nghe nói. Hàn Cương ở kinh thành đã có chút danh tiếng, lan truyền luận mới của hắn nhanh một chút cũng rất bình thường. Lữ Huệ Khanh hỏi đệ đệ, đệ đáp như thế nào? Lữ Thăng Khanh ho khan một tiếng, nói, hình như có mấy phần đạo lý. Thẩm Quý Trường thì nói, Hàn Cương cùng kinh nghĩa đại đạo không có liên quan, chỉ là đang nói chuyện tầm thường. Phản ứng của thiên tử đâu? Cái gì cũng không nói nữa, hẳn là không phải rất để ở trong lòng. Lữ Thăng Khanh nói, nếu thiên tử thật sự rất để ý việc này, sao không mời Hàn Cương tiến cung hỏi thăm? Lữ Huệ Khanh lắc đầu, là Hàn Cương không xin vào cung tấu đúng mà không phải là thiên tử vô ý. Thiên tử đích xác định mời Hàn Cương vào cung hỏi rõ, nhưng hôm nay Phùng Kinh lại dành trước hai câu, ngược lại khiến thiên tử bỏ đi chủ ý. Sao? Vậy mà Phùng đương thời không nói Hàn Cương không phải? Lữ Thăng Khanh kinh ngạc nói. Hắn dám nói Hàn Cương cái gì? Không thấy vết xe đổ của Dương Hội. Lữ Huệ Khanh hừ lạnh, hiện giờ nhắc tới Dương Hội, trong kinh thành đều coi hắn là trò cười, đời này chưa chắc đã có mặt mũi vào triều làm quan. Huống chi Hàn Ngọc Côn nói đúng là có mấy phần đạo lý, không liên quan đến kinh nghĩa, nhưng lại hợp với đạo lý tự nhiên. Lời Thẩm Quý Trường nói, thiên tử khẳng định không nghe lọt hay. Nghi hoặc của Lữ Thăng Khanh còn chưa được giải thích, nhưng vì sao Phùng Kinh thiên tử lại mời Hàn Cương vào cung hỏi? Thiết thuyền nào có dễ tạo như vậy? Tuy nói Hàn Cương đem đạo lý công bố ra, tự có một phen tính toán, nhưng hắn tính toán lại không nhất định có thể đè ép được chúng khẩu. Muốn làm ra thiết thuyền, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng có nhà nào công tượng có kinh nghiệm như vậy? Lại có nhà thợ thủ công nào có thể chế tạo ra thiết bản lớn như văn thuyền? Thiết thuyền sau khi xuống nước, dì xét làm sao bây giờ? Quá nặng không cách nào chạy lại nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa một chiếc thiết thuyền lại cần bao nhiêu tiền? So với thuyền gỗ lại như thế nào? Từng câu nghi vấn được thốt ra, Lữ Huệ Khanh nhấp một ngụm trà, nhuận nhuận cổ họng, trong phủ lực truy nguyên cũng chỉ nói đạo lý vật kim thiết trôi nổi trên mặt nước, cũng không nói có thể khiến thiết bất sinh dì xét, cũng chưa từng nói thuyền sắt có thể nhanh chóng đi trên nước, càng chưa nói qua giá thuyền sắt rẻ. Nếu chỉ là vật cồng kềnh có thể trôi nổi nước, riêng hai chữ vô dụng, Hàn Cương vất vả một phen cũng vô phí. Lữ Thăng Khanh cau mày, huynh trưởng của hắn nói nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không nghĩ thấu chuyện này có quan hệ gì với việc thiên tử không chịu kiến Hàn Cương, Phùng Kinh lại có mưu đồ gì. Lữ Huệ Khanh nhìn đệ đệ vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, thở dài rồi tiếp tục giải thích, hiện tại Hàn Cương chỉ đưa ra luận điệu phụ lực, không nói rõ có thể tạo ra thiết thuyền, cũng chính là tất cả chưa định. Mặc dù hắn thất thủ, cũng chỉ là nhiều chuyện cười mà thôi. Nhưng nếu như trước mặt quân vương mở miệng nói chuyện thiết thuyền, một khi không thể thành công, vậy sẽ là tội danh gì? Nói xong, hắn cười lạnh lùng, thiên tử không đồng ý lời Phùng Kinh nói, đã nhìn thấu tính tình của hắn, tỏ rõ trung chất, âm thầm giảo hoạt. Vậy đại ca rốt cuộc ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên toàn lực ủng hộ, nếu như thuyền sắt thật sự hữu dụng, trên thủy chiến cũng có thể sử dụng được. Lữ Huệ Khanh từng làm phán quân khí giám rõ ràng nhất, chuyện lớn như chế tạo thuyền sắt không phải đơn giản là có thể thành công. Ông ta không cho rằng Hàn Cương luyện sắt và chế tạo có thể thắng được công tượng đã chìm đắm mấy chục năm. Cho dù ông ta toàn lực ủng hộ, không để cho trong quân khí giám thiết lập chứng ngại, không mất một năm rưỡi, rất khó nhìn thấy thành quả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu thật sự nhìn thấy thuyền sắt chạy trên sông biển, nhất định sẽ chấn động toàn bộ thành Khai Phong. Cái bát sứ trong nhà nổi trên mặt nước, không ai chú ý cái chậu đồng, nồi sắt đều có thể nổi trên mặt nước, cũng không ai cẩn thận nghĩ tới. Tưởng tượng của Hàn Cương rất độc đáo, làm ra thiết thuyền mặc dù không có bao nhiêu công dụng thực tế, cũng có thể chứng minh hắn sáng kiến bốn chữ tìm hiểu về cách vật chính là phù hợp đại đạo, mở rộng khởi khí học, có thể làm ít công to. Chỉ là, với tài trí làm người của Hàn Cương, thật sự có đơn giản như vậy sao? Bốn chữ tôn sư trọng đạo, Hàn Cương đã ngồi vững từ lâu. Đứng trong tuyết hơn một canh giờ ở cổng chính gia, vì để đề cao trương tái mà trở mặt với nhạc phụ làm tể tướng, hiện giờ lại từ bỏ ưu đãi trong sách mà dám cướp đi quân khí giám, chính là để quảng bá hoành cử khí học. Nói đến phẩm hạnh của Hàn Cương ở phương diện tôn sư, mỗi người đều phải giơ ngón tay cái lên. Nhưng Lữ Huệ Khanh luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nhìn Trương Hàm mấy ngày nay cũng không có nói nhiều, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc. Nếu như đặt kỳ vọng hoàn toàn trên thuyền sắt, thực sự không phù hợp với tác phong hành sự chu đáo chặt chẽ của Hàn Cương. Nhưng nếu nói Hàn Cương có kế hoạch khác, lại không nghĩ ra được. Rốt cuộc hắn ta đang tính toán cái gì? Lữ Huệ Khanh nghĩ mãi vẫn không ra.